Này một đạo hồng quang bạo xạ mà ra sau đó, vốn là an tĩnh ngoại ngoại, giống như là một cái to lớn đang ở ngủ đông ngủ say sinh vật một loại mạch máu bầy đột nhiên cuồng loạn rồi, phát ra cực kỳ chói tai giống như kim loại va chạm một loại tiêu thảm, đồng thời vốn là tương đối an tĩnh cảnh lá cũng là nổi điên như thế múa động, ngay sau đó, quan mục liền thấy tê cả da đầu một màn. Mạch máu múa may cuồng loạn sau đó giống như là trương ngư đợi có xúc giác sinh vật thư giãn mở, lộ ra kỳ hạ vốn là che đồ vật, đó là từng viên máu thịt bé bét, biểu tình hoặc quán độc, hoặc dữ tợn, hoặc ma mục nhân đầu. Sở hữu mạch máu như thế xúc giác đều là từ những đầu lâu này bên trong mọc ra. Mạch máu mà sao phần lớn liên lạc ở đầu miệng hoặc là trong hốc mắt. Cái này thật là mẹ hắn. Mà lấy quan mục tâm tính cũng có chút đánh sợ, cái này trống rông hạ không gian bên trong khắp nơi đều mọc đầy mạch máu như thế kỳ lạ cánh lá, nói cách khác, này toàn bộ không gian bên trong cũng chính là dày đặc dán đầy vô số viên đầu người. Ừ. Quan mục tầm mắt có chút đông lại một cái, mà đi sau phát hiện không bình thường một chút, động này bên trong sinh trưởng mạch máu nhân mặc dù đầu biểu tính khác nhau, nhưng là phần lớn có tóc dài, rõ ràng đều là nữ tính đầu. Ngày đó cùng Lý gia thiếu nữ đàm luận cùng với phát hiện phiền thành dị tượng rốt cục thì có một cái định luận, tại sao phiền thành bên trong nữ tính tu sĩ số lượng bạo giảm đến đây, nhìn này tràn đầy một động đầu, đặc biệt máu tanh tàn nhẫn câu trả lời đã đang ở trước mắt. Cái này tử lẹo cái ta thật mẹ hắn là tiện nghi hắn. Quan mục tức một Phật thăng thiên hai Phật xuất thế, trong lòng đặc biệt hối hận lại chỉ là một cái khoan đâm chết rồi cái kia thành chủ, tiểu chết này đơn giản là lợi cho hắn quá rồi. Trúc lao thứ tam chỉ con mắt bắn ra hồng quang cũng không tựa như kỳ biểu mặt đơn giản như vậy. Cùng loạn trung mạch máu bầy đang điên cuồng huy vũ một trận sau này, giống như là chân chính thực vật như thế nhanh chóng khô héo đi xuống, vốn là đỏ thắm nhiễm phải rồi màu xám, rồi sau đó màu xám nhanh chóng mở rộng, yêu dị mạch máu nhanh chóng mảng lớn tử vong, liên đối sinh trưởng máu này quặng cây cối đầu cũng đi theo khô héo đi xuống, trở nên giống như nham thạch. Sở hữu mạch máu đều tại trong thời gian ngắn ngủi khô bại, cũng là rốt cuộc lộ ra cái này dưới đất không gian vốn là tướng mạo, lại vừa là tế đàn. Trong lòng quan mục rét một cái, mạch máu cây cối tử không chút tạp chất sau đó lộ ra chính là cùng lúc trước đánh vỡ phía sau vách đá đổ vật giống nhau như lúc, chỉ bất quá không có kia suốt một máy máu thịt, chỉ là hình dáng không sai biệt lắm, giống vậy bằng đá tế đàn mà thôi. Bất quá quan mục cũng phát hiện không giống nhau địa phương, đó chính là cái này tế đàn màu sắc cũng không phải màu vàng màu xanh loại này đất sét hoặc là viên đá màu sắc, ngược lại là huyết như thế diêm rúa tả dị đỏ nhạt. Hơn nữa tế đàn chung quanh có 8 đạo giống vậy màu sắc đỏ nhạt mương máng không có vào mặt đất không biết tung tích, mương máng bên trong có dậy đặc mùi hôi thối. Cái này mặc dù tế đàn chất liệu nhìn qua như thế, hơn nữa phía trên cũng không có thịnh mãn những thứ kia kinh người máu thịt, nhưng là lại cho quan mục một loại so với trước kia thịnh mãn máu thịt tế đàn còn phải quỷ dị đáng sợ cảm giác, thập phần giận cả tóc gáy. Mà bị vô số mạch máu bao vây, giống trống thua chiêng đặt ở tế đàn trung ương, là một cái màu đen đất sét chế thành bại. Ánh mắt của Trúc Lao có chút nghiêm trọng, bắn ra kia một cái vô cùng lực tàn phá hồng quang sau đó nguyên vốn có chút vẻ mặt đề bài, nhưng vẫn là không có như vậy khép lại con ngươi hoặc là để cho quan mục tiến lên, mà là sắc mặt mình có chút ngưng trọng nhấc chân bước, đi lên mạch máu cây cối khô héo dinh dính thân thể, từng bước hướng trên tế đài đen vại phương hướng đi tới. Chương 141, Vũ Quỷ. Quan mục nhìn Trúc Lao bóng lưng trong lòng không khỏi có chút bận tâm, cái kiêm màu đen hoa văn giữ tợn gốm thổ quán cho hắn một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác, hắn đảo không gánh tâm Trúc Lao sẽ không xảy ra chuyện, hắn lo lắng là chiến khôi. Người thiếu niên kia hình tượng một hệ chiến khôi tiểu lão đệ vẫn là quan mục dùng tối thuận tay một cái. Nếu như thật để cho Trúc Lao cho chơi đùa phế lời nói, thương tiếc là chuyện nhỏ, trọng điểm là thật sự là không dễ giải thích thân thể phế tại sao ngươi treo chuyện không có một điểm này. Nhưng mà Trúc Lao nhưng là cũng không biết rõ trong lòng quan mục suy nghĩ, từng bước hướng màu đen gốm thổ quán tử đi tới, chiến khôi nơi mi tâm khe hở lần nữa nứt ra, sương mù màu xám bao gồm chiến khôi toàn thân. Màu đen gốm thổ quán giống như là có sinh mệnh lực như thế, thập phần kháng cự Trúc Lao đến gần, thậm chí trực tiếp bắt đầu rung rung, hơn nữa vại bên trong truyền ra tương tự va chạm răng xương cốt như thế mịn thanh âm, nghe cũng làm người ta cảm thấy tê cả da đầu. Hừ, chỉ bằng mấy khối máu thịt liền muốn để cho bản tôn tối lui, ngươi không khỏi quá khinh thường. Trúc Lao hừ lạnh một tiếng, đối với màu đen hũ sành dị thường không hề bị lay động, trực tiếp lấy hôi vụ dây dưa nhiều thủ bên trên, tạo thành tương tự bao tay như thế xương mù màng, đưa tay trực tiếp nắm màu đen hũ sành, hơn nữa đem từ chính giữa tế đàn vị trí xé kéo xuống. Sở dĩ dùng lôi xé để hình dung, là bởi vì màu đen hũ sành cùng tế đàn liên tiếp mức độ giống như là vật sống khớp xương một dạng diễn sinh ra rồi tương tự máu thịt một vật. Trúc Lao không chút lưu tình đem quỷ dị này máu thịt liên kết địa phương xé, nhìn qua hãy cùng tươi sống xé một người cánh tay như thế. Khí, khí. Màu đen hũ sành diễn sinh ra máu thịt điên cuồng dãy rủa, vại bên trong cũng truyền đến quỷ quệt tiếng gào thét, thanh âm dị thường chói tai, quan mục thậm chí cảm giác loại thanh âm này nghe lâu liền có một loại tinh thần hoảng hốt, thần thức muốn thoát khỏi chiến khôi, rất theo cái kia quỷ dị hũ sành đi cảm giác. Ảm diệt u hỏa. Trúc Lao tay trái thật nhanh buộc vòng quanh một đạo trận văn, rồi sau đó lập tức kích hoạt, chỉ một thoáng, một đoàn màu đen tuyền, không có một tí dư thừa màu sắc cầu lửa xuất hiện ở Trúc Lao trong tay. Ngươi đã như vậy không đừng đắn, vậy hãy để cho ngươi ăn một chút đau khổ đi. Trúc Lao lạnh rên một tiếng, trực tiếp đem tay trái xách màu đen hũ sành ấn vào tay phải vừa mới triệu hoán đi ra màu đen cầu lửa bên trong. Ti, ti, một loại hỏa táng tràng hỏa táng thời điểm mới phải xuất hiện, máu thịt bị thiêu hủy chuyển tới âm thanh. Trúc Lao trong tay màu đen hũ sành rung động kịch liệt đứng lên, tản mát ra từng trận ba động, không gian cũng trở nên có chút vặn mèo. Nhưng mà vô luận là cái gì ba động cũng không có từ đoàn kia thuần ngọn lửa màu đen bên trong tránh thoát được, thuần ngọn lửa màu đen giống như một tòa thiêu đốt nhà tù, đem hết thảy đều nhốt che giấu. Trúc lão liên tiếp đốt sắp tới một phút, cuối cùng cho đến màu đen hũ sành dãy rủa ba động đã kinh biến đến mức nhỏ không thể thấy rồi sau này mới thu đi ngọn lửa. Quan mục không khỏi trừng lớn con mắt, vốn là hũ sành phía dưới liền với máu thịt đã bị phỏng hầu như không còn, lộ ra đen nhánh quỷ quệt chạm hoa quán thể. Trúc lão cái loại này kinh khủng ngọn lửa đối với cái này đen nhánh quán thể không có mảy may tổn thương, để cho quan mục nhìn không khỏi có chút chắc lưỡi hít hà. Này màu đen gốm thổ quán tử thấy thế nào cũng không giống là một cái thích hợp ra ở chỗ này vật phẩm, đoạn này vị rõ ràng không xứng đôi, lấy Trúc lão thực lực cũng không thể hủy diệt cái này vậy, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Muốn biết rõ, Trúc lão nhưng là một cái có thể liền địa cấp trận thư cũng có thể tiện tay lấy ra, ở phàm giới gần như trần nhà tồn tại, mặc dù bây giờ khối này trần nhà rõ ràng vô nước, nhưng là mới vừa đoạn kia ngọn lửa liền quan mục đều có một loại lòng rung động cảm giác. Gốm đen lon không có nhận được mảy may tổn thương, này chỉ có thể nói rõ một chút, đó chính là đồ chơi này là một cái không phải bà bối. Trong lúc nhất thời, quan mục nhìn gốm đen lon ánh mắt liền có chút mờ mờ. Trúc lão xoay đầu lại đang chuẩn bị giao phó quan mục một ít chuyện, kết quả thấy đối phương con mắt trực câu câu theo dõi hắn trong tay vại, trong lúc nhất thời Trúc lão cũng có nhiều chút không nói gì. Đồ nhi ngươi thật đúng là không biết rõ chữ chết là thế nào viết, loại vật này ngươi lại cũng cảm thấy hứng thú, đây chính là vu quỷ máu thịt, mặc dù không biết rõ này vô nguyên ma quán bên trong giả bộ tới cùng là vị trí nào máu thịt, nhưng cũng không phải ngươi, không cũng không phải ngươi ta có thể đụng chạm đồ vật. Trúc lão hiếm thấy không có tùy ý, mà là rất là nghiêm túc nói, cau mày quặng lông nhìn lấy trong tay sách màu đen hũ sành, trong mắt mặt ngoài vẫn là giễu cợt, nhưng là ánh mắt bên trong nhưng là nồng nặc kiêng kỵ thần sắc. Vu quỷ? Sư phụ ngươi một mực đang nói cái này vu quỷ kết quả là vật gì? Lon này bên trong coi như là giả bộ cái kia đồ chơi máu thịt, vậy không cũng cùng một đồ hộp như thế, cũng sớm đã chết hẳn, có cái gì đáng sợ? Quan mục có chút không hiểu, đối với Trúc lão đối một cái phá thịt hộp như thế chặt trương hiện được có chút lơ đễnh. Tuy nhưng cái này gốm đen vại cho quan mục một loại thập phần quỷ dị cảm giác, nhưng là rất chính mình bản thể so sánh, với ban đầu ở Hắc Mộc giáo cứ điểm từ đường đối mặt lục trận đồ bạo động thời điểm cái loại này áp lực, này đen thổ quán tử thật là có nhiều chút không quá đủ nhịn. Hoang đường. Trúc lão lần đầu tiên mắng, mặc dù Trúc lão cả người luôn luôn âm sâm sâm, rất ít nói chuyện, chót miệng thu quan mục làm đồ đệ sau đó ngoại trừ dạy dỗ bên ngoài trận pháp căn bản không dạy dỗ quan mục, nhưng là lần này nhưng là nếu không. Quan mục hơi ngẩn ra, không thể không nói loại cảm giác này vẫn là rất kỳ diệu, từ đi tới cái địa phương quỷ quái này sau này cũng không tính là theo chân bình thường duy nhất sẽ quản dạy hắn lao đầu tử người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, vốn tưởng rằng đời này thì sẽ không nghe được cái này loại dạy dỗ, không nghĩ tới lại bị Trúc lao cho bổ túc. Vu quỷ loại vật này tuy nhưng đã biến mất rồi mấy ngàn năm rồi, nhưng là vạn năm lúc trước bị bọn họ chi phối kinh khủng, vẫn là để cho sở hữu tu sĩ nghe mà biến sắc. Trúc lao mở miệng giọng trầm thấp nhưng là không có chút nào cười giỡn nói. Ở phàm giới phách lối là có thể, nhưng là muốn nhận rõ thực lực của chính mình, này vu quỷ máu thịt có thể sử dụng ma quán giả bộ không một không phải vu quỷ trung đại năng. Những thứ này coi như là nói tử thân tiêu, máu thịt cũng là thập phần tà tính độ vật, hóa thần kỳ một chút cơ hồ là dính một cái chết một người. Giời ạ, hóa thần kỳ. Quan mục nguyên bản hay lại là lơ đễnh, nhưng là khi nghe được Trúc lão nói đến phần sau liền hoàn toàn không bình tĩnh. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói quan trong cơ thể còn đang không ngừng hoàn thiện thánh thể kinh lạc mới là hắn đặt chân căn bản, cũng là hắn thực lực chân chính, nhưng là thực lực này đến tột cùng là bao nhiêu chính hắn cũng không biết rõ, bất quá mặt ngoài thực lực cao nhất cũng chính là kim đan trung kỳ. Đừng nói là với hóa thần kỳ chẳng thử, coi như là nguyên anh kỳ quan mục cũng không thể làm gì, vừa nghe đến này thịt hộp lại như vậy ta tính, quan mục không khỏi có chút túng. Này vu quỷ tộc sự tình ngươi bây giờ biết rõ còn quá sớm, đối với ngươi có hại vô ích. Trúc lão thấy quan mục có chút hoảng hốt, thoáng dừng một chút, mở miệng giải thích. Chương 142, khoai lang bỏng tay. Ngươi chỉ cần biết rõ này là một đám không thuộc về phàm giới, năng lực chính mình cực kỳ đặc biệt, chiến lực phi phàm sinh vật nguy hiểm liền có thể, bây giờ còn sống vu quỷ cũng chính là sống ở này ma quan trong. Trung quy có một ít không sợ chết muốn thông qua thả ra một bộ phận ma quán năng lượng tới nắm giữ vu quỷ tộc bí pháp thiên phú, thật là ý nghĩ hao huyền, nằm mộng ban ngày. Trúc lão một tay sách màu đen hũ sành một bên học hỏi một bên khinh thường nói: "Sư phụ, nếu như bị này cái gì vu quỷ máu thịt ô nhiễm sẽ như thế nào?" Quan mục đột nhiên không giải thích được hết sức tò mò cái vấn đề này, rồi sau đó cũng không quá ngẫm nghĩ, liền trực tiếp mở miệng hỏi: "Ha ha." Trúc lão ý vị thâm trường cười một tiếng, nhìn con mắt của quan mục nói: "Có thể có tư cách bị phong ấn ở ma quán bên trong vu quỷ tộc đại năng, mỗi một giọt máu thịt đều có vu quỷ tộc đặc biệt tà dị năng lực, nếu như bị nhiễm phải, liền sẽ lập tức biến thành chỉ biết rõ sát lục quái vật, máu thịt phong trưởng, mất lý trí giác quan bản năng tình cảm, thực lực chợt tăng một tiết, sau đó hoàn toàn trở thành ma quán nô bộc. Giời ạ, này không phải thành zombie rồi, này quỷ đồ chơi còn là một vũ khí sinh hóa." Quan mục nghe được sau này không khỏi sợ hết hồn, này nghe vào với trên địa cầu nhìn đến rẻ si đẻ đệ vực không khác nhau gì cả, chỉ cần là sát thực tế bị cắn, đời này coi như là tốt không. Nhân tiện nói cho ngươi biết một câu, bởi vì thời gian đã chứng minh, mặc dù phàm giới có vật tộc cùng nhân tộc cũng đều có thể đạt thành một loại thăng bằng lấy hài hòa sống chung, hoặc là lợi ích hoặc là khác cái gì, nhưng là ở vu trong mắt của quỷ tộc, vạn tộc đều vì huyết thực, đều là xuất sinh, đã từng làm hại phàm giới thời điểm, chăn nuôi vạn tộc lấy ăn dùng, cho nên một khi ngươi trở thành vu nô. Trúc lão nói tới chỗ này âm trầm cười hắc hắc một chút, không nói thêm nữa, nhưng là quan mục cũng đã là hoàn toàn nghe rõ. Vạn tộc hiển nhiên đều đã đem vu quỷ tộc hận đến trong xương rồi, bị người trở thành gia súc dưỡng loại này cừu hận đơn giản là lớn đến không bên, nếu như thấy được hư hư thực thực vu quỷ đại năng nô bộc thủ hạ, không đem ngươi nghiền xương thành cho này mới ra quỷ. Sư phụ, kia đồ chơi này ngươi định làm như thế nào? Quan Mục hoàn toàn nghe hiểu sau này chỉ trúc lao trong tay sách màu đen hũ xanh hỏi. Vốn cho là đây là một bảo bối, bây giờ nhìn một cái hắn đây nương ở đâu là bảo bối gì, rõ ràng chính là cái mìn định giờ cộng thêm cao hiệu hấp dẫn cừu hận thần khí, mang theo như vậy cái thứ đồ hư đi ra ngoài mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta không lại đột nhiên bạo tễ. Này vu quỷ máu thịt mặc dù trước mắt còn không có biện pháp gì có thể hữu hiệu lợi dụng, nhưng là tóm lại vẫn là có thể lợi dụng. Trúc lao cân nhắc trong tay màu đen hũ sành sau này nói. Sở dĩ đem bọn họ cắt nhỏ thành như vậy cũng là bởi vì vu quỷ đại năng máu thịt tinh khí thật sự là quá mức kinh khủng, gần như đạt tới bất tử bất diệt trình độ, mặc dù vi sư cũng không có cái năng lực kia dòm bí mật trong đó pháp, nhưng là có thể ăn cắp trong đó phần nhỏ máu thịt tinh khí, vừa vặn kỵ này gọi ngươi một ít máu thịt trận pháp. Mẹ nhà nó quá cảm động, bất quá vẫn là không cần, tiểu gia ta cũng không muốn cùng loại ngày này rồi quỷ đồ vật dính đến đồng thời. Trong lòng Quan Mục là thập phần kháng cự, hơn nữa đối với máu thịt trận pháp bản thân hắn cũng không ưa, máu thịt trận pháp chính là trong trận pháp không thôi thiên linh khí, không dứt tự thân linh lực vì chống đỡ, ngược lại là lấy máu thịt tinh khí vì chống đỡ một loại tà pháp. Sử dụng hiệu dụng rất mạnh, tác dụng phụ giống vậy đại yếu tử, quan thể phần đáy huyết uyên trận đồ lớn đã quá chính mình nghiên cứu cả đời, thật sự là không nghĩ lại theo viên này không biết rõ lúc nào sẽ nổ đại lôi dính líu quan hệ. Đang lúc Quan Mục ở vắt hết óc suy nghĩ như thế nào lấp liếm cho qua, để cho lão già này bỏ đi cái kia ý niệm điên cuồng thời điểm, một tiết toàn thân đen nhánh, chạm trổ cổ pháp tà dị nhân mặt phù điêu, tản ra trận trận không rõ khí tức vại đưa tới Quan Mục trước mắt. Cắt. Quan Mục có chút ngượng bức nhìn một màn này, hoàn toàn không có ghét đến Trúc lão này cái bệnh thần kinh rốt cuộc muốn dở trò quỷ gì, cũng chỉ thấy Trúc lão lại đem vại đi phía trước đưa chuyển, tỏ ý Quan Mục vội vàng nắm. Ta đi ngươi ba ba. Quan Mục tâm lý trực tiếp liền mắng lên, cái này quỷ đồ chơi ngươi nói hết rồi không phải ta cấp bậc này người có thể ngọn chuyện, còn chuyển tới đây làm gì, thế nào cũng phải trơ mắt nhìn lão tử chúng chiêu sau đó bị vây đánh tới chết không thể sao. Ma quán bịt kín rất mạnh, cho ăn ma quán diễn sinh ra máu thịt năng lượng thời gian cũng không lâu, lượng cũng không tính lớn, chủ yếu vẫn là phẩm chất quá thấp, không hiệu quả gì, đã đều bị ta đốt, vật này ngươi nắm, nó không cách nào bị thu được trong không gian giới chỉ, nhưng là vi sư cảm thấy ngươi món đó dị bảo rất thích hợp cất giữ, vật kia bịt kín ngay cả vi sư đều không cách nào theo dõi ảo diệu trong đó, chính thích hợp cất giữ ma quán. Trúc lão đại khái là ngại dơ quá mệt mỏi, trực tiếp giống như là nhét báo chí như thế đem gốm đen vải toàn bộ nhét vào Quan Mục trong ngực đi. Rời ạ. Quan Mục cũng không nghĩ tới này lão gia hỏa giống như là có khuyết điểm như thế, nói nhét liền nhét, màu đen hũ sảnh vừa vào ngực, đại ca là chiến khôi, rõ ràng không có cảm giác nhưng là Quan Mục lại cảm thấy một cổ lạnh lẽo thấu xương theo trong ngực cái này thấy quỷ phá quán tử, huyền như sóng chiều một loại đánh tới, không ngừng cọ rửa Quan Mục thần thức. Vốn là ngủ giống như là chó chết như thế kim tầm đột nhiên tỉnh lại, rồi sau đó giống như là điên rồi như thế trực tiếp từ đại ca trong ngực hóa thành một vệt kim quang xông ra ngoài, rơi vào Quan Mục bỏ qua một bên quan tài trên, một đôi đậu xanh trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định thần sắc. Ta ném lôi lầu mẫu. Ngay cả thiết đạn thông minh này cũng biết rõ đồ chơi này không phải thứ tốt gì, ngươi một cái lao bang tử này không phải muốn tiểu ra mệnh sao? Quan Mục nắm lên ma quán, liền muốn hướng về phía Trúc lao ném trở về, lúc này, trong tay ma quán đột nhiên chấn động một chút, Quan Mục hết sức rõ ràng cảm giác vào tay vại trọng tâm xảy ra nghiêng về, nói cách khác, bên trong cái đồ chơi này là sống, hơn nữa mẹ hắn vẫn còn ở động. Ma quán đối với linh vật pháp khí can thiệp năng lực rất kém cỏi, nhưng là đối với máu thịt lại không giống nhau, vị sư khuyên ngươi tốt nhất vội vàng bỏ vào, nếu không lại ôm một hồi khả năng đến lượt xảy ra chuyện. Trúc lao dù bận vẫn ung dung nhìn Quan Mục, giọng bình thản nói, tựa hồ là đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Mẹ ngươi, nếu như thật đến trong quan tài xảy ra chuyện, chuyện kia mới kêu lớn. Trong lòng Quan Mục quán thầm, đại ca có chết hay không đã không trọng yếu, chiến khôi vật này hãy cùng binh khí như thế, nhưng là hắn bản thể có thể chỉ có một, bản thể trúng độc rồi vậy hắn phòng trừng cũng liền trúng độc rồi. Nghĩ điểm nơi, Quan Mục không có tùy tiện trực tiếp cầm trong tay lựu đạn định giờ ném tới bản thể bên trong, mà là lặng lẽ phân ra một luồng thần thức kích hoạt quan thể phần đáy huyết uyên trận đồ, cũng kéo một luồng ma quán khí tức đi vào. Vạn nhất chủ quản máu thịt tinh khí đại ca đối với cái này cái tiểu lão đệ không hài lòng lắm, ở quan trong cơ thể cùng đồ chơi này bóp khởi ra đến, Quan Mục phòng trường chính mình liền đi xa. Nhưng mà thần kỳ một màn xuất hiện, ở thuộc về trạng thái kích hoạt huyết uyên trận đồ tiếp xúc được ma quán khí tức sau đó, lại xảy ra không tưởng được biến hóa. Chương 143, sông ngầm. Là ma quán khí tức chạm được quan thể phần đáy huyết uyên trận đồ thời điểm, huyết uyên trận đồ đúng là trực tiếp biểu đạt ra đói khát ý vị, như là đối cái này âm trầm quỷ quệt gốm đen vại tương đương cảm thấy hứng thú. Cứ như vậy, trong lòng Quan Mục cũng coi là có đáy. Lật xem một lượt gốm đen lon, cắn răng một cái, vén lên bảo bọc quan thể miếng vải đen, đem nắp quan tài mở ra một bộ khe hở, mà sau sẽ gốm đen lon cẩn thận từng ly từng tí đặt ở bên trong đáy quan tài bộ, rồi sau đó đậy nắp lại. Trong toàn bộ quá trình, Quan Mục hết sức khống chế kiểm chế quan thể khí tức, không có dám để cho một tia thanh khí tiết lộ ra ngoài, để tốt gốm đen vải sau này, Quan Mục lập tức đóng lại bản thể nắp, rất sợ tiết lộ ra ngoài khí tức gì đưa đến bị Trúc lao phát hiện dị thường. Vạn hạnh là có lẽ là trải qua mịch lá hoa từng cường hóa thần thức nguyên nhân, bây giờ Quan Mục đối với thanh khí khống chế rõ ràng lấy được tăng cường. Này lộn một cái dưới thao tác đến, cũng không có gì sai lầm đưa đến tiết lộ sự tình phát sinh. Gốm đen vại bị trang sau này, rõ ràng cho thấy hoàn toàn ngăn cách khí tức, kim tầm lay động một cái đầu, không cảm giác được cái loại này lòng rung động khí tức, lại hóa thành một vệt kim quang lách vào rồi đại ca trong ngực. Đi thôi, này đồ vật bên trong không phải một cái địa phương vắng vẻ người có thể đủ chơi nổi, rất có thể phía sau có thế lực khác, bây giờ còn không phải theo chân bọn họ vạch mặt thời điểm, trở lại thân thể của mình bên trong đi, thi khôi loại vật này âm khí sẽ ảnh hưởng thần thức tinh khiết. Trúc Lao thanh âm trầm giọng nói, rồi sau đó chiến khôi nơi mi tâm khe hở dần dần khép lại, cái này dưới đất không gian bên trong đã không có gì khác nguy hiểm đồ, chiến khôi đứng bất động tại chỗ, Trúc Lao đã thoát khỏi đối chiến khôi khống chế. Quan Mục trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp, bởi vì này một hệ chiến khôi bị thanh khí sửa đổi qua, bản thân hết sức đặc thù, Trúc Lao vẫn cho là đó chính là Quan Mục bản thể, đối đãi như vậy ngược lại thật là để cho Quan Mục cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bất quá ngượng ngùng thuộc về ngượng ngùng, dù sao cũng hơn bại lộ cường. Quan Mục toại lập tức thoát khỏi đại ca thân thể, đem thần thức ném vào một hệ chiến khôi trên, một vệt kim quang thoáng qua, kim tầm lại đổi tới, nằm lại một hệ chiến khôi trong cơ thể thời điểm chít chít kêu hai tiếng, hiển nhiên đối này là trải qua thanh khí rèn luyện quá thân thể càng thêm thích. Quan Mục vung tay lên đem đại ca nhận được trong túi đựng đồ, rồi sau đó đắp lên miếng vải đen đỡ lên quan thể. Bây giờ tam ca không có nhị ca cũng nổ, chỉ có một cái như vậy đồ chơi tới ứng cho, quả thực là có chút thương. Dưới đất này mộ đạo bên trong có một ít phế phẩm đồ chơi, đối ở hiện tại ngươi có lẽ chỉ có trợ giúp, đồ nhi ngươi nếu như muốn lời nói có thể lấy tới. Trúc Lao thanh âm ở Quan Mục trong đầu vang lên, như là xem thấu Quan Mục cần nút lùi bại. Đồ chơi này còn dùng hỏi. Tiểu gia ta bây giờ nghèo cùng một quỷ như thế, quá nhu cầu tốt phạt. Quan Mục cũng không chút do dự nào. Lập tức ngoại khuyết trương thần thức thăm dò đứng lên, Trúc Lão là một cái lao yêu quái rất nhiều thứ nhìn không thuận mắt, nhưng hắn có thể không phải, Trúc Lão không nhìn chúng không có nghĩa là hắn không nhìn chúng, điều gì đó hay lại là thịt đâu rồi, chỉ bằng quan thể phá sản thuộc tính, bao nhiêu thiên tài địa bảo cũng không đủ hô hố. Thạch Bích cũng không có làm đặc biệt gì xử lý, dù sao vốn là có gốm đen lon diễn sinh ra mạch máu như thế cảnh cây chính là tốt nhất bảo vệ, rất nhanh thì Quan Mục phong tỏa nơi giấu bảo tàng chỗ, không có hắn, chỉ là ở đâu phát ra linh khí cao hơn mà thôi. Có bảo vật đều, Quan Mục thiết lập chuyện tới liền nhanh nhẹn rất nhiều. Thậm chí đều lười phải dùng trận văn phá vỡ thạch bích, mà là trực tiếp ôm bản thể, đem quan thể dùng làm là công thành truy trực tiếp hướng về phía thật dày tường đá đụng tới. Tường đá coi như là cứng rắn đi nữa cùng Quan Mục bản thể độ cứng cũng không phải là một cấp bậc, ngay lập tức sẽ bị xô ra rồi một cái lỗ thủng to, Quan Mục xuyên động mà qua, lấy loại phương pháp này cực kỳ nhanh chóng tiếp theo tản ra sóng linh lực địa phương. Không cần thiết chốc lát, ở cuối cùng một cánh cửa đá biến thành phấn vụn sau đó, Quan Mục đi tới một cái đặc biệt căn phòng. Dựa theo mộ đạo kết cấu đến xem, nơi này vị trí hẳn là thính phòng. Chỉ bất quá rõ ràng bị cải tạo thành tương tự thương khố như thế tồn tại, nhóm lớn thành chế thức linh đan linh dược, linh binh áo giáp thật chỉnh tề rót vào trong dương xếp chồng chất đến, phần lớn trên cái dương đều có một tòa thành như thế huy hiệu, Quan Mục là nhận ra, đây là đạo minh ký hiệu. Nói cách khác, này nơi vị trí liền tương đương với phiền thành bên ngoài một ít đạo minh cửa hàng linh dược linh binh kho thương khố. U tây, khóe miệng của Quan Mục đều phải ngoắc đến mang hai rồi, vung tay lên, bên hông tông xâm túi chữ vật quang mang chớp thước, phát huy trọn vẹn không cầm quần chúng một châm một đường lý niệm. Đó chính là ngoại trừ một châm một đường trở ra toàn bộ rời hết. Tông xâm túi chữ vật cấp bậc rất cao, hơn nữa đồ bên trong đều đã bị Quan Mục cho nuốt vô ích, trang bị những thứ này hoàn toàn không là vấn đề. Túi chữ vật quang mang chớp thức không ngừng, thương cố thoáng cái trở nên trống không đứng lên. Quan Mục lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn, có những thứ này tồn tại, ít nhất vẫn có thể lại chống đỡ một trận, đang chuẩn bị cứ vậy rời đi thời điểm, Quan Mục bước đến một nửa chân lại thu hồi lại. Túi đầu nhìn về phía dưới chân địa gạch. Gạch trong khe hở đang không ngừng lên trên mạo hiểm ở vòng, mặc dù rất nhỏ, nhưng là có. Lúc trước thực hành kẻ gian không trắng tay mà đi chính sách thời điểm rất nhiều cái dương chặn lại dưới chân địa gạch, cho nên mới bắt đầu thời điểm Quan Mục cũng không có chú ý, bây giờ cái dương đều dọn đi rồi, âm phong tồn tại một chút tự trở nên rất rõ ràng mà bắt đầu. Quan Mục mở ra tay, màu đen thiết xa cuộn cuộn, lấy hoa thiết môn bí pháp tạo thành một cây vừa đen vừa dài lại sắc bén cái khoan sắt, hướng về phía dưới chân âm phong bước lên tối một khối to gạch khe hở bên trên liền cắm xuống. Rắc rắc một tiếng sau đó, vốn là dài hơn một thước cái khoan sắt gần như toàn bộ cũng đâm vào gạch trong khe hở, hơn nữa rõ ràng còn có phù dư. Quả nhiên có mở ám. Quan Mục thầm nghĩ. Dưới đất vật kiến trúc lọt gió vốn là sự tình rất bình thường, nhưng là này cổ tử âm phong liền không có cảm giác Quan Mục đều có một loại bị thổi tới cảm giác âm lanh thấy vốn là không bình thường, cái khoan sắt đâm xuống nửa thước cũng không có thấy đáy, này đã nói lên cũng không phải viên đá khe hở cùng không cổ, mà là nói rõ phía dưới còn có khác không gian. Chuyện ra vô duyên cớ nhất định có yêu. Cố ý che giấu nơi này tồn đang nghĩ đến khẳng định cũng có bảo bối gì. Nghĩ tới đây, Quan Mục không chút do dự nào, trực tiếp quăng bản thể, hướng về phía căn phòng mặt đất hung hăng đập xuống. Ầm. Một tiếng vang lớn đi qua, thính phòng trên mặt đất lộ ra một cái lỗ thủng to, một cổ lẫm liệt đậm đà âm khí theo trong động bay lên, lập tức ở thính phòng bên trong cút một tầng băng xương. Lỗ lớn phía dưới không gian một vùng tăm tối, sâu không thấy đáy, ngoại trừ liên tục không ngừng khí lạnh bên ngoài, mơ hồ có này róc rách tiếng nước chảy. Chuyện này, lần này, đến lúc đó đem Quan Mục cho chuẩn bị bối rối, vốn cho là dưới đất này có thể là ẩn tàng bảo khố loại, không nghĩ tới hình như là một cái sông ngầm. Chương 144, sông ngầm. Sư phụ, phía dưới sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Quan Mục cũng không có tùy tiện nhảy xuống, mà là mở miệng hỏi. Có ý tứ. Trúc Lao trong thanh âm cũng có nhàn nhạt vẻ kinh ngạc, cũng là cũng không có chú ý tới dưới đất này lại có khắc càn khôn. Không trách sẽ chọn loại địa phương này tới chăn nuôi ma quán, nguyên tới vẫn là đánh như vậy hậu thủ. Trúc Lao tức tắc kêu kỳ lạ, Quan Mục nhưng là nghe đầu góc mơ hồ, hoàn toàn không biết rõ đối phương rốt cuộc đang nói cái gì. Sư phụ phía dưới này là có bảo bối sao? Quan mục không chịu nổi vòng vo, không nhịn được phát hỏi.
Có, hơn nữa còn là đại bảo bối, bất quá lấy ngươi thực lực bây giờ đi xuống không tới một khắc chung sẽ chết.
Trúc Lao thanh âm bình thản nói. Phía dưới này sông là một đạo rất nổi danh nước sông nhánh sông, này sông xuyên qua toàn bộ phàm giới dưới đất, phàm giới tu sĩ xưng là Minh Hà, mà theo truyền thuyết, Minh Hà chủ lưu đến từ tiền giới, cụ thể đã không thể kiểm tra chứng, mà chủ lưu tên là Hoàng Tuyển.
Hoàng Tuyển.
Nghe được cái này quen thuộc mà lại xa lạ danh từ sau đó quan mục ngây ngẩn, không nghĩ tới ở nơi này gặp quỷ trên thế giới lại cũng con này thần thoại trong truyền thuyết con sông. Đem nơi này đóng lại, sau đó rời đi, Minh Hà gần như chưa bao giờ sẽ chủ động bại lộ ra, bất quá vô luận loại nguyên nhân nào, cũng bây giờ không phải có thể kiểm tra, sau này trở lại. Trúc Lao cũng không có ở Hoàng Tuyển cái vấn đề này cùng Diệp Mặc quá nhiều trao đổi mục đích, trực tiếp phân phó ra lệnh. Vừa nói, chiến khôi mi tâm đi theo hở ra một cái khe hở, sương mù màu xám quần quận mà ra, mà lần này nhưng là không có trực tiếp tiêu tan, mà là đem lỗ lớn cho chặn lại. Quan mục thấy vậy không chút do dự nào, lập tức vung tay lên khởi động chiến khôi một hệ linh lực, chỉ một thoáng, giăng khắp nơi cây mây và dây leo liền đem cửa hang hoàn toàn đổ lên. Mặc dù quan mục không đến nổi đặc biệt tiết mệnh nhưng vẫn là tự biết mình, Trúc Lao đều cảm thấy phiền toái đồ vật, vậy thì tuyệt đối không có cái gì thí nghiệm cần thiết.
Hiu.
Làm xong hết thể sau này, chiến khôi nơi mi tâm chợt bắn ra một đạo hồng quang trong nháy mắt bọc lại trước Trúc Lao lưu lại sương mù màu xám, trong nháy mắt, giống như là hỏa tinh ném tới cỏ khô đống, hôi vụ trong nháy mắt bạo động, trực tiếp nuốt hết toàn bộ thính phòng. Có vi sư tay này bố trí ở, người ngoài coi như là trở lại cũng không cách nào tiến vào. Trúc Lao thanh âm trầm cười nói, hôi vụ ở cắn nuốt toàn bộ thính phòng sau đó cũng không có xóa bỏ, mà là giống như là chân chính vật còn sống như thế, bắt đầu hướng bên ngoài khuếch trương, rất nhiều muốn hoàn toàn xâm chiếm toàn bộ cổ mộ như thế.
Tuyệt tình,
ta thích. Thấy Trúc Lao ngón này vừa ra, trong lòng quan mục cuối cùng một tia nghi ngờ cũng theo đó tan thành mây khói, thậm chí cũng không quay đầu lại nhìn lại này đồ sộ cảnh tượng liếc mắt, trực tiếp khiêng bản thể, lấy tốc độ nhanh nhất dựa theo thần thức trong thăm dò cảm giác được kết cấu, hướng cửa ra phương hướng chạy như điên. Quan mục một đường chạy như điên, mà hôi vụ khuyết tán tốc độ cũng giống vậy càng lúc càng nhanh, vĩnh viễn theo sát sau lưng quan mục, mà Trúc Lao lại giống như là mất nét một cái dạng, sống chết không liên lạc được. Điều này sẽ đưa đến vốn là khả năng là bạn không phải địch hôi vụ cũng biến thành không đáng tin cậy đứng lên, cho nên quan mục càng chạy đến phía sau càng hết toàn lực, hơn nữa vì chạy nhanh hơn, hoàn toàn là theo bản năng, cái gì vũ khinh trận văn, đi nhanh trận văn, ngưng thần trận văn. Đợi một hệ liệt có thể làm cho mình ra tốc chạy thoát thân thứ gì đó sa sút toàn bộ thêm ở trên người mình. Mấy đạo trận văn ở quan mục chuẩn bị chạy thoát thân tiềm năng dưới kích thích, từng đạo trận văn lấy một loại sắp đến vượt quá bình thường tốc độ bị quan mục phát họa xong cũng thêm cầm trên người, trong nháy mắt, quan mục giống như một vệt sáng, bởi vì khiêng quan thể, giống như là một trận hình người đầu xe lượn như thế một đường bay nhanh, cuối cùng phá vỡ mộ đạo cửa hang ngụy trang dùng tầng đất, trốn chạy dưới đất. Bên ngoài, bởi vì mưa đã tạnh, tầm mắt trở nên rõ ràng, chỉ bất quá khắp nơi đổ nát thê lương cùng trong không khí chưa có hoàn toàn tan hết đốt trọi mùi vị. Vẫn chứng minh tòa này biên tùy thành trấn vừa mới còn là ở vào trong hỗn loạn. Quan mục nhìn chung quanh một vòng, phát hiện bây giờ mình thuộc về là một tòa không biết rõ bái phải là cái gì, hẳn là tương tự thành hoàng miếu như thế trong kiến trúc, bốn phía cũng rách nát không chịu nổi, hiển nhiên là rất lâu không có ai tế bái, đã hoàn toàn hoang phế, mà chạy ra dưới đất cửa hàng chính là thần tượng dưới bảo tọa, rất hiển nhiên dưới đất trưởng khống giả cũng không hy vọng phía dưới đồ vật có quá nhiều người biết rõ, cho nên mới sử dụng ngụy trang. Quan mục tập trung linh lực, dùng cây mây và dây leo tùy ý ngụy trang một chút cửa hang, rồi sau đó lấy ra một món mũ trùm đeo vào trên người. Mượn bóng đêm che chở, hướng tây nhai lý ra cứ điểm dinh thự chạy tới. Trên đường chính, giờ phút này đã lâm vào hoàn toàn hỗn loạn, nước mưa ngừng sau này, tỉnh lại, hoặc là nghe tiếng không nhúc nhích đều đã mượn không có ô vân minh phát sáng ánh trăng thấy rõ phiền thành cảnh tượng, cũng chính là thấy rõ thế cục. Làm phiền thành hoạch tâm giờ phút này thành chủ phủ đã biến thành mở ra phế tích, lấy thành chủ phủ làm trung tâm, chu vi trăm mét chi nội địa mặt đều đã nứt nẻ sụp đổ, rơi xuống đi xuống chừng đến gần nửa thước sâu, trong thành chủ phủ không một may mắn thoát khỏi. Nhận rõ đến một điểm này sau đó, tu sĩ đáy lòng thú tính cùng tham lam liền hoàn toàn tóe phát ra. Đầu tiên chỉ là nam khu một ít thứ liều mạng ở cấp đoạn, rồi sau đó, cấp đoạn đám người dần dần nhiều hơn, một ít cũng không phải quá đầu đao liếm huyết nhật tử, chỉ là đi công tác nhiệm vụ đầu kinh tu sĩ cũng tiến vào. Cuối cùng, đám người lần nữa cho tăng, thậm chí vốn là đang chống cự thứ liều mạng thành chủ phủ quân sĩ cũng là ném đi mũ bảo hiểm, cởi bỏ khôi giáp, bắt đầu cấp đoạn lên tài nguyên tới. Chỉ là, cửa hàng chỉ có nhiều như vậy, mới bắt đầu cấp được đồ tốt người lanh lợi cũng sớm đã bỏ trốn mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy rồi, còn lại hoặc là không vớt đủ, hoặc là chính là mới tới, người nhiều cháo ít bên dưới. Cũng không biết là ai mở đầu, săn thú đối tượng văng cái buôn bán cửa hàng biến thành thu quát thiên tài địa bảo tương đối nhiều nhân. Chỉ một thoáng, đông khu bên này vốn là cực kỳ có trật tự, cũng là tối khu vực nòng cốt thoáng cái giống như là đốt mồi dẫn hỏa thùng thuốc nổ, khắp nơi đều tràn đầy tiếng la giết, nhấc lên đợt thứ hai hỗn loạn. Tập kích bất ngờ trung quan mục nghe bên thai xa xa chuyển tới tiếng huyên náo, tâm tình cũng có chút phức tạp, phiền thành xong rồi, hoàn toàn bị một mình hắn bằng vào sức một mình cho là đổ. Nhưng mà quan mục thực ra làm cũng không nhiều, chỉ là tiêu diệt cái kia đáng chết lẹo cái thành chủ, nổ san bằng thành chủ phụ sừng sững kiến trúc. Hơn nữa bởi vì quan mục hết sức khống chế, nổ mạnh uy lực thậm chí cũng không có ảnh hưởng đến có người chỗ ở phương. Nhưng mà có lẽ là nào đó cờ sĩ lần này kinh khủng tập kích bên trong bị tạc chặt đứt, thoáng cái liền đưa tới phiền thành bên trong vẫn ẩn nút ở tu sĩ đáy lòng đồ vật. thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi lai, thiên hạ nhũng nhưỡng, đều vì lợi hướng.
Ừ. Tập kích bất ngờ trung quan mục theo cảm xúc, thuận miệng nói một câu, trúc lão nhưng là trầm thấp ừ một cái âm thanh, đối với quan mục lời nói lộ ra rất là đồng ý.
Chương 145, rút lui.
Tây Ngai Lý gia cứ điểm dinh thự, Lý Bạch Kỳ liếc nhìn dưới tay nhân mới nhất thăm dò tình báo, sắc mặt càng phát ra khó coi, cuối cùng thậm chí trở nên có chút tái nhợt. Lý Nam Nhị biểu hiện trên mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào, cho tới bây giờ vẫn còn trong hoảng hốt phảng phất sống ở trong mơ, lộ bộ lẩm bẩm. Lại có thể có người dám bằng nhau thành chủ phủ. Đây quả thực là. Bây giờ cái giỏ lớn, phiền toái cũng lớn. Lý Bạch Kỳ đem tình báo vứt xuống một bên, đưa tay xoa xoa phát phồng lông mi thầm nghĩ. Đám người này làm việc căn bản không cân nhắc hậu quả, tân thành chủ cùng lao thành chủ không giống nhau, đây không thể nghi ngờ là hướng trên mặt hồ ném một viên cự thạch hạ đi. Tam gia, có thể hay không là người bề trên kia chính mình nhân đoán. Lý Nam Nhị suy nghĩ một chút, đưa tay chỉ không trùng, lời nói ẩn ý nói. Không thể nào, nếu quả thật là loại trình độ đó đấu tranh, tổn thương tuyệt đối sẽ không chỉ là một tòa thành chủ phủ mà thôi, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không lưu lại nhiều như vậy người sống. Lý Bạch Kỳ có chút trầm mặc một chút, rồi sau đó lắc đầu nói. Hẳn là một cái làm việc thiếu sót cân nhắc đại năng, bây giờ phiền thành đã không có cách nào đợi, tân thành chủ thế lực sau lưng rất nhanh sẽ biết tìm tới cửa. Tam gia, kia bây giờ có phải hay không là liền bị lên xe ngựa, đem tiểu thư đưa trở về. Lý Nam Nhị suy tư một chút tiền nhân hậu quả sau này hỏi. Ừ, chuyện này ngươi đi làm, ta cũng không tin lão đại hắn nhận ân tình này của ta, đến thời điểm không đứng ở bên ta. Lý Bạch Kỳ hừ lạnh một tiếng sau này ngay sau đó bổ sung nói. Đúng rồi, cái kia Hoa Thiết môn nhân hỏi hắn một chút với không cùng theo một lúc đi, nếu như hắn đi theo liền vội vàng đem hắn đưa đi, không với liền nghĩ biện pháp đem đuổi hắn ra ngoài, thời kỳ phi thường, nơi này không thể lưu loại này cả người trên dưới cũng tiết lộ ra tà tính nhân. Ta biết, này đi là ngay. Lý Nam Nhị nhỏ cúc một cùng, xoay người rời đi cửa phòng. Đáng chết kẻ điên, ngươi biết rõ ngươi làm như vậy sẽ vén lên nhiều đại phong lãng sao? Lý Nam Nhị sau khi đi, Lý Bạch Kỳ chắp hai tay sau lưng, đứng ở trước cửa sổ nhìn thành chủ phủ phương hướng vân mắng. Đông hoang, muốn không yên ổn. Một bên khác, quan mục ở trận văn gia trì bên dưới, ở trong đêm tối động tác bén nhạy, tốc độ nhanh vô cùng, lấy tốc độ cực kỳ nhanh vòng qua gần phân nửa thành khu, chạy trở về Tây Nhai Lý gia cứ điểm dinh thự, tựa vào vách tường nhảy một cái mà qua, lần nữa trở lại trong phòng khách. Lần nữa đem quan thể đứng thẳng đến một bên sau này, quan mục ngã đầu liền nằm mềm mại trên giường, mặc dù không có cảm giác gì, nhưng là đang bận rộn sau một đêm, trong xương mệt mỏi để cho hắn căn bản không muốn cử động nữa. Nhưng mà loại này buông lỏng tình huống không có kéo dài bao lâu, cửa liền truyền đến Lý Nam Nhị thanh âm. Quan thiếu hiệp ngươi nghỉ ngơi sao? Lần nữa nghe được đối phương cái loại này gọi hồn như thế thô bị thanh âm, quan mục mũi đều phải khí hoài, thầm nghĩ lao tử coi như là ngủ thiếp đi bị ngươi cái này gọi là hồn như thế kêu lên mấy cú họng, cũng nên dọa tỉnh lại, nhất thời cũng có chút tức giận nói. Chuyện gì? Lời nói này rất hướng, nhưng là quan mục nhưng là cảm giác mình đã rất khách khí, muốn giờ phút này không phải thuộc về tá túc ở Lý gia, đã sớm lao ra đi đại bạt thai tắt hắn nha rồi. Nghe được quan mục tức giận thanh âm, Lý Nam Nhị thiếu chút nữa bị dọa sợ đến tắt hơi, lúc trước đối phương khí chất đại biến mà để cho hắn cảm giác áp lực còn như cũ rõ mồn một trước mắt, nếu như không phải Lý Bạch Kỳ mệnh lệnh hơn nữa là thật không khác biệt nhân tuyển, hắn là căn bản không nghĩ đến này, do dự một chút mới có hơi nói lắp nói. Là như vậy quan thiếu hiệp, phiền thành bên trong xảy ra chút loạn tượng, giờ phút này trở nên phi thường không yên ổn, tam gia liền muốn. Không rảnh. Quan mục trực tiếp ngắt lời nói, bất kể đối phương muốn làm gì, vậy khẳng định đều là đại sự làm không được, chuyện nhỏ nhìn tình huống. Chuyện này Lý Nam Nhị cũng không nghĩ tới Diệp Mặc là như thế quả quyết, cho nên ngay cả mở miệng cũng không để cho hắn mở. Bất quá nhiệm vụ dù sao cũng là nhiệm vụ, cứ việc trong lòng đánh sợ, Lý Nam Nhị kiên trì đến cùng nói tiếp. Tam gia quyết định cả đêm đưa tiểu thư ra khỏi thành, chẳng biết có được không mời được quan thiếu hiệp hộ tống một chút, giá tiền cái gì cũng tốt thương lượng. Cách. Phòng khách môn đột nhiên mở ra, quan mục mặt thoáng cái xuất hiện, bị dọa sợ đến Lý Nam Nhị thiếu chút nữa nhảy sắp xuất hiện đi. Quan thiếu hiệp, ngươi chuyện này. Lý Nam Nhị có chút sững sờ, đối phương lại vừa là đem kia một thân màu đen mũ trùm nón lá rộng vành beo vào trên người. Xe ở đâu? Quan mục đi thẳng vào vấn đề hỏi. Sắp thời điểm mình đến, tam chiếc xe ngựa tạo thành đoàn xe từ Lý gia dinh thự cửa sau lặng lẽ hành xử đi ra ngoài. Lý Khinh Linh cùng Lý Uyển Nhi vẫn là một bộ chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ, mỗi người khoác một món trắng như tuyết da cựu quần áo, hai thiếu nữ lẫn nhau giúp vào với nhau sưởi ấm, xe ngựa to bên trong là có đất sét chậu than, chỉ bất quá tản mát ra quang nhiệt hiển nhiên là không có cách nào chống lại ở vừa mới mưa sau này rạng sáng khí lạnh. Quan mục đối với lạnh cùng nhiệt đều là không có khái niệm, ngồi ở trong xe ngựa nhìn hai thiếu nữ cong đến mũi quỳnh phiếm hồng, không dừng được xoa xoa tay. Mình cũng đang do dự có muốn hay không giả dạng làm một bộ mình cũng rất lạnh dáng vẻ, tránh cho lộ ra sơ hở gì tới. Quan đại ca có phải hay không là đi đến ngươi loại này tu vi sau này, liền cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Lý Uyển Nhi đưa ra trà sát nhiệt tay nâng ở chính mình gương mặt hiếu kỳ hỏi. Ừm. Quan mục bên trên kia biết rõ loại vấn đề này, hắn tu luyện xong toàn dựa vào nuốt, chiến khôi lại không có gì xúc cảm, chỉ có thể hàm hồ thực ra ừ một tiếng nói. Thật tốt, qua một năm nữa ta cũng có thể tu luyện, đến thời điểm ta cũng phải trở thành quan đại ca như vậy tiên nhân, còn nữa lưu manh tới quấy rầy, ta liền đánh hắn. Lý Uyển Nhi lấy ra cóng đến có chút đỏ lên quả đấm nhỏ, ở giữa không trung huy vũ mấy cái, lộ ra một cái sữa hung biểu tình nói. Ừ. Quan mục hơi ngẩn ra, nghe được trong lời nói để lộ ra tin tức,
thuận thế đưa ra từ biết rõ này hai thiếu nữ là gia tộc tu chân thứ nhất, liền hiếu kỳ nghi vấn. Các ngươi, vì cái gì cũng không tu luyện? Chờ đến một năm sau này lại vừa là tại sao?
Cái này hả?
Nói đến coi như lời nói dài. Lý Huyền Nhi quỷ tinh linh cau mũi một cái, liền muốn bắt đầu hồ biên loạn tạo, mà một bên Lý Khinh Linh nhưng là không có nàng hảo tâm như vậy thái, rất sợ chọc giận quan mục, đưa tay một vắt tóc, giải thích. Huyền Nhi thể chất tương đối đặc thù, mỗi lần chuẩn bị lúc thời điểm tu luyện đều là không có cách nào hướng trong đan điền quán thâu vào linh khí, trong nhà tìm rất nhiều rồi danh y thánh tay đến xem, cuối cùng có một cái rất nổi danh danh y nói Huyền Nhi là bị một loại quái bệnh, phi thường hiếm thấy, chỉ có đến 16 tuổi trưởng thành ngày đó lấy thủ pháp đặc biệt chữa trị liền có thể chữa trị, sau này mới có thể tu luyện. Lý Khinh Linh vừa nói, một bên quay đầu nhìn về phía Lý Huyền Nhi nói, Huyền Nhi năm nay đã 15 rồi, sang năm liền cũng có thể giải quyết hết bệnh lạ, sau đó trở nên có thể tu luyện.
Ân ân.
Hai tay Lý Huyền Nhi chống nạnh gật đầu một cái, mở miệng nói, nếu như đến thời điểm ai dám thừa dịp ta khởi bước đêm đến sau khi dễ ta, quan đại ca ngươi giúp ta đánh bọn họ, hắc hắc. Chương 146, lão sát nhóm. Người khác khi dễ ngươi, đừng làm loạn, nếu như thu phục ngươi sư phụ nhìn thấu ngươi thể chất, cũng hận không được trực tiếp đem ngươi cùng, còn ai dám khi dễ ngươi. Thấy Lý Huyền Nhi ngây thơ dáng vẻ, trong lòng quan mục không khỏi bật cười nói,
chờ chút.
Quan mục đột nhiên sững sờ, rồi sau đó lập tức lấy thần thức câu thông lông mi tâm trúc lão hỏi,
sư phụ, Tiểu Nguyệt Vương thể ở lúc thời điểm tu luyện có thời gian hạn chế sao?
Nhất định phải chờ đến trưởng thành mới có thể tu luyện.
Không có loại chuyện đó.
Trúc lão cũng không có bế quan, thẳng ngựa khí bình thản tiếp nói.
Cắt.
Nghe vậy quan mục sững sờ, Trúc lão lời nói cùng hai nàng trong miệng cái kia đại y lời nói hoàn toàn bất đồng, nhưng là quan mục nhưng là không chút do dự tin người trước, với một cái lao yêu quái kiến thức so sánh, đừng nói một mình ngươi đại y, chính là mười đại y cũng không có ích gì.
Tiểu Nguyệt Vương thể từ ra sinh ra được liền có thể tu luyện, không có gì hạn chế, về phần cái này nha đầu nói tới, ha ha.
Trúc lão nói tới chỗ này trong giọng nói tràn đầy một ít tà ác ý vị.
Ta nghĩ chắc là có cái nào không có nhãn lực giá hỏa đem nhận thức thành phổ thông trăng sáng thể, dự định ở cái này nha đầu trưởng thành trăng sáng thể mới thành lập thời điểm giết người lấy mạch, hoặc là đoạt nàng hồng hoàn đi, vô luận loại nào cũng sẽ đối tu vi có không nhỏ tăng phúc, chỉ bất quá đáng tiếc là một cái mắt vụng về ngu xuẩn, Tiểu Nguyệt Vương thể có thể không phải tốt như vậy đoạt, phá hủy có thể, cướp lấy lời nói không có cái kia thiên tư chỉ là tự sát mà thôi.
Trúc lão thanh âm ấm lánh bên trong tràn đầy khinh bị nói, chỉ bất quá hắn khinh bị không phải người kia làm ác cùng thu tính, chỉ là đối phương mắt vụng về cùng ngu xuẩn mà thôi.
Thảo.
Nghe được Trúc lão lời nói sau này, quan mục nhất thời liền nổi giận, mặc dù chỉ có ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng là vô luận là Lý Khinh Linh hay lại là Lý Huyền Nhi, đều là không nghĩ đến thế nào lợi dụng hắn, mà là chân tâm thật ý cùng quan mục người lui tới, đã coi như là bạn, mà bây giờ lại có một cái đáng chết lao biến thái từ Lý Huyền Nhi khi còn bé nhìn chằm chằm thân thể của nàng, loại chuyện này, quan mục căn bản không có thể nhịn.
Trong miệng các ngươi cái kia cái gì danh bây giờ ý ở đâu?
Quan mục kết thúc cùng Trúc lão hỏi thăm, ngẩng đầu nhìn Lý Huyền Nhi hỏi.
Hắn ngụ ở Đen Vân Thành, cũng chính là chúng ta Lý gia chủ nhà vị trí phương, chỉ bất quá vị này đại y hành tung bất định, hơn nữa cũng không thuộc về Đông Hoang bất kỳ một thế lực nào, chỉ bất quá hàng năm Huyền Nhi trước sinh nhật hắn cũng có xuất hiện, rồi sau đó lại sẽ biến mất, phi thường thần bí.
Ở một bên Lý Khinh Linh chen miệng nói,
thế nào, quan đại ca cũng là muốn gặp vị này đại y sao?
Không sai, ta thật là đặc biệt muốn gặp hắn.
Quan mục gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói,
mà trên thực tế quan mục trong lòng nghĩ nhưng là lao tử không đem hắn gọt người lớn côn thật là cho hắn mặt mũi, dám động lao tử cũng không dám động nhân, trực tiếp đem ngươi ép thành cho cốt.
Huyền Nhi còn nữa hơn tháng liền muốn sinh nhật rồi, nếu như
quan đại ca ngươi không đi lời nói, là có cơ hội thấy vị này danh y đi.
Lý Huyền Nhi đột nhiên kích động, nhưng mà lại nói một nửa, đột nhiên thẹn thùng đứng lên, thấy được ngượng ngùng, lập tức sửa lời nói.
Quan mục trầm tư một chút, Đen Vân Thành là Đông Hoang phồn hoa nhất địa phương, cũng là Đông Hoang đạo minh ổ, theo như bình thường mà nói, tốt đông tây tuyệt đối không phải ít, mà mình cũng yêu cầu đem từ phiền thành dưới đất cướp đi đồ vật rót vào trong quan tài tiêu hóa hết, tăng nhanh thánh thể kinh lạc cùng 6 bước đại gia thành hình tốc độ. Suy nghĩ một chút sau này nói,
nay đảo không phải là không thể, chỉ là không nhất định có thể đuổi kịp, vạn nhất có việc gấp phải chạy trốn coi như là trì hoãn, kia có hay không càng nhanh chóng biện pháp.
Làm việc liền muốn làm toàn bộ, như là đã quyết định phải giúp đến Lý Huyền Nhi làm chết cái kia lao sắp thôi, quan mục thì phải cân nhắc nhiều loại khả năng tính, vạn nhất ở Đen Vân Thành xảy ra điều gì tai vạ bại lộ, không cách nào trở lại cũng không thể cứ như vậy để cho Lý Huyền Nhi bị hô hô rồi.
Có.
Lý Huyền Nhi vốn là thấy Diệp Mặc đáp ứng không đợi cao hứng liền nghe được phía sau lời nói, lập tức trở nên thờ ơ vô tình, hữu khí vô lực nói.
Biện pháp gì?
Quan mục đuổi theo hỏi.
Cái này, danh y nói nếu như ta bệnh nếu như ở trưởng thành trước liền bùng nổ, cảm thấy đan điền không thoải mái lời nói, liền bóp vỡ cái này ngọc phủ, đến thời điểm hắn liền sẽ tới tìm ta.
Lý Huyền Nhi đưa tay rút về ra cựu bên trong, cả người cũng hoàn toàn trùm lên bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, rồi sau đó tất tất tốt tốt động, như là tìm đến thứ gì.
Thấy này ngây thơ một màn, quan mục cố kiềm nén lại chính mình, không để cho mình làm ra cái gì chuyện lạ tình.
Người đã chết.
Người đã chết.
Quan mục không ngừng báo cho chính mình. Mới xem như đem những thứ kia nhìn quá nhiều lần kịch thật sự đào tạo được ý niệm tà ác cùng yêu thích áp chế xuống.
Cho ngươi.
Lý Huyền Nhi cuối cùng tìm được, từ ra cựu bên trong đưa ra một cái tay nhỏ, nắm trong tay đến chính là một quả ngọc bài.
Quan mục đưa tay nhận lấy, ở trong tay đem chơi một chút, xác nhận này xác thực liền là một chủng ngọc phù, bên trong có chế một phần linh lực lấy thủ pháp đặc biệt nội trú ở ngọc khí bên trong tùy tiện sẽ không tiêu tan, dùng thủ đoạn chính là nông cạn nhất trận pháp chi đạo, mà bóp toái ngọc phù cũng chính là phá hư pháp trận, đến thời điểm bên trong linh lực thì sẽ tiêu tán, mà một cái khắc cầm ngọc phù nhân là có thể cảm giác được, hơn nữa thông qua một điểm này truy lùng đến ngọc phù bị bóp vỡ địa phương. Quan mục ở trong tay vướt ve ngọc phù, lại không có chú ý tới trốn ở áo lông áo khoác bằng da bên trong Lý Uyển Nhi sắc mặt trở nên chiều hồng. Cái này thứ đồ hư có thể hay không hướng ngược lại truy lùng à? Quan mục không khỏi có chút hiếu kỳ, theo như bình thường mà nói hai khối ngọc phù hẳn là giữa hai bên có phản ứng mới đúng, đến thời điểm chính mình lén lén lút lút sờ qua đi, chung quy so với đối phương cho là muốn đánh, kịp chuẩn bị tới tốt hơn. Từ lòng hiếu kỳ, quan mục cầm lên ngọc phù, tiến tới chiến khôi mũi bên cạnh ngửi một cái. Nhất thời, một cổ kỳ lạ mùi vị liền tiến vào quan mục mũi, hương hương, tương tự mùi hoa, lại có chút khác mùi vị ở bên trong. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ ấm áp hương ngọc? Bất quá mùi này không đúng lắm a. Quan mục không khỏi có chút sửng sở, lại cầm lên mạnh hít hai cái loại này đặc biệt mùi vị lần nữa truyền tới. Không đúng, mùi này có cái gì không đúng? Anh. Bên cạnh, Lý Uyển Nhi đã sớm mắc cỡ đỏ bừng mặt đã hoàn toàn, anh Linh một tiếng trực tiếp đem mặt cũng vùi vào áo lông áo khoác bằng da bên trong, chỉ lộ ra một lần bắp chân ở bên ngoài, bên cạnh Lý Khinh Linh cũng là sắc mặt trở nên hồng, giống như là một viên chín đảo. Ai, này bên ngoài có lạnh như vậy ấy ư, sao cũng cho cô nàng này đông thành bộ dáng này, chặt chặt. Quan mục chính mình cảm giác không tới nhiệt độ, cho là nhiệt độ chợt hạ nguyên nhân. Lại vừa là lấy thăm dò phân tích vì mục đích hung tợn hít một hơi sau này, đem ngọc phù bỏ vào bên trong túi đựng đồ, nếu như mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy, vậy liền đem cái này lao sắc nhóm lửa gạt đi ra đánh. Lúc này, Lý Uyển Nhi dưới chân, một tiết chặt đứt dây đỏ từ da cựu đại y trong khe hở rớt ra. Chương 147, xuống xe. Ừ. Quan mục thấy được dây đỏ, khẽ ồ lên một tiếng, đưa tay không người đem dây đỏ nhặt được trong tay. Đây là một tiết chất lượng không tệ dây đỏ, chỉ bất quá rõ ràng cho thấy bị người dùng lực xé đứt, đoạn trước vị trí có chút vẹo dây. Hẳn là dây chuyền loại đồ vật sử dụng sợi dây, chỉ là không biết là từ đâu rơi ra đến, không khỏi để cho quan mục nhớ lại tự mình ở địa cầu thời điểm đã làm một món chuyện ngốc nghếch. Lúc đó do Vu lão thủ lĩnh bận bịu làm việc hơn nữa chung quy ra bên ngoài chạy không có thời gian, chính là lấy một sợi dây cái chìa khóa buộc ở bên trên treo ở tiểu cổ quan mục bên trên, kết quả lúc ấy leo núi xuống sông sau đó trở lại sờ một cái cổ, chỉ chộp tới một sợi dây, chìa khóa đã sớm không cánh mà. Ừ. Không đợi kết thúc chính mình hồi ký, quan mục đột nhiên sững sờ, cầm lên kia tiết đứt rời dây đỏ tiến tới dưới mũi mặt vừa nghe, rồi sau đó vẻ này quen thuộc kỳ lạ hình mùi thơm lần nữa truyền tới. Lần này quan mục như thế nào đi nữa ngốc cũng kịp phản ứng, Lý Uyển Nhi còn tại đằng kia vùi đầu, mà Lý Khinh Linh lại là có chút không nhịn được một cười. Không trách chính mình nghe thấy thời điểm Lý Uyển Nhi biểu tình như vậy quái dị, thứ cảm tình này nguyên lai là mang ở cổ nàng tiến lên. Mà thông qua này dây đỏ dài ngắn cùng với cổ Lý Uyển Nhi lớn bằng, cùng ngọc phù dài ngắn có thể được biết cái này ngọc phù vị trí là. Quan mục đột nhiên quyết định không bằng đợi một tháng đi, khác không có gì, ngọc phù vật này mang lâu cũng liền có cảm tình rồi, không bằng thật tốt đến. Như vậy cũng là vì tài nguyên tiết kiệm làm ra cống hiến, ân. Cống hiến. Trong xe ngựa bầu không khí thoáng cái trở nên quái dị, quan mục làm một món có chút hai so với sự tỉnh cũng không có mặt lại mở chuyện gì, mà mặc dù Lý Uyển Nhi từ che mặt trong trạng thái thoát khỏi, nhưng là trên mặt đỏ ửng vẻ nhưng là cũng chưa hoàn toàn rút đi. Bên ngoài xe ngựa, thái dương dần dần dâng lên, quan mục hướng phía ngoài cửa xe nhìn một cái, giờ phút này xe ngựa chính tập kích bất ngờ trong rừng, chỉ bất quá như trước kia quan mục chạy trốn thời điểm thật sự chui cánh rừng không giống nhau, trung gian đường dị thường rộng lớn, thậm chí còn trải qua nện, đây không thể nghi ngờ là nói rõ bây giờ chính là từ địa khu xa xôi hướng trung tâm thành trấn xuất phát khang trang đại đạo. Cam, lão tử rốt cuộc phải rời đi ngoại ô, mặc dù đen vân thành cũng là ngoại ô, phi, từng bước đến đây đi, gánh nặng mà đường lại xa a. Trong lòng quan mục trong lúc nhất thời hơi xúc động. Tam chiếc xe ngựa chụp thứ về phía trước, quan mục chỗ chiếc thứ hai là sang trọng nhất, chiếc thứ nhất bên trong là Lý gia cứ điểm dinh thự gia đình, dọc theo đường đi phụ trách đưa tiểu thư Lý gia, mà cuối cùng một chiếc chính là xe hàng rồi, thể tích rõ ràng lớn hơn cũng càng đơn sơ, trừ đi một tí thức ăn nước uống trở ra, chính là quan mục vô cùng tấn táng phong tình bản thể. Phía sau phiền thành đã sớm không thể nhận ra, phòng trừng người bên trong cấp đến bây giờ còn không có cấp xong, tài sản bảo ứng nên cũng là đổi để đổi lại nhiều lần đổi chủ, dù sao loại này cấp đoạn, cấp được cũng không nhất định là chính mình, cầm nhiều tự nhiên cũng sẽ trở thành cầm ít người mục tiêu. Chỉ là hết thệ các thứ này cũng không có quan hệ gì với lao tử rồi. Quan mục tâm tình thật tốt, mặc dù ngoài cửa xe gió thổi cũng không phải hắn mái tóc, hắn cũng không cảm giác được cái gì, nhưng là cái loại này làm xong tổn hại mọi chuyện sau an toàn chạy trốn tâm tình hay lại là rất là sung sướng, cho đến trong đầu vang lên một cái thanh âm. Xuống xe. Trúc lao thanh âm ở quan mục trong đầu vang lên, trong thanh âm khô cằn lạnh băng băng, mắc cảm tình. Các. Thế nào sư phụ, này bên ngoài chẳng lẽ có địch nhân? Quan mục nhất thời khẩn trương, mở miệng hỏi, cũng tản ra thần thức, cảnh giác quét nhìn một phía. Không có địch nhân, xuống xe. Trúc lao lại thúc giục một lần. Được rồi. Mặc dù không biết rõ Trúc lao kết quả muốn làm gì, nhưng là quan mục vẫn làm theo, hai tay cào ở cửa sổ xe ngựa, trực tiếp từ bên trong lộn ra ngoài, ngón này trực tiếp đem bên trong xe ngựa hai nàng sợ hết hồn, thiếu chút nữa đá than hỏa trên lò. Ta đi ra ngoài hóng mát một chút. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Quan mục thanh âm từ bên ngoài xe vang lên, hai nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống lại, Lý Khinh Linh tương đối nhát gan, ngồi xuống lại sau này vẫn còn ở vỗ ngực, còn tưởng rằng quan mục đột nhiên nghĩ không mở chuẩn bị nhảy xe đâu rồi, Theo chủ động làm, trước người Lý Khinh Linh cũng là hiện lên rồi một đạo kiểu khác phong cảnh, chỉ là loại gió này cảnh quan mục là không có nhãn phúc thưởng thức. Quan mục mới vừa lật ra ngoài xe, chiến khôi nơi mi tâm lập tức hở ra một đạo không tính là đặc biệt nổi bật khe hở, một đạo trận văn trực tiếp từ kẽ hở nơi phiêu tán đi ra, rồi sau đó đâm đầu thẳng vào rồi chiến khôi trong thân thể. Quan mục thấy rõ trận văn trong nháy mắt lập tức nhảy xuống xe. Phốc thông. Sự thật chứng minh quan mục quyết sách là đúng, chiến khôi nhảy đến ven đường trong nháy mắt, cũng không phải vững vàng dừng lại, mà là hai chân trực tiếp đem đã nện quá thổ địa giẫm đạp bước ra hai cái hố cạn, chiến khôi hai cái chân cũng trực tiếp lâm vào trong đất, hơn nữa quan mục còn đang không ngừng hạ xuống. Trúc Lao vừa mới ném tới trên người quan mục là một đạo gần như hoàn toàn thành hình, thuộc về nửa trận đồ nhỏ như thế tăng thêm trận, đây cũng là quan mục lập tức nhảy xe nguyên nhân, nếu không mà nói, dưới chân hố cạn đã nói rõ hết thảy, muốn là mới vừa chậm một bước, xe ngựa long cốt thế nào cũng phải bị sức nặng trận tăng hơn ngàn cân quan mục giẫm đạp sụt không thể. Hơn nữa trọng điểm là cái này tàn thứ trận đồ là kéo dài có hiệu lực, quan mục chỉ cảm thấy cái loại này sức nặng càng ngày càng nặng, hành động cũng càng ngày càng khó khăn, đuổi vội có chút chật vật giơ tay lên, nhanh chóng buộc vòng quanh một đạo vũ khinh trận văn đánh vào trong cơ thể mình, rồi sau đó mới đưa chiến khôi hai cái chân từ trong đất rút ra. Xe ngựa lúc này đã chạy xa, vũ khinh trận triệt tiêu tăng thêm trận văn sau này quan mục vội vàng chuẩn bị đuổi theo đi, nhưng mà không chờ hắn chạy hai bước, nơi mi tâm nứt ra trong khe hở lại bay ra một đạo trận văn, vẫn là tăng thêm trận, chỉ bất quá lần này tăng thêm trận màu sắc đều đã không đúng. Tản ra trận trận quan mang, hơn nữa đường cong cũng càng thêm rõ ràng hoàn chỉnh. Rời ạ, không mang theo chơi như vậy. Thấy rõ sau đó quan mục trực tiếp liền luống cuống, vội vàng dừng bước lại, vận chuyển lên Tố Nguyên Lục, không còn là tùy ý ngưng tụ tự thân linh lực phát họa, mà là lấy Tố Nguyên Lục rèn luyện tinh luyện quá tinh thuần linh lực, ở giữa không trung buộc vòng quanh một đạo gia cường phiên bản vũ khinh trận, ở tăng thêm trận văn tiến vào chiến khôi thân thể trước, liền khởi động vũ khinh trận văn chặn lại đi qua. Lưỡng đạo tính chất ngược lại trận văn ở tiếp xúc được trong nháy mắt va chạm ra điểm một cái linh lực tia lửa, rồi sau đó trực tiếp toàn bộ tiêu tán thành vô hình. Quan mục thở phào nhẹ nhõm, vừa mới đạo kia ra cường phiên bản tăng thêm trận sợ không phải có thể tăng trọng 5000 cân, cũng chính là 2.5 tấn, cái này sức nặng nếu như đột nhiên một đầu đâm vào chiến khôi trong thân thể, vậy hắn sợ không phải trực tiếp bị cắm vào trong đất hoặc là một cái cầu nằm út sắp thật chặt khảm trên mặt đất, cũng may rốt cục thì bị triệt tiêu. "Sư phụ, ngươi đây là muốn làm gì?" Long vẫn còn sợ hãi bên dưới, quan mục hỏi. Có thể làm ra tới đây loại quỷ đồ vật nhân ngoại trừ Trúc lão cũng chưa có người khác, nghĩ đến sợ không phải từ làm cho mình lúc xuống xe sau khi bắt đầu, chính là định chỉnh mình đi. Chương 148 Thà kia lý tưởng. Làm gì? Đối mặt quan mục vấn đề, Trúc Lao thanh âm lãnh trả lời. Vi sư vẫn cho là ngươi thiên tư thuộc về hạ đẳng, vì vậy đối mặt với ngươi tiến cảnh chậm không cần lo cũng làm như làm là bởi vì linh lực thân hòa độ, thiên tư, cùng tốc độ phản ứng không đến tạo thành, có thể là thông qua ngươi chạy thoát thân thời điểm biểu hiện đến xem, vi sư phát hiện mình chẳng những là sai lầm rồi, hơn nữa sai còn rất vượt quá bình thường. Giời ạ, qua loa. Nghe nói như vậy, quan mục rốt cục thì biết rõ Trúc Lao tại sao phải chỉnh hắn rồi, trong nháy mắt liền mà trả rồi. Cảm tình là đương thời chạy ra khỏi phiền thành địa cung thời điểm, bởi vì sợ hai không trốn thoát, kết quả là không cẩn thận bại lộ thực lực chân chính, điên cuồng họa trận văn sau đó hướng chiến khôi trên người ném, lúc ấy bận bịu mạng chó quan trọng hơn cũng chưa có suy nghĩ nhiều như vậy, kết quả lần này liền bị Trúc Lao đụng thẳng. Cái kia, sư phụ ngươi nghe ta tranh cãi, ta nhổ vào. Nghe ta giải thích. Đây thật ra là cái hiểu lầm tới, ta chính là vừa căng thẳng liền. Quan mục thử bắt đầu giải bày, hắn có thể không muốn bởi vì điểm này bị chỉnh, ẩn giấu thực lực cũng là bởi vì sợ hai Trúc Lao nhìn một cái hoắc. Tiểu tử này thân thể đi. Sau đó cũng bởi vì mơ ước quan mục cái gọi là thân thể làm ra cái gì không lý trí sự tình, đưa đến hậu kỳ địa cấp trận thư không có học đến tay, nếu như đối phương bây giờ chịu cho địa cấp trận thư còn có thiên khôi tông bí pháp, hơn nữa dốc túi chuyển cho lời nói, một hệ chiến khôi đưa đi cũng không có vấn đề. Ồ, thì ra đồ nhi thực lực của ngươi yêu cầu đang khẩn trương thời điểm mới có thể hoàn toàn phát huy được à, cái này không khó, vi sư có là kinh nghiệm. Trúc Lao dùng âm trầm cười một tiếng, rồi sau đó thanh âm biến mất. Giời ạ, ta không phải cái ý này. Ngài đừng hiểu lầm a. Quan mục khóc không ra nước mắt. Nhưng mà đối phương hiển nhưng đã cắt đứt liên lạc, hắn lại cũng không liên lạc được. Chiến khôi mi tâm khe hở đại một chút, cứ việc quan mục thấy phải là chính mình ảo giác, nhưng là vẫn đại một chút, sau đó, một tiết tản ra sáng chói quang mang trận văn từ mi tâm kẽ hở nơi bay ra. Cam. Con mắt của quan mục đều đỏ. Xe ngựa dần dần hướng cùng phiền thành tướng phương hướng ngược lại chạy, buổi sáng vẻ này lạnh giá khí lạnh cũng đã tàn đi, trung gian xe ngựa sang trọng bên trong, Lý Khinh Linh cùng Lý Huyền Nhi hai nàng cởi bỏ ra cựu áo khoác dập tắt lò lửa, ngồi yên nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc có chút suy nghĩ xuất thần. Ngắn ngủi này tiểu trong vòng nửa tháng chuyện phát sinh đến bây giờ còn để cho người ta thấy phải là một trận mộng cảnh, mà xe ngựa lắc lư cùng ngoài cửa sổ dần dần trôi qua cảnh sắc hay lại là nói cho các nàng, hết thảy cũng là chân thực, chỉ bất quá, lập tức phải trở lại hết thảy lung tung cũng sẽ không phát sinh trong nhà. Hai nàng đều cảm giác một mực băng bó ở tâm lý một cái cầu đối, giờ phút này phảng phất là nỗi lòng. Hết thảy đều phải cảm tạ quan đại ca. Cứ việc tính cách vô tận giống nhau, nhưng hai nàng trong lòng đồng loạt hiện ra những lời này để, muốn không phải là bởi vì quan mục, các nàng vô cùng có khả năng bị bán cho người khác. Hoặc là trở thành cái kia vân du bốn phương thương nhân tiểu thiếp, hoặc là trở thành một cái không thể miêu tả chỗ chơi vật, vận mệnh đem sẽ trở nên đặc biệt thê thảm, cũng may vận mệnh đưa các nàng quỹ tích thay đổi sau đó, lại bị cái này nam nhân thần bí cho bãi chính trở về. Quan đại ca kết quả đi làm cái gì, lâu như vậy vẫn chưa trở lại, có thể với lên xe ngựa sao? đã lâu không gặp đến quan mục, Lý Uyển Nhi không khỏi có chút bận tâm. Lý Khinh Linh trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, vội vàng thò đầu ra, nhìn về phía đi theo các nàng phía sau xe ngựa, phụ trách chuyển vận vật phẩm thứ 3 chiếc xe ngựa, sau đó đúng dịp thấy quan mục vô cùng đại biểu tính cự bao lớn, trong lòng một viên đá mới tính rơi xuống, đem đầu từ phía ngoài cửa xe thu sau khi trở về nói: "Yên tâm đi, quan đại ca nhất định sẽ trở lại, lấy tiên nhân tốc độ đuổi theo lên xe ngựa còn không phải dư giả." Nhưng là này cũng chạy rồi lâu như vậy rồi, sẽ không ném theo đi, ra ra một mực không để cho ta tiếp xúc trong gia tộc tiên nhân, ta cũng không biết rõ tiên nhân có thể chạy mau hơn. Thiếu nữ tâm tư luôn là thơ, Lý Uyển Nhi tái máy và tháo mình, có vẻ hơi nhăn nhó. "Ta sẽ giúp ngươi xem một chút, nếu như thấy quan đại ca cũng tốt chỉ một đường." Lý Khinh Linh thấy Lý Uyển Nhi nhăn nhó dáng vẻ, phốc suy một chút bật cười nói: "Hắc hắc, ta tạ tiểu thư. Ta đây nhìn bên kia." Lý Uyển Nhi thoáng cái tinh thần tỉnh táo, vứt bỏ đã bị nàng hô hố được không còn hình dạng tự y giác hưng phấn nói: "Đừng, ngươi mới là tiểu thư." Lý Khinh Linh cười một tiếng, đang chuẩn bị thò đầu ra đi xem một chút, kết quả bên ngoài một tấm dính hắc hôi thảo cái còn có một chút đất sét nét mặt già nua vừa vặn từ bên ngoài xe ngựa dối vào, thiếu chút nữa Lý Khinh Linh liền thân đến đối trên mặt chữ điển. "A." Lý Khinh Linh giật mình, vừa muốn thét chói tai, kết quả lại bưng kín miệng của mình, chớp trong mắt hạ nhìn một chút, mới có hơi không xác định hỏi: "Quan đại ca, ngươi đây là thế nào?" "Ừ, quan đại ca." Lý Uyển Nhi nghe được tiếng động lạ sau này cũng là lập tức quay đầu, thấy quan mục sau này ngược lại là liếc mắt liền nhận ra được, sau đó tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hơi chậm lại, chợt cười lên ha hả: "Quan đại ca ngươi làm sao, chẳng lẽ vừa mới len lén cóng lấy sau lưng chúng ta đi đảo linh thạch hay sao?" Lý Uyển Nhi cười một hồi lâu mới hòa hoãn lại: "Ngươi thật đúng là mẹ hắn nói đúng. Đệ cái con mẹ mày, 5 tấn tăng thêm trận văn, trực tiếp cho lão tử loại trong đất đi rồi." Giờ phút này quan mục tâm lý khóc không ra nước mắt, bi phân mắng: "Không nghĩ tới lão tử trên địa cầu đưa đi nhiều người như vậy, cho nhiều như vậy nhân tuyển phong thủy vị, mặc dù đều là ngây ngốc chọn, nhưng không nghĩ đến xuyên việt đến phàm giới lại để cho người khác cho mình chôn cất trong đất đi, điều này không khỏi làm quan mục thấy đến mức dị thường bực bội. Ái cung dưỡng, hỏi lại tự sát." Quan mục bể miệng một câu, nhưng mà hai nàng đều là vẻ mặt một bức, hoàn toàn nghe không hiểu quan mục kết quả muốn nói điều gì. "Các ngươi cứ như vậy một đường đi về phía trước, ăn cơm cũng không cần chờ ta, ta liền ở phía sau đi theo, vừa vặn cũng phòng ngừa có truy binh." Quan mục suy nghĩ một chút sau này, tìm ra một cái có khả năng nhất hiện ra chính mình độc đặc nam tử hán phong độ mượn cớ nói. Nhưng mà trên thực tế nhưng là Trúc Lao cho hắn một câu trả lời hậu sự cơ hội, để phòng ngừa hai nàng lộn trở lại tìm hắn lãng phí thời gian, dĩ nhiên loại này chân tướng hay là để cho nó che chôn dưới đất đi. "Quan đại ca, có gia đình cản ở phía sau là được, không cần khổ cực như vậy." Nghe quan mục mượn cớ, hai nàng không chỉ là tin, hơn nữa còn là rất tin không nghi ngờ cái loại này, nhất thời cũng lớn mắt ông ông nhìn quan mục, thập phần cảm động. "Đúng vậy quan đại ca, không cần khổ cực như vậy chính mình, chúng ta nơi nào chịu được nổi." Lý Khinh Linh cũng là mắt rưng rưng nước mắt cảm động không thôi, còn kém lấy thân báo đáp. Một màn này đem quan mục cho nhìn ông, trên địa cầu hắn từ nhỏ đến lớn duy nhất có thể lừa gạt nữ nhân chính là nhà hàng xóm buộc tóc sừng dê nước mũi luôn là lau không sạch sẽ tiểu nha đầu, khi còn bé không ít lừa gạt nhân ra tiểu nha đầu kẹo que, sau đó tiểu nha đầu trưởng thành chiêu này cũng không có dùng. Đi học sau này càng là liền quản lý ký túc xá bác gái cũng không gạt được, vạn vạn kia không nghĩ tới, lại ở nơi này cất chó phàm giới bên trong, thực hiện chính mình lúc trước chưa bao giờ thực hiện quá lý tưởng. Chương 149, chạy thoát thân thuật. "Không việc gì không việc gì, vừa vặn cũng tiết kiệm ta luyện công quấy nhiễu được các người. Cứ như vậy tiếp tục đi tới đi, ta sẽ bảo vệ các ngươi." "Ân." Nhìn hai nàng ánh mắt sùng bái, quan mục lần đầu tiên cảm thấy cái này cất chó phàm giới cũng có như thế quan tâm một mặt, tâm lý dị thường thoải mái. Ở hai nàng sùng bái mà cảm kích ánh mắt nhìn soi mói, từ cửa sổ một cái đẹp đẽ xoay mình lẹn ra ngoài, chỉ bất qua ở cửa xe ngựa trên miệng thẻ không ít vừa mới bị loại đến trong đất sau này dính trên người đất sét. Ngày sau khi xuống xe, quan mục vừa mới làm bộ hoạt động một chút cân cốt, trong đầu liền vang lên Trúc Lao thanh âm: "Vào cánh rừng." Trúc Lao vừa nói, lưỡng đạo tăng thêm trận văn một chút không chế mãi rơi vào trên người quan mục, đưa đến đem trực tiếp lùn một đoạn. "Cam." Quan mục tâm lý hùng hùng hổ hổ, ngoài miệng lại không dám nói gì, rất sợ Trúc Lao lần kế tới trực tiếp ném một cái tăng thêm trận đồ tới, vậy hắn liền không dùng đến. Quan mục người điều khiển chiến khôi, dưới chân sử dụng ra lực lượng chống lại đến tăng thêm trận văn muốn đem hắn loại đến trong đất áp lực, khoát tay, lưỡng đạo vũ khinh trận văn một trước một sau cơ hồ là đồng thời xuất hiện, rồi sau đó không có vào quan mục thân thể, đem lưỡng đạo tăng thêm trận văn giải trừ hết. "Vành." Thổ địa trong nháy mắt nổ lên, quan mục thao tung chiến khôi giống như là ra nòng đạn đại bác một dạng ở một tiếng vang trầm thấp sau đó trực tiếp từ trong đất hóa thành một đạo tàn ảnh bắn đi ra ngoài, tốc độ nhanh có thể so với nguyên anh kỳ. Liên tiếp đụng gậy chừng mấy cây quan mục mới xem như chậm lại, cứ việc chiến khôi không có bị tổn thương gì, coi như là chịu rồi, cũng cảm giác không tới cái gì đau đớn, nhưng là dừng lại sau này, quan mục ngơ ngác nhìn một đường bị đụng ra vết tích, cùng vừa mới đạn ra khỏi nòng như thế tốc độ, trong lòng như có điều suy nghĩ, như có hiểu ra. "Sư phụ, trở lại lưỡng đạo." Quan mục cảm giác mình hình như là trộm được cái gì bí quyết, vội vàng nói với Trúc Lão. Trúc Lão cũng không trở về phục, nhưng là lưỡng đạo tăng thêm trận văn nhưng là từ mi tâm kẽ hở bay ra, không vào chiến khôi thân thể. Áp lực khổng lồ nhất thời kéo quan mục chìm xuống phía dưới, hơn nữa bởi vì trong rừng cấu tạo và tính chất của đất đai càng thêm suốt, đưa đến quan mục chìm xuống nhanh hơn, thì có lại muốn bị loại đến trong đất ý tứ. Chính là cái này phèo. "Ngự thổ, cố hóa."
Trên người truyền tới áp lực lần này để cho Quan Mục cảm thấy mừng rỡ, vung tay lên một đạo thổ màu vàng linh lực đánh ra ngoài, dưới chân xốp đất sét lập tức trở nên kiên cứng, thậm chí so với bên ngoài nền đường còn phải bền chắc. Quan Mục khống chế chiến khôi chậm rãi phát lực, chống cự tăng thêm trận văn áp lực, sử dụng ra chiến khôi lực lượng chống lại đến, tìm trong đó điểm thăng bằng. Cảm giác vật này chính là tại làm sao trong nháy mắt, Quan Mục khoát tay, lưỡng đạo vũ khinh trận văn nhanh chóng phát hỏa mà ra, trực tiếp không có vào Quan Mục thân thể. Theo vũ khinh trận văn tương tác triệt tiêu, chiến khôi thân chịu áp lực chợt giải trừ, lần này không giống trước, Quan Mục sớm có chuẩn bị, áp lực tiêu trừ trong nháy mắt, Quan Mục chỉ cảm thấy chiến khôi dưới chân vừa mới chống cự áp lực hai cái điểm, giờ phút này giống như là đạp trúng hai quả xúc thế đại phát tên lửa. Đi ngươi. Theo Quan Mục không khống chế nữa, một lần nữa phát lực, chỉ nghe được hai tiếng nham thạch vỡ vụn âm thanh vang lên, rồi sau đó lại vừa là hơi nén như thế mảnh. Một tiếng, Quan Mục trực tiếp biến thành một đạo tàn ảnh bắn ra ngoài, bắn ra đường tắt lên cây một gần như chính là trong cùng một lúc, lần lượt nổ lên, hóa thành đầy trời gỗ vụn tiết, mà giờ phút này Quan Mục đã dừng ở khoảng cách vừa mới bay bắn ra địa phương, ước chừng hơn 30 trượng địa phương. Cái phương pháp này rất có ý tứ. Trúc Lao chủ động mở miệng, tán dương một câu. Hắn đây nương tiêu khoa học. Quan Mục cũng là rất hài lòng cái kết quả này, trong lòng khinh bị nói, nhưng mà ngoài mặt nhưng là hết sức thành thật, trả lời, đây là ta đốn ngộ một loại bí pháp, không chỉ có thể dùng để chợt gia tốc, còn có một loại công kích thủ đoạn. Ngoài mặt Quan Mục cũng không dám đắc tội cái này trước mắt thuộc về nghiêm sư trạng thái Trúc Lao, rất sợ đối phương lại cho hắn làm ra cái quỷ gì kéo trận văn tới hành hạ hắn. Phương pháp công kích. Trúc Lao thoáng cái hứng thú, giọng hơi có vẻ kích động đuổi theo hỏi. Chẳng lẽ, ngươi ngộ hiểu? Không nên a, hợp thể kỳ trở lên tu sĩ mới có thể đốn ngộ tự nghĩ ra công pháp, ngươi. Trúc Lao tự lẩm bẩm đến một nửa liền ngừng lại, hắn đột nhiên phản ứng kịp, chính hắn một tự nhiên kiếm được đồ đệ có thể không phải là cái gì nhân vật bình thường, hiện tại rõ ràng vẫn chỉ là kim đan kỳ thực lực. Nhưng là thần thức cùng linh hồn năng lượng đã cường đại đến có thể thoát thể mà ra, vai khống thi khôi suốt đánh nhau nửa đêm, thậm chí còn không lọt bị sát. Sư phụ, ngươi vừa mới nói cái gì hợp thể công pháp? Chẳng lẽ là cái gì ngượng ngùng đồ vật? Quan Mục tâm tư vừa mới tại hắn phát hiện mới chạy thoát thân kỹ thuật bên trên, Trúc Lão lời nói hắn cũng không có nghe rõ ràng, chỉ là ngầm trộm nghe đến một ít hợp thể a loại từ, còn tưởng rằng là Trúc Lão muốn dạy cho mình một ít tương tự nghiêm ngặt quật trong trí nhớ hai ngày nghỉ công pháp. Thành thật mà nói, mặc dù tâm lý vẫn luôn thật khát vọng, nhưng là Quan Mục lại cũng không hy vọng chính mình nghiên cứu đồ chơi kia, về phần lý do cũng là vô cùng đơn giản, mẹ hắn không có xúc cảm chơi một bữa. Vừa nghĩ tới kia cờ bay phất phới phải nhường nhân phun huyết hình ảnh xuất hiện, cách mình gần như vậy, tản mát ra mùi vị cũng có thể nghe thấy cái chân thiết, hết lần này tới lần khác lại là không cảm giác được cái gì, loại này cực giống a gì đó màn ảnh nhỏ nhiếp ảnh sư thế giới như thế này bên trên bi thảm nhất nhân vật, Quan Mục là tuyệt đối cự tuyệt. Cái gì hợp thể, cái loại này rác rưởi công pháp thỉnh thoảng tạm được, thời gian dài sẽ khiến cho tự thân khí tức không thuần khiết, thật sự chính là rác rưởi tông môn mới có thể nghiên cứu ra được phế vật đồ vật. Nhắc lên này hợp thể song tu chi pháp, tinh thần phục hồi lại sau này Trúc Lao hảo không tiếc rẻ đối loại vật này biểu đạt chính mình phỉ nhổ tình, như là có hiểu biết, cho nên đối với loại này công pháp dị thường khinh thường. Không đợi Quan Mục chuyện thêu dệt như thế hỏi Trúc Lao những thứ kia không thể miêu tả cố sự lúc, Trúc Lao giọng nói vừa chuyển, mở miệng nói: "Bất quá kia là đối với phàm phu tục tử cùng nát thể chất mà nói, đối với cực phẩm thể chất cùng thể chất bảng đồ vật bên trên mà nói, phương pháp kia vẫn là rất không tệ." Cũng tỉ như xe ngựa kia bên trên tiểu nha đầu tiểu nguyệt vương thể, ở Trung Châu thể trên bảng cũng là có thể đứng vào top 50, nếu như ngươi có cái này tâm tư, vi sư có thể dạy ngươi một bộ tốt. Không được không được. Quan Mục giọng hơi chậm lại, vội vàng khoát tay lia lịa nói. Không nghĩ tới Trúc Lao đến bây giờ cũng còn băn khoăn chuyện này, chỉ bất quá hô hô không thủ không oán thiếu nữ vị thành niên chuyện này, lại không luận có cảm giác hay không, vô luận từ trên địa cầu ý thức pháp luật mà nói, hay lại là đã nhiều ngày giao tình, Quan Mục cũng không thể xuống tay với Lý Uyển Nhi, kia thật sự quá bất hợp lý rồi. Tự nguyện cũng không được. Quan Mục lập tức gác chế loại tà ác này ý tưởng, xanh biết chính mình dễ chịu rồi người khác, thuận tay tiện nghi này là chết có vài năm chiến khôi loại chuyện này, Quan Mục không làm được. Ha ha. Đối với Quan Mục loại này nhân tử, Trúc Lao cười một tiếng, cũng không nói nhiều cái gì, rồi sau đó liền cũng sẽ không đàm luận cái đề tài này. Chương 150, nghiên cứu nghệ thuật. Sư phụ, nếu không ngươi lần tới luyện nữa ta cảm giác hình như là mơ hồ mò tới một loại bí pháp đại môn, bực này cơ hội ngàn năm một thở, không bằng để cho ta thật tốt nghiên cứu một chút, tìm hiểu. Có lẽ có thể phát cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần công pháp đây. Vì phòng ngừa bị Trúc Lao tiếp tục hành hạ, Quan Mục phát huy chính mình giữ vững không biết xấu hổ bản chất, lên tiếng nói. Không, mặc dù quá ngoài miệng nói như vậy, tâm lý đã làm xong tiếp tục bị hành hạ chuẩn bị, dù sao chiến khôi vốn là không cảm giác được tổn thương gì, hơn nữa có thể có một cái như vậy trận pháp đại sư chỉ giáo, đối với pháp trận hiểu cũng có thể để cho Quan Mục trận pháp chi đạo nâng cao một bước. Cũng tốt, dọc theo con đường này vi sư cho ngươi thời gian này, chờ đến nghỉ ngơi lấy được một nhóm khác mịch lá hoa sau này bổ khuyết thêm. Không, nếu như quá dọc theo con đường này người từ đầu đến cuối không cầm ra cái thành tích tới lời nói, ha ha. Quan Mục không nghĩ tới là, Trúc Lao lại trực tiếp đáp ứng đi xuống, chỉ bất quá vẫn còn ở trên đó thêm điều kiện mới. Nếu như nghiên cứu ra được cái như thế về sau, kia vạn sự đại cát, điều sự không có, vạn nhất không được lời nói, kia nghĩ đến lần sau Trúc Lao thao luyện thời điểm, cực đại khả năng tinh chính là sử dụng thượng phẩm cấp pháp trận rồi. Kháo thật coi tiểu gia này Lý Khoa cũng còn rồi trở về sao? Đùa như thế, áp lực loại vật này, tiểu gia nhắm lại con mắt đều có 100 loại cách chơi.
Đối mặt Trúc Lao không tiếng động uy hiếp, trong lòng Quan Mục khinh thường hừ lạnh một tiếng, đối với cái này tiểu mục tiêu lộ ra chẳng thèm ngó tới. Quan Mục trong đầu không ngừng suy nghĩ có liên quan ý nghĩ này cách dùng, này chủng loại tựa như bắn ra khởi bước phương pháp rất hiển nhiên có khá nhiều cách dùng, rất nhanh thì Quan Mục có quyết định. Khoát tay, Tố Nguyên Lục đặc biệt tinh khiết thuần màu trắng linh lực ngưng tụ vào đầu ngón tay, Quan Mục ngón tay bay múa, trong nháy mắt liền vẽ chế được một đạo trận văn, nhưng mà này một đạo trận văn rõ ràng so với tăng thêm trận văn càng rườm rà. Tăng thêm trận văn chỉ có thể xuống phía dưới tăng lên trọng lực, cũng không thực dụng, vì bắt chước ra thích hợp nhất hoàn cảnh, Quan Mục trực tiếp khởi động tự thân linh lực buộc vòng quanh cao cấp hơn xích lực trận văn. Xích lực trận văn tác dụng là hướng cố định một cái phương hướng làm lực bài xích, so sánh cứng rắn tăng thêm trận văn, muốn lộ ra càng linh hoạt, cũng càng thêm thích hợp Quan Mục dùng để thí nghiệm. Quan Mục thao túng xích lực trận văn thêm ở chiến khôi trên lòng bàn tay, tay trái hư cầm đồng thời kích hoạt trận văn, một cổ cường đại lực đẩy thoáng cái từ chiến khôi lòng bàn tay ra tán phát ra, Quan Mục bị này cổ trùng lực thoáng cái đẩy ngược được trực tiếp về phía sau chuyển vị rồi một khoảng cách. Cái này lực đạo có triển vọng. Thấy xích lực trận văn hiệu quả như thế chăng một dạng Quan Mục vẻ mặt rất là phấn chấn, lập tức lần nữa buộc vòng quanh một đạo xích lực trận văn giống vậy phụ ở trên tay phải, rồi sau đó tay phải hư không phát họa, mang ra khỏi một đạo đạo cụ giống hóa trận văn, một cái khác bước cao cấp trận văn, cùng xích lực trận văn đối lập với nhau dẫn lực trận văn thoang cái bị Quan Mục buộc vòng quanh đến, mấy đạo kỳ lạ phù hiệu tổ hợp lại với nhau, dẫn lực trận văn giống như là có sinh mệnh như thế ở. Giữa không trung tự do quanh quẩn đứng lên. Thế nào cảm giác có chút hoàng đây? Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, trong lòng Quan Mục nhưng là đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Luôn cảm giác một khi chính mình làm như vậy, kia rất có thể thoáng cái liền đi xa. Thôi, người chết điều hướng lên trên, bất tử vạn vạn năm, vốn là không phải lao tử thân thể, nổ liền nổ đi, một cổ tà hỏa lưu tâm đầu, Quan Mục cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp tay trái hư cầm, kích hoạt trong đó một đạo xích lực trận văn. Chỉ bất quá lần này, Quan Mục không hề mặc cho xích lực trận văn chính mình vận hành, không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra lực bài xích, mà là chậm chạp kiên định chậm rãi nắm lên bàn tay, đồng thời quán thâu vào thuộc về chiến khôi linh lực, rồi sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện. Chiến khôi trong tay siết không khí phát ra lục sắc quang mang, thật giống như siết một viên linh lực cầu một dạng, nhưng là chỉ có Quan Mục chính mình tâm lý rõ ràng, hắn nắm chặt ở đâu là một cái cầu, rõ ràng chính là một cái đài mắt báo. Đi ngươi. Quan Mục ngắn ngủi do dự một chút, rồi sau đó lập tức khu động, giờ dậy ở, dẫn lực trận văn cũng theo kinh mạch du động đến lòng bàn tay phải, đến lục sắc gáp xúc cầu bên trong. Nhưng mà thần kỳ một màn xuất hiện, vốn là chỉ là nhỏ nhẹ lay động lục sắc gáp xúc cầu, ở dẫn lực trận văn sau đó, tiêu thật giống dập đầu vi ca con dán bầy như thế, lập tức điên cuồng, năng lượng trong nháy mắt bùng nổ. Trở nên cực kỳ không ổn định, Quan Mục dưới người bãi cỏ bị áp xúc cầu thả ra ngoài ba động cọ rửa giống như là xe lưu vượt trên như thế, quanh thân một vòng tròn bên trong sân cỏ trong nháy mắt thật chặt dính vào trên mặt đất. Nhưng mà vẫn chưa hết, từ không ổn định quả cầu nhỏ bên trong phát ra ba động mới đầu hay lại là đàng hoàng bị Quan Mục bóp ở trong tay, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, cổ lực lượng này không giảm mà lại tăng, lại không lúc tiết lộ ra ngoài một cổ không cách nào khống chế năng lượng cường đại, loại năng lượng này quả cọ tới chỗ nào, nơi nào xui xẻo. Bắn tới trên cây, cây cối liền trực tiếp bị chặn ngang nổ gãy, bắn tới trong đất giống như là điểm một cái đại pháo trượng như thế nổ ra một cái hố cạn. Quan Mục phí hết tâm thần khống chế hai cổ bất đồng trận văn, muốn từ trong này tìm ra một cái thăng bằng, nhưng mà bi thảm một màn xảy ra, giống như là trên địa cầu đi trung tâm tắm dùng cái kia vòi hoa sen như thế, người hướng bên phải nhẹ nhàng một bài, kia chảy ra nước chảy giống như là băng hà thủy như thế, thấu xương lạnh giá, mà hướng bên trái một bài, dù là chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, cũng sẽ lập tức hoán đổi thành nước sôi tiểu, thế nào cũng phải nóng xuống ngươi một bộ ra không. Thế, giờ phút này Quan Mục trạng thái liền cùng loại tình huống này không sai biệt lắm. Mỗi lần muốn khống chế hai cổ lực lượng thăng bằng, nhưng là lại luôn là không tìm được trong đó điểm thăng bằng, hơn nữa chân chính trên ý nghĩa mà nói, yêu cầu điều chỉnh cũng không phải hai cổ lực lượng, mà là ba cổ. Vì có thể bắt được viên này gặp quỷ xích lực quả cầu hút, Quan Mục không thể làm gì khác hơn là hướng bên trong chính mình linh lực lấy thuận lợi khống chế, chỉ bất quá Quan Mục càng thử điều chỉnh, sai lệch lại càng lớn, cuối cùng quá mức tới đã đến có chút không khống chế được trạng thái. Ngự thổ thuật, cố hóa. Nắm trong tay đến cái gì đã sắp mất khống chế, Quan Mục vội vàng phân ra một luồng tâm thần sứ ra trên người đại ca thác ấn kỹ năng. Đem dưới chân thổ địa cố hóa, xốp đất sét lập tức trở nên luyện như xi măng một loại vững chắc. Lại đến mạng chó quan trọng hơn câu, cho nên Quan Mục tiềm năng lần nữa kích thích, gần như chính là trong nháy mắt công phu, tay phải sắp đến đều đã xuất hiện tàn ảnh, lưỡng đạo tăng thêm trận văn lập tức không có vào chiến khôi trong thân thể, đồng thời lưỡng đạo vũ khinh trận văn cũng là phát họa xong quanh quẩn ở trước người Quan Mục. Hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, Quan Mục kềm chế trên người chuyển tới áp lực, cùng trên tay tựa như siết một viên máy khoan điện như thế lực trùng kích, nhất tâm nhị dụng, tay phải tay trái đồng thời động, tay trái lúc trước cũng đã phát họa được rồi khắc một đạo xích lực trận văn. Tay phải chính là dẫn dắt lưỡng đạo vũ khinh trận văn không vào trong thân thể. Vũ khinh trận văn vừa vào thể liền triệt tiêu lưỡng đạo tăng thêm trận làm trọng lực, để dành tới dùng để chống cự tăng thêm trận lực lượng chợt bùng nổ. Chương 151, nổ. Dưới chân lực lượng chợt chợt tăng, tiêu thật giống đi lên hai tiết tên lửa, trong lòng Quan Mục đại định, cái này bắn ra khởi bước chạy thoát thân trang bị chỉ cần có hiệu, vậy cũng không cần lo lắng liền khinh địch như vậy cầu đái, ở dưới chân lực lượng cũng mơ hồ khống trụ hay không trụ trong nháy mắt, Quan Mục kích hoạt trên tay phải xích lực trận văn, trực tiếp đem viên kia dung hợp dẫn lực trận văn. Xích lực trận văn cùng với hắn tự thân linh lực hình cầu bắn ra ngoài, ngay tại lúc đó, Quan Mục cơ hồ là sử xuất bú sữa mẹ tinh thần sức lực, dùng sức đặng một cái chân, cả người cơ hồ là hóa thành một đạo tàn ảnh nhất như vậy, biến mất ngay tại chỗ. Ầm. Ngay tại quan mục bắn ra đi trong nháy mắt, giữa không trung hôn tạ ba cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng quả cầu nhỏ không có quan mục một mực liệu mạng duy trì thăng bằng, rốt cục thì mất khống, ba cổ năng lượng khuấy chập vào nhau, rốt cục thì nổ bành, chỉ nghe một tiếng rứt khoát vang lớn, tiêu thật giống trên địa cầu băng bột còn máy cuối cùng một cước kia phóng ra thời điểm phát ra âm thanh, chỉ bất qua cái thanh âm kia với cái thanh âm này vừa so sánh giống như là mỗi kêu như thế. Một tiếng kinh thiên động địa nổ đùng sau đó, không có bất kỳ ngọn lửa cùng khói đen, một cổ vô hình sóng trùng kích từ trong lúc nổ tung trực tiếp hướng ra phía ngoài khuyết trương triển khai. Chỗ đi qua cây cối giống như là cắt cỏ máy trước mặt cỏ dại một dạng trực tiếp bị này cổ giữ dằn sóng trùng kích nghiền thành phấn vụn, hóa thành tràn đầy thiên mục tiết, lôi cuốn đến dư âm hướng ra phía ngoài tiếp tục khuyết trương. Quan mục do Vu thành công khởi động chạy thoát thân thần khí bắn ra trang bị, bay ra kinh khủng kia vô hình bán kính nổ tung, giờ phút này chính đang nhìn mình làm hết thảy lâm vào thật sâu mộng bức bên trong. Ta giọt cái mẹ ruột lặc, tiểu gia này hơi nén pháo uy lực cũng quá bất hợp lý đi, vẫn như thế khó khăn khống chế, hắn đây nương thế nào đang chiến đấu sử dụng, phòng trường không chờ mình chuẩn bị xong, hoặc là bị cắt đứt, hoặc là nhân gia đã sớm chạy mất dạng. Không được, không thể như vậy, nhất định phải nghĩ ra được một cái vẹn cả đôi đường biện pháp. Quan mục nhìn bị chính mình vừa mới nổ ra tới chu vi hơn 10 thước khu vực chân không, thầm nghĩ trong lòng. Bạo phá vật này chỉ có một lần cùng vô số lần, bây giờ quan mục cảm giác mình đã yêu cái loại này ấy đã ra nghệ thuật, kéo xong tuyến ta chạy loại này vui vẻ giản làm cho người ta si mê. Trần Văn, còn có thể như vậy dùng. Lúc này, quan mục trong đầu truyền đến trúc lao thanh âm, chỉ bất quá đem so với trước âm lãnh cùng trầm thấp, giờ phút này trúc lao trong thanh âm quả thật tràn đầy khó tin. Trước mắt loại này lực tàn phá dê với hắn mà nói gần như không đáng nhắc tới, nhưng là hắn là chính mắt thấy được quan mục làm hết thảy, nếu như chỉ làm cho sử dụng cái cấp bậc đó trận văn, trúc lão có chút hoảng sợ phát hiện, chính mình căn bản liền chưa từng nghĩ chơi như vậy, cũng căn bản không làm được. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ thế nào, căn bản chưa dùng tới 3 ngày, liền một ngày, ta cũng đã nghiên cứu ra được loại thứ nhất chiến kỹ, hơn nữa còn là thích hợp trận sư chiến kỹ. Quan mục nghe được trúc lão bộ kia tương tự rời ạ, còn có thể chơi như vậy á như thế thắng phục, nhất thời cảm giác mình lòng hư vinh đã bị kéo căng rồi. Không sai là không tệ, bất quá cái biện pháp này cũng không thực dụng, trận sư chỉ có thể thao túng tự có năng lực thao túng vật kiện vũ khí hoặc là nhân, vạn vạn không nên cậy mạnh ngươi căn bản không có hoàn toàn nắm giữ trận văn hoặc trận đồ, giá sẽ cao đến ngươi không thể chịu đựng. Và lại, phóng ra tốc độ hay lại là quá chậm, có thời gian này, cao cấp trận sư đã có thể ở đầu ngươi bên trên bố trí làm xong toàn thể pháp trận tới. Trúc Lao than thở thuộc về than thở, nhưng vẫn là lập tức cho quan mục tạt một chậu nước lạnh. Cái vấn đề này ta sẽ giải quyết. Quan mục lời thề son sắt nói, đối với chiêu áp xúc pháo một lần thí nghiệm liền có thể thành công đây là quan mục không nghĩ tới. Nói cách khác, hắn lý niệm và ý tưởng đều là đối với, còn lại cần phải giải quyết chỉ là hoàn thiện mà thôi. Làm không tệ, sau khi chuyện thành công, vi sư sẽ cho ngươi tương ứng khen thưởng. Trúc Lao có chút trầm mặc một chút, rồi sau đó như là cảm thấy quan mục thao tác là thật là có biết tròn biết méo chỗ, thuận miệng tán dương một câu sau đó, cắt đứt liên lạc, chỉ bất quá chiến khôi mi tâm khe hở như cũ thuộc về rộng mở trạng thái. Mẹ nhà nó, tiểu gia ta không có nghe lầm chớ, này Lao bang tử vừa mới có phải hay không là khen ta một câu? Quan mục sợ run ngay tại chỗ, trong lòng đúng là có một loại cảm giác cổ quái, không nghĩ tới chạy tới cái này gặp quỷ thế giới sau này, lại còn có thể hưởng thụ được loại này không thể tưởng tượng nổi khen ngợi, hơn nữa trọng điểm hay lại là này khen ngợi là một cái thực lực sâu không lường được, sống cũng không biết được bao nhiêu năm láo quái vật. Thôi thôi. Quan mục lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này chuyện vụn vặt, dưới chân vừa dùng lực, hướng xe ngựa đi tới phương hướng đuổi theo rồi một khoảng cách, cho đến lần nữa tiến vào quan thể mạnh nhất để phòng vòng mấy lúc sau mới ngừng lại, trực tiếp kéo dài khoảng cách, đi trước đem dưới chân thổ địa cố hóa, làm xong chạy trốn chuẩn bị. Lần này tiểu gia ta đem lưỡng đạo trận văn thật sự quán thâu linh lực điều chỉnh đến nhất trí trạng thái, lão tử cũng không tin còn có thể mất khống chế. Nói làm liền làm, quan mục trực tiếp động thủ bắt đầu vẽ xích lực trận văn cùng dẫn lực trận văn. Mấy phút sau đó, trong rừng rậm nổ bắn ra tới một đạo tốc độ nhanh đến đã xuất hiện tàn ảnh bóng người, sau đó, sau lưng rừng rậm phát ra đinh thai nhức góc một tiếng nổ đùng, rồi sau đó thành phiến cây cối bị mãnh liệt sóng trùng kích xé tan thành từng mảnh, tràn đầy thiên mục tiết phiêu sái khắp nơi đều là. Ai đùa, ta mẹ hắn còn không tin cái này ta. Phủi đi rồi chiến khôi trên tóc mặt gỗ cùng bụi đất. Quan mục cũng là hoàn toàn hăng hái, mấy cái lắc mình vọt trở về trong rừng cây. Con đường phía trước, Lý Gia một mọi người đã đem xe ngựa đậu sắt ở ven đường tại chỗ sửa chữa đứng lên, cũng không phải nói bây giờ cũng đã mệt mỏi, muốn trước thời hạn sửa chữa, mà là đã đến không thể không sửa chữa trình độ. Tam thất kéo xe có mỏng manh dị thú huyết thống mã giờ phút này đều đã tê liệt ngã xuống đất, cước đái thi tề hạ, bị dọa đến đã kéo hồng, trong không khí phiêu tán một cổ thần kỳ mùi vị. Phu xe thấy con ngựa mỗi cái đại tiểu tiện thất cấm, cả người run rẩy dáng vẻ, khó tránh khỏi có chút thương tiếc, bất quá nhưng là cũng không dám nói gì. Chỉ bất quá trên mặt nhưng là mang theo vẻ buồn rầu, những người khác cũng là sắc mặt phần lớn cũng là như vậy, đối với sớm đến một ngày cùng tới trễ một ngày bọn họ thực ra đều là không có vấn đề, nhưng là, không có hành động lực trì hoãn ở cái này trên đường không thể nghi ngờ là thập phần nguy hiểm, lại không luận có thể hay không có một. Ít cấp đạo hung tàn lại cường đại tu sĩ đụng tới, liền vẹn vẹn là này hai bên trong rừng cây, liền ẩn dấu lớn vô cùng nguy hiểm. Lý Khinh Linh dĩ nhiên là thấy được, cũng xem hiểu một màn này, do dự một chút đang chuẩn bị mở miệng nói gì. Liền nghe được phía sau cách đó không xa lần nữa truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng. Khí luật luật. Trong đó một có chút gầy yếu dị thú huyết thống định bợ hiển nhiên tim cũng không bằng còn lại hai đầu như vậy cường đại,
bị này tiếng nổ hù dọa một cái, hai mắt một phen, rất thoải mái ngất đi. "Tiểu thư, có thể hay không khuyên nói một chút quan thiếu hiệp, hắn làm như vậy chúng ta căn bản không có biện pháp tiếp tục đi tới rồi." Lái đầu lái xe đường, lớn tuổi nhất phu xe do dự một chút mới lên tiếng nói. Chương 152, hộ vệ. Cái này, đối mặt đến phu xe vấn đề, Lý Khinh Linh có chút lúng túng, không biết rõ nên làm cái gì, lên vừa nghe thấy này tiếng động lạ còn tưởng rằng là địch tấn công, bị dọa sợ đến toàn bộ đội ngũ cũng lập tức làm xong chuẩn bị chiến đấu. Kết quả sau đó thấy quan mục hùng hùng hổ hổ từ khu vực nổ bên trong đi ra, mới xem như giải quyết nguy cơ, không đợi hai nàng tiến lên hỏi thăm, đối phương lại vừa là lắc người một cái chui vào cánh rừng, cũng không lâu lắm liền lại vang lên một tiếng nổ đùng. Xác nhận là quan mục sau này đoàn xe mới cho phép bị tiếp tục đi đường, nhưng là ngựa nhưng là đã bị sợ hãi, hống không tốt kia một loại, dùng răng liền muốn chạy trốn, kết quả đến tiếp sau này liên tiếp mấy cái nổ đùng, thanh âm một lần so với một lần kinh khủng, trực tiếp đem mã dọa cho tê liệt, lúc này cũng không vùng đấy, trực tiếp phóng hung rồi. Nếu không, trước đợi quan đại ca luyện xong đi. Dù sao hắn phải bảo vệ chúng ta. Lý Khinh Linh thuộc về điển hình cái loại này tương đối ôn luyện tiểu thư, cũng không có trực tiếp hướng về phía thuộc hạ mệnh lệnh cái gì, mà là tương tự thương lượng giọng nói. "Tiểu thư, cái này hoàn toàn không cần thiết, có bảo vệ ta ngài là đủ rồi, ở trên đường trì hoãn thời gian quá dài đối với chúng ta cũng không có ích lợi gì." Lúc này, trước mặt trên xe ngựa nhảy xuống một cái tuổi chừng ngoài 30 người thanh niên, một thân bắp thịt nhìn qua thập phần to lớn, da thịt đen thui, cả người nhìn qua thiết tháp đổ bê tông một dạng, con mắt tham lam ở trên người Lý Khinh Linh thật nhanh nhìn lướt qua sau này nói: "Nô đại ca, ta biết do ngươi cũng là tiên nhân, nhưng là quan đại ca rõ ràng đang tu luyện chính mình công pháp, lúc này đi quấy rầy hắn quá không lễ phép, chúng ta chờ thêm một chút là được." Thấy trước mặt thanh niên to con, Lý Khinh Linh mở miệng nói: "Tiên nhân? Bằng hắn xứng sao?" "Tiểu thư, tu sĩ chính là tu sĩ, người này chẳng qua là làm ra rất lớn tiếng âm ở nơi nào giả thần giả quỷ thôi." Thanh niên to con giọng rất là khinh thường nói, đối quan mục hiển nhiên có rất bất cẩn cách nhìn, rõ ràng đều là bị Lý gia thuê người, dựa vào cái gì ngươi là có thể với tiểu thư ngồi ở trên một chiếc xe, mà ta cũng chỉ có thể ngồi ở trước mặt với những nhà khác đinh nhất lên. Muốn không phải cũng may ngươi vẫn còn tương đối thức thời, biết rõ mình xác định vị trí không có một mực ở trên xe lưu lại, nếu không ta không phải là tìm một cơ hội phế bỏ ngươi không thể. Nô đại ca, quan đại ca là chúng ta ân nhân cứu mạng, hy vọng ngươi có thể giọng thả tôn trọng một ít. Lý Khinh Linh thấy đối phương thật không ngờ chê bai quan mục, cũng là đến rồi hỏa khí, mặt đẹp cũng là lạnh ba phần, nhìn thanh niên to con nghiêm mặt nói: "Đúng tiểu thư." Thấy Lý Khinh Linh có chút tức giận, cứ việc thanh niên to con không cam lòng, nhưng cũng chỉ được tạm thời nhẫn nại đi xuống, nhưng là ngoài miệng vẫn còn có chút không phục nói: "Không tiểu thư quá, từ trong tuổi nhìn, vị này thực lực chắc chính là trúc cơ kỳ khoảng đó, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm cũng không nhất định hữu dụng, ta đã sơ khuy kim đan lối đi, hơn nữa đã tạo thành giả đan, để cho hắn tạm thời cách xa một chút đi, không nên trễ mãi chúng ta đi tiến tài là chủ yếu, chẳng nhẽ tiểu thư ngươi còn không rõ ràng này bên ngoài hiểm ác sao?" Thanh niên to con lần này lời bàn có thể nói là lấy tình động, hiểu chi lấy lý rồi. Lý Khinh Linh có chút cứng đờ, thanh niên to con một câu nói sau cùng này nói có thể nói là tương đương lộ liễu, hoàn toàn liền là đang nói nàng trước bị côn đồ bắt đi sự tình. Cái này không thể nghi ngờ cái búng rồi trong lòng Lý Khinh Linh sợ hãi. "Mắc mớ gì tới ngươi? Tiểu thư nói để cho bọn ngươi đến chờ." Lý Uyển Nhi phát giác Lý Khinh Linh dị thường, không chỉ có nộ từ tâm lên, hướng về phía thanh niên to con trực tiếp mở miệng trách cứ. "A, ngươi một đứa nha hoàn cũng dám cùng ta nói như vậy." Đối mặt Lý Khinh Linh mắng hắn không dám nói gì, nhưng là Lý Uyển Nhi thân phận giống như hắn, thanh niên to con liền không nữa có điều kiêng kỵ gì rồi, trực tiếp trợn tròn đôi mắt, trợn mắt nhìn Lý Uyển Nhi nói, hơn nữa nâng lên quạt lá lớn bằng tay, một bức muốn động thủ dáng vẻ. "Ngươi dám?" Lý Uyển Nhi sợ hết hồn, không nghĩ tới thanh niên to con thật không ngờ lớn mật, ngay trước Lý Khinh Linh mặt liền dám động thủ. Chính là một cái phàm nhân, cũng dám cản rỡ như vậy, đáng đánh. Thanh niên to con lạnh rên một tiếng liền muốn động thủ, Lý Khinh Linh nhất thời lông mày dựng thẳng liền muốn mở miệng giày ngăn trở, nhưng không biết sao đối phương xuất thủ thật sự quá nhanh, căn bản không kịp, mắt thấy quạt lá lớn bằng tay liền phải rơi vào Lý Uyển Nhi tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một tát này đi xuống, coi như là tráng hán cũng không chịu nổi, huống chi là một cái tiểu nha đầu. Lý Uyển Nhi cũng sợ hãi nhắm lại con mắt, sắp rụt cổ lại giống như là một cái nhỏ thú. Này thế ngàn cân treo sợi tóc, phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng tương tự không khí bị cắt như thế tiếng hét lớn, rồi sau đó một giây kế tiếp, thanh niên to con chỉ cảm thấy giống như là bị một con viễn cổ cự tượng đụng phải như thế, ở một tiếng thanh thúy kinh người tiếng xương nứt âm sau đó, cả người lấy một loại không tưởng tượng nổi tốc độ té bay ra ngoài. Lý Uyển Nhi chỉ cảm thấy một trận kinh phong quất vào mặt, nhưng là lại cũng không có gì công kích lạc ở trên người mình, không khỏi có chút hiếu kỳ, chuyển động đầu nhỏ, ánh mắt linh động quét nhìn một vòng, phát hiện người sở hữu biểu tình cũng thập phần đờ đẫn, thật giống như nhìn thấy gì không tưởng tượng nổi thứ gì đó. Mà vốn là ở trước người mình muốn đối tự mình động thủ hộ vệ giờ phút này đã hoàn toàn biến mất bóng dáng, đổi lấy là một vòng thân cũng bao phủ hắc bảo, sau đó hắc bảo bên trên bao phủ đất sét, thảo cái, đá vụn, lá cây nhánh, cây lợi đồ lạc vạn, nhìn qua rách rách dưới dưới, lôi thôi lết thiết, giống như ăn mày như thế nhân. "Quan đại ca." Lý Uyển Nhi nhận ra kích động một cái trực tiếp một cái nhảy ôm lấy chiến khôi cánh tay, thập phần vui vẻ nói: "Quan đại ca ngươi đã về rồi." Thấy Lý Uyển Nhi không việc gì, Lý Khinh Linh thở dài nhẹ nhõm, cũng là hơi mừng rỡ chào hỏi: "Vừa mới người là ai vậy kia, địch nhân sao?" Quan mục giơ tay nắm lấy rồi Lý Uyển Nhi đầu, đem đối phương từ chiến khôi trên cánh tay hái xuống dưới, bị lọ lì như vậy ôm là quan mục đánh tiểu mộng nghĩ, mà bây giờ lấy loại đau khổ này phương thức thực hiện lại căn bản không phải hắn muốn. Hoàn toàn không có cảm giác, hơn nữa tiện nghi này người chết. Quan Mục khóc không ra nước mắt, sớm ngày lấy được Thiên Khôi Tông bí thuật lại thành trong lòng của hắn sự tình tối trọng yếu. Vừa mới cái kia là Tam Thúc phái tới hộ tống chúng ta. Lý Khinh Linh thanh âm càng ngày càng nhỏ, Quan Mục thoáng cái liền đem hộ tống bọn họ cao thủ cho đụng bay ra ngoài, thân là người Lý gia, ngay trước nhiều như vậy gia đình hộ vệ mặt, Lý Khinh Linh thật không biết rõ nên nói như thế nào tốt. Ồ, vậy hay là hiểu lầm. Quan Mục làm bộ nói một câu, hắn làm sao có thể không có nhận ra đối phương là Lý Bạch Kỳ phái tới hộ vệ, ngay từ lúc lên xe trước liền đã phát hiện, thực lực quá miễn cưỡng coi như là một cái kim đan sơ kỳ, muốn không phải xác nhận đối phương là người Lý gia, vừa mới kia đụng một cái hắn liền muốn linh lực, không phải là đụng nát hắn nha không thể. Lại dám động tiểu gia ta bảo bọc nhân, ngươi thật đúng là thật lớn mật. Lúc này, khách chạy tới gia đình đã ba chân bốn cẳng đem thanh niên to con lượm trở lại. Vừa mới còn giễu võ Dương Ai gì tức sai xử thanh niên to con, giờ phút này đã đầy bụi đất, trên người treo mặt gỗ thổ nhưỡng sân cỏ, hôn mê bất tỉnh. Chương 153, ba động. Thanh niên to con bị Quan Mục lần này đụng rõ ràng không nhẹ, đã hoàn toàn mất đi ý thức, y phục trên người cũng ở đây đảo bay qua trong quá trình treo lên nhánh cây cái gì sắc bén địa phương bên trên, biến thành thời thượng khất cái trang. Chỉ bất quá phàm giới nhân hiển nhiên không có loại này đối với trào lưu thẩm mỹ, từng cái sắc mặt quái dị, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Quan Mục mặt. Bọn họ đều là biết rõ, nô hộ vệ nhưng là chủ nhà bên kia tới tiên nhân, thực lực đã là đến gần kim đan, lập tức có thể trở thành Lý gia trưởng lão như thế tồn tại, không nghĩ tới nhưng là bị một người mặc rách nát, nhìn qua giống như là một cái ma bệnh như thế nhân vỡ thành này tấm hình dạng tử, cả người đã mất đi ý thức, nhìn qua nửa chết nửa sống, cánh tay cũng mềm hoạt, rõ ràng cho thấy chặt đứt. Những người này lại nhìn về phía ánh mắt của Diệp Mặc bên trong liền phức tạp rất nhiều, nhiều đi ra một tia gọi là sợ hai đồ vật, hướng được rồi hiểu chính là đối cường giả kính sợ. Thoáng cái, Quan Mục tiểu là toàn trường hải tâm, ở phàm giới, thực lực vĩnh viễn là tối đạo lý cứng rắn. Cảm nhận được người chung quanh hoặc hâm mộ hoặc kính sợ hoặc sợ hai ánh mắt, vốn là còn chuẩn bị giễu võ Dương Oai một phen Quan Mục nhất thời không có cái tâm đó tỉnh, chỉ cảm thấy thập phần chán án, không muốn bàn nữa luận chuyện này. Mùi gì, thế nào khó nghe như vậy? Quan Mục đang chuẩn bị đổi chủ đề, đột nhiên cảm giác một cổ mùi tanh tưởi mùi vị xông vào mũi, hơn nữa mùi này còn không phải đơn độc hình, là một loại phi thường hợp lại mùi vị, có mùi tanh tưởi, có hôi thối, thậm chí còn xen lẫn một chút lên men khí tức. Cái này, mấy tên gia đình ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám nói chuyện, đối với Quan Mục lộ ra xa lánh. Quan Mục quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện tê liệt ngã xuống đất ngựa, cũng phát hiện quỷ dị này mùi vị nguồn, chính là kia ngựa bởi vì bị giật mình đưa đến tình huống. Tam con ngựa nhìn về phía ánh mắt của Quan Mục bên trong phi thường có tính người lóe lên sợ hãi tâm tình, dù sao động vật đối với nguy hiểm cảm giác là vượt qua xa nhân loại, Quan Mục vừa ra sân tam con ngựa liền nhận ra, ở phía sau làm cái loại này vang động trời nổ mạnh ra hỏa chính là cái này nhân, trên người tản ra như thế khí tức. Hộ vệ gia đình phần lớn sắc mặt lúng túng, ai cũng không dám ngẩng đầu nói với Quan Mục đến cái gì, dù sao này vòng trong đám người trình độ cao nhất bây giờ còn chưa tỉnh. Cái này không thể được à, kỹ năng mới còn không có nghiên cứu được, mã lại phóng hung rồi, phải làm sao mới ở đây? Quan Mục xoa nâng cằm, nhìn về phía ánh mắt của ngựa bên trong tràn đầy không có hảo ý. Tam con ngựa lập tức cảm giác được nguy hiểm, thoáng cái liền nóng động. Nương, muốn không đưa hết cho ngươi luyện thành thi khôi được. Quan Mục không khỏi nổi lên cái ý niệm này, này động vật hắn lại không có biện pháp khống chế, còn không bằng trực tiếp luyện thành tác phẩm nghệ thuật, không chỉ có sẽ không mệt mỏi sẽ không phóng hung, còn không dùng ý thảo, trăm cây số gia tốc chỉ cần nhiều hai cái tiên khí. Quan Mục tràn đầy ác ý nghĩ đến. Nhưng mà lại là không có khả năng thật làm như vậy, lại không luận loại này thì khôi mã cấp bậc quá thấp, ở nơi này viêm dương bên dưới, trong cơ thể tử khí sẽ không bị đoạn bốc hơi, phải thường xuyên quá để duy trì, nếu không thì có thể đột nhiên bạo tễ, mà Quan Mục lại rõ ràng không có thời gian này. Lại đến, thì khôi loại vật này, muốn là xuất hiện ở bất kỳ một cái nào có tu sĩ địa phương, vậy tuyệt đối sẽ rất có vui tử, khả năng chân trước mới vừa bị phát hiện, chân sau đầy trời pháp bảo linh binh cũng đã bắt đầu hướng trên đầu chào hỏi. Đang lúc Quan Mục hơi lung túng một chút thời điểm, trong ngực vạn năm lão ngủ trùng kim tầm tựa hồ là trong giấc ngộng tư thế cũng không rất hài lòng, ở chiến khôi trong ngực cố trào một chút, cái miệng mài mài đầy miệng khoa trường kinh khủng miệng răng nhọn, mà nối nghiệp tiếp theo mị mị đã ngủ, như là ngoại giới hết thảy đều không cùng đem phát sinh một mao tiền quan hệ. Chú ý tới kim tầm động tĩnh sau này, Quan Mục mới nhớ trên người mình còn có này một cái như vậy đồ chơi, muốn không phải kim tầm mài mài răng phát ra kim thiết xuôi ngược như thế tiếng va chạm, Quan Mục cảm giác mình đều nhanh muốn đem nó cho quên. Chờ chút, Quan Mục hơi mở ra, thấy kim tầm sau này hắn mới phản ứng được, ai nói hắn không thể nào khống chế này mã. Chính mình phía bên phải quan trên vách đá trận đồ, dường như đối với thao túng sinh vật cực kỳ giỏi, kim tầm ban đầu cũng là bởi vì phía bên phải trận đồ mới có thể như thế nghe lời quy thuận. Nghĩ tới đây, Quan Mục không do dự, lấy tâm thần câu thông cột vào thứ ba chiếc phóng hàng trên xe ngựa quan thể, trực tiếp kích hoạt phía bên phải vách quan tài trong trận đồ duy nhất sáng lên kia một cái, thuộc về quan thể bên trong đặc biệt lại quái dị, trúc lao sở thụ cơ sở trận văn bên trong từ không bái kiến trận văn. Bởi vì này tam con ngựa chẳng qua là thuộc về có một chút dị thú huyết mạch tồn tại, tương tự giống như dã thú, Quan Mục cẩn thận khống chế kích hoạt trận văn. Chỉ dám sử dụng trong đó một phần nhỏ năng lượng, rất sợ động tác quá lớn đưa đến mọi người, nhất là trúc lao sự chú ý. Phía bên phải vách quan tài bên trên kích hoạt trận văn phát ra một tiếng ông minh, rồi sau đó giống như là sống lại như thế, tán phát ra trận trận kỳ lạ ba động. Cổ ba động này giống như là nước gợn như thế khuyết tán ra, Quan Mục trong lòng nhất thời chính là cả kinh,
nguyên bổn chính là chú tâm khống chế, rất sợ có bất kỳ sai lầm nào đưa đến tiết lộ, bây giờ nhìn một cái, hay lại là xảy ra. Vốn là nằm ở chiến khôi trong ngực Kim Tầm trong nháy mắt liền tỉnh, bất quá quan mục đã từng mệnh lệnh quá nó ở trước mặt người ngoài tùy tiện không cho phép bại lộ thân hình, bất quá lượn quanh là như thế, Kim Tầm cũng trở nên có chút dao động, một đôi đậu xanh mắt ti hi cách quần áo gắt gao nhìn quan mục bản thể, tựa hồ nơi đó có cái gì đồ vật đối với hắn có chí mạng sức hấp dẫn như thế. Rồi sau đó Kim Tầm người run một cái, chủ động tản mát ra một luồng khí tức, như là muốn tuyên bố chính mình tồn tại, lưu lại cái tọa độ. Vốn là tê liệt té xuống đất tam con ngựa cơ hồ là trong nháy mắt đồng thời đứng lên, chỉ bất quá những thứ này ngựa rõ ràng linh trí không cao, không cách nào giống như Kim Tầm thoáng cái liền điều tra được phát ra loại ba động này ngọn nguồn, nhưng cũng là ngựa mặt lên trời hí dài một tiếng, thở hổn hển, vây vây đầu ngựa, trong huyết mạch kia một chút xíu dị thú huyết mạch cũng là phát tán ra một luồng đặc biệt khí tức. Chuyện này, quan mục đã có điểm nhìn choáng váng, hắn lúc này mới nhớ tới, lần trước thu phục Kim Tầm thời điểm Kim Tầm là chủ động giao ra linh hồn chi hỏa rồi sau đó mới có thể khống chế, nhưng là bây giờ cái tình huống này, hắn cũng không thể gợi gắm với này tam thất ngốc mã dâng ra linh hồn chi hỏa đi, hơn nữa cái này theo Kim Tầm bị thu phục sau này bất chi bất giác giải tỏa trận văn, dường như cũng không phải là cái gì dùng để thu phục dị thú, mà hình như là dùng để báo số. Bởi vì lo lắng này ba động khuyết tán quá xa gây ra phiền phức gì, cho nên mới vừa khuyết tán đến xa mười mấy mét sau này trực tiếp bị quan mục dừng lại, nhưng mà ba động đóng cửa cũng không giống là sương mù như thế tiêu tan hoặc là dần dần yếu bớt, mà là giống như máy bơm nước khí như thế lấy quan thể ra trận đồ làm tâm điểm, rút ra trở về. Ba động rút về phía bên phải vách quan tài trận đồ trong nháy mắt, số lớn tin tức trong nháy mắt liền tràn vào quan mục trong thần thức. Chương 154, đại hôi con chuột. Theo ba động vô hình tự đi thu sau này trở về, số lớn tin tức thoáng cái tràn vào quan mục thần thức, sắp tới có mấy trăm loại bất đồng tin tức giống như là làm tờ đơn như thế, liệt kê ở quan mục trong thần thức. Cảm thụ trong đầu khổng lồ lượng tin tức, quan mục kinh ngạc, bị ba động gom trở lại đồ vật lại là đủ loại sinh vật khí tức. Mà bày ra cái này giả tưởng bài danh hoàn toàn là dựa theo này thật sự có trong hơi thở cường thịnh trình độ xếp hàng, mạnh nhất là một đoàn bốc kim quang tức, hơn nữa này một dạng khí tức quan mục là tương đương quen thuộc, chính là nằm ở chiến khôi trong ngực, ánh mắt nhìn qua không quá thông minh, trên thực tế quỷ rất kim tằm, mà từ Kim Tầm sau đó liền tương đương phóng hung rồi. Giống như là đem một cái áo cuộc so tài ban hạng nhất ném tới toàn trường kém cỏi nhất lớp học, sau đó liệt kê một chút bài danh như thế, ngoại trừ hạng nhất Kim Tầm hạng đứng trong bầy gà, đi xuống đủ loại khí tức cũng yếu ớt đáng thương, gần như tất cả đều là phóng hung cấp bậc đồ vật, mà cái ba động cũng là tương đương cứng nhắc, ngay cả phía dưới mỗi một con kiến trên người khí tức cũng đều cho phóng vào, không trách sẽ có trên trăm đầu khí tức nhiều. Chỉ bất quá cái này ba động đối vu tu sĩ thật giống như không có hiệu quả, vô luận là Lý gia hộ vệ gia đình hay lại là Lý Khinh Linh, Lý Uyển Nhi hai nàng cũng không có cảm giác được ba động tồn tại, thấy ngựa khác thường tình trạng tất cả mọi người đều là sợ hết hồn, Lao Sa Phu vẻ mặt kinh ngạc, thật sự là không nghĩ ra tại sao trước một giây ngựa vẫn còn ở phóng hồng, một giây kế tiếp liền đồng loạt đứng lên, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà đương sự nhân quan mục cũng có chút kinh ngạc, bởi vì ở cảm ứng xác nhận một phen sau này quan mục phát hiện, chỉ là cái này phương viên 10 thước khoảng đó sinh vật, ngoại trừ Kim Tầm cái này treo so với trở ra, hạng nhì đồ vật lại không phải kia tam thất nhìn qua khí huyết rất đủ, rất có tinh thần mã thất, nhưng là cái này phương viên hơn 10 thước đều tại trong tầm mắt. Trừ cái này tam con ngựa trở ra, không có bất kỳ đại hình loại vật tồn tại. Lòng hiếu kỳ khu sử quan mục trực tiếp lấy thần thức chạm đến đoàn kia khí tức, chỉ một thoáng, vốn là an tĩnh phía bên phải vách quan tài bên trên hoa văn phức tạp quỷ quật trận đồ đột nhiên bị kích hoạt, quang mang lưu chuyển, mặc dù phần lớn trận văn đều thuộc về u tối trạng thái, bất quá hiển nhiên cũng không có quá mức ảnh hưởng trận văn vận chuyển. Ngay sau đó, quan mục trong thần thức đoàn kia khí tức biến mất, bị trận đồ cầm trở về, nuốt đến bụng mình bên trong. Nuốt trọn này sợi khí tức sau đó, trận đồ quang mang lưu chuyển, giống như là thông qua này sợi khí tức truy lùng đến đem chủ nhân cũng cùng với mở ra vật lộn như thế, chỉ bất quá thời gian này ngắn đến cơ hồ có thể không cần tính, hiện nhiên đối phương căn bản không có thể để cho trận đồ lãng phí thời gian. Một giây kế, giống như là ban đầu thu phục Kim Tầm thời điểm như thế, quan mục rõ ràng cảm giác lấy phía bên phải vách quan tài trận đồ vì giới chất, chính mình thật giống như lại cùng một cái đồ vật nhỏ thành lập liên tiếp, cùng chung cái này đồ vật nhỏ thị giác sau này chỉ có thể nhìn được một vùng tăm tối. Mạ Sạ Cả, quan mục cúi đầu. Thông qua trận đồ thành lập liên lạc đã báo cho hắn tân thu phục đồ vật nhỏ thật sự nơi vị trí, chính là dưới đất này. Không trách nhìn tới có thể đạt được không có phát hiện so với tam thất ngựa to càng có khí huyết sinh vật, cảm tình đồ chơi này tránh ở dưới lòng đất rồi. Cho ra ta lên. Quan mục lập tức phát ra chính mình làm tân chủ nhân thứ một cái mệnh lệnh, dưới đất đồ vật nhỏ nghe được sau này không chút do dự nào, lập tức theo hắn chỗ ẩn thân phương hướng trên mặt đất đảo, không dám có một khắc trì hoãn. Quan mục bởi vì nắm giữ phía bên phải trận văn phương pháp sử dụng, tâm tình lộ ra tương đối khá, kết quả một tiếng này mệnh lệnh liền trực tiếp hô lên. Coi như là biểu dương một chút khí thế, kết quả đột nhiên xuất hiện một cuống họng đem Lý gia hộ vệ cùng gia đình giật nảy mình, không hiểu rõ vị gia này lại đang rút ra điên vì cái gì, mà thấy quan mục động tác sau đó càng là vẻ mặt kinh ngạc. Đây cũng là không trách gia đình hộ vệ không có kiến thức, quả thực là một cái ăn mặc rách rách dưới trên người còn treo móc đất sét nhánh cây cỏ dại một loại người, hướng về phía mặt đất hô to cho ra đi lên, thật sự là quá có lực trùng kích, muốn không phải Ngô bây giờ vũ sư còn đứt gân gãy xương hôn mê bất tỉnh, cả đám nhất định sẽ đem quan mục coi là kẻ điên. Nhưng mà chính đang lúc mọi người bắt đầu hoài nghi quan mục có phải hay không là bị cái gì kích thích thời điểm, trước mặt quan mục vốn là nện quá đường trong nháy mắt sụp đổ ra một cái quả đấm lớn nhỏ động,
rồi sau đó một cái màu xám chuột lớn từ này trong huyệt động nhảy lên một cái, rơi vào trước mặt quan mục, rồi sau đó cực hiểu tính người hai cái chân trước dựng chung một chỗ, hướng về phía quan mục trên dưới rung, giống như là chắp tay như thế. Đậu xanh rau má, ta liền đoán có thể là một cái hao tổn rất lớn tử, không nghĩ tới thật mẹ hắn là một con chuột. Quan mục nhìn dưới chân cái này quả đấm lớn nhỏ, con mắt linh động móng trước sắc bén, da lông bóng loáng sáng loáng đại hôi con chuột, trong lòng không khỏi có chút không nói gì. Theo bị hắn chiếm đoạt kẻ xui xẻo môn trí nhớ, một loại tu sĩ thu phục một ít dị thú đều là sư tử lão hổ loại ngang ngược đồ chơi, không chỉ có thể coi là trang bức phong cách khốc huyễn điếu tạc thiên tọa kỵ, càng có thể hiệp trợ tu sĩ tác chiến. Nhưng hắn bên này ngược lại tốt, một cái kim giỏi một cái đại hôi con chuột, không biết rõ còn tưởng rằng là từ đâu cái trong đống rác nhảy ra tới dị thú, là đang ở là có đủ kỳ lạ. Lý gia phái hộ vệ cùng gia đình cảm giác hôm nay là phải đem một năm khiếp sợ tất cả đều tích góp đến này trong vòng một ngày đồng thời phát ra ngoài, tuyệt đối không ngờ rằng cái này lôi thôi lết thiết kẻ điên vừa mới còn không phải ở lời nói điên khủng, lại thật để cho hắn gọi ra một vật đến, hơn nữa đồ chơi này nhìn qua cũng là rất hiểu tính người dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, một đám Lý gia hộ vệ gia đình lại nhìn về phía ánh mắt của Diệp Mặc bên trong, ngoại trừ kiêng kỵ sâu đậm bên ngoài còn thêm mấy phần xa lánh, đối phương kỳ lạ đẳng cấp quá cao, làm xảy ra chuyện đều là không thể tưởng tượng nổi trình độ, ai cũng không muốn cùng với dính vào, chọc phải phiền toái. Nhưng là có hai người nhất định là ngoại trừ, Lý Uyển Nhi là gan cực kỳ lớn, thấy đại hôi con chuột từ trong đất sông tới trong nháy mắt bị dọa sợ đến hoa dung đất sắc, ý vị hướng Lý Khinh Linh sau lưng giấu. Mà ở thấy rõ đại hôi con chuột thân hình sau đó, đúng là quên vừa mới bị hù dọa một màn, một đôi con mắt lớn bên trong hết là tò mò thần sắc, cẩn thận từng ly từng tí hướng quan mục bên này tiếp cận, tay nhỏ bất an xoa nắn, đúng là dự định vào tay trên khay một mâm. Trong lòng quan mục nhất thời không nói gì đảo cực điểm, thầm nghĩ này nha đầu có thể bình an vô sự sống đến bây giờ nhất định chính là một cái kỳ tích, này con chuột mặc dù nhìn qua lông xù, nhưng là cặp kia móng vuốt sắc bén cùng kê ánh mắt của tặc, hết sức rõ ràng chính là một cái dị thú. Lý Uyển Nhi không có một người cái gì tu vi nhân, nếu như này con chuột không phải là bị chính mình hoàn toàn khống chế, thình lình cho tiểu nha đầu phiến tử đi lên như vậy một móng vuốt, Lý gia thì phải làm được rượu. Quan đại ca, đây là vật gì hả? Là ngươi nuôi dưỡng linh thú sao? Lý Uyển Nhi cũng không có trực tiếp vào tay, mà là tiến tới bên cạnh quan mục như tên trộm hỏi. A, coi là vậy đi. Quan mục sửng sốt một chút sau này nói, mặc dù không biết rõ phía bên phải vách quan tài trận đồ đến tột cùng là cái thứ quỷ gì, nhưng là cái này đại hôi con chuột bây giờ rõ ràng đã là hoàn toàn nghe lệnh y không thể nghi ngờ. Chương 155, gia lộ tử. Linh thú a, trong nhà là có rất nhiều, bất quá bọn hắn cũng không để cho ta đụng. Lý Uyển Nhi chớp một đôi con mắt lớn nhìn đại hôi con chuột, hiển nhiên đối với loại dị thú này tương đương cảm thấy hứng thú, đại hôi con chuột tính cách thuộc về tương đối kê tặc kia một loại, thấy Lý Uyển Nhi có muốn đưa tay bản nó ý tứ, lập tức sau này chân chống đỡ thân thể sức nặng nâng lên móng trước, nhân đứng thẳng đứng lên, phấn chấn đến trên người cọp lông, này con chuột nhìn qua một chút lớn hơn một vòng. Chỉ bất quá loại này uy hiếp đối với thần kinh không ổn định Lý Uyển Nhi hiển nhiên là không có hiệu quả gì, không thấy đại hôi con chuột sù lông uy hiếp, đưa ra trắng non tay thì đi bắt. Đại hôi con chuột dù sao cũng là dị thú mà không phải dã thú, thấy uy hiếp một chiêu này không có hiệu quả, trong mắt lập tức nhấp nhoáng hung quang, móng đuốt thoáng cái đưa dài, sẽ phải bị Lý Uyển Nhi đi lên một cái ác. Đàng hoàng một chút. Thấy loại này, quan mục lập tức thông qua phía bên phải vách quan tài trận đồ quát bảo ngưng lại nói. Đại hôi con chuột tiêu ngạo thoáng cái liền héo đi xuống, thu hồi chính mình móng đuốt, mặc cho Lý Uyển Nhi móng đuốt lạc ở trên đầu mình tốt một hồi xoa nắn. Thấy này đại hôi con chuột với kim tầm như thế, trải qua phía bên phải vách quan tài trận đồ đi một vòng mấy lúc sau trở nên phi thường nghe lời, quan mục liền lập tức nổi lên thí nghiệm một phen tâm tư, lui về sau một bước, lần nữa kích hoạt phía bên phải quan vách tường giải tỏa trận văn, mà lần này hắn nhưng là bung ra không chế, không tiếp tục để cái loại này kỳ lạ ba động duy trì ở hơn 10 thước, mà là trực tiếp thả ra hơn 100 thước. Ba động vô hình uyển như là sóng nước khuếch tán ra, rồi sau đó có lại, thoáng cái, khổng lồ lượng tin tức tràn vào quan mục trong đầu. Dương vốn lớn loại chim nào cũng có những lời này quan mục lần đầu tiên đúng là sinh ra không giống nhau hiểu, bởi vì giờ khắc này, những lời này không thể nghi ngờ là biến thành thực tế, vừa mới 100 mét thả ra ba động bên trong, quét phần lớn đều là loài chim dã thú, rồi sau đó chính là một ít không biết tên thú nhỏ, nhưng là khí tức cũng phi thường yếu. Xem ra này có người thường trải qua địa phương quả nhiên là sẽ không xuất hiện đặc biệt gì cường loại vật. Quan mục sơ lược quét một vòng trong đầu phía bên phải vách quan tài trận đồ tản mát ra ba động tặng lại tin tức sau này thở dài nói. Nhìn này một nhóm lớn loài chim, quan mục đột nhiên sinh ra một cái thập phần chơi đùa ý tưởng. Bệnh thần kinh cùng người thường khác nhau chính là ở chỗ, người trước cũng là tuyệt đối hành động phái. Ở Lý Uyển Nhi ở quận lại đại hôi con chuột, còn lại Lý gia gia đình hộ vệ đang nhìn Lý Uyển Nhi bản con chuột thời điểm, quan mục trong nháy mắt dựa theo vừa mới thu phục đại hôi con chuột biện pháp, trực tiếp đem những thứ kia không biết tên linh lực linh tính khác nhau đủ loại loài chim toàn bộ khí tức đưa vào trong trận đồ. Vốn là một mực tương đối an tĩnh phía bên phải trận đồ đột nhiên giống như là đạp công tắc điện như thế, trực tiếp lấy một loại siêu công suất cao vận chuyển, không có bị kích hoạt trận văn trên cũng là lưu chuyển quan mang, giống như là một máy xay bộ thoang cái ném vào không ít đồ lặt vặt như thế, trực tiếp tiến vào công suất cao phát ra khâu. Bởi vì những thứ này loài chim khí tức cũng không tính là đặc biệt mạnh hãn, nói cách khác thực lực là tương đối thấp nhỏ, cho nên trận đồ tiêu hóa bọn họ tốc độ cũng rất nhanh, cơ hồ là mấy cái hô hấp công phu, quan mục thần thức liền trong nháy mắt cùng trên 100 con loài chim tạo lập được một loại tinh thần phương diện liên lạc. A, tinh thần liên lạc mới vừa sẽ tụ cộng lịch trong nháy mắt, quan mục nhất thời cảm giác mắt trung thị tuyến có một loại tốc độ kinh khủng mơ hồ,
hơn nữa toàn bộ thần thức ngũ cảm cũng là thoáng cái liền chậm chạp đi xuống, tiêu thật giống bị làm cái gì giờ bờ UFF như thế, từ trong ra ngoài tiết lộ ra suy yếu. Nhất là suy nghĩ, cảm giác giống như là bị vô số căn cương châm châm quá như thế, lại vừa là đau nhói, lại vừa là cảm thấy khô khốc, thập phần khó chịu. Loại cảm giác này theo thời gian đưa đẩy không chỉ không có biến mất, ngược lại còn càng ngày càng phóng đại, cuối cùng quan mục thật sự là đối không đỡ nổi xuất xứ từ ý thức sâu bên trong suy yếu, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, ngũ cảm càng ngày càng yếu kém, liền muốn đã hôn mê. Ừ, chính ở nơi này tương đối khẩn cấp thời điểm, ý thức đã mê man quan mục loáng thoáng nghe được một tiếng hơi lộ ra kinh ngạc tiếng hô, trong lòng trong nháy mắt thì có đáy. Lão bang tử tỉnh. Sự thật chứng minh, quan mục cũng không có nghe lầm, một cổ ấm áp nhiệt lưu thoáng cái quán trú vào quan mục trong thần thức. Ở cổ lực lượng này rót vào thời điểm, quan mục chỉ cảm thấy cả người giật mình một cái, giống như là đạp trúng công tắc điện như thế, cái loại này mệt mỏi cảm giác suy yếu thoáng cái liền giống như là thủy triều quay ngược lại đi, tầm mắt dần dần rõ ràng, ý thức cũng sẽ không mơ hồ, thông minh chỉ số IQ lần nữa chiếm lĩnh cao điểm. Người đang làm gì? Thấy quan mục đã khôi phục não tàn giá trị, Trúc lão mở miệng hỏi. Ta ở. Ở. Quan mục đột nhiên cảm giác cự mẹ nó lung túng, mặc dù không biết rõ vì sao lại đột nhiên lật xe nhưng là phải cùng hắn đột nhiên nghĩ đến ra rắn cách chơi có liên quan. Chỉ bất quá, ta dự định chơi đùa điều kết quả không biết rõ làm sao liền bị điều đánh ngã lời như vậy quan mục thật sự là không mở miệng được. Linh hồn lực nếu như tiêu hao vô cùng nghiêm trọng nhẹ thì biến thành kẻ ngu, nặng thì trực tiếp thần hồn câu diệt biến thành một bộ xác không. Trúc lão cũng không có chút nào muốn nói đùa quan mục ý tứ. Khàn khàn âm trầm thanh âm chậm rãi tự thuật sự thật. Ngươi linh hồn lực thiếu chút nữa liền kế cận khô kiệt, nếu như vi sư chậm nữa trước nhất điểm, ngươi liền đã coi như là từ trên cái thế giới này biến mất. Giời ạ. Thấy Trúc Lao cũng không có với chính mình nói đùa, quan mục thoáng cái liền có chút hoàng hồn, cảm tình chính mình vừa mới là đang ở trước mặt quỷ môn quan đụng một hồi địch mới trở về, hết thảy các thứ này cũng phát sinh rơi vào trong sương mù, hiện tại cũng còn không có hoàn toàn hòa hóa lại. Sư phụ, ta vừa mới thoáng cái thử thu phục một ít dị thú, kết quả vừa mới thu phục thành công biến thành cái bộ dáng này. Quan mục cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tiết lộ một chút cho Trúc Lao, không nói cái khác, Lao Bang Tử ít nhất ở số tuổi bên trên chiếm ưu thế cực lớn, hơn nữa rõ ràng đối Vu Tu Tiên một đạo rất có nghiên cứu, nếu có thể liếc mắt nhìn thấu hắn dị thường, nghĩ đến cũng đúng có thể trợ giúp hắn hiểu rõ thiếu chút nữa cầu đái nguyên nhân. Thu phục dị thú. Nghe được cái này câu trả lời sau đó Trúc Lao rõ ràng sửng sốt một chút, rồi sau đó giọng trở nên trầm một chút đuổi theo hỏi. Người thu phục bao nhiêu? Hành gia nha. Quan mục nghe một chút Trúc Lao lời này, liền biết rõ đối phương chính là một lão bại đủ rồi, chính mình mới vừa nói lên thu phục dị thú cái điểm này. Đối phương ngay lập tức sẽ phân tích ra được vấn đề chỗ ở. Quan mục có chút trầm mặt một chút, trong đầu đếm cùng hắn mới xây đứng thẳng liên lạc chi môn, rồi sau đó mở miệng đáp. Không nhiều, tổng cộng 277 chỉ. Trúc Lao nghe được quan mục nói ra con số sau này rõ ràng cho thấy ngây dại, cũng không có trực tiếp đáp lời, nói đúng ra là cũng không có trực tiếp phản ứng kịp. Ngươi nói, bao nhiêu chỉ? Trúc Lao hiển nhiên là có chút không quá tự tin chính mình tính lực, thanh âm khàn khàn đều có chút rung động hỏi lại lần nữa. 277 chỉ à, đều là một ít đê giai loài chim dị thú, ta điều này thật sự là quá vô dụng. Thu phục một chút điều cũng xảy ra chuyện, cũng còn khá có sư phụ ngươi đã cứu ta, nếu không mà nói ta chỉ sợ là phải xong đời. Quan mục đối với mình vừa mới trạng thái cực không hài lòng, cảm thấy mất thể diện, thở dài sau đó có chút hậm hực nói. Chương 156, ngự thú. Trúc Lao ngắn ngủi trầm mặc một chút, rồi sau đó âm âm u u nói, ngươi đoán một cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ bình thường có thể thu phục bao nhiêu chỉ dị thú. Quan mục nghe được sau này có chút mà người, hắn bên trên kia biết rõ những thứ này vì vậy vội vàng thỉnh giáo Trúc Lao hỏi bao nhiêu chỉ. Bình thường là một cái, thiên phú siêu tuyệt người nhiều nhất bất quá ba cái. Trúc Lao giọng không thay đổi, giải thích. Ồ. Quan mục đáp một tiếng, có chút không rõ vì sao, Trúc Lao hỏi chính hắn một vấn đề rốt cuộc là cái gì cái ý tứ, quả thực là đủ để cho người ta không giải thích được. Ngươi đoán hợp thể kỳ tu sĩ có thể thu phục bao nhiêu chỉ dị thú? Trúc Lao mở miệng lần nữa hỏi. Ừ. Trong lòng quan mục căng thẳng, mơ hồ cảm giác có chút không đúng lắm. Tầm thường lời nói một cái, thiên phú dị bẩm người không cao hơn ba cái. Lần này Trúc Lao cũng không có đợi quan mục cho ra câu trả lời, mà là mình nói thẳng ra. Quan mục đã trực tiếp ngớ ngẩn. Hợp thể kỳ tu sĩ so với nguyên anh kỳ tu sĩ cao ước chừng hai cái đại cảnh giới, chuẩn bị chết một người nguyên anh kỳ tu sĩ giống như là thổi cái khí tức đơn giản như thế, mà trước mắt hắn ngay cả một nguyên anh sơ kỳ cũng không đánh lại, nhưng là loại này cấp bậc tu sĩ đại năng lại cũng nhiều lắm là không thể nào vượt qua ba cái dị thú. Ngươi có muốn hay không lại đoán một cái đại thừa kỳ tu sĩ có thể thu phục bao nhiêu chỉ dị thú? Trúc Lao thanh âm có chút ý cân nhắc hỏi. Cũng không cần rồi. Quan mục vội vàng cự tuyệt, hắn rốt cuộc coi như là biết rõ tại sao Trúc Lao sẽ phản ứng lớn như vậy, nhìn răng rắc. Này thu phục dị thú năng lực cũng không phải sẽ theo tu vi thật sự tăng lên, nói cách khác hắn một khẩu này tức lấy hơn 200 con đại điểu sự thật ấy tế bên trên là phi thường kinh thế hãi tục một chuyện. Không đúng sư phụ, ta nhớ được lúc trước ở trong một quyển sách xem qua, không phải có sẽ ngự thú tu sĩ ấy ư, bọn họ này vừa ra tay khẳng định không chỉ này 2-3 con mới đúng à. Đối mặt Trúc Lao cái này lao quái vật, duy nhất phải chú ý đó chính là muốn phổ thông tuyệt không có thể làm cho loẹ loẹ, như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho cái này lao ra hỏa chú ý tới chính mình. Cho nên quan mục nhớ lại nghiêm ngặt quật trong trí nhớ xem qua cổ tịch, muốn đem cái này tính đặc thù cho tiêu trừ hết. Là có như vậy một loại đặc thù đám người tồn tại, bất quá bọn hắn năng lực lại không phải là người tầm thường thật sự có thể được, phải có này đặc biệt công pháp và huyết mạch, há có thể là người bình thường.
Ừ. Trúc Lao nói đến một nửa nhưng là đột nhiên sững sờ, có chút kinh nghi mở miệng hỏi. Chẳng lẽ Đồ Nhi ngươi trên người có ngự thú nhất tộc huyết mạch?
Ta có mãi mãi của ngươi cái chân huyết mạch.
Quan Mục tâm lý mắng một câu, nhưng là ngoài mặt nhưng là làm bộ như một bộ nhập thế không thâm u mê dáng vẻ hỏi sư phụ, ngươi nói là cái gì huyết mạch?
Không có gì, bộ tộc này sự tình rất phức tạp, không phải bây giờ ngươi có thể tiếp xúc được, nắm chặt đi đường đi, sau này không nên tùy tiện thu phục quá nhiều dị thú, vô luận mạnh yếu, thu phục dị thú cũng sẽ phân ra ngươi một luồng hồn lực tăng trưởng cùng tu vi không có một chút quan hệ, sau này tuyệt đối không thể lỗ mãng như thế.
Trúc Lão như là cũng không muốn ở Quan Mục quỷ kéo gia tộc kia trên có quá nhiều đàm luận, khôi phục trước nghiêm sư dáng vẻ, giáo dục Quan Mục nói.
Đúng Đồ Nhi nhớ. Thấy thành công lừa bị tới, Quan Mục vội vàng mừng rỡ kêu, mặc dù không giải thích được nhiều hơn tới một tộc, bất quá ngược lại này phàm giới lớn như vậy, đời này cũng đều không nhất định có thể đụng vào đây.
Hơn nữa Trúc Lão trong lời nói câu có Quan Mục rất để ý, vô luận dị thú tu vi, hoàn toàn thu phục lẫn nhau thành lập liên lạc cũng sẽ hao tổn cái đồ bỏ hồn lực, lần này Quan Mục liền hiểu rõ, không trách chính mình thiếu chút nữa hoa mắt váng đầu trực tiếp đi thấy mát. Cảm tình hắn là bị này mấy trăm con đại điểu một chim một khối đem hồn lực cho chia cắt.
Một người lấy đi một viên gạch khả năng không có gì, nhưng nếu như 100 người một người lấy đi một viên gạch, nhà ở cũng cho người phá hủy.
Đậu xanh rau má, cảm tình tiểu gia ta là lật xe ở chỗ này.
Quan Mục tâm lý khó tránh khỏi nhiều chút phòng bị, phàm giới bên trong những thứ này loẹt loẹt quy củ thật sự là quá nhiều, hơi không chú ý sẽ lật xe.
Vị sư đem hồn lực truyền đạo cho ngươi, bây giờ cần phải tĩnh dưỡng một phen, trong đoạn thời gian này bên trong ngươi không muốn vận động.
Trúc Lao cực kỳ hiếm thấy dặn dò Quan Mục một câu, như vậy có thể thấy đối phương đã đối Quan Mục hoa thức tìm chết năng lực có một cái nông cạn biết.
Ta biết sư phụ.
Quan Mục đè nén nội tâm hưng phấn, làm bộ như một bộ thất lạc dáng vẻ nói.
Trúc Lao chỉ cần một bế quan, vậy hắn liền có thể muốn làm gì thì làm.
Quan đại ca, quan đại ca.
Quan Mục đang ở ảo tưởng chính mình phải làm thế nào thừa dịp khoảng thời gian này mạnh bao nhiêu hóa mình một chút thời điểm đột nhiên cảm giác có người đang gọi chính mình, túi đầu nhìn một cái mới phát hiện là Lý Uyển Nhi.
Thì ra vừa mới tâm thần cùng Trúc Lao câu thông, đưa đến bên ngoài thân thể của hắn chính là như vậy trực lăng lăng đứng giữa trời.
Quan đại ca ngươi.
Người không sao chớ.
Lý Uyển Nhi nhìn Quan Mục một bộ mới vừa hồi hồn dáng vẻ không nhịn được hỏi.
Không việc gì, lên đường đi, tranh thủ sớm một chút đến Đen Vân Thành.
Quan Mục tuét miệng cười một tiếng nói, trong thần thức đã lại cũng cảm giác không tới Trúc Lao khí tức, nghĩ đến đối phương đã tiến vào bế quan trạng thái.
Nhưng là,
Lý Uyển Nhi một chút có chút không biết rõ nên nói cái gì cho phải, quay đầu nhìn về phía kia vài thất đột nhiên đứng lên một hồi lại tê liệt ngã xuống ngựa, trên mặt lộ ra chút bất đắc dĩ thần sắc.
Bọn họ kéo xe mã rõ ràng cho thấy xảy ra vấn đề, bây giờ đã không phải nói đi là có thể đi, tổng cộng tam chiếc xe ngựa. Chẳng lẽ phải dựa vào người đến phóng không được?
Quan Mục thấy Lý Uyển Nhi trên mặt làm khó thần sắc sau này cười nhạt, cái vấn đề này nếu như nói lúc trước là coi như là một nan đề lời nói, vậy bây giờ đối với hắn mà nói, liền chút nào không tạo thành mặc cho gì khó khăn rồi.
Quan Mục nhìn tê liệt té xuống đất tam con ngựa, cười nhạt, lấy thần thức khởi động quan thể phía bên phải trận đồ, tản đi lần đầu tiên thu hồi chu vi hơn 10 thước trong khoảng những sinh linh khác khí tức, để lại tam thất có dị thú huyết mạch ngựa khí tức, cũng trực tiếp đem ném vào trong trận đồ.
Trận đồ quang mang chớp thước, tam con ngựa khí tức thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, tân ba đạo ý thức liên tiếp tặng lại đến Quan Mục trong thần thức.
Quan Mục ở một đám người nhìn chăm chú bên dưới đi tới, đưa tay ra ở mỗi một con ngựa trên cổ vỗ một cái, rồi sau đó thông qua thần thức truyền đạt mệnh lệnh. Kết quả Lý Gia Cứ Điểm Gia Đình cùng Lý Khinh Linh cùng Lý Uyển Nhi hai nàng liền thấy để cho bọn họ trố mắt nghẹn họng một màn, đang bị Quan Mục như vậy tiện tay đánh một cái sau đó, tam con ngựa thoáng cái liền đứng lên, hất một cái tông mao ngựa mặt lên trời hí dài một tiếng, nơi nào còn có chi lúc trước cái loại này phóng hông dáng vẻ.
Kế tiếp một màn càng là để cho tất cả mọi người đều hoàn toàn ngộp ép. Tam con ngựa đứng dậy sau đó, căn bản cũng không cần người phu xe hoặc là người nào lãnh đạo, tự đi liền đứng ở các từ trước kéo trước xe ngựa, dùng miệng cho mình phủ lên khóa trừ, rồi sau đó phì mũi ra một hơi, có chút không kiên nhẫn nhìn một cái người phu xe, hình như là ghét bỏ đem động tác quá chậm.
Chương 157, tư cho đòi trận đồ.
Này không thể tưởng tượng nổi một màn cơ hội là phải cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người, nhất là cái kia đổi rất nhiều rồi năm xe lao xa phu, con ngươi đều nhanh chừng ra ngoài, có chút lời nói không có mạch lạc chỉ xe ngựa đánh run run nói, chuyện này.
Này mã, thành tinh.
Mã còn sẽ cho mình bộ cái yên, loại chuyện này nếu như nói đi ra ngoài người khác nhất định sẽ cho rằng người suy nghĩ có thể là bị đá rồi.
Bất quá này không thể tưởng tượng nổi một màn liền xuất hiện ở trước mắt mình, nhất lại là đầu lĩnh kia mã lấy một loại phi thường có tính người không kiên nhẫn thần sắc nhìn hắn thời điểm, giải thích như thế nào cũng đã vượt qua lão xa phu nhận thức phạm vi.
Nắm chặt đi đường đi, một.
Quan Mục đang chuẩn bị nói gì, đột nhiên cảm giác trong thần thức như là có vật gì vỡ vụn một dạng dâng lên một cổ cực kỳ cảm giác đặc biệt.
Trong lòng Quan Mục rung một cái, loại cảm giác này hắn là biết rõ, nói đúng ra là hết sức quen thuộc. Lần trước quan thể phần đáy trận đồ cùng bên trái trận đồ cũng từng cho hắn quá loại này cảm giác kỳ quái.
Quả nhiên, phía bên phải vách quan tài ra trận đồ phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, trận văn đường còn trở nên bộc phát linh động, Quan Mục thế giới tinh thần bên trong chậm rãi hiện ra hai cái giống như trước như thế chữ cổ.
Chữ cổ vẫn là như vậy kỳ lạ, tán phát ra trận trận không thuộc về cái thời đại này một loại tang thương khí tức, phảng phất xuyên việt rồi hàng cổ, từ thời gian trường hà bên trong gột rửa đi ra.
Thư cho đòi.
Chữ cổ chậm rãi tiêu tán ở Quan Mục thế giới tinh thần sau đó, Quan Mục từ trong giải đọc lên cái ý này, phía bên phải vách quan tài trận đồ có thể xưng là tư cho đòi trận đồ, giờ phút này,
Tư Cho Đòi trận đồ trên chỉ có hai quả trận văn là kích hoạt chung trạng thái. Quả thứ nhất trận văn tác dụng là thông qua thả ra ba động tới thăm dò bắt sinh linh khí tức, một điểm này trước đã thí nghiệm qua rồi, mà trống rông xuất hiện điều thứ hai trận văn chỗ dùng liền có chút không biết được. Chít chít. Lúc này, quan mục từ dưới lòng đất móc ra đại hôi con chuột chít chít kêu một tiếng, đưa ra móng đuốt tại chính mình nhỏ dài trên mặt gãi gãi, mà nối nghiệp tiếp theo duy trì trở thời tư thái. Quan mục tâm thần động một cái, quay đầu đối đã chuẩn bị xong lần nữa lên đường Lý gia hai nàng nói, các ngươi đi trước, ta có chút chuyện phải làm, liền ở phía sau đi theo là được. Quan đại ca ta cũng muốn đi theo ngươi. Lý Huyền Nhi một đôi con mắt lớn một mực ở đại hôi con chuột trên người quét tới quét lui, nghe được quan mục lời nói sau này lập tức giòn giòn dã ra nói, dự định cùng quan mục đồng thời. Không đợi quan mục nói cái gì, Lý Huyền Nhi liền lập tức bị Lý Khinh Linh bắt trở về bụng miệng. Quan đại ca, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi tu luyện, trong rừng nghe nói tổng hội ẩn núp dị thú, quan đại ca ngươi cẩn thận nhiều hơn. Lý Khinh Linh ôn nhu nói. Ừm. Quan mục gật đầu một cái, xoay người hướng tướng phương hướng ngược lại đi tới, đại hôi con chuột thấy vậy lập tức đuổi theo, hai người cứ như vậy biến mất ở rồi trong rừng cây. Tiểu thư, chúng ta chuẩn bị lên đường. Trước mặt trên xe truyền đến một tên hộ vệ thanh âm, lão sa phu cho là mã đụng yêu tà, sợ gặp phải báo ứng, sống chết không chịu lái xe, cuối cùng chỉ đành phải do hộ vệ tự mình khởi động. Giá. Hộ vệ hất một cái roi ngựa, quất lên mông ngựa, nhưng mà này có dị thú huyết mã nhưng là thờ ơ không động lòng, đừng nói là chạy, móng cũng không có nhấc xuống. Bên trong xe những nhà khác đinh hộ vệ ánh mắt ngay lập tức sẽ thay đổi, rất có dễu cợt ý vị nhìn đối phương, vừa mới còn lời thề son sắt nói mình tinh thông cưỡi ngựa, kết quả này quay đầu liền bị tốc độ ánh sáng đánh mặt, ở nơi này là tinh thông cưỡi ngựa dáng vẻ, ngay cả ngựa đều đuổi không tốt. Mới vừa vào đến cánh rừng quan mục vô hót một cái, lúc này mới nhớ tới, Lý gia kia tam con ngựa bị hắn dùng Tư Cho Đòi trận đồ cho thu phục, người khác không có hắn này cái chủ nhân mệnh lệnh căn bản là không có cách thao túng, không trách nửa ngày không nghe được khởi hành động tĩnh. Quan mục vội vàng thông qua bản thể trận đồ truyền lệnh, giải trừ cái này cấm chỉ người khác sử dụng hạn chế, cho người Lý gia một cái ruột. Trên xe ngựa, tên hộ vệ kia thấy đồng bạn ánh mắt thoáng cái liền nóng nảy, nơi nào còn chịu được, cái này gọi là cái gì chuyện, nô vũ sư ngã các ngươi liền nhẹ nhàng, hoàn toàn không đem chính hắn một phó coi ra gì, hơn nữa này thật đáng chết mã cũng vậy, dáng không nể mặt như vậy, thật là lấy ta làm trái hồng mềm vậy. Phẫn nộ hướng bất tỉnh đầu não, hộ vệ hung hăng một roi rút được trên mông ngựa hét, xuất sinh, đừng ở chỗ này tê liệt đến, cho ta vào chỗ chết hướng. Vốn chỉ là một câu nói lây, nhưng là mã nhưng là tiếp nhận được quan mục chỉ thị, lập tức ngửa mặt lên trời hí dài một cái âm thanh, thanh âm đều đã không giống như là ngựa tiếng kêu, mà là càng tương tự nào đó dã thú phát ra thú hống. Hí dài một tiếng sau đó, dẫn đầu mã trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo màu trắng nhạt hơi khói, bắp thịt cả người căng thẳng nô lên, mã con ngươi mơ hồ đều có chút hiện lên hồng quang ý tứ. Vào chỗ chết hướng. Ngựa trong ý thức vang lên cái này mệnh lệnh, rồi sau đó vừa cúi đầu, móng mạnh mẽ giẫm mặt đất, giống như là rời cung mũi tên mãnh xông ra ngoài. Xe thượng nhân ai cũng không nghĩ tới này mã lại đột nhiên nổi điên. Chất bùng nổ tốc độ sinh ra cực mạnh quán tính cùng trùng lực trực tiếp để cho ngồi ở trong xe gia đình hộ vệ dưới chân mất đi thăng bằng, ngã trái ngã phải ngã vô cùng thê thảm. Bị quan mục đánh bay thanh niên to con bị xe ngựa như vậy khẽ vấp bá, ngực vẻ này không có lên giận thoáng cái liền bị đỉnh núi thông suốt mà bắt đầu, khiếp mắt lại rồi một cái hở, đang chuẩn bị nhìn một chút chính mình kết quả ở nơi nào, nhưng mà trong tầm mắt nhưng là một cái mông to, hơn nữa còn ở càng ngày càng lớn, càng ngày càng gần. A. Thanh niên to con thoáng cái liền kinh ngạc, đang chuẩn bị kêu cứu, mà kia cái mông cũng đã đập vào trên mặt hắn, bởi vì lắc lư đập ầm ầm ở trên mặt hắn sau này còn lên hạ hơi nhúc nhích một chút, thanh niên to con mới vừa thông một hơi thở bị đập gãy, cũng không biết là tức hay lại là đụng, hai mắt một phen, lại vừa là ngất đi. Chấm một chút, chấm một chút. Xe thượng nhân bị đỉnh núi ngã trái ngã phải quay cuồng trời đất, đụng xương mặt xương mũi căn bản không phân được phương hướng, chỉ có thể một bên mắng một bên hô. Nghe được mệnh lệnh sau đó, dẫn đầu mã mới xem như đem tốc độ chậm lại, từ cái kia vào chỗ chết hướng trong mệnh lệnh tránh thoát được, cũng là thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển. Người trong xe loạn cả một đoàn, tốc độ vững vàng sau này mỗi người mới dùng rằng ngồi dậy. Từng cái xương mặt xương mũi đều là ở vừa mới dây rủa trong quá trình bị đụng hoặc là trực tiếp bị đánh. Đại Nưu, ngươi mẹ hắn ngồi nơi nào? Lúc này, một tên hộ vệ vớt phát thanh cái chán, nhớ lại bọn họ dẫn đầu còn nằm ở buồng xe bên trong, cũng không biết rõ làm sao dạng, kết quả này nhìn một cái thiếu chút nữa không hủ chết, giờ phút này đầu lĩnh giống như là một phá bút bê vải như thế bị ném xuống đất, trọng yếu nhất là trên đầu còn ngồi một cái hơn 200 cân nhân. Nghe được đồng bạn nhắc nhở, cái kia thân thể khổng lồ hộ vệ mới đứng lên kiểm tra, một mực cảm giác phía dưới mông quái cấn được hoàng. Nhưng là lúc trước tốc độ quá nhanh lại không dám đứng lên, kết quả thấy rõ sau đó sắc mặt lúc ấy thì trở nên. Chương 158, quỷ dị. Mập hộ vệ thấy rõ chính mình dưới đáy mông đệm lên đồ vật sau này mặt có chút rút ra, thế nào cũng không nghĩ ra. Vừa mới một mực bị hắn trở thành là nệm đồ vật, lại là chính mình đầu lĩnh đầu, mà giờ khắc này đầu lĩnh đã là thỏa thỏa ngất đi, khóe miệng còn treo móc không biết tên chất lỏng màu trắng, như vậy có thể thấy, ở vừa mới ngoài ý muốn bên trong, đầu lĩnh gặp không ít người bình thường không có cách nào lãnh hội thống khổ. Mập hộ vệ ánh mắt quét mắt một vòng, một đám hộ vệ cũng với nhau ngầm hiểu lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, đồng loạt đem lần này đột phát hai nạn bấu vào người nào đó trên đầu, nếu như không phải là bởi vì người này, vậy mình thống lĩnh liền tuyệt đối không thể nào tê liệt, cho nên liền sẽ không chịu đựng những thứ này ngoài ý muốn, đã như vậy, vậy không bằng liền đem lần này ngoài ý muốn sở sinh sinh kết quả cũng giao cho đối phương. Cứ như vậy không thể nghi ngờ là giải thoát chính mình, mà đối phương đem đầu lĩnh vỡ thành như vậy, Trung Quy gia Ngô trưởng lão tuyệt đối không thể nào tùy tiện bỏ qua cho đối phương. Một đám Lý gia cứ điểm gia đình hộ vệ đã đem quan mục an bài có thể nói là rất rõ ràng, sau khi chuyện nhân lại đối hết thảy các thứ này cũng không bị biết, giờ phút này chính ở trong rừng cùng một cái toàn thân lông xám đại hôi con chuột giằng co. Đại hôi con chuột đã hoàn toàn bị Tư Cho đòi trận đồ nắm trong tay, đang hoang nằm ở chỗ này, một đôi màu đen bi vẹ như thế con mắt quay tròn chuyện, ngẩng đầu nhìn chính mình chủ nhân, hoàn toàn không biết rõ đối phương kết quả phải làm những gì. Quan mục đưa tay vướt ve chiến khôi cằm, mặc dù vào tay cảm giác gì cũng không có, nhưng là dù sao trên địa cầu nghiêm túc suy nghĩ nam nhân là đẹp trai nhất những lời này vẫn luôn bay lượn phù hiện ở hắn trong đầu. Mặc dù quan mục cách xe ngựa đã có một khoảng cách, nhưng là cùng quan thể liên lạc như cũ phi thường cẩn mật, khoảng cách này cũng không có vượt qua quan mục cực hạn phạm vi, hắn tùy thời có thể cảm giác được bản thể khoảng cách, cũng sử dụng chỉ có bản thể mới có thể sử dụng kỹ năng. Trúc Lao đã lâm vào bế quan trong trạng thái, mặc dù là vì cứu quan mục, hơn nữa nội tâm của quan mục còn là phi thường cảm kích, nhưng là cái này cùng trước mắt hắn hưng phấn tâm tình cũng không có tạo thành cái gì tương đối lớn mâu thuẫn. Trúc Lao không có ở đây, hắn không thể nghi ngờ có thể hoàn toàn thả bay tự mình, tùy ý gây sự, không cần lo lắng sẽ bị đánh vỡ. Thần thức câu thông Tư Cho đòi trận đồ, quan mục nhìn một cái ngược lại cũng chỉ có lưỡng đạo trận văn bị kích hoạt, dứt khoát trực tiếp toàn lực khởi động, quan thể phía bên phải quan trên vách đá Tư Cho đòi trận đồ lập tức giống như là sống lại một dạng tán phát ra trận trận kim sắc quang mang. Cùng lúc đó, chiến khôi con mắt cũng dâng lên lãnh đạm kim sắc quang mang, trong đó mơ hồ có một cái vật mẹo phức tạp quỷ dị chữ cổ tạo thành, tản mát ra một cổ không khỏi uy nghiêm, phảng phất là vạn thú vương như thế, ngang ngược vô cùng hướng về phía thiên địa tuyên cáo chính mình trở về. Kim Tầm ở cảm giác được loại khí tức này sau này nhất thời vì đó rung một cái, hưng phấn chít chít đều, một đôi đậu xanh trong mắt tràn đầy thập phần nhân tính hóa vẻ của nhiệt, phảng phất là trong nháy mắt này nó gặp được chính mình vương. Mà so sánh Kim Tầm cùng nhiệt, đại hôi con chuột nhưng là bị trên người quan mục tản mát ra khí thế hoàn toàn áp đảo, toàn bộ chuột có một loại bò lổn nổm dáng vẻ nằm trên đất, đưa ra móng trước bưng kín chính mình đôi mắt nhỏ, như là cảm giác mình căn bản không xứng dương mắt ngắm nhìn như thế. Theo quan trong cơ thể bộ phía bên phải Tư Cho đòi trận đồ dần dần bị kích hoạt, chiến khôi trong mắt kim quang càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng gần như thực chất, quan mục nhất thời sinh ra một loại thiên thượng thiên hạ vì chấm độc tôn tâm cảnh đến, trong ánh mắt cũng dần dần hơi không khống chế được, mơ hồ có một loại muốn khống chế thông trước mặt ngự hết thể cảm giác, bất quá dù sao đối với xử lý loại này đột nhiên hóng gió trạng thái quan mục đã không chỉ là một lần, lập tức cố nén. Khác thường trực tiếp đóng cửa phần lớn thao túng, cái loại này khống chế hết thể trạng thái mới từ từ đạm hóa đi xuống. Quan mục che ngực miệng to thở hào hẹn, tốt nửa ngày mới coi như là hòa hóa lại. Loại cảm giác đó thật sự là quá mức kỳ diệu, cũng không có bất kỳ bị khống chế cảm giác, nhưng là một khi toàn bộ công suất sử dụng Tư Cho đòi trận đồ, cứ việc không có kích hoạt bất kỳ một đạo trận văn, nhưng là quan mục lại có xuất phát từ nội tâm phải nắm giữ trên cái thế giới này tất cả sinh vật xung động. Thật đến khi đó, quan mục hoàn toàn có thể ở loại tâm cảnh đó bên dưới công kích bất cứ người nào, vô luận đối phương tu vi kết quả như thế nào, đơn giản hình dung mà nói là được. Nhẹ nhàng. Loại tình huống này trên địa cầu cũng là vô cùng nguy hiểm một chuyện. Rất có thể sẽ chọc giận người đi đường hoặc là địa bĩ lưu manh một loại tồn tại rồi sau đó gặp đánh đập một trận, chỉ bất quá một điểm này ở phàm giới bên trên càng thêm phát trương, nơi này là một cái cường giả vì thế giới tôn, nếu như quan mục thật nhẹ nhàng, chọc tới cái gì đại năng, rất có thể thoang cái liền triệt để đi xa. Nương, đồ chơi này thật mẹ hắn tả tính. Quan mục phun một cái, khó tránh khỏi có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Vì phòng ngừa chính mình lại phiêu một lần, làm ra một ít mạc danh kỳ diệu phiền phải đến, cũng không đoái hoài tới nghiên cứu một chút quả thứ hai trận văn rốt cuộc là cái gì chức năng. Trực tiếp tạm thời tắt đi cùng bản thể giữa liên lạc, dập tắt Tư Cho đòi trận đồ, rồi sau đó đưa tay nắm được đại hôi con chuột sau cái gáy, mới nghiên cứu ảm sật dòng áp xúc ra tốc phương pháp nhanh chóng ném ra bốn đạo trận văn, rồi sau đó ở trận pháp áp xúc dưới tác dụng, cả người mau tựa như một đạo tàn ảnh, lấy một loại không tưởng tượng nổi tốc độ rời đi tại chỗ. Ở quan mục tại chỗ biến mất mấy giây sau đó, lúc trước đem đứng lập địa phương không gian đột nhiên mơ hồ chấn động, ngay sau đó trong không khí xuất hiện một cái hở vô căn cứ trôi lơ lửng ở quan mục lúc trước đứng lập địa phương, dần dần ra bên ngoài thấm vào ra máu tươi như thế chất lỏng. Dần dần thực thể hóa, rồi sau đó đột nhiên mở ra, lộ ra một viên toàn thân đỏ thắm, hiện đầy màu đen tia máu cùng tà dị chú văn con mắt. Con mắt chuyển động mấy cái, đem hoàn cảnh chung quanh quét mắt một vòng, rồi sau đó mơ hồ rung rung, ngay sau đó con mắt bên trên chú văn tựa hồ là không chịu nổi nào đó áp lực, thoáng cái tiêu tán mảng lớn, chú văn sau khi biến mất, con mắt cũng lại khó mà duy trì, hoành thoáng cái, giống như là một viên chứa đầy huyết tương khí cầu như thế trực tiếp nổ tung. Quỷ dị con mắt nổ mạnh sau đó, trước lúc trước cái loại này tối tăm ba động lần nữa truyền tới. Đỏ thấm xen nhau máu đen không đợi tới trên mặt đất liền bị một cổ vặn bẹo lực lượng lôi đi, đầy đủ mọi thứ chợt biến mất, không gian cũng khôi phục bình tĩnh, tựu thật giống hết thảy đều xưa nay chưa từng xảy ra quá như thế. Giờ phút này, khoảng cách đông hoang vạn xa vạn dặm xa một nơi tràn đầy tang thương cùng vắng lặng vô tận hoang nguyên bên trong, một chỗ bí ẩn dãy núi bên trong, mấy trăm tên trên da sức dị thú huyết dịch nhuộm đẫm thuốc màu, trên người đen thui, mặc ra thú chiến của nhân, chính đồng loạt quỳ một nơi, mỗi người trên người cũng tản ra một loại không thể địch nổi cường đại khí tức. Mà nhiều chút tản ra cường đại khí tức kinh khủng ra hỏa giờ phút này, nhưng là đồng loạt hướng một nơi tế đàn quỷ. Mộc, trên mặt mỗi người đều là lộ ra sắp chết ngừ thấy thủy như thế giữ tận vẻ mặt phức tạp. Chương 159, hung ác điên cuồng. Mỗi một người biểu hiện trên mặt cũng cực kỳ phức tạp, nhưng là duy nhất có thể thấy chung nhau địa phương chính là một cái phi thường hư vô phiêu miểu, nhưng là lại để cho vô số người su chi như phụ tình cảm, đó chính là hy vọng.
Đám người này đồng loạt quỳ mọp, trung tâm là một nơi hoàn toàn do đá lớn xây dựng tạo thành tế đàn, bằng đá bên trên tế đàn tản ra vô tận tang thương cổ pháp khí tức, biên giới vị trí là màu đỏ thẫm một mảnh, tản ra đậm đà mùi máu tanh, đây không thể nghi ngờ là chứng minh người ở đây cúng tế dùng là tối truyền thống, dã man nhất cúng tế phương thức. Chỉ bất quá bây giờ ở bên trên tế đàn ngồi chồm hổm một cái đầu bên trên mang đỉnh đầu cắm không ít không biết tên loài chim đôi vũ lao người lại cũng không phải ở cử hành dã man mà máu tanh máu thịt cúng tế, chỉ thấy lao giả đưa ra khô héo hiện đầy chú văn cùng nếp nhăn tay, giống như là cắm vào trong bùn đất như thế cắm vào chính mình hốc mắt, rồi sau đó câu động ngón tay đem chính mình con mắt sống sờ sờ từ chính mình trong hốc mắt đào lên. Tắt thăm ố, tắt thăm ố, tắt thăm ố. Đối mặt đến tàn nhẫn máu tanh, thậm chí có thể nói là chán ghét một màn, bãi đảo ở người nằm trên mặt đất không chỉ không có toát ra bất kỳ khó chịu nào biểu tình, ngược lại hưng phấn cuồng kêu thành tiếng, mỗi người trong mắt cũng tiết lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Trên tế đài lão giả mắt phải giờ phút này chỉ còn lại có một cái đen ngòm vẫn còn ở ồ ồ chạy xuôi huyết dịch lỗ thủng, mà hắn tựa hồ là căn bản không cảm giác được đau đớn như thế, một tay giơ lên chính mình con mắt phía trên còn liền với tiêu máu, ở tế đàn bốn phía ánh lửa cùng bất tỉnh ám thiên không ánh chiếu bên dưới lộ ra cực kỳ man hoang máu tanh. Tắt thăm ố. Lão giả cũng là la lên một câu, thanh âm giống như rách nát bể thổi gió, càng giống như là từ trong địa ngục bỏ ra ngoài ác quỷ. Ở cắm không biết tên lông chim, hốc mắt chỉ còn lại một cái lỗ máu lao giả mang dưới đầu, phía dưới quỳ mọp đám người nhất thời cuồng nhiệt rồi, đi theo đem không ngừng la lên, mỗi một người đều là trừng lớn con mắt, vẻ mặt dữ tợn, trong kẻ răng cùng con mắt trên đều trải rộng tia máu. Một cổ tối tăm tà dị ba động ở đám người này quỷ dị nguyên thủy nghi thức bên dưới, dần dần bay lên, hướng lao giả ký thác giơ con mắt bên trên hội tụ tới, ở cổ hơi thở này rót vào sau đó, con mắt bên trên lập tức răng đầy bên trên vô số màu đen tia máu. Quan mục cũng không biết rõ tại sao phải chạy trốn, rõ ràng còn không có vượt qua quan thể xa nhất cảm giác phạm vi, nhưng phải thì phải trong lòng hơi động, sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác, bởi vì thấy được trọng sinh hy vọng đã bắt đầu có chút tiếc mệnh, quan mục liền lập tức tuân theo chính mình cảm giác. Dù sao cảm giác vật này không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng là nhất định là có bản thân độ chuẩn xác, thà tin rằng là có còn hơn là không. Vận mệnh lần lượt thay nhau thường thường chính là ở trong nháy mắt, ngắn ngủi một sát na làm quyết định là có thể đem một người vận mệnh hoàn toàn phân chia hai cái hoàn toàn không đồng đạo đường, nói là vận mệnh lối rẽ cũng không quá đáng. Đã đổi chỗ khác dừng lại, quan mục quay đầu nhìn mình thoát đi địa phương, yên lặng không nói gì, không biết rõ tại sao, hắn luôn có một loại phi thường tình cảm phức tạp, phảng phất ở vừa mới hắn làm một cái ảnh hưởng vận mệnh lựa chọn như thế, trong lòng sinh ra một loại tiêu điều cảm giác. Quan mục cau mày lắc đầu một cái, chỉ coi là mình đột nhiên mắc bệnh, không hề đi để ý tới, đem loại này đặc thù tình cảm kiềm chế ở đáy lòng, cầm trong tay sách đại hôi con chuột ném xuống đất, quan sát bốn phía một chút, trực tiếp thần thức lần nữa ăn thông quan thể phía bên phải vách quan tài cấp trên cho đòi trận đồ, khu động, giờ giải ở, mới sinh thành đạo thứ hai trận văn. Một cổ hết sức kỳ lạ tối tăm có thể chết mở ra, trong lòng quan mục rét một cái, hướng về phía nằm trên đất nhìn qua đàng hoàng đại hôi con chuột vung tay lên, trực tiếp đem đạo thứ hai trận văn kích hoạt năng lượng đánh vào trên người. Chít chít, chít chít, giống. Một đạo lãnh đạm kim sắc quang mang vào bên trong cơ thể ấy ư, đại hôi con chuột mới bắt đầu cũng không có phản ứng kịp xảy ra chuyện gì, nhưng mà ở giây tiếp theo, nó đột nhiên toàn bộ chuột thoáng cái cứng lại, trong cơ thể không ngừng truyền đến đùng đùng xương cốt sinh trưởng thanh âm, móng vuốt cùng răng cũng đang không ngừng thật dài, trở nên càng sắc bén, mơ hồ hiện lên hàn quang. Cuối cùng vốn là đen nhánh hai khỏa con mắt hoàn toàn biến thành thông màu đỏ, toàn bộ chuột tản mát ra một cổ điên cuồng thị huyết khí tức, làm cho người ta cảm giác hoàn toàn liền không giống là một cái dị thú con chuột, nhìn qua càng giống như là một cái đói rất lâu sau này đột nhiên thả ra thị huyết sói đói. Đại hôi con chuột đột nhiên biến hóa trực tiếp đem quan mục cho nhìn ngây người, đối phương bây giờ thể tích chiếu so với trước kia ước chừng tăng lên sắp tới gấp đôi. Hơn nữa không riêng gì thể tích, ngay cả trên người tản mát ra khí tức cùng sóng linh lực cũng đầy đủ làm lớn ra gấp đôi, quan mục nhìn kia dữ tợn đáng sợ răng nanh cùng móng nhọn, hoàn toàn cùng trước cái kia nhìn qua có chút khờ ngốc đại hôi con chuột không hợp nhau. Thiết đạn. Quan mục khẽ quát một tiếng. Một vệt kim quang như lợi kiếm nhất như vậy từ chiến khôi ngực bắn ra, rồi sau đó dừng rơi vào chiến khôi trên bả vai, toàn thân ôn nhuận như ngọc, mỗi một tấc da thịt cũng lóe lên ngọc thạch một loại sáng bóng, một đôi nhân tính hóa đầu xanh mắt tử nhìn chòng chọc trên đất đã tựa như quái vật đại hôi con chuột, cái miệng lộ ra một cái miệng sắc bén lên răng, chính là quan mục thu trả con thứ nhất dị thú, cũng là huyết mạch phi thường bá đạo, phi thường vật chủng hiếm có, kim tằm. Giết nó. Quan mục thở dài, đưa tay chỉ một cái trên bả vai kim tằm, hướng về phía đã biến thành quái vật đại hôi con chuột hạ lệnh. Giết nó. Hướng về phía quái vật đại hôi con chuột hạ hết khiến cho sau, quan mục cũng hướng trên bả vai kim tằm xuống mệnh lệnh. Kiska zz hi zz. Biến thành quái vật đại hôi con chuột về phía trước bò một bước, tán phát ra trận trận hung lệ khí hơi thở. Chít chít chi. Kim tằm thoáng cái hóa thành một vệt kim quang từ chiến khôi trên bả vai nhảy xuống, một đôi đậu xanh trong mắt cũng là tản ra tàn nhẫn hung lệ khí hơi thở, kim tằm vốn chính là hung thú. Quan mục cho tới bây giờ cũng không có đem cái này bóp đi lên mềm mại đô đô đồ vật nhìn làm gì tương đối hiền hòa loại vật. Dị thú linh trùng, vĩnh viễn là thật sự có sinh linh bên trong hung hăng nhất nhân vật khủng bố. Quan mục lùi về phía sau mấy bước, đem chiến trường nhường cho hai cái dị thú, trong lòng thở dài, có chút ảo não. Hắn cũng không phải là cái gì thích xem đấu thú biến thái, nhưng là từ quan mục đem đạo thứ hai trận văn đánh vào đại hôi con chuột trong cơ thể sau này mới là phản ứng kịp, hết thảy đều đã chậm. Tư cho đòi trận đồ đạo thứ hai trận văn năng lực có thể xưng là sụp sôi, chỉ bất quá trước mặt còn có hai cái tiền tố tử. Hung ác điên cuồng. Hung ác điên cuồng sục sôi,
Cái này trận văn tác dụng chính là duy nhất buộc phát ra dị thú thể bên trong sở hữu huyết mạch, đem trong nháy mắt thăng hoa đến một cái có thể nói kinh khủng giai đoạn. Quá trình này sau đó, dị thú thực lực đem sẽ có một cái bội hóa tăng lên, nhưng là giá cũng là thập phần thê thảm. Nếu như là cao cấp huyết mạch dị thú một lần sử dụng giảm thọ 10 năm, đê giai cũng chính là giống như là đại hôi con chuột như vậy tồn tại, chính là chết. Chương 160, đáng sợ. Bởi vì quan mục trước không có sử dụng qua cái này trận văn, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều, kết quả đại hôi con chuột thoáng cái gục huyết môi, bị này hung ác điên cuồng sục sôi một con chú, đã thuộc về là đốt ngòi nổ pháo cối, hoàn toàn đi xa. Hao Tuần huynh, xin lỗi, xin lỗi. Quan mục mút lấy cao răng tử thầm nghĩ, thần thức tầm mắt chăm chú nhìn bên trong sân, mặc dù thật lòng đau hao tổn rất lớn từ mệnh, bất quá loại này có thể nói cấp độ sử thi đấu thú có thể không phải người bình thường có thể thấy tình cảnh, vì để cho đại hôi con chuột cuối cùng này một đoạn sinh mệnh tới trắng liệt, đi huy hoàng, hắn phải nghiêm túc xem. Đại hôi con chuột bây giờ nói đúng ra đã biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi quái vật, không bao giờ nữa tựa như chi lúc trước cái loại này có chút ánh mắt của linh động, cướp lấy là một mảnh đục ngầu đỏ thắm, năng lực suy tính cũng kém rất nhiều, lấy được quan mục mệnh lệnh sau đó mới nhìn về phía ánh mắt của kim tằng bên trong tất cả đều là tàn bạo thần sắc, gào thét một tiếng biến thành một đạo hồng sắc huyết tuyến trực tiếp mở ra tràn đầy gai nhọn như thế răng miệng, hung tợn hướng về phía kim tằng liền cắn. Một khẩu này cực kỳ nhanh mạnh, nhìn đến Diệp Mặc không khỏi dưới đũng quần chợt lạnh, rõ ràng bây giờ không có nhục thân cũng là cảm thấy sợ hãi. Nếu để cho như vậy một cái kêu ở tiểu quan phía trên, vậy sau này chỉ sợ là lại cũng không có biện pháp đứng đi tiểu rồi. Đối mặt đến hung ác điên cuồng một đòn, kim tằm một đôi đậu xanh trong mắt lóe lên phi thường có tính người khinh thường thần sắc, bóng người lập tức từ biến mất tại chỗ, hóa thành một vệt kim quang phóng lên cao, lóe lên này nhanh mạnh một đòn. Kỳ hục. Kim tằm tránh sau khi đi, huyết con chuột căn bản cũng không có chậm lại, hung ác điên cuồng một cái trực tiếp gặm ở trên mặt đất, rồi sau đó cắn hợp, quan mục rõ ràng nghe được hì hục một tiếng, trong lòng nhất thời chính là căng thẳng. Huyết con chuột chậm rãi từ trong đất rút ra bản thân đầu. Trong miệng thỉnh, giả bộ không biết được bao nhiêu đất cát, trên đất rõ ràng có thể thấy này miệng vừa hạ xuống sau đó tạo thành sáng bóng bằng phẳng hố. Hung tàn. Con mắt của quan mục tỏa sáng, đưa tay hướng về phía huyết con chuột giơ lên ngón cái, một khẩu này mẹ hắn, gặm mặt đất giống như là gặm xà bông thơm như thế thông khoái, đây nếu là rơi vào trên người, cắn kia kia không. Cách rồi cắt lạ. Huyết con chuột suy ngẫm một chút trong miệng đất cát, phát ra đá vụn máy mới phải xuất hiện cách rồi cắt lạ thanh âm, một đôi tinh hồng con mắt tử nhìn chòng chọc đã trốn trên tán cây xuống phía dưới ngắm nhìn kim tằm. Mà đối mặt loại này hung ác điên cuồng ánh mắt khiêu khích, kim tằm cũng không có nuông chịu tật xấu này, một đôi đậu xanh trong mắt dần dần dâng lên hung ác thần sắc, nó nhận được mệnh lệnh, cũng là giết chết đối phương. Giống. Huyết con chuột đột nhiên hướng về phía kim tằm chỗ thụ giống lên một tiếng, trong miệng bị đem nhai đất sét đã biến thành tản ra hôi thối gây mũi mùi vị độc xa, kèm theo một tiếng này gào thét, trực tiếp hiện ra một loại ném rơi vãi trạng thái hướng về phía kim tằm vị trí phương út tới. Chít chít. Kim tằm kêu một tiếng, lập tức động, thân hình mơ hồ một cái, biến thành một vệt kim quang từ trên tán cây tránh đi. Hiển nhiên là hướng về phía loại này độc xa phi thường sợ hãi, không nghĩ dính trên người. Đỏ thắm tản ra mùi hôi thối độc xa thoáng cái xuất ra trên tầng cây, rồi sau đó quỷ quyệt một màn xảy ra, cả viên nhìn qua niên đại rất lâu vai u thịt bắp đại thụ giống như là bị phong hóa một cái dạng, trực tiếp có một loại tùy phong rồi biến mất trạng thái, phiêu tán. Bị liên tiếp công kích, kim tằm cũng là hoàn toàn nổi giận, lóe lên độc xa sau đó ở giữa không trung vừa lên tiếng, một đạo sáng kim sắc tơ tằm giống như lợi mũi tên, lấy một loại không thể né tránh tốc độ đem huyết con chuột trực tiếp đinh xuyên ở trên mặt đất, rồi sau đó hóa thành một vệt kim quang. Giống như là một viên đạn như thế từ giữa không trung hướng trên mặt đất huyết con chuột bắn tới. Vành. Kim quang thoáng cái không vào huyết con chuột trên người, một tiếng vang trầm thấp sau đó, huyết con chuột giống như là đạn đại bác như thế bị đụng bay ra ngoài, mặc dù kim tằm đầu không lớn, nhưng là lực lượng có thể không có chút nào tiểu, từ giữa không trung lúc rơi xuống sau khi mơ hồ đều mang thanh âm xé gió. Thiết đạn nguyên đến như vậy mãnh. Vì để tránh cho bị ảnh hưởng đến, quan mục điều khiển chiến khôi ngồi ở một cây đại thụ trên tán cây kiểm tra, sau khi thấy một màn này không chỉ có nhiều chút chắc lưỡi hả. Bây giờ kim tằm chiếu so với từ chủng quật bên trong mang ra ngoài thời điểm mạnh không biết được bao nhiêu lần, lại không luận loại này đạn đại bác như thế lực trùng kích, chính là kia một cái tản ra nhàn nhạt sáng kim sắc quang mang tơ tằm, quan mục chính mình cũng không có chắc bằng vào chiến khôi, có thể hay không. Hoàn hảo không chút tổn hại tiếp theo. Nhìn một đường bị huyết con chuột mang theo bụi mù, Diệp Mặc đưa tay ở ngực làm dấu thanh giá, thao nát lời nói, nguyện thượng đế phù hộ ngươi. Ừ. Đang lúc quan mục cầu nguyện còn không có hoàn toàn xong chuyện thời điểm, một cổ hoàn toàn không có lý trí có thể nói. Tràn đầy sát lục cùng phá hư dục vọng ý thức lần nữa cùng mình liên tiếp lên rồi. Trong lòng quan mục cả kinh vội vàng hướng về phía dưới kim tằm hét, thiết đạn cẩn thận. Nó còn chưa có chết. Kim tằm làm hung thú một thành viên, linh giác còn là phi thường chính xác, cơ hồ là ngay lập tức sẽ phản ứng lại, vội vàng chuẩn bị rời mặt đất. Hướng lên không tránh đi, nhưng mà lúc này đã trễ, một đạo huyết ảnh lấy một loại gần như không tưởng tượng nổi tốc độ vọt thẳng đánh tới, trực tiếp đem kim tằm đụng té bay ra ngoài. Quan mục thấy rõ huyết ảnh trong nháy mắt sau đó nhất thời chỉ cảm thấy một cổ lạnh leo xông thẳng óc. Huyết ảnh dĩ nhiên là bị hung ác điên cuồng sục sôi lâm vào cuồng bạo hóa đại hôi con chuột, mà bây giờ máu này con chuột bề ngoài mang đến lực trùng kích để cho quan mục tê cả da đầu. Kim tằm bắn ra tơ tằm là quán chú vào tự thân linh lực không tiêu tan, liền cứng rắn như mới vừa, bền chắc không thể gãy, có thể nói là so với cái khoan sắt còn có lực uy hiếp một loại vũ khí lạnh. Lúc trước kim tằm là đem huyết con chuột đóng xuống đất sau này mới đem đánh bay, giống như là sát ngư như thế, đóng vào trên tấm đất, sau đó sẽ hạ đao. huyết con chuột bây giờ trạng thái giống như là một cái bị cắt một nửa ngư, toàn bộ thân hình cơ hồ bị chia làm hai nửa, thông qua bị kim tầm kia cắt khai sáng miệng, có thể rõ ràng thấy huyết con chuột nội tạng. Huyết con chuột cái trạng thái này bình thường mà nói chuyện sớm nên gg rồi, nhưng là hết lần này tới lần khác nhưng là không có chết, giống như là địa cầu điện ảnh bên trên zombie như thế. Kim tầm bị lần này đụng không nhẹ, hơn nữa màu vàng nhạt trên thân thể nhiều mấy chỗ nám đen vết tích, cũng đang không ngừng tản ra khói đen, mơ hồ có khuyết tán dấu hiệu. Huyết dịch có độc. Trong lòng quan mục rét một cái, không nghĩ tới huyết con chuột bản thân thuộc tính ở hung ác điên cuồng sục sôi dưới tác dụng lại thấm vào đến toàn thân, đưa đến trong huyết dịch đều tràn đầy độc tính hiển nhiên cũng là bị tăng phúc quá, nếu không cũng không khả năng ăn mòn xuống kim tầm tầng kia cực kỳ mềm dẻo ra. Rồi. Huyết con chuột mặc dù đã sắp gặp tử vong, nhưng là vẫn giải rác kinh khủng hung uy cùng lệ khí, cổ họng đã bị chặt đứt, vì vậy tiếng gào thét biến thành kinh người mạch máu rung rung thanh âm. Nhìn phía dưới quái vật, quan mục tâm thần rung mạnh, bị không thất hung uy chấn áp đồng thời, trong lòng đối với vách quan tài ra trận đồ càng là sinh ra xuất xứ từ nội tâm sợ hãi. Chương 161, tiên. Chỉ là tư cho đòi trên trận đồ một đạo trận văn, lại có thể có được đến loại này kinh khủng hiệu quả, đem vốn là cực kỳ phổ thông một cái huyết mạch không tính là đặc biệt dị thú, biến thành một cái để cho người nhìn chứ sợ hãi phảng phất là từ trong địa ngục bỏ ra ngoài thứ gì đó. Quan mục một lần nữa bị quan trong cơ thể trên trận đồ một cái giờ học, quan thể trận đồ trình độ quỷ dị hiển nhiên không phải hắn hiện có thể hiểu, nghĩ đến chỉ không hề ngừng góp nhặt trận pháp chi đạo tinh túy, mới có thể tìm hiểu xuyên thấu qua này 6 bức trận đồ hạch tâm ảo diệu. Huyết con chuột trạng thái sắp chết lại như cũ tản ra hung uy, rách mướp thân thể đột nhiên run rẩy, tán phát ra trận trận khói đen, máu thịt cũng dần dần biến thành đen, một loại cực không ổn định ba động từ trên người tản mắt ra. Ngoa tạo. Quan mục sau khi thấy một màn này sợ hết hồn, một màn này hắn thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa, dù sao đích thân trải qua, này con chuột lại muốn tự bạo. Thấy huyết con chuột đục ngầu con mắt quan mục trong lúc nhất thời có chút bừng tỉnh, thì ra tại hắn sử dụng hung ác điên cuồng sục sôi sau này đại hôi con chuột thì đồng nghĩa với là đã chết, hiện đang điều khiển đến hành động của nó chẳng qua là hắn mệnh lệnh mà thôi. Quan mục thở dài, bất quá cũng không có hủy bỏ trước mệnh lệnh, bởi vì kim tầm cũng không có truyền tới sợ hãi tâm thần, ngược lại chiến ý sôi sục, nếu con chuột là bởi vì hắn mệnh lệnh làm đến trình độ này, kia quan mục tự nhiên không thể nào phụ lòng nó cái mạng này. Vì vậy, bản ứng nên làm những gì quan mục cũng không có làm gì, đứng trên tảng cây yên lặng nhìn phía dưới hết thảy. Kim Tầm cảm giác được mặt lúc trước cái loại này nguy hiểm, nhưng là cũng không có bằng vào tự thân tốc độ chạy trốn, mà là chuẩn bị đón đỡ một kích này, đem quanh thân dâng lên lãnh đạm kim sắc quang mang, trong cơ thể linh lực cuộn cuộn, hiển nhiên là đang nổi lên cái gì đó. Huyết con chuột tự bạo bổ sung năng lượng cực nhanh, dị thú tự bạo không có tu sĩ nổ đan điền yêu cầu nghịch lưu kinh mạch hạn chế như vậy, bởi vì dị thú tu đều là máu thịt, thật sự có năng lượng cũng nhào nặn tạp ở máu thịt cân cốt bên trong. Huyết con chuột bây giờ bởi vì thiêu đốt máu thịt tụ tập năng lượng tác dụng phụ, đã hoàn toàn biến thành một viên màu đen tựa như che lớp một tầng thật dày vậy kết quả cầu thịt rồi, căn bản không nhìn ra vốn là dáng vẻ tới. Giờ phút này kim tầm trạng thái cũng phi thường không bình thường, theo kim tầm không ngừng tiếp tục, cơ thể biểu màu vàng nhạt lại là không ngừng rút đi, vỏ ngoài biến thành giống như mỡ dê như thế ngọc sắc, từ một cái kim tầm biến thành bạch tầm, theo này phai màu không ngừng tiến hành, trên người kim tầm phát ra khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng, cảm nhận được kim tầm nổi lên ba động, ngay cả quan mục đều có một loại kinh hãi cảm giác. Cơ hồ là đồng thời, phủ đầy vậy kết màu đen quả cầu thịt ba một tiếng hở ra một cái khe hở. Một giây kế tiếp, một cổ kinh khủng ba động tản mắt ra, mặc dù xa còn lâu mới có được hoa thiết môn hai cái kim đan tự bạo kinh khủng như vậy, nhưng là cũng là khí thế kinh người, kinh khủng vô lượng. 3. 3. 3. Thanh thúy tiếng vang không ngừng xuất hiện, vết nứt càng ngày càng lớn, tản mắt ra ba động cũng bộc phát mãnh liệt, coi như cổ năng lượng này sắp hoàn toàn nổ mạnh bung ra thời điểm, kim tầm động. Giờ phút này kim tầm trong ánh mắt không có bất kỳ tình cảm, có chỉ có một mảnh hờ hững, giống như là một cái chân chính sâu trùng như thế, đối chung quanh hết thảy cũng không có tình cảm. Mở lớn. Quan mục tử nhìn chòng chọc kim tầm, luôn cảm giác đối phương sẽ lấy ra cái gì tương đương đáng sợ đồ vật đi ra. Mà phía dưới kim tầm tựa hồ cũng không tính tiếp tục để cho huyết con chuột tự bạo hoàn toàn hoàn thành, tụ giật mình trắng tinh thân thể, cái miệng phun ra một cổ màu vàng nhạt hơi khói. Không có bất kỳ ba động, không có bất kỳ hung uy, chính là giống như là hút một hơi thuốc qua một chút phổi sau này phun ra ngoài hơi khói. Duy nhất đáng ra khen ngợi chính là chỗ này hơi khói là màu vàng nhạt, hơn nữa ở máu thịt cầu tự bạo quang mang ánh chiếu bên dưới, mơ hồ có thể thấy ẩn chứa trong đó giống như là lân phan một vật. Tản ra điểm một cái kim quang. Chửi thêm một tiếng. Lao tử quần cũng cởi được rồi, ngươi cho ta xem cái này. Quan mục thất vọng, còn tưởng rằng kim tầm sẽ giống như là gạt lỉnh như thế điên cuồng ra bên ngoài không ngừng phun ra tơ tằm, hoặc là một há mồm phun ra một đạo liệt diễm sóng trùng kích loại đồ vật, cho nên vô cùng hiếu kỳ, nhưng mà kim tầm chỉ là phun ra một cái kim yên, này kịch liệt tương phản thật sự là để cho quan mục có chút không nói gì. Khó tránh khỏi sẽ có một loại, liền này. Cảm giác. Đang lúc trong lòng quan mục không ngừng đi kim tầm thời điểm, chiếc kia kim viên giống như là dương cắt như thế đậy lại lập tức phải tự bạo huyết quả cầu thịt, trong lòng quan mục đã muốn triệu hoán kim tầm trở lại, nhưng kế tiếp phát sinh một màn không khỏi làm hắn thiếu chút nữa đem cầm cũng rất tại nhìn xuống đất bên trên. Kim viên tiêu tán, giống như là hút thuốc vụ biến mất cùng trong gió như thế, nhưng mà để cho người ta khiếp sợ là, lập tức phải hoàn toàn nổ mạnh máu thịt cầu cũng đã biến mất, máu thịt cầu vị trí mặt cũng đã biến mất. Giờ phút này, toàn thân trắng non trước mặt kim tầm 3 mét trong khoảng, hết thảy đều biến mất.
Không phải phá hư cũng không phải bỏ chạy, là biến mất, chân chính trên ý nghĩa biến mất. Thần thức liên lạc bên trong, đại hôi con chuột liên lạc đã hoàn toàn cắt đứt, một loại có thể xuất hiện loại tình huống này kết quả chỉ có hai loại, hoặc là dị thú chết, hoặc là chủ nhân chết. Quan mục còn sống cho thật tốt, kết quả kia cũng đã hết sức rõ ràng rồi. Kim Tằm, nói đúng ra là Bạch Tằm, ở phun ra một khẩu này khói mù sau đó, lần này không đợi trở lại chiến khôi trong ngực, trực tiếp té xuống đất liền đã ngủ, thân thể quyền chung một chỗ, sắp nhìn một cái còn tưởng rằng là một cánh tay ngọc vòng tay. Quan mục nhảy xuống thụ, mấy cái lắc mình đi tới hai cái dị thú chiến tràng trung ương, đưa tay đem Kim Tằm nhặt lên bỏ vào trong ngực. Đảo mắt nhìn này một vòng rách nát cảnh tượng cùng trên đất cái kia độ sâu hơn 10 thước hố sâu, trong lòng quan mục có chút hoảng sợ, không nghĩ tới chính là chỗ này sao hai cái đồ vật nhỏ là có thể tạo thành loại này kinh khủng lực tàn phá. Nhất là cuối cùng Kim Tằm kia một cái yên. Quan mục mị đến mắt nhìn bên người hố sinh ra nhiều chút lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác, không nghĩ tới vật này lại như vậy khủng hoảng, vừa mới kia một chút ném tới quan thể bên trên chưa chắc có thể biết, nhưng là vậy vào chiến khôi bên trên, chiến khôi trực tiếp lạnh lạnh chuyện này là không có chạy. Nghĩ tới đây quan mục không khỏi có chút vui mừng, này phàm giới thủ đoạn vô luận là người hay là thú đều là quỷ dị như vậy kinh khủng, còn hảo chính mình một mực lấy chiến khôi thay thế tự thân hành động, cho mình giữ lại một tay, bằng không gặp lại tương tự đồ vật thật là chạy cũng không muốn chạy. Tâm lý vì đại hôi con chuột mặc niệm một sau này sẽ quan mục mấy cái lắc mình liền hướng xe ngựa phương hướng đuổi theo đi, vì nhìn hai cái dị thú liều mạng tranh đấu, xe ngựa đều đã lái đi ra ngoài thật là xa rồi. Mấy cái lắc mình tại chỗ biến mất sau đó, ở trong rừng rậm tạt qua trong lòng quan mục đột nhiên có một cái không giải thích được ý tưởng, đã biết đánh một thương đội chỗ khác, xèn xoẹt hết một khối rừng rậm sau đó lại đi hô hố một khối khác, nếu như phàm giới bên trong có lâm nghiệp cục loại này ngành tồn tại, còn không biết rõ muốn phạt hắn bao nhiêu tiền. Chương 162, bạo phá sở trường. Đánh một thương đội chỗ khác, Trúc Lao cùng Kim Tằm cũng tự bế rồi sau này, quan mục cũng lộ ra trầm mặc rất nhiều, thấy được tư cho đòi trận đồ quỷ dị cùng cường đại sau này, trở nên mạnh mẽ nguyện vọng càng là bộc phát mãnh liệt, nếu không mà nói quan mục rất rõ ràng chính mình tiếp theo cả đời cũng không có cách nào phá giải lục trận đồ, rời đi phàm giới rồi. Lý gia đoàn xe không ngừng đi về phía trước, thỉnh thoảng có thể sau khi nghe phương truyền tới đinh thai nhức góc tiếng nổ, nổ mạnh thỉnh thoảng vang lên, hoàn toàn không có bất kỳ quy luật nói, trong lúc nhất thời đem Lý gia gia đinh hộ vệ chỉnh đều có chút thần kinh suy nhược. Vốn là tối hẳn phóng hung tam thất kinh sợ mã từ bị quan mục thu phục sau này, liền lại cũng không có cái kia khuyết điểm, vô luận phía sau tiếng nổ vang có bao nhiêu kinh người, tam con ngựa cũng không có bất kỳ sợ hãi, chỉ là đang hoàn thành đến chính mình nhận được mệnh lệnh. Tiếng nổ liên tiếp không ngừng kéo dài đã hơn nửa ngày, đến trạng vạng tối thời điểm, rốt cuộc hoàn toàn biến mất rồi. Thứ một chiếc xe ngựa bên trên Lý gia gia đình cùng hộ vệ cảm động đều nhanh muốn khóc, lại như vậy bị hành hạ đi, bọn họ cũng hoài nghi mình có thể hay không hoàn toàn biến thành người điếc, chủ yếu là cái mới nhìn qua kia lôi thôi lết thiết bệnh thần kinh làm nổ mạnh là có một loại nấc thang thức lên cao trạng thái, mỗi một lần nổ mạnh cũng so với trước mặt lớn hơn một chút, đến này gần đây mấy lần thật là có thể dùng tuyên truyền giác ngộ để hình dung, mặt đất đều đi theo chấn động. Mỗi một lần nổ trong rừng cây cũng là một loại náo loạn trạng thái, không riêng gì nhân làm dã thú đều không được yên ổn. Đầu nhi hắn thất khiếu chảy máu rồi. Mau hơn kim sa dược. Trước thí kim sa dược, Nô Vũ sư đây là bị dung ra nội thương, các ngươi thằng ngốc kia nhóm đem hắn trực tiếp cứ như vậy để xuống đất rồi. Ái cha cha, đầu này cũng dập đầu chảy máu, liền như vậy vẫn là đem kim sang dược lấy tới đi, hẳn là cần dùng đến. Trở Lý gia gia đình cùng hộ vệ xe ngựa loạn tung tung kéo. Có chút ý tứ. Quan mục vẫy cổ tay, nhìn lên trước mặt bị hắn dùng không khí quả bom nổ ra tới hố sâu gật đầu một cái, vô cùng hài lòng. Trải qua vô số lần thất bại, hắn rốt cục thì nắm giữ cái này thông qua dẫn lực trận văn cùng xích lực trận văn hai loại tương đối cao cấp trận văn trả lại như cũ ra áp lực quả bom phương pháp, đó chính là thanh khí. Dẫn lực cùng xích lực hai loại hoàn toàn không đồng lực lượng giống như là hai loại bất đồng ép mạnh không khí, bản thân liền là tồn tại ở trong không khí, cưỡng ép hỗn hợp tất nhiên sẽ tiêu tán một phần trong đó, mà cái lượng này phi thường khó khăn khống chế, vô luận là bất luận một loại nào tháo xuống một bộ phận cũng sẽ phá hư trong này thăng bằng, đưa đến biến thành ách đạn, uy lực chưa đủ, hoặc là trực tiếp ở trong tay liền nổ. Giờ phút này quan mục trên người này cái hắc bào đã không phải mới bắt đầu kia một món, muốn không phải chiến khôi thân thể là trải qua hắc mục giáo đặc thù bí pháp luyện chế qua, phòng trưng ở cái kia bạo phá ngoài ý muốn chung cũng đã hoàn toàn đi xa. Dẫn lực cùng xích lực nước lửa bất dung, cuối cùng quan mục động linh cơ một cái nhớ lại quan thể bên trong có thể nói vạn năng thanh khí, nói cho đúng là rèn luyện quá thanh khí, cũng chính là quan mục tự xưng nguyên lực liền thánh thể kinh lạc cũng có thể bắt trước đi ra, bắt trước có thể thừa tái hai loại không đồng lực lượng đồ đựng tất nhiên có thể. Sự thật chứng minh, quan mục đánh cuộc đúng. Lấy nguyên lực bắt trước ra một cái đồ đựng, rồi sau đó đồng thời khởi động lưỡng đạo trận văn, lực lượng cũng sẽ không tiết lộ, như vậy chỉ cần ổn định duy trì hai cổ không đồng lực lượng trận văn là được. Không cần phải nữa vì bảo trì lại cái loại này lúc nào cũng có thể sẽ phá diệt thăng bằng không ngừng ra chú giảm chú. Cuối cùng một phát. Quan mục nhấc lên tay trái, giờ phút này trong tay hắn chính xiết một viên toàn thân tròn trịa màu xanh vật thể, đó là một quả lựu đạn, bề ngoài tham khảo trên địa cầu 822 thức lựu đạn kiểu cùng hình dáng, vì phòng ngừa nội bộ hai loại hoàn toàn không đồng lực lượng sản sinh ngược lại xích lực quá lớn, quan mục cố ý dày hơn nguyên lực độ dày, kết quả đưa đến thanh khí màu xanh trở nên nặng hơn, nhìn qua đến thật giống là một quả lựu đạn, chỉ bất qua không có ngòi nổ. Quan mục lùi về phía sau hai bước, trong nháy mắt rút đi rồi lựu đạn bên trong dùng để ngăn cách dẫn lực xích lực hai loại sức mạnh nguyên lực tâm tre, rồi sau đó hướng về phía một bên kia thụ lâm nhất cái ném đầu liền ném ra ngoài. Lựu đạn ở giữa không trung vạch qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung,
mơ hồ còn mang theo màu xanh kéo đuôi, trực tiếp rơi vào một bên kia trong rừng cây. Đoàn xe đầu xe bên trong, một tên hộ vệ nắm một cán tiểu đao đang ở cơ té xuống đất đầu lĩnh nội giáp ngay, loại vật này trừ phi là tự mình, những người khác rất khó ở bên ngoài mở ra, biện pháp duy nhất liền là thông qua cưa đứt đai sau đó sẽ đem nội giáp lấy ra. Nhanh lên một chút cưa, chưa tới sẽ trời tối, bây giờ đầu lĩnh đã bị thương phế phủ, không thể mang nữa ảnh hưởng này hô hấp đồ chơi. Trước cái kia đặt mông ngồi ở Ngô Vũ sư trên mặt mập hộ vệ có chút không kiên nhẫn thúc giục. Cái này không tốt lắm cưa, ta sợ thương tổn đến đầu lĩnh. Hộ vệ rõ ràng cho thấy cái người mới, hạ thủ có chút câu nệ, thật không dám dùng sức. Xong đời đồ chơi. Tay đao lấy tới. Mập hộ vệ giận dữ, chụp từ cái kia tân trong tay người đem tiểu đao đoạt lại. Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, Lý gia giữa ngươi làm gì, lại xem ta đến, ban đầu ta đại nưu đi giang hồ, dựa vào chính là chỗ này sao một tay đao pháp. Mập hộ vệ đoạt lấy đao sau này vừa lên tay liền vãn một cái đẹp đẽ đao hoa, nhất thời liền lấy được bên trong xe những người khác một trận khen ngợi. Cơ bản thao tác, cơ bản thao tác. Mập hộ vệ hừ một tiếng, đối mặt đến người cả xe khen ngợi, đưa ra mập mạp tay để ép ép nói. Gần đây này một không chú ý liền ăn mập, nhớ lúc đầu chúng ta gầy xuống lúc tới sau khi, chỉ bằng ngón này đùa bỡn đao kỹ thuật, mười dặm tám hương nhân cái nào dám đối với chúng ta không khách khí một cái. Mập hộ vệ một tay chơi lấy tiểu đao, một bên trăng bước, phi thường mang phái. Được rồi đại nhu tử, khắc khoe khoang, vội vàng đem đầu lĩnh nội giáp tháo, đỡ cho đầu lĩnh hắn hô hấp không khoái. Một người trong đó hộ vệ thật sự là có chút không ưa mập hộ vệ không kết thúc trăng bước, mở miệng thúc giục. Vội cái gì, một đao chuyện, tuyệt đối sạch sẽ gọn gàng. Mập hộ vệ ngồi xổm người xuống, giơ tay lên vén lên ngã xuống đất hôn mê quần áo của đầu lĩnh, lại vừa là đùa bỡn một cái đao hoa, rồi sau đó đem tiểu đao đưa tiến vào. Người chậm một chút, cẩn thận một chút chớ tổn thương đầu lĩnh. Thấy mập hộ vệ có chút nôn nôn nóng nóng dáng vẻ, lập tức có người có chút bận tâm nhắc nhở. Đầu lĩnh thật quá đáng thương, đều đã bị thương thành cái này quỷ bộ dáng, chính là không thể ra lại cái gì đừng làm loạn từ rồi. Không thể nào. Ta đây là cái gì kỹ thuật, nhìn được rồi. Nghe có người nghi ngờ chính mình đao pháp, mập thống lĩnh nhất thời chính là chau mày cọp lông, cảm giác mình bị cực lớn làm nhục. Nắm chặt trong tay tiểu đao liền hướng bên trong đưa, muốn biểu diễn một chút một đao đoạn mang, cho đám này không có kiến thức sơn pháo tốt tốt biết một chút về. Vành. Đang lúc mập thống lĩnh cây đao mới vừa đụng phải nội giáp dây nịt ra thời điểm, mã phía sau xe đột nhiên chuyển tới một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Chương 163, Hắc hổ. Lần này nổ mạnh so với bất kỳ lần nào đều mạnh hơn liệt, bên trong xe ngựa rõ ràng bị chấn động chấn thẳng phát run, ngoài xe cũng truyền đến gào thét nổ mạnh sở sinh sinh liệt phong, không ít hộ vệ cũng bị dọa đến giật mình một cái, người run một cái, đuổi vội vàng che hơi tê tê bên hai. Mập hộ vệ lúc ấy toàn bộ tâm thần đô ở đó trôi tiểu đao lên, đột nhiên nổ mạnh đem hắn giật mình, thân thể mập mạp cũng là run lên, có chút lòng vẫn còn sợ hãi bưng kín tim mình, toàn thân chăm chú sau này bị đột nhiên hù dọa đảo là phi thường kinh khủng một chuyện, mập hộ vệ cảm giác mình tim đều phải từ trong thân thể nhảy ra ngoài, thật sự là quá dọa người. Huyết. Đang lúc mập thống lĩnh lòng vẫn còn sợ hãi vuốt tim chuẩn bị mắng to làm ra động tĩnh này người gây ra họa thời điểm, lúc trước nhắc nhở mập hộ vệ chỉ một cái mập hộ vệ, mang trên mặt nhiều chút vẻ hoảng sợ hô. Ừ. Mập hộ vệ thấy đồng bạn vẻ mặt kinh ngạc, hơi khẽ cau mày. Cúi đầu xuống nhìn mình tay, kết quả lại phát hiện mình trên tay tất cả đều là huyết, nhất thời quá sợ hãi, kinh hoàng gào to. Đâu? Nhé? Ta bị thương. Mập hộ vệ đuổi mang thủ mang cước loạn kiểm tra lại trên người linh kiện đến, một phen kiểm tra, nhưng là cũng không có phát hiện nơi đó bị thương, dĩ nhiên, ngoại trừ mập mạp cùng với lúc trước ngựa hóng gió thời điểm đụng vào bầm tím. Không đúng, ta không bị thương, lại làm sao sẽ ra nhiều máu như vậy đây? Mập hộ vệ thoáng cái ngây ngẩn, có chút không sờ được đầu não, không suy nghĩ ra máu này là từ đâu tới. Đại nhu tử, ngươi, mẹ hắn. Ngươi đâu đây? Cái tuổi đó hơi dài hộ vệ đột nhiên chỉ mập hộ vệ hỏi, giọng đều có chút phát run, hắn mơ hồ có một loại không tốt lắm dự cảm. Đao, đao. Mập hộ vệ đầu tiên là sức sở, rồi sau đó sắc mặt quét một chút liền trắng, hắn rốt cục thì nghĩ tới, vừa mới tiếng nổ vang mới vừa vang lên thời điểm, trên tay hắn run một cái, sau đó đao đã không thấy tăm hơi, đao kia sẽ đang ở đâu vậy? Mập hộ vệ đã đoán được, nhưng là hắn căn bản cũng không có lá gan đi xem, không dám đi nhìn. Mập hộ vệ đưa tay hướng quần áo của đầu lĩnh trong kia sao sờ một cái, sắc mặt nhất thời trắng bệch như tờ giấy. Vào tay ấm áp tầm ướp, sền sệt, trên người thống lĩnh đã là bị hắn mở một cái động, mà chuôi này muốn huyết mệnh bây giờ tiểu đao liền nghiêng cắm ở trên người đầu lĩnh. Phốc suy. Một tiếng rõ ràng cái gì bén nhọn khí từ trong máu thịt thoát khỏi âm thanh vang lên, mập hộ vệ từ phía dưới xuất ra một thanh dính đầy huyết đao, trong thanh âm đều mang điểm nước nỡ nói, đao. Đao ở chỗ này đây. Giời ạ. Đầu lĩnh. Đầu lĩnh A. Những hộ vệ khác ngắn ngủi kinh ngạc một sau này sẽ, trực tiếp liền nổ, xe trước bên trong buồng xe nhất thời loạn cả một đoàn. Ban đêm, Lý gia hộ vệ trong rừng hạ trại. Dâng lên đống lửa, từ thứ ba chiếc xe ngựa bên trên lấy xuống thức ăn lu bù lên. Lý Kinh Linh cùng Lý Huyền Nhi xuống xe sau này ngồi quanh ở bên đống lửa bên trên, thỉnh thoảng lui về phía sau nhìn, tiếng nổ vang đối với các nàng mà nói cũng không coi vào đâu, ít nhất có cái thanh âm này liền biết rõ quan đại ca vẫn ở phía sau, nhưng là bây giờ tiếng nổ đã biến mất rồi rất lâu rồi, hai nàng không khỏi liền có chút bận tâm, cũng không biết rõ quan đại ca có phải hay không là vẫn còn ở đó. Giống. Đang lúc hai nàng cũng hai tay chống cằm cắt có tâm tư thời điểm, trong rừng đột nhiên truyền đến một tiếng hổ khiếu. Thanh âm rất có lực uy hiếp tiếng hô thậm chí phát ra khí lãng, hai bên cây cối đều tại tiếng gào này tiếng kêu âm sau đó trực tiếp lá chả lay động. có cao cấp dị thú.
Phòng bị, phòng bị.
Tiểu thư, tiểu thư mau hơn tới. Một tiếng này hổ khiếu, sau đó phụ trách để phòng hộ vệ thoáng cái đều nhanh sợ vỡ mật, lập tức móc ra mỗi người vũ khí bày ra để phòng trận hình gào lên, đồng thời hướng Lý Khinh Linh cùng Lý Uyển Nhi phương hướng áp sát. Làm sao có thể ở nơi này thường có người đường đi bên trên xuất hiện loại này cao cấp dị thú, cái này không phù hợp lẽ thường a. Mập hộ vệ lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, trên mặt cũng có mồ hôi không ngừng chảy xuôi đi xuống, chạy qua hắn bị đồng bạn đánh ố thanh nhãn vành mắt bên trên thời điểm liền phi thường đau nhói, chỉ bất quá loại này đau đớn bây giờ đã không danh chiếu cố đến rồi, trong rừng đồ vật mới thật sự là vấn đề lớn. Đẳng cấp cao dị thú căn bản cũng sẽ không xuất hiện ở thường thường có tu sĩ trải qua địa phương, nhưng là mới vừa kia một tiếng kinh thiên thú hống, để cho hắn bắp chân đều có chút chuột. Rút, tuyệt đối không thể nào là cái gì đê giai tồn tại. Đồng giai bên trong, tu sĩ với dị thú đối mặt kia chính là một cái tử, nếu như sửa một tay chạy trốn hảo công phu ngược lại là có thể chạy thoát còn sống, nhưng là tu sĩ nếu như đối mặt là thực lực tu vi cao hơn chính mình dị thú, kia liền có thể đứng ngạo nghễ tại chỗ, sửa sang lại áo quần, lời như vậy, lúc chết sau khi sẽ còn có tôn nghiêm một ít. Vô luận trong rừng là thứ gì, cũng so với bọn hắn đám này khó khăn lắm tiến vào tu sĩ giới, đều là nhiều chút ngưng huyết luyện khí kỳ tu sĩ mạnh hơn, một khi chiến đấu xảy ra, không thể nghi ngờ chính là thiên về một bên tình trạng. Giống. Đang lúc cả đám đều có chút tâm phát hoảng chân phát run thời điểm, lại vừa là một tiếng thú hống vang lên, lần này thanh âm mạnh hơn, cũng càng gần, hai bên cánh rừng lên cây một bị tiếng hô chấn không dừng được đi xuống đến diệp tử, trong không khí đã có thể nghe thấy được đậm đà hôi thối mùi máu tanh rồi. Lý Khinh Linh cùng Lý Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, lẫn nhau ôm chung một chỗ, một đám hộ vệ trong tay vũ khí đều đã có chút cầm không vững. Nếu như gặp phải cái cướp đạo còn có thể đánh một trận, không đánh lại liền nói một chút, ghê gớm tiểu thư cho các ngươi mang đi, sau chuyện này thanh toán tiền chuộc, nhưng là đối mặt như vậy một cái kinh khủng dị thú, đối phương lại không thể câu thông với ngươi cái gì, chỉ có thể cắn nát ngươi mỗi một cái xương. Đắt, đắt, đắt. Trong rừng đùi cỏ dần dần động, hơn nữa đã có thể nghe được tiếng bước chân cùng đạp phải nhánh cây sau này bẻ gây thanh âm, trong không khí mùi máu tanh càng ngày càng đậm, rồi sau đó chỗ bóng tối, một cái toàn thân đen nhánh, hai mắt tựa như trung đồng, tứ chi vai u thịt bắp, thân thể khổng lồ, bắp thịt cả người nô lên. Tản ra tràn đầy dạ tính hung uy cùng sát khí to lớn, hắc hổ chậm rãi đi ra. Hắc tuyết hổ. Xong rồi. Len ken một tiếng, một tên hộ vệ trực tiếp vứt bỏ trong tay vũ khí, trong giọng nói đều có chút mang theo tiếng khóc nức nở tuyệt vọng nói. Tây cột, ngươi mẹ hắn làm gì chứ, vội vàng đem đao nhặt lên. Ghê gớm chúng ta với xuất sinh này liều mạng, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn kéo bất tử nó một con xuất sinh hay sao? Lão hộ vệ thấy đối phương đã hoàn toàn buông tha, vứt vũ khí rơi áo giáp, chân mày dựng lên quát mắng. Chúng ta liều mạng một lần tiểu thư mới có thể sống tiếp, ngươi là nam nhân liền đứng lên cho ta. Tam giai dị thú hắc tuyệt hổ, trúc cơ kỳ tu vi, chúng ta không có cơ hội. Vứt bỏ chính mình đao hộ vệ nghe xong lão hộ vệ lời nói sau này lại món vũ khí nhặt lên, nhưng là hắn nhưng là ngược cầm, nhắm ngay không phải hắc hổ, mà là của mình, trong giọng nói đã tràn đầy tự ý nói. Chương 164, ánh trăng. Cái gì? Tam giai dị thú? Ngươi không phải nhận lầm đi, chuyện này. Điều này sao có thể? Trúc cơ kỳ tu vi dị thú, vậy làm sao đánh? Cả đám nghe được chuẩn bị tự đi kết thúc hộ vệ lời nói sau này, bọn chúng đều là thất hồn lạc phách, khó mà tiếp nhận. Ha ha. Ta làm sao có thể sẽ nhận sai, ca của ta chính là chết ở loại dị thú này miếng hạ, các ngươi không cảm giác được chẳng qua là bởi vì hát tuyệt hổ giỏi về che giấu hơi thở thôi, ta khuyên các ngươi hay lại là tự đi kết thúc đi, ta cũng không muốn bị xuất sinh này tươi sống cắn chết. Nhận ra hát tuyệt hổ hộ vệ, lần nữa cầm lên đao nhắm ngay mình cổ tìm góc độ, định cho tự mình tiến tới một chút ác, một đòn chí mạng. Những người khác nghe nói như vậy sau này cũng là tất cả đều thất thần, một bức thất hồn lạc phách dáng vẻ, Lý Khinh Linh cùng Lý Uyển Nhi sắt giúp vào một chỗ, đều là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Trước mặt hắc hổ tản mát ra khí tức để cho người ta từ trong xương dâng lên dùng mình. Hắc hổ cũng không có gấp tấn công, mà là phóng liên tục đến khí thế, lông trên người dầu hắc phát phát sáng, hiển nhiên là không thiếu ăn, một đôi chuông đồng như thế con mắt hài hước mà tàn bạo nhìn cả đám, cực kỳ giống một cái thợ săn mặt đối với chính mình săn thú con mồi lúc cái loại này dáng vẻ. Nó là muốn tươi sống chơi đùa chết chúng ta. Ngược lại nắm vũ khí hộ vệ thấy một màn như vậy sau này nhất thời tâm tình kích động, tay nâng đến lưỡi đao đối với mình cổ liền đụng tới. Phốc thử. Một tiếng đao vào máu thịt âm thanh vang lên. Tên hộ vệ kia chịu đựng không nổi loại này, không biết rõ khi nào sẽ táng thân thú bụng sợ hãi, đi trước kết quả chính mình sinh mệnh, đầu bị chính mình gắng gượng cắt một nửa, đầu đạp ở một bên phóng, bọt máu theo nơi cổ sâu gần thấy xương vết đau ồ ồ chảy xuôi mà ra, đã là hoàn toàn đoạt khí. Nhưng mà quỷ dị nhất vẫn là bởi vì vũ khí tương đối sắc bén, tự sát hộ vệ đánh rơi chính mình nửa cổ, nhưng là lại không có ngã xuống, mà là có một loại quỷ dị tư thế quỳ trên đất, máu tươi bình phun khắp nơi đều là, trên đầu một đôi trợn đến con mắt vừa vặn hướng về phía Lý gia những nhà khác đinh cùng hộ vệ, nhìn qua thập phần âm trầm đáng sợ. A. Lý Khinh Linh thấy này tấm địa ngục một loại cảnh tượng trực tiếp bị dọa sợ đến hét toáng lên lên tiếng. Giống. Có lẽ là nữ sinh tiếng thét chói tai vô cùng chói tai, hắc hổ một chút tử thụ đến kích thích, vốn là còn chuẩn bị thật tốt đùa bỡn một chút cả đám rồi sau đó sẽ đi sát lục hắc hổ vây vây to lớn đầu lớn, gào thét một tiếng, đỡ thấp thân thể, nhắm ngay Lý Khinh Linh nhảy lên một cái đánh đi qua, bởi vì tốc độ quá nhanh, chạy nhảy thời điểm cũng mang theo sắc bén phong thanh, đồng thời mở ra miệng to như chậu máu, nhắm ngay Lý Khinh Linh đầu, lần này nếu như cắn thực, chính là đầu nổ tung. Hương. Tiêu Ngọc Tồn. Tiểu thư. Lão Sa Phu nhất thời con mắt liền đỏ, liền muốn đánh đi qua ngăn trở hắc hổ công kích, nhưng mà hai người tốc độ căn bản liền không phải một cái lượng cấp, coi như hắn dụng hết toàn lực cũng căn bản là không có cách ở hắc hổ miệng to như chậu máu rơi vào Lý Khinh Linh trước đầu ngăn trở đối phương. Hắc hổ trước mắt đã tới, Lý Khinh Linh đã có thể thấy rõ hắc hổ sâm răng trắng, nghe thấy được đem trong miệng hôi thối mùi máu tanh, ở này sinh mệnh du quan cuối cùng, Lý Khinh Linh làm việc chính là dụng hết toàn lực đẩy ra bên người Lý Uyển Nhi, rồi sau đó nhắm lại con mắt. Ông. Hắc hổ răng đã chạm được Lý Khinh Linh trắng đoán cổ thời điểm, một đạo chói tai ông minh tiếng vang lên, Lý Khinh Linh trên trán sáng lên một đạo phức tạp hoa văn, một giây kế tiếp, Lý Khinh Linh cả người đã biến mất ngay tại chỗ. Làm. Hắc hổ cực kỳ tàn bạo một cái hạ xuống, cắn lấy Lý Khinh Linh lúc trước chỗ vị trí, răng khép lại va chạm, thậm chí phát ra kim thiết đụng nhau mới có tiếng vang. Một bên hộ vệ bị dọa sợ đến trực tiếp liền chân nhũn ra rồi, loại thanh âm này nghe vào đã cảm thấy để cho người ta mau cốt kẻ nhạt, nếu như rơi vào trên người, cũng không cần sắc bén giữ tận răng, chỉ dựa vào cái này tắn hợp lực là có thể đem nhân kẹp lại thành, khép lại thành bánh nhân thịt rồi. Nhẹ nhàng, Lý Uyển Nhi bị đẩy ra, quẳng rồi lảo đảo một cái, rồi sau đó lập tức dùng giằng bò dậy, nóng nảy gào lên, nhưng mà tại chỗ đã không có Lý Khinh Linh bóng người, chỉ có một con thân thể khổng lồ tản ra hung uy hắc hổ. Lý Uyển Nhi ngây dại, trực lăng lăng đứng tại chỗ, trên đất một chút vết tích cũng không có, rất hiển nhiên Lý Khinh Linh đã bị cái này hắc hổ toàn bộ nuốt mất. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Hồi tưởng lại vừa mới sinh tử trong nháy mắt Lý Khinh Linh thoáng cái đem chính mình đẩy ra bóng người, Lý Uyển Nhi cả người rung rung, trong hai mắt nổi lên tia máu. Chết đi cho ta. Lý Uyển Nhi nổ tung, cũng không để ý chính mình chẳng qua là một cái tay trói gà không chặt thiếu nữ, ở Lý Khinh Linh tử vong thống khổ bên dưới, Lý Uyển Nhi vung từ bản thân nhỏ yếu cánh tay, dùng hết toàn lực hướng về phía hắc hổ đập tới. Trên bầu trời, mây đen bị gió hay hoặc là nào đó lực lượng thần bí đẩy ra, tiểu ánh trăng sáng rơi phía dưới trong rừng rậm. Anh chiếu ra một cái nhỏ yếu thiếu nữ phẫn nộ gương mặt, rồi sau đó thần kỳ một màn xảy ra, ánh trăng giống như là thật thể như thế rót vào Lý Uyển Nhi thân thể, ở trên người hiện ra một tầng thật thể như thế quang mang, ở này quang mang cường hóa bên dưới, vốn là gây yếu một quyền đúng là mang theo kinh khủng ba động, hơn nữa phát ra sắc bén tiếng xé gió. Lý gia đã sợ vỡ mật gia đình cùng hộ vệ ở nơi này ánh trăng chiếu rượu bên dưới đúng là bình tĩnh lại, giống như là từ trên linh hồn lấy được an ủi như thế, tinh thần hoàn toàn buông lỏng, tầm mắt cũng tập trung ở trên người Lý Uyển Nhi, giống như là đang nhìn một vị thần linh. Hắc hổ đối mặt này lôi cuốn đến màu trắng ánh trăng một quyền cũng cảm giác được nguy hiểm, thân thể vì đó rung một cái, nâng lên sắc bén cự chảo hướng về phía Lý Uyển Nhi đầu lực chụp xuống. Lý Uyển Nhi con ngươi đã biến thành màu trắng, chỉ bất quá này thuần khiết màu trắng bên trong nhưng là cất giấu tia tia đỏ thám huyết tuyến. Lý Khinh Linh tử vong để cho nàng hoàn toàn bạo tẩu, đối mặt hắc hổ này nhanh mạnh một chảo đúng là không tránh không né, xuất liên tục quyền tốc độ cũng không có chậm hơn nửa phần, đúng là ôm với hắc hổ đồng quy vu tận ý nghĩ. Giống, hắc tuyệt hổ chính là tính khí hung hăng nhất hung ác hung thú, nơi nào có thể chịu được loại khiêu khích này? Cũng là không tránh không né, hổ trảo trên cuốn lên rồi màu đỏ thâm huyết khí, liền muốn cùng Lý Uyển Nhi đụng nhau đến đồng thời. Ông. Ngay tại đỏ thám hổ trảo cùng sáng trong quả đấm sắp va chạm trong nháy mắt, Lý Uyển Nhi trên trán cũng xuất hiện một đạo phức tạp huyền ảo hoa văn, trong không khí truyền tới một tiếng chói tai ông minh âm thanh, Lý Uyển Nhi trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Vành. Hắc hổ cuốn vòng quanh huyết khí một trảo nặng nề chụp ở trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đập chia năm xẻ bảy, trung gian xuất hiện một cái hơn nửa thước hố sâu, thổ địa vết nứt thoáng cái truyền đi thật là xa mới dừng lại. Như vậy có thể thấy hắc hổ một chảo này uy lực kết quả khủng bố cỡ nào. Liên tiếp hai lần, đến miệng con mồi đều là trực tiếp biến mất ở trước mặt mình, hắc hổ thoáng cái liền nổi điên, một đôi chuông đồng như thế mắt hổ quan sát bốn phía, muốn phải tìm ra hai cái đột nhiên biến mất con mồi tung tích. Chương 165, chạy tới. Hắc hổ quan sát chung quanh, muốn tìm kiếm ra hai cái con mồi tung tích, nhưng là hết thảy đều là tốn công vô ích, bốn phía hoàn toàn không có tung tích, giống như hư không tiêu thất rồi. Nhưng mà hắc tuyệt hổ có thể ở tam giai dị thú bên trong có kinh khủng như vậy uy danh, không đơn thuần là bởi vì đem xảo trá như hồ linh trí, còn có nó tầm thường dị thú không có huyết mạch thiên phú. Hắc hổ gầm nhẹ một tiếng, tung động dày rộng mũi, cảm giác con mồi tiêu tán ở trong không khí như có như không mùi. Đối với nó loại này tiền sinh địa dưỡng dị thú mà nói, ở lúc săn thú sau khi, khứu giác và tập có thể thường thường so với thị giác tới càng hữu hiệu. Hít thở sâu mấy hớp sau đó, hắc hổ thân hình khổng lồ rung một cái, ngửa mặt lên trời chậm rãi nâng lên to lớn lại hung bạo đầu, trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn thị huyết thần sắc. Giữa không trung, hai cái thân ảnh bị lưỡng đạo sáng tối chập chẩn chú văn nâng nổi lơ lửng. Vừa vặn thuộc về hắc hổ ngay phía trên, cũng chính là nó thị giác khu không thấy được, vì vậy mới có thể không có phát hiện. Lý Khinh Linh bởi vì bị sợ, chấn nhiếp đến tâm thần, đã hôn mê đi, mà Lý Uyển Nhi vốn là còn là ở vào thanh tỉnh hơn nữa trạng thái bùng nổ, nhưng nhìn đến Lý Khinh Linh bình yên vô sự sau đó, trong lồng ngực kìm nén một cổ tức cũng liền tan hết, rồi sau đó cũng là sảng khoái ngất đi, vốn là một mực rũ xuống tháng sau quăng cũng theo đó tàn đi, trôi lơ lửng ở giữa không trung hai nàng cũng mất đi ý thức. Tiểu thư không có chết. Tiểu thư còn sống. Lý gia hộ vệ thấy được hắc hổ khát thượng, cũng cùng theo một lúc đem tầm mắt bên trên rời, thấy giữa không trung lơ lửng hai nàng kinh hô. Không được, xuất sinh kia muốn tiểu thư công kích. Lão sa phu đồng tử co rụt lại, thấy được hắc hổ ép túi người, về phía sau xúc lực động tác, nhất thời kinh hô thành tiếng. Nhanh, ngăn cản nó. Các ngươi còn muốn để cho tiểu thư chết một lần nữa sao? Một đám hộ vệ nghe lão sa phu lời nói thần sắc có chút ý động, đang chuẩn bị tiến lên, nhưng là hắc hổ phát giác bên này động tĩnh, lập tức phát ra uy hiếp tựa như gầm nhẹ một tiếng, hơn nữa tản mát ra một cổ âm lãnh khí tức bạo ngược.
Bọn hộ vệ bị cổ hơi thở này vừa xông, vốn là thật vất vả nhấc lên mật, cái búng dũng khí thoáng cái lại tan thành mây khói, sát xúc thành một đoàn, không dám lên trước. Hắc hổ trong ánh mắt lộ ra thập phần nhân tính hóa châm chọc thần sắc, như là đang cười nhạo đám người này vô năng, rồi sau đó tầm mắt bên trên rời, gầm nhẹ một tiếng mở ra miệng to như chậu máu nhảy lên một cái, hướng về phía Lý Uyển Nhi đầu liền cắn. Hắc hổ thập phần thù dai, lúc trước Lý Uyển Nhi đối với nó khiêu khích nó cũng ghi ở tâm lý, vì vậy người thứ nhất giết chính là Lý Uyển Nhi. Hắc hổ dã man lại tràn đầy nổ mạnh cơ nhục thân thể cho nó mang đến siêu tuyệt nhảy lực, Lý Uyển Nhi trôi lơ lửng độ cao hoàn toàn ở hắc hổ này tung người nhảy một cái độ cao bên dưới, mắt thấy Lý Uyển Nhi giống như là trên cây trái cây như thế sẽ bị hắc hổ cắn một cái bể đầu, ở nơi này cựu tử nhất sinh thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Vốn là cuốn quanh ở hai nàng trên người có chút ảm đạm trận văn, thoáng cái quang mang sáng choang, rồi sau đó trong nháy mắt mang theo hai nàng thân thể hướng hai bên bay đi, mặc dù không tựa như trước gần như thuần gì, nhưng là tốc độ cũng là tương đương nhanh, hắc hổ miệng khổng lồ lần nữa cắn lấy không khí trên, phát ra kim thiết đóng qua như thế tiếng vang, mắt thấy phải đến miệng con mồi một lần nữa từ mép bay đi. Gào. Lặp đi lặp lại nhiều lần để cho con mồi từ mép chạy trốn, hắc hổ nổi cơn thịnh nộ, không đợi rơi xuống đất, trên không trung liền phát ra một tiếng tràn đầy giận dữ tiếng hô, trong thanh âm tràn đầy bực bội cùng hung bạo, chấn trong rừng cây cối lá chã văng rội, thực lực hơi kém hộ vệ trực tiếp bị tiếng gào này kêu sinh ra đánh vào hất người ngã ngựa đổ. Hưu. Giữ rằng tiếng hô vẫn chưa kết thúc, hắc hổ cũng không có lúc rơi xuống đất, vốn là một mực an tĩnh trong rừng cây đột nhiên chuyển ra một tiếng di động với tốc độ cao mới có thể sinh ra không khí xé rách tiếng nổ vang. Ngay tại lúc đó đã hoàn toàn tê liệt Lý Gia Hàng trên xe, một đạo ngân quang lấy một loại gần như không tưởng tượng nổi tốc độ thoát khỏi quan thể, hướng rừng cây phương hướng bắn tới. Ngân quang chân trước mới vừa không có vào rừng cây, trong rừng cây, một vệt bóng đen lấy một loại mắt thường gần như không thể nhận ra tốc độ kinh khủng nổ bắn ra mà ra, rồi sau đó ở hắc hổ trước khi rơi xuống đất tàn bạo đụng vào hắc hổ yếu kém nhất eo hết. Gào. Chỉ nghe được một tiếng vang trầm thấp cùng một tiếng điếc tai nhức óc hét thảm, hắc hổ bị từ trong rừng xông tới đồ vật trực tiếp đụng té bay ra ngoài. Bất thình lình một màn đem Lý Gia gia đình hộ vệ đều đã nhìn ngây người, thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, vừa mới bay rất ra ngoài lại là cái kia kinh khủng dáng vóc to hắc hổ. Mẹ trái trứng, thiếu chút nữa thì đậu má không vượt qua. Quan mục rơi xuống đất sau này lấy tay bóp chiến khôi cổ nhổ lên rồi rút ra, phát ra một trận kinh khủng xương cốt tiếng va chạm âm cùng tiếng động lạ. Chiến khôi đỉnh đầu giờ phút này chính mang theo đỉnh đầu trên địa cầu chế thức nón an toàn, chỉ bất quá này nón an toàn màu sắc cũng không phải hoàng đỏ trắng, mà là mặt kiếng như thế thủy ngân sắc. Hoạt động cổ, đã không còn cái loại này chậm chạp cảm giác sau này quan mục lần nữa tầm xa khu động, giờ dậy ở, quan thể trước vách tường trận văn, mang ở chiến khôi trên đầu màu bạc nón an toàn thoang cái giống như là chân chính thủy ngân như thế hòa tan mở, rồi sau đó giống như là có sinh mệnh như thế, theo chiến khôi cánh tay chạy xuôi mà xuống, tụ tập ở chiến khôi thủ bộ không ngừng biến hình, cuối cùng tạo thành một viên lớn bằng ngón cái tiểu ngân sắc hình cầu. Quan mục tầm mắt nhìn về phía màu bạc quả cầu nhỏ, trong ánh mắt không khỏi lộ ra khen ngợi thần sắc, này thiên cơ, thật sự là quá tốt dùng. Bởi vì thể tích quá nhỏ, phụ trên đầu nón an toàn so với giấy cũng mỏng, nhưng là đối mặt đến loại này đầu lâu đều có thể hất bay va chạm, nhưng là hoàn mỹ bảo vệ chiến khôi suy nghĩ, tránh khỏi cái loại này góc tung tóe duy mỹ hình ảnh. Này màu bạc quả cầu nhỏ, chính là quan trong cơ thể ngoại trừ thanh khí trở ra một loại khác do lối vào vách quan tài ra trận văn diễn sinh ra sản vật, có thể theo chủ nhân tâm ý biến thành chất lỏng cố thể hoặc là đủ loại hình dáng, bị quan mục gọi là thiên cơ. Thiên cơ khôi phục nguyên thủy hình thái sau này, giống như là vệ tinh như thế còn quấn quan mục thao tung chiến khôi làm không có quy tắc vận động, quan mục cũng không có thu, bởi vì chiến đấu thậm chí mới xem như mới vừa bắt đầu. Không có bất kỳ thanh âm, cũng không có bất kỳ ba động cùng báo trước, một đạo quanh quần hắc khí chùm tia sáng từ hắc hổ bị đánh bay phương hướng nổ bắn ra tới, chớp mắt đã tới, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt quan mục. Trong lòng quan mục rét một cái, không nghĩ tới xuất sinh này lại có như thế thích hợp đánh lén âm tổn một chiêu, từ chuẩn bị đến bắn, lại để cho hắn liền một chút báo trước cũng không có. Bất quá cũng may này quang mặc dù trụ quỷ dị, nhưng là tốc độ cũng không tính quá nhanh, quan mục hướng bên chợt lóe, vừa vặn nhường cho qua đạo kia lôi cuốn đến không rõ khí tức chùm tia sáng. Màu đen chùm tia sáng bắn vào một viên trong rừng cây cối bên trên, rồi sau đó kinh người một màn liền xuất hiện, bị màu đen chùm tia sáng bắn trúng cây cối trực tiếp giống như là ngâm ở trong ao đầm trăm ngàn năm như thế, trực tiếp hóa thành mở ra hắc thủy, không phải nổ lên, mà là yên lặng hòa tan. Chương 166, muốn mạng kinh biến. Ngươi nha, đủ tổn hại a. Quan mục nhìn viên kia chậm rãi hòa tan đi xuống cây cối, không khỏi có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Lần này nếu như đánh phải rồi, lấy cái kia quỷ dị ăn mòn lực mà nói, chiến khôi phòng trường trực tiếp liền đi xa. Tuyệt đối không ngờ rằng, đầu này giả hoạt hắc hổ lại còn có loại này âm độc bản lĩnh cùng tính cách. Trong lòng quan mục gia tăng cẩn thận, thiên cơ chậm rãi chạy xuôi đến chiến khôi thủ bộ, giống như bạc mô một dạng tạo thành một bức màu bạc bao tay. Ngươi nha xuất sinh, lãng phí tiểu gia ta lượng đạo phủ, hôm nay không lưu lại tới chút vật gì ngươi nha liền chớ đi. Quan mục hai quả đấm vừa đụng, bởi vì có được thiên cơ gia trì, này vừa đụng quyền đúng là trực tiếp truyền đến kim thiết đóng qua nhất thanh thúy hưởng. Giống. Hắc hổ khẽ quát một tiếng, một đôi chuông đồng như thế mắt hổ bốn phía ở trên người quan mục không ngừng du tẩu, tự thân cũng không có nhàn rỗi, mà là tuần du như thế vây quanh quan mục bước đi thong thả lên nhìn bước chân, nhìn qua một bức thợ săn đang quan sát con mồi như thế trạng thái. Có ý tứ. Quan mục thoáng cái cũng là đến rồi hứng thú, dù sao trên địa cầu, võ tổng đánh hổ đây chính là từ nhỏ nghe được việc hệ trọng chuyện, này mẹ hắn là tình cảm a. Vì vậy, quan mục cũng vây quanh hắc hổ vòng nổi lên vòng,
một đôi con mắt cũng chết tử nhìn chăm chú vào hắc hổ. Một người một thú cứ như vậy lẫn nhau ngưng mắt nhìn xoay quanh vòng. Một bên đứng xem Lý Gia gia đình cùng hộ vệ là đã sớm là trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới cái kia thích chơi đùa bạo phá bệnh thần kinh lại thật đi theo qua, hơn nữa còn xuất thủ cứu bọn họ, nhất thời trong lòng đó là muôn vàn cảm khái tương đương phức tạp. Có con mục, vốn là bởi vì đồng bạn tự vận bỏ mình mà áp lực trong lòng quá lớn kê cận tan vỡ mấy cái cũng là trực tiếp chậm lại, rồi rít bắt đầu vì cái kia bệnh thần kinh cổ khí cố gắng lên, đây cũng là không có biện pháp sự tình, dù sao bây giờ chỉ có đối phương mới có thể cứu bọn họ, nếu như quan mục kéo áp, kia hôm nay tại chỗ có một cái tính một cái, ai cũng không đi được. Quan mục ít nhất là ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi, thoáng cái trở thành người sở hữu ký thác tinh thần. Đang ở người sở hữu sự chú ý đều tập trung ở này một bệnh thần kinh trên người nhất hổ thời điểm, ngoài dự đoán mọi người một màn xảy ra. Đặt ở thứ ba chiếc xe ngựa bên trên quan mục bản thể đột nhiên nhỏ nhẹ rung rung, trên nắp quan tài vốn là giống như là phù điêu như thế mặt quỷ hoa văn thoáng cái, sống. Đang ở dù bận bận đung dung phụng đồi hắc hổ vàng vo, trên thực tế chính là ở trong đầu suy tư thế nào thoáng cái giết chết nó quan mục thân hình mạnh mẽ cương, quan thể đột phát trạng hướng ngoài ý muốn, trực tiếp tặng lại cho hắn thần thức rồi. Quan mục trực tiếp sợ run ngay tại chỗ, trong lòng khủng hoảng trực tiếp chiếu bắn vào chiến khôi trên mặt. Lần này quan mục là thực sự có chút phát hoảng, mặc dù nói trước bên trái phía bên phải hạ bên cùng phần đáy trận đồ cũng dị động quá, nhưng là những thứ này thực ra cũng không tính đặc đừng để cho người hoảng hốt, song lần này dị động trận đồ là hắn cái này thần bí quan trong cơ thể ngoại để cho quan mục cảm thấy run run địa phương, quan thể ngay phía trên, nắp quan tài trên nhìn như trận đồ, mà lại không phải trận đồ, nhưng là lại có thể cùng trận đồ như thế phát huy kinh khủng tác dụng, mặt quỷ hoa văn. Mặt quỷ giờ phút này hoa văn đã là hoàn toàn thoát khỏi quan mục khống chế, mặc dù hắn có thể tiếp tục điều khiển thiên cơ, cũng cảm giác có thể thử câu thông sử dụng còn lại đã kích hoạt trận đồ, nhưng là mặt quỷ hoa văn nhưng là căn bản liên lạc không được, đối phương hoàn toàn độc lập tự bản thân rồi. Hắc hổ thân là xảo trá như hồ dị thú, địch nhân thất thần cái này sơ hở làm sao có thể không cầm ở. Cũng không gầm nhẹ cũng không ép túi người bò lổm ngổm xúc lực, hắc hổ cực kỳ âm tổn đứng tại chỗ bất động, rồi sau đó vừa lên tiếng trực tiếp phun ra một viên màu đen sen lẫn dơ bẩn ba động hắc cầu, vọt thẳng đến quan mục đầu chính là chào hỏi đi xuống, từ bắt đầu đánh lén hắc cầu bắn ra, toàn bộ hành trình không có phát ra hơn một giờ hơn thanh âm cùng dư thừa động tác, âm hiểm được căn bản cũng không giống như là một cái dị thú, càng giống như là một cái kinh nghiệm lịch duyệt cũng cực kỳ phong phú hay kiên nhẫn thợ săn. Ta than mãi mãi của ngươi cái chân, đến tột cùng là tình huống gì? Ta mẹ hắn chẳng hề làm gì cả, cái gì cũng không nuốt ta. Này muốn mạng đồ chơi tại sao lại bị kích hoạt? Quan mục trực tiếp trợn tròn mắt, hắn mỗi lần chiếm đoạt thời điểm hướng về phía này mặt quỷ hoa văn đều là xa lánh, căn bản cũng không dám đụng chạm cũng không dám nghiên cứu, rất sợ một cái chuyện rắc rối làm ra đến, cái này vốn là còn vì chính mình phục vụ đại gia thoang cái liền trở mặt, mà sau sẽ hắn thần thức ngược lại cho thức tây, lời như vậy kia liền trực tiếp thua thiệt đến nhà bà nội rồi, nhưng bây giờ là nói cái gì đã trễ rồi. Cứ việc không biết rõ rốt cuộc là thế nào kích hoạt này lại ra, nhưng là sự tình đã xảy ra nhất định phải xử lý. Cùng mặt quỷ hoa văn so sánh, một cái thực lực cũng chính là trúc cơ kỳ đỉnh phong, chống đỡ chết đi coi như xong làm là kim đan sơ kỳ dị thú căn bản là không đáng giá nhắc tới. Quan mục có quyết định sau đó, trực tiếp từ chiến khôi trong thân thể đem thần thức thoát ra rồi sau đó thần thức một con trực tiếp châm trở về bản thể bên trong. Hộp điều khiển từ xa quan thể ở tín hiệu phương diện tất nhiên sẽ có chút thiếu sót, chỉ có nhân quan hợp nhất thời điểm mới là quan mục cảm giác lực mạnh nhất thời điểm. Bởi vì thoát khỏi người điều khiển, chiến khôi trực tiếp mềm mặt té xuống, nằm trên đất giống như là một cái bị người dùng quán không thương bút bê bâng hơi, nhưng mà đúng vào lúc này, một viên xoay tròn tản ra quỷ dị lại kinh khủng ba động hắc cầu trực tiếp lao qua chiến khôi ra đầu bay qua, trực tiếp không có vào trong rừng cây. Hắc cầu giống như là một cái nhiệt độ cao đến hơn 10 triệu cờ cự đại hỏa cầu một dạng bay đến trong rừng rậm sau này, vô luận là cây cối, núi đá, hay lại là động vật phi trùng, bất kỳ đụng phải hắc cầu cái gì cũng giống như là bị ăn mòn như thế, trực tiếp chống không tan biến mất xuống. Loại này kinh khủng ba động nhìn người Lý Gia tê cả da đầu tứ chi run lên. Càng để cho bọn họ hoảng hốt hay lại là vốn là cứu giờ phút này tình cắt cầu dao, không biết là bởi vì bị sợ vỡ mật vẫn bị vấp té chân, nhưng giờ phút này là đã là ngã xuống đất không dậy nổi, nguyên trong lòng bản tín ngưỡng cùng ý chí trong nháy mắt đổ nát, hoàn toàn sụp xuống rồi. Ừ, tình huống gì? Trở về đến bản thể quan mục mới vừa truy tìm đến để cho mặt quỷ hoa văn phát sinh dị động đồ vật nguồn phương hướng sau này, cái loại này nhiên liệu liền trong nháy mắt cắt đứt, giống như là đi hội sở lên lầu 2 vừa mới mở ra môn sau đó toàn bộ lầu bị cúp điện như thế, đặc biệt khó chịu. Không mặc dù quá thời gian ngắn ngủi, nhưng là quan mục hay là ở hồi thuộc về bản thể sau này cảm giác được để cho mặt quỷ hoa văn truyền ra khác thường phương hướng, cứ việc cái kết quả này để cho hắn có chút khó mà tiếp nhận, nhưng là sự thật xác thực liền là như thế. Cái loại này thần bí không có thực chất năng lượng nguồn tâm điểm, chính là đám kia bị dọa sợ đến cũng đã gần phong trong quần Lý Gia cứ điểm phái ra phong áp gia đình cùng bọn hộ vệ. Cái kết quả này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, quan mục cũng không cho là đám phế vật này có thể cung cấp cái gì có thể kích hoạt mặt quỷ hoa văn loại này cao tầng thứ đồ vật năng lực, trừ phi kích hoạt mặt quỷ hoa văn năng lượng chính là kinh sợ tức. Càng kinh sợ càng hữu hiệu lời nói đạo kia là có thể, bất quá điều này hiển nhiên cũng không thực tế. Chương 167, phát hiện nguyên nhân. Hắc hổ quang cầu rơi vào khoảng không sau này, đầu này đã có rồi trí tuệ dị thú cũng là lâm vào mộng bức bên trong. Dựa theo nó thiết lập muốn trạng thái cùng giã tính bản năng cảm giác cùng trực giác, chắc lần này công kích tất nhiên là sẽ rơi vào địa điểm thực tế, nhưng không nghĩ tới kết quả lại là như vậy quỷ quyệt. Hắc hổ thử đến răng,
cẩn thận hướng chiến khôi phương hướng chậm rãi di động, trong miệng mơ hồ có màu đen quang mang chớp trôi. Đối với dị thú mà nói, chiến đấu vốn là một món thành thói quen sự tình, chém giết cùng săn thú cũng giống như vậy, nếu một phát đánh bất tử lời nói, vậy thì lại bổ một phát được rồi. Phải gặp. Trở lại bản thể bên trong quan mục, mặc dù bản thể ngoại bao phủ một tầng miếng vải đen, nhưng là cũng không trở ngại hắn phát hiện dò xét tình huống bên ngoài, cái kia hắc hổ rõ ràng cho thấy muốn thông suốt chu đáo hắn một mực vẫn lấy làm tín ngưỡng thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi tư tưởng, mặc dù đối phương cái loại này kim đan sơ kỳ thực lực hắn cũng không thế nào để mắt, với kim tầm giao thủ cũng chính là ba chiêu ngã xuống đất mặt hàng, nhưng là cái loại này quỷ dị hắc cầu có thể là có chút lợi hại. Loại này quỷ quệt nếu như công kích thật để cho chiến khôi đánh phải như vậy thoáng cái, hắn thật đúng là không nhất định là có thể chống đỡ được. Chiến khôi bây giờ tuyệt không thể có hư hại. Quan mục trực tiếp thần thức thoát khỏi bản thể, rồi sau đó một con cuốn tới chiến khôi trong thân thể, trong nháy mắt nắm giữ thân thể quyền chủ đạo, rồi sau đó trực tiếp một tay chống đỡ địa, nằm sấp xuống đất động thân một cái lộn đứng lên, rồi sau đó dùng mang theo thiên cơ bao tay hữu quyền hung hăng một quyền đập vào hắc hổ to lớn đại đầu lâu trên. Bất thình lình một màn, vô luận là Lý Gia Gia Đinh hay lại là hắc hổ, toàn bộ cũng không có phản ứng kịp, đợi quan mục lần nữa đứng lại thời điểm, hắc hổ đã mũi lưu máu tươi nhảy ra đến một bên. Xuất sinh này da lông thật đúng là cứng rắn a, là đồ tốt. Quan mục hoạt động một chút chiến khôi cổ tay tự lẩm bẩm. Mặc dù hoạt động cổ tay hắn cũng không cảm giác được, nhưng là như vậy tương đối xoái. Hắc hổ vây vây to lớn đại đầu lâu đứng lên, vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm quan mục, vừa mới nó trong trực giác rõ ràng đã không có hơi thở đối phương rồi, nhưng là bây giờ nhưng lại là đột nhiên phục đang sống, lấy nó giã thu chỉ số IQ rất khó hiểu tình huống này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn không có chết. Hắn không có chết. Ôi trời ạ. Hắn còn sống. Hắn vừa mới chỉ là giả chết. Chính là vì cho con xuất sinh này tới một chút ác, ngươi xem xuất sinh này đều chảy máu. Ta đã nói rồi. Hắn làm sao có thể sẽ chết, đó có thể là có thể đánh bại chúng ta đầu lĩnh gia hỏa. Lý Gia Gia Đinh cùng hộ vệ nhất thời nhảy cẫng hoan hô đứng lên, quan mục khởi tử hoàn sinh không thể nghi ngờ cho bọn hắn cực lớn lòng tin, bởi vì tâm trí cùng tâm tính không ngừng ở thiên đường cùng địa ngục, hy vọng cùng trong tuyệt vọng xuyên tới xuyên lui, giờ phút này, quan mục liền đã trở thành đám người này trong lòng hoàn toàn tín ngưỡng. Làm quan mục đang chuẩn bị động thủ giết chết đầu này hắc hổ kết thúc này ra náo nhiệt tốt tốt nghiên cứu một chút mặt quỷ hoa văn dị động nguyên nhân thực sự thời điểm, mặt quỷ hoa văn lần nữa kích hoạt, cái loại này cảm giác thần bí thấy xuất hiện lần nữa. Không chỉ có như thế, lần này cái loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được năng lượng chuyển chiếu so với trước kia mạnh mẽ hơn, cho tới quan mục đã không cần thoát khỏi chiến khôi trở lại bản thể cũng đã chuẩn bị biết điều này có thể lượng nguồn. Chính là đám này bị quan mục phụng làm một đám tối ngư nát tôm dạng không đứng đắn lý ra người hầu. Con bà nó, điều này sao có thể? Sự thật liền xuất hiện ở trước mắt, nhưng là quan mục vẫn là có chút không thể tin, thế nào cũng không nghĩ ra đám này toàn bộ hành trình đều tại làm rụt đầu ố quy giá hỏa lại thật có thể kích hoạt mặt quỷ hoa văn. Cái này cùng ngũ mao tiền một chai sắc tố nước ngọt có thể khởi động tên lửa làm hàng không nhiên liệu như thế cho má sụp đổ. Bất quá thực tế liền là như thế hoang đường, bây giờ quan mục có thể rõ ràng cảm giác được, có một loại phảng phất là lấm tấm năng lượng đang không ngừng từ nơi này bởi dạng không đứng đắn trên người tản mắt ra, rồi sau đó hóa thành một đạo lưa thưa phóng lạ kỳ tuyến, đầu nhập bản thể bên trong, bị ngoại ngoại mặt quỷ hoa văn hấp thu chiếm đoạt. Mà quỷ dị nhất là, bị hấp thu rồi loại năng lượng này sau đó, đám này dạng không đứng đắn tự thân sinh mệnh khí tức cũng không có mảy may yếu bớt, không chỉ có như thế, cũng bởi vì hắn khởi tử hoàn sinh kích động đưa đến có chút tăng trưởng, mặt quỷ hoa văn cái này có thể đem tặc đạo nhân, lệ quật đợi đông hoàng siêu nhất lưu cao thủ cũng hút thành cho cốt đồ vật lại không có đem những người này hút thành người khô. Chờ chút. Quan mục đột nhiên mở ra, tựa hồ là bắt được linh cảm gì, vội vàng ở chính mình trong đầu thật nhanh quá qua một lần vừa mới ói hỏng bét, muốn tìm ra cất giấu trong đó liên quan tới chân tướng điểm. Bởi vì ta khởi tử hoàn sinh mà kích động. Điều khiển chiến khôi quan mục vừa nhấc mắt, quả nhiên thấy được đám kia dạng không đứng đắn đang ở vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn mình. Ánh mắt giống như là đang nhìn một vị có thể mang cho bọn hắn hy vọng, cứu bọn họ thoát khỏi khổ hải. Thần linh. Quan mục như có điều suy nghĩ, con mắt sáng lên, trong lòng đã có suy đoán, bây giờ chỉ cần chứng thật hết thảy các thứ này liền có thể. Giống. Hắc hổ tựa hồ là bị quan mục đối với nó không nhìn hoàn toàn chọc giận, bò lổm nổm thân thể tìm đánh bất ngờ cơ hội tìm nửa ngày, kết quả phát hiện đối phương trực tiếp bắt đầu xuất thần, ép căn bản không hề đối với nó có mảy may phòng bị. Thân vị bách thú chi vương trong xương huyết mạch để cho hắc hổ trực tiếp nổi giận, điên cuồng hét lên một cái âm thanh sau đó. Trên móng vuốt quấn lên rồi lúc trước giống như hắc cầu cái loại này hắc quang, nhảy lên một cái, hướng về phía chiến khôi đầu chính là hung hăng nhào lên. Mặc dù quan mục ở phân thần, nhưng là bởi vì kiêng kỵ hắc hổ năng lượng màu đen kia, vì vậy một mực cũng có lưu ý đến đối phương chiều hướng, mắt thấy hắc hổ hướng về phía chính mình nào tới, dựa theo hắn thì ra mạng chó quan trọng hơn thói quen, đó là có thể giết ngược cũng sẽ một cái lăn địa tránh ra trước, kéo dài khoảng cách sau này, động thủ nữa. Sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực, đối phó loại vật này hay lại là cẩn thận một chút tới ổn thỏa. Mà giờ khắc này vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, quan mục đối mặt đến hắc hổ đánh không tránh không né, trên tay thiên cơ lóe lên ánh sáng màu bạc, đúng là thẳng đưa hai tay ra, ở hắc hổ móng vuốt bắt chiến khôi thân thể trước, đi trước một bước dùng thiên cơ phú có thể tay nắm lấy rồi hắc hổ to lớn đại đầu lâu, rồi sau đó hướng bữa tiếp theo, eo vừa dùng lực, hung bạo lấy một loại dã man nhất phương thức, trực tiếp đem hắc hổ té xuống đất, bởi vì dùng sức quá lớn, trực tiếp nhấc lên. Một trận đồng nặng cho bụi. Trên địa cầu Venus Venus E thi đấu biểu diễn một chiều kỳ hiệu. Có thể nói là quan mục lúc trước trung nhị thời điểm thích nhất một chiều, không nghĩ tới là ở chỗ này thoáng cái tròn mơ ngộng.
lợi hại, ngang ngược, ngang ngược, cầm hổ phục long lực, thật là bản lãnh. Dạng không đứng đắn môn thấy này quan mục tận lực tạo phân chấn lòng người một màn sau đó, nhất thời bọn chúng đều là vẻ mặt phân chấn, vỗ tay kêu tuyệt, mỗi cái đối quan mục cũng là ánh mắt bên trong toát ra mãnh liệt sùng bái quan mang. Giờ khắc này, quan mục chính là bọn hắn trong lòng thần. Ở người Lý gia nhảy cẫng hoan hô thời điểm, người khởi sướng quan mục nhưng là nheo lại con mắt tử quan sát kỹ đến những người này. Rồi sau đó quan mục ngạc nhiên phát hiện, ở đám người này vẻ mặt sục sôi vẻ mặt sùng bái nhìn hắn thời điểm, trên người những điểm sáng kia như thế năng lượng rõ ràng nô ra càng nhiều nhanh hơn nữa càng thuần túy đứng lên. Chương 168, tỉnh lại đi, liếm cầu lực. Cái này cũng biết rõ Liêu chân tướng quan mục không chỉ có một loại tương đương không nói gì cảm giác, không nghĩ tới để cho nhất thần bí quỷ quệt mặt quỷ hoa văn kích hoạt đồ vật lại là loại này liếm cầu lực. Phi phi phi, hẳn là loại này tín ngưỡng chi lực mới đúng. Quan mục thông qua thực nghiệm không sai biệt lắm hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mặt quỷ hoa văn thích hấp thu loại này người khác đối với hắn sùng bái tín ngưỡng lực lượng, mà loại lực lượng này đến tột cùng là như thế nào một loại đồ vật, kết quả có cái gì dạng lực lượng, cái này liền cần thật tốt vận hành một phen. Quan mục quay đầu nhìn về phía hắc hổ, một phát miệng lộ ra một cái hòa ái nụ cười, loại lực lượng này còn xa xa không có đi đến hoàn toàn kích hoạt mặt quỷ hoa văn trình độ, như vậy vì mau sớm hấp thu đủ lực lượng, thì phải để cho đám này thối ngư nát tôm, a không, đám này ngu xuẩn âu đậu đậu môn càng sùng bái tín ngưỡng ca ngợi hắn mới được. Quan mục lại không đốc, đã sớm phát giác để cho hắn Âu Đậu Đậu Môn sinh ra tín ngưỡng nguyên nhân chủ yếu là cái gì? Sợ hãi. Hắc Hổ vốn là còn chuẩn bị thật tốt hòa diện trước cái này có chút thần kinh chất địch người đại chiến rồi 300 hiệp, nhưng là không nghĩ tới là, ngay tại ngắn ngủi trong nháy mắt, cái kia khiến nó cảm giác nhỏ nhặt không đáng kể ra hỏa trên người tản mát ra khí tức mạnh mẽ thay đổi. Giống như là một con miên dương chuyển cái thân công phu thoáng cái biến thành một con so với nó càng hung bạo ác hổ, loại chuyển biến này để cho Hắc Hổ kia yếu ớt tam quan lấy được lễ rửa tội. Không chỉ có như thế, thấy được cái kia nụ cười sau đó Hắc Hổ chỉ cảm thấy nó bản năng chính đang điên cuồng hướng nó truyền đạt thoát đi tin tức, tiêu thật giống trước mặt không phải một cái suy nhược con mồi, mà là bọn họ tộc quần khắc tinh như thế. Hắc Hổ thoáng cái liền túng, chuẩn bị muốn chạy trốn, rời đi cái này thấy quỷ địa phương, nhưng mà mới vừa có ý nghĩ này xuất hiện không tới một giây đồng hồ, một cổ tối tăm ba động trực tiếp tàng ra, lôi cuốn rồi thân thể hắn, chỉ một thoáng cũng như cùng thủy triều thối lui một loại biến mất không thể nhận ra. Một giây kê sau đó, Hắc Hổ chỉ cảm thấy đầu đột nhiên đau đớn một hồi, rồi sau đó nên cái gì cũng không biết. Thế nào? Cách có chút quá xa, có hay không ánh mắt đẹp mắt đến thế nào? Ta cũng không thấy a, bất quá nhất định là cao thủ thắng. Đúng vậy. Cao thủ vừa ra tay là có thể thương tổn đến đầu kia xuất sinh, nhất định là cao thủ thắng. Lý gia gia đinh hộ vệ do với lúc trước bụi mù nhìn không thái thanh bên trong sân tình trạng, rối rít nghị luận. Giống. Ngay vào lúc này, trong bụi mù truyền tới gầm nhẹ một tiếng, tiếng hô nhấc lên cuồng phong, rồi sau đó sở hữu Lý gia gia đinh liền thấy một tấm miệng to như chậu máu ở trước mắt mở ra, trong miệng mùi hôi thối đã giống như thực chất. Mẹ nha. Chỗ đứng cao nhất tên hộ vệ kia trên mặt cũng nhiễm phải rồi hắt hổ nước miếng, phản ứng kịp sau đó thét chói tai hét thảm một tiếng sau đó, trực tiếp sảng khoái liền mất đi. Cháy mau. Xuất sinh kia xuống lại. Lý gia gia đinh hộ vệ nhất thời loạn tung tung kéo. Nghiệt xúc. Sửa can rỡ. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng quát chói tai, rồi sau đó trên người một đạo quanh quần kim quang bóng người từ sau phương nhảy ra, bắt lại hắt hổ ra đầu, rồi sau đó một cái ném đầu, đem dáng to lớn vô cùng hắt hổ giống như là ném một cái mèo nhà như thế vung tay ném trở về. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau đó, bụi mù nổi lên bốn phía, kim quang bóng người ở bụi mù ánh chiếu bên dưới mặt đầy thần huy, giống như thần linh. Cao thủ, mau nhìn, là cao thủ. Cao thủ đại nhân lại đã cứu chúng ta một lần. A a a. Ở quan mục cố ý tạo nên bầu không khí bên dưới, tất cả mọi người đều như thấy thần linh, nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Con mắt của quan mục híp lại, rõ ràng cảm giác từ nơi này bầy âu trên người đậu đậu tản mát ra kỳ lạ năng lượng thoáng cái trở nên càng nồng nặc lên. Nghiệt xúc, cái này thì cho ngươi lên tội. Quan mục trên mặt dâng lên bảo quang, một tay bóp một cái Phật gia bảo bình ấn. Một cái tay khắc kết một cái đạo gia chỉ quyết, hoa nha nha sau khi kêu một tiếng, xoay người liền xông vào trong bụi mù. Chỉ một thoáng, cắt bay đá chạy, bụi mù nổi lên bốn phía, tiếng đánh nhau bất giác bên hai. Cha. Cuối cùng ở quan mục một tiếng rầy sau đó, trong bụi mù phát ra một tiếng nổ đùng, rồi sau đó một cổ không ai sánh bằng để cho người ta thần phục cảm giác bị áp bách tản ra, giống như khống chế hết thệ quân vương lâm thế một dạng tản ra không thể xâm phạm uy nghiêm. Đập, 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 đập. Ở nơi này loại khó mà chống lại uy nghiêm bên trong, một cái phảng phất chiến thần bóng người như thế trong tay xách một cái to lớn sát hổ chậm rãi từ trong bụi mù đi ra, ánh mắt vòng vo mấy lúc sau ngay trước người sở hữu mặt, thuần thục đem trên người hắc hổ ra cho cào xuống dưới, rồi sau đó nhận được trong túi chữ vật. Chiến thần, chiến thần, chiến thần, chiến thần. Loại này miệng hùm chạy thoát thân cảm giác cộng thêm vào mắt trước này tràn đầy dã tính một màn kích thích tại chỗ người sở hữu thần kinh, tại chỗ bên trên vẫn tồn tại như cũ sự uy nghiêm đó uy hiếp dưới ảnh hưởng, không biết là ai dẫn đầu, Lý gia gia đình cùng hộ vệ các cái ánh mắt của nhiệt cùng loạn hô lên, đã là đem quan mục coi thành trong lòng bọn họ thần linh. Ở quan mục thị giác bên trong, kia vốn là thành lấm tấm năng lượng huy hoàng, giờ phút này đã hoàn toàn biến hình, điểm sáng nối thành một mảnh, tạo thành chùm tia sáng như thế tồn tại, quanh quẩn ở mỗi một cái ánh mắt cuồng nhiệt tín đồ trên người, cuối cùng bị hấp thu được bản thể bên trên mặt quỷ hoa văn bên trong. Sau khi thấy một màn này, khóe miệng của quan mục có chút nhếch lên,
đối với hắn cái này đã từng phụ trách cho người chết làm đưa ta người tiếp khách mà nói, loay hoay mấy cái này dọa người hù dọa quỷ đồ vật có thể nói là muốn gì được đấy, không thể quen thuộc hơn nữa. Chờ nhàn thay đổi cố nhân tâm, lòng người nhất là dịch thay đổi, lại nhất khiếp được, đối với đê giai tu sĩ mà nói, bọn họ vẫn không tính là cái loại này không có cảm tình âm hiểm xảo trá nghề tu sĩ, nguyên nhân chính là như thế, cực kỳ tốt hù dọa, lấy tư cho đòi trận đồ khống chế hắc hổ lại tản mát ra đặc biệt khí tức uy nghiêm sau đó, quả nhiên thành công đem đám này Âu đậu đậu hù dọa được sửng sốt một chút, không ngừng tản ra những quang đó chủ cũng đúng lúc thỏa mãn hắn kích hoạt mặt. Quỷ hoa văn cần thiết. Rắc. Ở một tiếng phảng phất là lưu ly tiếng vỡ vụn âm sau đó, bị cái loại này kỳ lạ năng lượng tới đến mặt quỷ hoa văn một chút trở nên càng thêm sinh động, trận trận thanh khí không ngừng từ mặt quỷ hoa văn trên bắt đầu tiêu tán, hiển nhiên là lập tức sẽ xuất hiện dị biến đến rồi. Phải gặp. Quan mục phát hiện dị thường sau đó nhất thời ngưng trang bước hành vi, vung tay lên khống chế trên trời một mực treo hai nàng trực tiếp hạ xuống sau này, lắp người một cái vọt đến bên cạnh xe ngựa, ôm từ bản thân miếng vải đen bao phủ bản thể xoay người chạy, trước khi lược câu tiếp theo mang theo hổ cốt đi trước đi. Bởi vì tốc độ quá nhanh cũng lộ ra tương đối mơ hồ. Quan mục không thể không như thế, này 6 bức trận đồ liền không có một tốt sống chung đồ vật, lần này kích hoạt trong đó đáng sợ nhất mặt quỷ hoa văn, hơi không cẩn thận chính là một tràng tai nạn, vì vậy phải rời đi. Chương 169, thường ngày mất khống chế. Cũng may lái xe nhiều năm kinh nghiệm tính lực đều rất cao, lão người phu xe nghe rõ Diệp Mặc lời nói, hất tay một cái phân phó nói: "Chiến thần nói đem hổ cốt mang theo đi trước, có này hắc tuyệt sát hổ thể ở tùy tiện cũng sẽ không có dị thú tập kích chúng ta, mang theo đi mau, còn có đem tiểu thư đưa về trong xe." Lý ra mọi người này mới phản ứng được xảy ra chuyện gì, cung cấp đi đỡ Lý Khinh Linh cùng Lý Uyển Nhi, cứ việc hắc hổ đã hoàn toàn chết hết, nhưng là đối mặt hắc hổ lúc cảm giác khẩn trương hay là để cho bọn họ thiếu chút nữa không nhịn được tắt hơi, vì vậy không có người nào dám đi đối mặt đồ chơi này, dù sao vật này còn sống thời điểm thật sự là quá kinh khủng. Mọi người rằng có không nghỉ thời điểm, vốn là té xuống đất sát hổ nhất thời tản mát ra một cổ hắc quang thoáng cái bọc lại sát hổ, chỉ chốc lát sau chợt thu nhỏ lại, hóa thành một viên quả đấm lớn tiểu thanh sắc cây cột chợt chạy trốn xa. Mà trên đất bị lột ra sát hổ, giờ phút này đã triệt để biến thành một nhóm khô lâu bể xương. Này, này là thứ quỷ gì? Mọi người không khỏi đều có chút sửng sợ. Thật tốt một cụ sát hổ thoáng cái biến thành cái này quỷ dáng vẻ, mà người khởi sướng lại chính là này một viên quỷ dị hạt châu màu đen. Bất quá thực tế liền là như thế hơn nữa đã phát sinh, cứ việc cả đám có chút khó mà tiếp nhận. Máu thịt sau khi biến mất, hắc hổ hung uy vẫn tồn tại như cũ, nhưng trên thực tế liền chỉ là một bộ phổ thông hung thú hài cốt rồi, đám người này sợ hai hắc hổ sợ hai sát hổ, nhưng là đối với hài cốt loại vật này ngược lại không hoảng, vì vậy vội vàng ba chân bốn cẳng đem hổ cốt mang theo xe, rồi sau đó cuống quýt lái chiếc xe hướng Đen Vân thành phương hướng đi tới. Cùng Lý gia đoàn xe tướng phương hướng ngược lại. Quan mục ở khiêng bản thể cùng chạy ra ngoài hơn 10 dặm địa sau đó đứng lại ở một mảnh hoang địa trung ương, trên ngón tay bám vào bạch quang, trên dưới bay múa, rất nhanh bố trí ra một tổ giản dịch trận đồ phong tỏa ngăn cách nơi này khí tức. Rồi sau đó đưa tay một cái ném đầu đem bản thể bỏ trên đất, lại chạy vội ra ngoài hơn 100m khoảng cách lấy một cây mây đào rồi một cái hố sâu đem chiến khôi chôn đi xuống. Làm xong hết thể sau đó, quan mục lúc này mới dám thần thức thoát khỏi chiến khôi, chạy như bay đến bản thể trên, cùng bản thể hợp làm một thể, nhân quan hợp nhất. Thoát khỏi trạng thái cảm xúc cũng đã thập phần mãnh liệt, cùng bản thể hợp làm một thể sau đó, loại cảm giác đó chợt bùng nổ trở nên bộc phát không có thể khống chế, quan mục phải trực tiếp giải thoát một mực tận lực ngăn chặn trói buộc, trực tiếp để cho tự tiện hành động mặt quỷ hoa văn hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động. Ông giải thoát trói buộc sau đó, mặt quỷ hoa văn thoáng cái ông minh đứng lên, phát ra âm thanh cùng dị động chiếu so với dị vãng càng kịch liệt rõ ràng, cuối cùng càng là phảng phất sống như thế, trực tiếp uốn éo, dường như muốn dùng rằng từ ván quan tài từ bên trên trói buộc chung tránh thoát đi ra ngoài. Không chỉ có như thế, từ mặt quỷ hoa văn trên chợt tóe ra một loại vô cùng hung uy, phảng phất hồng hoang dị trùng hạ xuống hậu thế, muốn gào thét gầm thét chiếm đoạt từng cái còn sống sinh mạng thể. Nay tấm địa ngục như thế cảnh tượng thật sự là vô cùng kinh người, quan mục thần thức trực tiếp cũng co rúm thành một cái cầu, run lẩy bẩy nút ở quan thể phần đáy, không dám hoạt động một chút. Rất sợ cái này trạng thái bùng nổ như thế trung mặt quỷ sẽ trực tiếp cho hắn tới một ác. Mặt quỷ hung uy khá chứa, ở hoàn toàn kích hoạt sau đó không tiếng động hướng về phía không trung gào thét, như là muốn khơi thông ra nội tâm không cam lòng cùng phẫn nộ, mặc dù là do tương tự trận văn mạch lạc một vật tạo thành, nhưng là lại mang theo một loại mãnh liệt tâm tình. Loại tâm tình này mãnh liệt đến quan mục cũng có thể nhận ra được. Nhận ra được mặt quỷ không cam lòng cùng phẫn nộ, cùng với kia ngút trời hung uy. Mẹ nhà nó, đồ chơi này đúng vậy hứng thú mang, phi, có thể khó lường a. Quan mục bị khiếp sợ đến tự lẩm bẩm. Nếu như đổi thành lúc trước lời nói hắn khả năng như cũ còn chẳng qua là nhìn náo nhiệt, sau đó cái gì cũng xem không hiểu, chỉ có thể nói một câu ngoạ tạo, tốt như bước, nhưng là bây giờ xưa không bằng nay. Nắm giữ Tố Nguyên Lục đối với trận pháp chi đạo có vĩ mô hiểu, lại có chút lao từ cạnh hướng dẫn, hắn đã hiểu rõ đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trận pháp một khi có tâm tình, kia tối thiểu cũng là địa giai cao cấp trận đồ cấp bậc, trận pháp thông linh. Mà nếu như không phải khắc họa trận thành phố cố tình làm, mà là tự nhiên mà lời nói thành. Nói cách khác, này tấm quan mục vẫn luôn hết sức kiêng kỵ mặt quỷ trận đồ. Tối thiểu cũng là một đỉnh cấp địa giai trận đồ. Địa giai? Đó là cái gì một cái khái niệm? Chính là một khi thi triển ra, coi như là độ kiếp kỳ tu sĩ nếu như tự thân nội tình không đủ cứng rắn, pháp bảo không đủ nhiều lời nói, cũng sẽ bị trực tiếp vô tình rào sắt tồn tại. Đáng chết, đồ chơi này bạo tẩu lời nói ta cũng không cần sống. Mặt quỷ hoa văn một bên không cam lòng không tiếng động gào thét,
một bên hấp thụ lấy bốn phương tám hướng linh khí. Chỉ bất quá rõ ràng Đông Hoang loại này mỏng tích địa phương mỏng manh chất lượng kém linh khí hiển nhiên không có đi đến mặt quỷ hoa văn cần số lượng cùng chất lượng. Không bao lâu công phu, trung quanh năm dặm trong khoảng linh khu vực trực tiếp biến thành linh khí chân không, lại cũng không có mảy may linh khí có thể cung ứng cho mặt quỷ hoa văn hấp thu. Nhưng mà mặt quỷ hoa văn hiển nhiên cũng không thỏa mãn, thoáng dừng một chút sau này, đúng là trực tiếp bắt đầu rút ra không có linh khí không khí. Mẹ nhà nó thứ quỷ gì? Một màn này trực tiếp cho quan mục nhìn ngây người, nơi nào còn có loại này quỷ dị thao tác, vốn là còn tưởng rằng này mặt quỷ hoa văn là có nào đó ý thức, bây giờ nhìn một cái đơn thuần là suy nghĩ nhiều. Mặt quỷ hoa văn tiếp tục thuộc về mất khống chế trạng thái bùng nổ, điên cuồng hấp thu bốn phía không khí, bởi vì chiếm đoạt tốc độ vừa nhanh lại mãnh, quan thể bốn phía thổ địa lập tức bắt đầu xuất hiện biến hình. Không được, ở đây sao đi xuống thế nào cũng phải bị áp suất không khí chôn vào trong đất không thể. Quan mục không nghĩ mặc cho này mặt quỷ hoa văn tiếp tục mất khống chế đi xuống, lại bắt đầu không gián đoạn thử thông qua thần thức tiếp xúc liên lạc, nhưng là bất luận thế nào thử cũng không có bất kỳ hiệu quả, thậm chí mặt quỷ hoa văn có lẽ là bị cái này không ngừng quấy rầy ra hỏa làm cho phiền, lại trực tiếp cắn trả ra một cổ ba động hướng về phía quan mục thần thức công tới. Quan mục động linh cơ một cái, né người mau tránh ra, ngắn ngủi nói thần thức thoát khỏi bản thể, mặt quỷ hoa văn công kích thoáng cái liền đánh vào quan thể trên, tùy tiện một luồng ba động chấn động được toàn bộ quan thể cũng phát ra chói tai ông minh âm thanh. Quan mục thần thức lập tức cũng là có tương ứng phản ứng, mặc dù không đau, nhưng là có thể cảm giác được. Trong lòng quan mục nhất thời kinh ngạc không khỏi, hắn này bản thể từ trước đến giờ là thuộc về lực phòng ngự điểm đầy tồn tại, trải qua mấy lần nổ mạnh, thậm chí bao gồm kim đan, kỳ tự bạo, nhưng đều là không phát hiện chút tổn hao nào. Ngoại trừ thần thức thể nhận được bị thương sẽ tặng lại đến bản thể trên, còn chưa thấy qua bất kỳ khả năng công kích dung chuyển bản thể, sau đó tặng lại cho hắn thần thức cảm giác. Đây quả thực chưa bao giờ nghe. Vừa mới cầm thoáng cái, không đơn giản a. Quan mục chợt tỉnh dậy, thuần túy lấy lực công kích cũng có thể làm cho hắn thần thức ở rời thân thể sau đó cảm giác khác thường. Có thể thông qua công kích bản thể mà chấn động thần thức tổn thương không thể nghi ngờ đều là cường không bên, nếu như lần này thật rơi vào trên người, đó nhất định chính là một tràng tai nạn. Chương 170, phong ống. Không được, nếu để cho người này đồ làm tiếp nhất định phải ra nhiều loạn lớn. Quan mục thập phần tin chắc một điểm này, dù sao ban đầu lục trận đồ đồng thời làm yêu thời điểm, nhưng là thiếu chút nữa thì bắt hắn cho chôn giết rồi, mà lần này đơn độc giác tỉnh mặt quỷ hoa văn mang đến cho hắn chèn ép, không chút nào nhất định lần trước kém. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Quan mục thần thức sát xúc ở quan trong cơ thể bộ trong góc, điên cuồng suy nghĩ phá cuộc biện pháp. Mà mặt quỷ hoa văn lúc này còn là một bộ tâm trí thiếu sót dáng vẻ, không dừng được hướng quan trong cơ thể cắn nuốt không khí, linh khí không có, không khí cứ như vậy không ngừng bị áp xúc đến hướng quan trong cơ thể bộ tốc đến. Quan mục đã rõ ràng cảm giác quan trong cơ thể trở nên ướt lộc cộc đứng lên, đó là mấy chục trên trăm tấn không khí trải qua áp xúc mà tạo thành khí ga lỏng. Quan bên ngoài cơ thể bộ truyền ra chói hai tiếng va chạm, bởi vì mặt quỷ hoa văn đem bốn phía biến thành chân không, cho nên áp suất không khí đang đem hắn bản thể nhấn vào trong đất. Cái này cũng may mà này không biết rõ làm bằng vật liệu gì quan thể tương đối nhẫn nhịn, nếu không mà nói bây giờ quan mục cũng đã khó thoát tan cảnh trạng thái. Thời gian đã cấp bách, quan mục bắt đầu quan sát trong tay có thể lợi dụng cái gì. Đem túi chữ vật sử dụng đi. Không, kia một chút điều dụng không có. Đem thiết đạn sử dụng đi. Ngạch, hẳn cũng không có cái gì chứng dụng, hơn nữa thiết đạn là vì mình đánh nhau mới đánh ngủ đông, quá không đạo đức. Đem sư tôn sử dụng đi. Pháp này rất hay. Chỉ bất quá trúc lão cùng chiến khôi đều bị chôn, bên ngoài chính là rút điên mặt quỷ hoa văn. Đồ chơi kia ăn thi thể cũng không lưu lại mảnh vụn, quan mục có thể cũng không cho là mình thần thức thể năng đủ trốn qua một kiếp này. Liên như vậy, ta mệt mỏi, hủy diệt đi. Quan mục suy nghĩ một vòng sau này cũng không tìm được kết quả có biện pháp gì có thể ngăn lại bên ngoài cái kia hong gió máy, cuối cùng tự bế tê liệt ngã xuống ở quan trong cơ thể, lười suy nghĩ tiếp biện pháp gì, thích làm gì thì làm đi. Xuyên biệt đến cái địa phương quỷ quái này sau này một ngày ngày tốt không quá quá, chết cũng tốt, giảm bớt không phải người chẳng phải quỷ. Nhưng mà có lúc đối với tiên không thoại nhân nguyện tốt nhất giải thích chính là, người muốn chết thời điểm. Trời cao cũng sẽ ngăn ngươi. Đang lúc quan mục đã tự mình buông tha thời điểm, quan thể đột nhiên chấn động lên, lục trong trận đồ, đối diện quan đầu khối kia tiểu hẻo bên trên, đột nhiên lóe lên nhàn nhạt màu đồng xanh quang mang. Ừ. Đồ nếu như không muốn tới biến cố làm cho quan mục giật mình một cái, nhìn đoạn trước tản ra màu xanh đồng quần sáng trận đồ trong lúc nhất thời không nói ra tao lời. Đoạn trước trận đồ vốn là vẫn là cất giữ thiên cơ pháp trận, quan mục trước ép căn bản không hề quá nhiều thế nào lưu ý, mà bây giờ một xem phía trên tản ra lục sắc thanh đồng sáng bóng, quan mục mới biết rõ, chính mình nhãn lực cạn. Vật này không chỉ là cái vỏ kiếm, nó còn có khác chức năng. Vốn là một mực an tĩnh đợi ở chính giữa trận đồ thời điểm thiên cơ thoáng cái cũng giống là bị cương thi lây như thế, vốn là màu bạc quang mang thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, chuyển xuất hiện là cái loại này sặc sỡ, tràn đầy năm tháng vết tích, nhìn một cái cũng làm người ta tê cả da đầu màu xanh đồng sắc. Sau đó ngay tại quan mục vẻ mặt mộng bức trong tầm mắt, lưỡng đạo đeo đầy đến sặc sỡ màu xanh đồng vô hình xiềng xích thoáng cái từ trước đoạn trong trận đồ nổ bắn ra mà ra. Lưỡng đạo xiềng xích giống như là có sinh mệnh như thế, tựa như hai cái lục sắc độc long, trực tiếp nhắm giữa không trung đem hóng gió kiểu mở tối đa mặt quỷ hoa văn, cũng đem khắc nhất cử quấn quanh. Mặt quỷ hoa văn vốn là không có thân thể, mà sặc sỡ thanh đồng xiềng xích cũng là không có thân thể, không biết rõ có phải hay không là chạm được cái gì thần kỳ thiết lập, vốn là quan mục cho là quần xì múc canh, công giá chẳng cũng chưa từng xuất hiện, hai cái xiềng xích trực tiếp đem mặt quỷ hoa văn dây dưa. Có triển vọng. Giờ phút này quan mục đã hoàn toàn trở thành một cái khán giả, vô luận là bạo tẩu mặt quỷ hoa văn hay lại là này vô hình thanh đồng xiềng xích, cũng không phải hắn có thể đủ thao túng đồ vật. Bất quá từ trong đáy lòng nói, quan mục đến lúc đó càng hy vọng thanh đồng xiềng xích có thể thắng, dù sao này mặt quỷ quá tà dị một ít, hung uy cũng ngút trời. Lệ. Giữa không trung mặt quỷ ở cắn nuốt không biết được bao nhiêu linh lực cùng không khí sau này, như là từ trên căn bản xảy ra chuyện gì thần kỳ thay đổi, bị thanh đồng xiềng xích quấn lấy sau đó, đúng là ông minh thanh âm cũng nhân tính hóa nhọn lúc nào tới. Mặt quỷ hoa văn vì phản kháng, không bị thanh đồng xiềng xích cầm chân, đúng là bắt đầu đem vốn là điên cuồng hấp thu không khí đột nhiên đảo nghiêng mà ra, muốn nhất cử đánh văng ra thanh đồng xiềng xích. Quan mục không khỏi có chút hoảng sợ, đây tột cùng là tình huống gì? Mặt quỷ hoa văn cũng liền tương đương với hắn quan thể thượng tầng đặc thù trận đồ, hẳn là vật chết mới đúng, thế nào ngược lại sẽ sinh ra loại này có linh trí đồ vật mới sẽ sinh ra năng lực phản kháng? Chẳng lẽ này tử đồ vật thật đúng là sống được hay sao? Nhưng mà không có ai sẽ thay quan mục giải đáp cái vấn đề này, hắn cũng không khả năng đi nói cho trúc lão, chỉ có thể nói xa nói gần một chút. Giữa không trung mặt quỷ hoa văn chấn động hơi nén, thật sự là có thể so với pháo không khí như thế uy lực, đánh vào trong rừng núi, mỗi lần nổ tung đều là không có một người yên hỏa thổ hố, nhưng mà thanh đồng xiềng xích vừa vặn hoàn mỹ khắc chết rồi loại này vật lý tổn thương, dù sao nó là không có thật thể, mặt quỷ hoa văn công kích toàn bộ đều rơi vào hư nơi. Đang lúc mặt quỷ hoa văn lần nữa phát ra kỳ lạ ông minh âm thanh chuẩn bị lần nữa làm ra cái gì loẹt loẹt thao tác thời điểm, thanh đồng xiềng xích tựa hồ là đối với cái này loại phản kháng cảm thấy không nhịn được, đột nhiên bạo động, trên ống khóa thành phiến thanh đồng dị dụng, lộ ra số cũng đếm không hết dày đặc phạm văn. Phạm văn xuất hiện trong nháy mắt, mặt quỷ hoa văn trong nháy mắt bước lên một cổ khói đen, rồi sau đó đàng hoàng đi xuống, trợn mắt hốc mồm quan mục phát hiện mình thoáng cái lần nữa có mặt quỷ hoa văn nắm quyền trong tay, mà thanh đồng xiềng xích trực tiếp tiêu tan ở trong không khí, kia vàng chói lọi thoáng qua rồi biến mất phạm văn cũng giống là đông tuyết như thế, dần dần bể tan thành phiêu tán, đoạn trước trên trận đồ thanh đồng lục rút đi, lộ ra vốn là màu trắng bạc để đoàn đến, rồi sau đó quang mang che giấu, thuộc về vu bình phàm. Muốn không phải thay đổi đàng hoàng mặt quỷ trận văn hay lại là giống như là đầu ảnh nhất dạng phiêu ở bên ngoài, hơn nữa bản thể đã gần đất xa trời, quan mục thiếu chút nữa cho là thật sự trải qua hết thảy đều là ảo giác rồi. Mẹ hắn, gặp quỷ, cho lão tử trở về vị trí cũ. Lần nữa nắm giữ mặt quỷ hoa văn khống chế sau này, quan mục đấy lòng vẫn còn có chút thình thịch, dù sao lúc trước này thứ đồ hư cho hắn tạo thành bóng ma trong lòng thật sự là hơi lớn, giữa không trung nổi lơ lửng mặt quỷ trận văn tiếp nhận được chủ nhân mệnh lệnh, trực tiếp chậm rãi phiêu xuống dưới, rồi sau đó chậm rãi sáp nhập vào đã kinh biến đến mức trống rỗng ván quan tài bên trên. Một loại thủy nhũ giao dung cảm giác chuyển tới, ván quan tài nội ngoại hai mặt lần nữa hiện ra phức tạp quỷ quyệt, như khóc mà không phải khóc, tựa như cười mà không phải cười mặt quỷ hoa văn, quan mục quan thể lần nữa thay đổi được hoàn chỉnh đứng lên. Ngay tại lúc đó quan mục thế giới tinh thần bên trong lần nữa trống rỗng xuất hiện một cái tân hết sức kỳ lạ kỹ năng. Thôn nguyên. Kỹ năng như tên, thôn nguyên chính là một cái có thể thông qua mặt quỷ hoa văn làm môi giới, trực tiếp từ ngoại giới thu lấy thôn vệ linh lực nhiên liệu một cái kỹ năng. Trước quan mục từng dùng qua mặt quỷ hoa văn cái này kỹ năng đặc thù ở quan trong cơ thể ngoại cũng chiếm đoạt quá đồ vật. Bất quá đang nắm giữ thôn nguyên sau đó mới phát hiện, đối với một cái vật kiện hoặc là lao bánh trưng, tốt nhất chiếm đoạt phương pháp chính là ném tới quan trong cơ thể hấp thu. Thứ yếu là sử dụng thôn nguyên kỹ năng bên ngoài cơ thể hấp thu, mà trước chính mình dùng qua cái loại này kém nhất, sẽ ở chiếm đoạt trong quá trình bị thiên địa cùng với ngoại giới vô hình tước đoạt rất nhiều năng lượng, giống như là bị cưỡng ép nạp thuế một cái dạng. Mà cái thôn nguyên kỹ năng có thể để cho quan mục không chi phí tinh thần sức lực ba lạp đem vật kiện kéo vào quan trong cơ thể, giá chính là được đóng 5% khoảng đó hao tổn thuế. Này ngược lại coi như là cái thực dụng kỹ năng a. Quan mục lấy thần thức cảm thụ thôn nguyên tạo thành văn tự thở dài nói, có kỹ năng này sau này gặp lại cảm thấy thứ tốt liền có thể len lén giải quyết, như vậy không thể nghi ngờ là thấp xuống bản thể chân chính chức năng bị phát hiện tỷ lệ, cũng có thể tốt hơn nhanh hơn hấp thu tài liệu thực tế. Hơn nữa cái này thôn nguyên có thể nuốt không chỉ là linh khí mà thôi, nó càng giống như là một máy hong gió máy, chỉ nếu là không có thật thể cái gì cũng có thể hút. Quan mục thoáng cái tới thử một chút hứng thú, đúng lúc bây giờ không cách nào di động, mà chiến khôi bị hắn phòng ngừa hư hại chôn, vì vậy quan mục tiến hành rồi ngắn ngủi còn dự chi sau, trực tiếp lấy thần thức tiếp xúc mặt quỷ hoa văn, sử dụng thôn nguyên kỹ năng này. Ông với mặt quỷ hoa văn trước đột nhiên xuất hiện một cái quanh quẩn nhàn nhạt hắc khí vòng xoáy, giống như là một viên lận quẩn tinh đồ, không ánh sáng lại quỷ quyệt. Chương 171, tân cách chơi. Ú a ú a ú a. Thấy vòng xoáy xuất hiện trong nháy mắt, cho dù là toàn bộ hành trình đều là nhìn ở trong mắt, quan mục vẫn là hưng phấn quái kêu thành tiếng, đây chính là vượt thời đại đồ vật, trên địa cầu khoa học gia liền nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật, bây giờ đang ở tay mình. Hôm ngoại thử cùng bên ngoài viên này cầu cầu thành lập câu đối trên hệ sau đó, một cổ kỳ lạ cảm thụ nhất thời tràn đầy quan mục toàn thân, hắn chỉ cảm giác mình thần thức giống như là trong lúc bất chợt bó cột vào một cái to lớn đầu gió trên, từ nhỏ cầu đang lên mở sức lôi kéo mạnh vô cùng, phảng phất liền ý thức đều phải bị hút vào. Hút. Quan mục điều khiển thôn nguyên đi thành phong huyệt chậm rãi từ quan thể rất nhanh thoát khỏi, rồi sau đó hướng về phía mặt đất chính là một phát, to lớn sức lôi kéo nhất thời tác dụng trên mặt đất, trực tiếp từ dưới đất vén lên một tảng lớn một người cao tấm đá. Tấm đá là không có gì linh lực ở, quan mục vừa dùng lực to lớn hấp lực liền trực tiếp đem tấm đá xoay bể nát. Quan mục suy nghĩ lại chuyển động, nhớ tới lúc trước mặt quỷ hoa văn dùng qua một chiêu, trực tiếp đem thôn nguyên đi thành vòng xoáy mở rộng mở, rồi sau đó một bên lôi cuốn ở quan thể, bên kia phong tỏa chôn chiến khôi địa phương đồng phát động, mặt quỷ hoa văn đường còn quang hoa lưu chuyển, giống như là có một bàn tay vô hình ném đầu như thế, quan thể trực tiếp bị cuốn kẹp thôn
nguyên lực lượng dẫn dắt, hướng về phía ngoài trăm thước mai táng điểm trực tiếp bay đi, rồi sau đó nặng nề té xuống đất, thậm chí nghiêng cắm vào trong đất. Hắn đây nương chính là vạn tượng thiên dẫn a. Quan thể đùng, thoáng cái nghiêng cắm vào trong đất, phát ra một tiếng nổ lớn, nhấc lên trận trận bụi đất, bất quá quan mục nhưng là không có chuyện gì, ngược lại thán phục nghĩ đến. Chiêu này một dùng đến hay cùng trên địa cầu thời điểm xem qua một bộ hoạt hình trung tương đương kinh điển chiêu thức giống nhau như lúc, nếu như đem thôn nguyên kỹ năng này hấp lực phân tán đứng lên, sẽ giống như là hóng gió máy như thế, có thể dẫn dắt rời đến chọn chúng vị trí, cũng có thể đem chọn đồ vật bên trong kéo qua đến. Chiêu này đối với ngoại trừ phụ thuộc vào chiến khôi trở ra liền không có gì khác di động phương thức quan mục mà nói, nhất định chính là thần kỹ. Còn có một chiêu cay độc lớp đầy. Quan mục lần nữa linh quang chợt lóe, nội thị đến quan thể bên trong bởi vì bị mặt quỷ hoa văn điên cuồng hấp thu áp xúc, cho tới dịch hóa rồi suốt một quan tài không khí, muốn không phải nguyên lực ngưng tụ thành hoàng cổ thánh thể kinh lạc thập phần cương quyết, sở hữu không cho phép đã bị bên trong cái loại này khoa trương áp suất không khí trực tiếp vỡ vụn. Bây giờ quan thể giống như là một cái rót đầy tức bình gas như thế, quan mục đúng lúc cũng không dám tùy tiện mở nắp, không đem bên trong áp xúc chất khí tống ra đi, chợt mở nắp rất có thể sẽ đưa đến quan trọng cơ thể bộ thu đi ra bên ngoài khí ép ảnh hưởng, thánh thể kinh lạc phá hủy lời nói trước cố gắng liền toàn bộ uổng phí, mà nếu như lục trong trận đồ cái nào đại gia bị kích thích mất khống chế, đó mới thật là khóc không ra nước mắt. Nhất cử lưỡng tiện sự tình quan mục đương nhiên sẽ không bỏ qua, tâm thần câu thông mặt quỷ hoa văn, lấy mặt quỷ hoa văn làm môi giới, lấy thôn nguyên đi thành vòng xoáy vì tuyên tiết khẩu, rút lấy quan trọng cơ thể chứa đựng một phần nhỏ hơi nén, rồi sau đó hướng về phía trước tiết ra. Chỉ một thoáng, mặt quỷ hoa văn quang hoa lưu chuyển, quan mục chỉ cảm thấy một cổ hấp lực từ trong quan dâng lên, đem ứ động không khí hút đi ra ngoài một đoạn, rồi sau đó toàn bộ quan bên ngoài cơ thể mặt không gian đều là chợt run lên, tán lạc tại trên nắp quan tài mịn bụi đất trong nháy mắt giống như là bị một loại vô hình sóng trùng kích hút đi như thế, một cái nhanh mạnh vô cùng pháo không khí liền hoành đánh ra ngoài. Chỉ một thoáng, có thể nói là chân chính cắt bay đá chạy, quan mục bản thể chúng quanh trực tiếp bị dọn dẹp ra một cái mặt phẳng đến, trên đất tuyệt đối không có một chút bụi bặm, có chỉ có bị nện cơ thổ. Thôn nguyên vòng xoáy đối diện phía trước hướng trực tiếp bị hơi nén dọn dẹp ra một cái đảo tam giác diện tích đất trống. Núp ở trong quan tài quan mục lấy thần thức thấy một màn như vậy sau này hết sức vui mừng, mặc dù uy lực nhìn qua cũng không có bao nhiêu, nhưng là chiêu này thắng ở thịnh thế thật lớn, sắp nhìn một cái thập phần doan người, có thể nói trang bê, giả bộ, thần kỹ có thể. Chính là chỗ này tiêu hao cũng có chút đại. Vốn là quan mục còn dự định lấy loại này phản xung lực dùng làm chạy trốn thời điểm thay thế trận pháp trợ lực, sau khi phát hiện ở khởi động mặt quỷ hoa văn liên tục thả 3 lần thôn nguyên sau đó, thần thức của mình thể lại xuất hiện tiêu hao quá độ tình huống. Lúc này mới chỉ là 3 lần. Nếu như thật lấy nó tới chạy trốn, phòng trừng nổ cái 2-3 lần thì phải ngừng. Vật này quả nhiên cũng chính là đồ vui một chút ta, nếu thật là dùng đến địa điểm thực tế rồi, hay là trước nghiên cứu xích lực cùng dẫn lực càng hữu hiệu quả, hơn nữa thanh khí lựu đạn cũng không kém điểm tràn đầy thuần thục, thôn nguyên chủ muốn năng lực hay lại là chiếm đoạt, loại này máy sấy tóc cùng máy hút bụi cách dùng đúng là vẫn còn thiên môn đi một tí. Quan mục cũng không dám tiếp tục thử, trực tiếp cắt đứt cùng mặt quỷ hoa văn liên lạc, để cho lần nữa bình tĩnh lại. Trải qua chuyện này, nguyên nay đã đối mặt quỷ hoa văn tương đương kiêng kỵ quan mục lần này có thể nói là càng cảnh giác. Không biết rõ tại sao, này tâm tồn tại liền cùng còn lại ngũ trận đồ không một vật cho quan mục mang đến áp lực cũng càng là bất đồng. Hơn nữa lúc trước mặt quỷ hoa văn trùng quy cho hắn một loại có nào đó linh trí như thế, loại cảm giác này để cho hắn hết sức cảm thấy không thoải mái. Lúc trước bị không khí áp xúc pháo nổ tung bay lên thiên không bụi đất lúc này bắt đầu lã chã hạ xuống, gõ vào quan mục ván quan tài từ bên trên, phát ra len ken thanh âm. Lúc này mới đi quan mục từ trong trầm tư đánh thức, rồi sau đó thần thức thoát khỏi quan thể chui xuống đất. Chiến khôi liền là một kiện vật chết, bị quan mục chôn xuống sau này không có mảy may biến hóa, như vậy có thể thấy trúc lão còn là ở vào lò gặp trạng thái. Quan mục không khỏi thở dài một cái, trúc lão không có ở đây lời mặc dù hắn có thể tứ vô kỵ đạn nghiên cứu và sử dụng có liên quan này quỷ quan tài một ít năng lực, nhưng là lập tức phải tiến vào này đông vực đông hoang sở hữu tu sĩ hạch tâm địa vực, đen vân thành, không có như vậy một tôn lão yêu quái bản thân, hắn tâm lý khó tránh khỏi có chút không có chắc. Cũng bị hắn nổ phiền thành bất động, nơi đó mới là chân chính tu sĩ cộng sinh thành trì, mà không phải phiền thành cái loại này mọi góc địa phương nhỏ. Sách phiền thoái. Nhắc lên phiền thành, quan mục lại không khỏi cảm thấy có chút nhức đầu, ban đầu trong lúc nhất thời nhiệt huyết cấp trên trực tiếp đem phiền thành cho nổ, giết chết tên biến thái kia thành chủ, mặc dù hoàn toàn là lấy nhị ca thân thể không lành lặn báo quốc, nhưng là tu sĩ loại này quỷ dị loại vật, sẽ có hay không có nhân tìm nào đó hắn không biết rõ cơ hội sờ lên tới tìm hắn để gây sự, hắn bây giờ tâm lý cũng hơi sợ hãi. Tạo nghiệp a. Thân thức cùng chiến khôi dung hợp lần nữa, trong lòng quan mục thở dài, đang chuẩn bị dưới đất chui lên khiêng bản thể đuổi kịp Lý gia đội ngũ, nhưng mà quan mục còn không chờ tập trung linh lực chuẩn bị dưới đất chui lên thời điểm, trên đất phương truyền đến rõ ràng sóng linh lực. Mẹ nhà nó, có người đến. Quan mục lên ngẩn, xác nhận kia đúng là sóng linh lực sau này, cũng không để ý chạy, trực tiếp đem linh lực chìm xuống, thần thức thể cùng chiến khôi như gần như ly, phân ra một luồng xuyên thấu qua mặt đất tra xem phía trên phát tình huống. Thần thức dưới đất chui lên sau đó quét nhìn một vòng, quan mục không chỉ có vì chính mình sáng suốt quyết định mà tự hào. Quả nhiên vào hắn cảm giác, phong tỏa nơi này linh lực khí tức cũng không phải một cổ, mà là mười mấy cổ. Mười mấy cổ bất đồng tinh thần lực lượng tất cả đều phong tỏa nơi này, kia chính là nói rõ đối phương ít nhất có mười mấy người. Mười mấy người này tốc độ cũng thật nhanh, đang lúc quan mục chuẩn bị đối bản thể làm chút cấm chế cái gì, để ngừa bị bên ngoài đám người này phát hiện, nhưng mà kết quả lại là thiên không toại nhân nguyện, ở từng trận huyền quang bay nhanh sau đó, vốn là bị quan mục làm được không có một bóng người trong rừng núi cũng đã bao vây mười mấy người, những thứ này tu sĩ mỗi cái khí tức bất phàm, vầng trăng cao, linh khí dồi dào, sau khi rơi xuống đất tất cả đều là bị đập vào mắt cảnh tượng chấn nhiếp. Đến, mẹ hắn, 12 cái kim đan kỳ. Đây là thọc kim đan chứa sao? Cảm nhận được những thứ này đột nhiên bay trên người vừa tới khí tức sau này, bị chôn dưới đất quan mục không khỏi có chút kinh ngạc mắng. Từ hắn thần thức khí tức cảm thụ nhìn, 12 người này bên trong đều không ngoại lệ, tất cả đều là kim đan kỳ tu sĩ. Quan mục không chỉ có trong lòng có chút sợ, muốn là mới vừa mình là xông ra lời nói, sở hữu không cho phép chiến khôi chính là muốn giao phó ở nơi này, này 12 cái kim đan kỳ đồng loạt ra tay, vậy đối phương cho dù là cái nguyên anh kỳ cũng không nhất định có thể chịu nổi. Theo như bình thường mà nói, không vượt qua một cảnh giới là có thể hoàn toàn nghiền ép trước cảnh giới, nhưng là 12 người này bên trong có 4 người kim đan đã xuất hiện vết nước, khí tức ba động cũng xa xa không phải bình thường tầm thường kim đan kỳ có thể sánh bằng. Kim đan đại viên mãn? Không, nói đúng ra, cũng có thể gọi là giả anh. Cái giai đoạn này tu sĩ chính là đã nửa chân đạp đến vào nguyên anh kỳ trong vòng rồi, cũng chính là nửa bước nguyên anh. Chương 172, Đạo Minh Nhân. Những thứ này giả anh tu sĩ đều là chỉ nửa bước vào nguyên anh kỳ tồn tại, cho nên chiến lực tu vi xa không phải bình thường kim đan viên mãn có thể sánh bằng, nhưng mà mặt sau này không bước vào một cước khả năng quá cái 3 năm rưỡi liền vượt qua rồi, cũng có thể kẹt ở kia nửa đời không bước qua được. Cũng may, chuyện này anh tu sĩ chỉ có 4 gã, hơn nữa thật giống như đều là mỗi người vì, nếu không mà nói phiền toái còn thật là lớn. Quan mục đem thần thức ba động điều chỉnh đến rồi thấp nhất, mặc dù hắn thần thức ba động luôn luôn đặc biệt bí mật, chưa bao giờ bị chủ động phát hiện qua, nhưng vẫn là vì lý do an toàn yên lặng đi xuống, yên lặng quan sát nhóm người này. Xem ra chúng ta tới chậm rồi, Bạch trưởng lão, ngươi có phải hay không là được cho chúng ta một cái giải thích? Một người khoác đấu đồng màu đen, sắc mặt âm trầm da thịt cũng có chút đen nhánh tướng mạo người trung niên lạnh nhạt nói. Giải thích? Ha ha. Bạch trưởng lão nhân như tên, thân xuyên một thân bạch tí liễu, đầu đội nón lá, trên đấu lạp vây quanh một vòng màu trắng sa trướng, để cho người ta không thấy rõ mặt mũi. Đối mặt người trung niên vấn trách, cười ha ha, lấy loại này lãnh ngạo thái độ coi là giải thích, đối người trung niên lộ ra tương đương kinh thường. Người trung niên tính khí nhìn một cái chính là thuộc về cũng không hề tốt đẹp gì, sao có thể chịu được cái này tức, lúc này liền nổi giận, trên người chỉ một thoáng màu đen thiết xa không ngừng cuộn cuộn, giống như là muốn tùy thời thoát thể mà ra muốn người khác mà là hung thú như thế. Chó cái môn, đừng tưởng rằng lao tử không dám giết người, trước rừng kia bên trong có ta môn hóa thiết đại pháp cùng ngươi tông yêu cây mây bí thuật giao chiến vết tích, đen ngũ từ trước đến giờ nhát gan, làm sao có thể chủ động gây hấn gây chuyện. Tất nhiên là các ngươi tông môn xà đẳng bà giáp tâm hại người, chủ động làm tổn thương ta môn nhân. Người trung niên càng nói càng tức, vốn là quần quần thiết xa hoàn toàn sôi sùng sục, cũng vây quanh hắn xoay tròn, tán phát ra trận trận mang theo mỏ độc mùi tanh âm phong. Hôm nay nếu như ngươi không cho ngươi hắc gia già ta một cái giải thích, ngươi liền ở lại trong rừng này làm một cụ độc thi đi. Ha ha, hắc đạo hưu rõ ràng là người đàn ông, ngược lại là sống một bộ nhanh mồm nhanh miệng, ác nhân cáo trạng trước điểm này ta còn thực sự là không theo kịp. Bạch trưởng lão cười khẽ một tiếng, trong thanh âm tràn đầy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quyến rũ. Mở miệng trả lời. Phát hiện giao chiến vết tích đã nói lên nhất định là ta xâm hoại tông động thủ trước. Chỉ bằng ngươi một câu các ngươi hoa thiết môn ngũ trưởng lão tính tình kiếp được. Ha ha, chính là đen vân thành thành chủ cũng không dám như thế dựa vào cá nhân tình cảm tự tiện vọng đoán. Hắc lao bốn ngươi ngược lại là sống một bộ miệng chó, còn dám ở vực hỏa phái cùng linh thiếu sơn hai vị trước mặt trưởng lão bàn lộng thị phi. Xâm hoại tông bạch trưởng lão mặc dù thanh âm nghe quyến rũ, nhưng là lời nói giữa nhưng là một chút không có khách khí, tràn đầy rêu cợt ý vị. Hơn nữa đối mặt hóa cửa sát người trung niên uy hiếp, cũng là trực tiếp đã vận hành lên linh lực. Quanh thân hiện ra từng vòng màu xanh đậm ba động, tản mát ra nhàn nhạt ngai ngái khí tức. Hai vị đạo hữu, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Bây giờ thế cục còn không công khai, hơn nữa trọng thật sự đều biết này Thái Hoài luôn luôn tà mị âm độc, hắn rất có thể là cố ý sử dụng cái gì thủ đoạn, vì chính là phân hóa chúng ta đạo môn người. Một cái manh mối có chút đỏ ngầu vẻ lão giả tiến lên quên lơn, hiển nhiên đối phương muốn làm một cái người hòa giải. Chúng ta đối các ngươi sự tình ở giữa không có hứng thú, bất quá chúng ta nói một câu, ta mấy cái ném xuống đội ngũ nghi kỵ lẫn nhau kềm chế đi tới đây, có thể cũng không phải tới cãi nhau đi. Ở manh mối đỏ ngầu lão giả sau đó, một người vóc dáng khôi ngô hán tử cơ thịt cầu kết hán tử ung thanh nói: "Chúng ta bốn cái vì chính là hai cái, hoặc là lập công, hoặc là cầu tài, ngươi nhị vị nếu như đánh, chỉ hoán đạo minh sự tình, chúng ta tất nhiên ở quốc hội thượng hạng tốt nói một chút." Mẹ hắn, lại là đạo minh nhân. Lần này lao tử phiền toái. Nghe được vài người đối thoại sau đó, trong đất trong lòng quan mục không khỏi tức miệng mắng to. Đây thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hắn lo lắng nhất chính là trước khi vào thành cùng đạo minh nhân đụng vào, kết quả trên địa cầu cái kia cái gì mà Mặc Kê Nhi định luật thật đúng là mẹ hắn chuẩn, không chỉ có gặp đạo minh nhân, mẹ nhà hắn còn tất cả đều là không chọc nổi, vừa lên chính là 12 cái. Trong lòng quan mục không khỏi thở dài, cũng sớm nên nghĩ tới chỗ này rồi. Bốn cái nửa bước nguyên anh giả anh kỳ tu sĩ mỗi người mang theo hai cái kim đan kỳ, cái đội ngũ này ở Đông Hoàng cũng có tiêu diệt một loại môn phái nhỏ thực lực, có thể có thực lực bực này tồn tại ngoại trừ đạo minh trở ra, cũng không có gia tộc nào dám ngang như vậy rồi. Hay lại là cẩn thận tra một chút đi, nơi này chính là vừa mới lần đó linh lực chống giống khu vực nằm cốt, nếu như nói có cái gì dị bảo muốn hiện thế lời nói, nhất định chính là nơi này sẽ không sai. Dâu tóc đều có điểm màu đỏ nhạt lão giả quan sát một chút bốn phía sau này nói, nơi này cũng không cái gì vật còn sống khí tức.
Sâm Huệ Tông Bạch trưởng lão hiển nhiên là đối này Hồng Tu lão giả và Tráng Hán tương đối kiêng kỵ, đại khái là để tỏ lòng tuân theo. Ở đối phương sau khi nói xong lập tức đồng ý nói. Không có hắn, chỉ vì Hồng Tu lão giả tên là họ Hỏa, Tráng Hán họ Thạch, hai người một là Vực Hỏa phái tông tộc trưởng lão, một là Linh Thiếu Sơn tông tộc trưởng lão, đối phương tông môn liền lớn hơn nàng, hơn nữa còn đều là dòng chính nhân, quyền phát biểu tương đối lớn. Cũng không có cái gì sóng linh lực tồn tại, dựa theo lẽ thường, này là trước kia lần đó linh lực chống rông hay tâm, có thể tạo thành loại này diện tích hơn 10 dặm linh khí ngắn ngủi chống chỗ dị tượng, thường thường hẳn không phải đại năng tu luyện đột phá, chính là dị bảo xuất thế mới đúng, nhưng mà ở trong đó chỗ thổ địa có chút bằng phẳng trở ra, cũng không khác thường. Linh Thiếu Sơn đại hán gãi đầu một cái ra, có vẻ hơi phiền não. Thần thức phạm vi cảm ứng bên trong xuất hiện lần nữa khác thường ba động, quan mục cảm ứng một lúc sau tâm tình nhất thời càng lâm trầm. Lại người đến rồi. Lần này tới càng nhiều, chừng hơn 20 cái, mặc màu sắc khác nhau quần áo, trên người sóng linh lực cũng không phải một đường, hiển nhiên không phải dùng một cái tông môn nhân, chỉ bất quá cũng may khí tức cũng tương đối kém, đại thể đều là một ít trúc cơ kỳ con chốt thí. Đám người này hạ xuống sau đó, mỗi người đứng ở chính mình tông môn phía sau, còn rất lại có tự, chính là lúc trước Vực Hỏa phái lao đầu nhắc tới những thứ kia bị bọn họ bỏ rơi đệ tử. Như thế vừa vặn, chính dễ giải quyết chúng ta không nhiễu, nơi này nếu không có vật còn sống khí tức, có thể là dị bảo xuất thế sau đó cũng không người sống, mà là ẩn nặc đứng lên, chúng ta đây không ngại sẽ để cho các đệ tử thật tốt tìm một chút, ai tìm tới, coi như làm là ai sống được, các vị ý như thế nào? Vực Hỏa phái lão giả đưa tay sờ một cái màu đỏ nhạt tròm râu cười nói, ta không ý kiến. Vốn là một mực sát khí nghiêm nghị người trung niên thoáng cái thu trên người sát khí, lạnh lùng nói, bất quá chỉ sợ đến thời điểm có người rực nợ không chịu thừa nhận, chỉ sợ. Ha ha, đến khi đó vẫn sẽ tàn quái, ra tay đánh nhau. Hắc La Bốn, ngươi chính là cái mong chó không khạc ra được ngà voi đồ vật. Loại này chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, Bạch trưởng lão tự nhiên biết đối phương là hướng về phía tự mình tiến tới, lúc này hồi đổi rồi trở về. Hai bên đệ tử đều là nhiều chút huyết khí phương cương tồn tại, dĩ nhiên cũng không loại bỏ muốn lịnh hót ý tứ, lúc này bọn chúng đều là dương cung bạc kiếm, rất nhiều một lời không hợp liền đánh ý tứ. Nay một phó trận trượng thoáng cái đem Vực Hỏa phái cùng Linh Thiếu Sơn đệ tử cũng biết được khẩn trương, cũng là mỗi người vận chuyển linh lực, tình cảnh thoáng cái cũng có chút hỗn loạn. Tất cả dừng tay. Hai người các ngươi có thủ án đến thời điểm đạo minh nội bộ hiệp thương tốt sau này mỗi người đấu đi, ai dám chế mại chúng ta thời gian, chính là cùng Linh Thiếu Sơn gây khó dễ. Thạch họ đại hán gầm nhẹ một tiếng, một cổ nặng nghề linh áp tàng ra, giả anh kỳ tu sĩ thực lực chợt bùng nổ, ngay cả đều là giả anh kỳ nhưng là không có chuẩn bị ba người khác tất cả đều là sắc mặt mất tự nhiên cương một chút, về phần bên dưới đệ tử là bọn chúng đều là hai mắt ngất đi, thiếu chút nữa đứng không vững. Hoa Thiết môn trưởng lão và Sâm Huệ tông trưởng trong đôi mắt giản mua kiên kỵ thần sắc nặng hơn. Mặc cho thuế phàm cảnh giới đều có sự phân chia mạnh yếu, cho dù là nửa bước nguyên anh giả anh cảnh giới cũng giống như vậy, bọn họ nửa bước là căn bản liền không sau khi biết chân sẽ lúc nào đuổi theo nửa bước. Mà ngay vừa mới rồi, Linh Thiếu Sơn Thạch trưởng lao quát khẽ một tiếng nhưng là để cho bọn họ cảm thấy vô cùng mãnh liệt cảm giác chấn động, này đã nói lên, đối phương là thật nắm giữ bí mật của nguyên anh kỳ, chân chính lúc nào cũng có thể đột phá đến đông hoang nhất lưu cao thủ nguyên anh cảnh. Chúc mừng Thạch đạo hữu. Vương Hỏa phái lão giả cũng là thần sắc nhỏ dị, bất quá hắn phản ứng tương đối nhanh, trực tiếp ôm quyền chúc mừng đến. Ha ha, cảm ơn Hỏa đạo hữu. Đại hán hiển nhiên cũng không phải là cái gì khiêm tốn nhân, lại bị nhìn xuyên rồi cũng sẽ không lại nhăn nhó, mà là trực tiếp thừa nhận. Chương 173, kêu gọi đầu hàng. Đối phương này thừa nhận một cái, Hắc Bạch hai cái trưởng lão sắc mặt càng mất tự nhiên, bất quá ngắn ngủi còn dự chi sau cũng là rối rít nói hạ. Thạch trưởng lão công tham tạo hóa, quả thực đáng chúc. Chúc mừng, chúc mừng. Hai người chúc mừng đều có nhiều chút không tình nguyện, nhưng cũng là không thể làm gì. Đối phương hiển nhiên không phải là cái gì tốt sống chung nhân, một khi đối phương thành tựu nguyên anh, kia hai người liền không phải một thế giới người. Và lại, Bạch trưởng lão tất đúng là nữ tử, nữ nhân giác quan thứ 6 cùng suy nghĩ đều là tương đối nhạy cảm, nàng lập tức hô hấp hơi chậm lại, nhớ lại một vấn đề khác. Linh Thiếu Sơn phó sơn chủ đã trước đây không lâu đột phá nguyên anh kỳ, trở thành chân chính nguyên anh tu sĩ, mà một khi hắn cũng trở thành nguyên anh lời nói, kia Linh Thiếu Sơn thực lực tất nhiên là mãnh lại khuyết trương một cấp bậc. Đến thời điểm lấy những thứ này đại tông môn một khi thực lực tăng vọt tất nhiên khuyết trương cạn quy tắc, kia Linh Thiếu Sơn là nhất định phải phát động xâm lược tấn công đối địch trận doanh. Dù sao đông hoang tài nguyên cứ như vậy nhiều chút, đã bị phân không sai biệt lắm, ngươi muốn càng nhiều, vậy cũng chỉ có thể từ ở trong tay người khác cướp. Chỉ một thoáng, Bạch trưởng lao sắc mặt khó xem, bất quá cũng còn khá có màn lụa cản trở không người nào có thể thấy rõ nàng biểu tình. Nàng rốt cục thì phản ứng lại, tại sao lần hành động này luôn cảm giác là lạ, chả vốn thân là đại tông môn hẳn là có chút hằng dưỡng, mà lần này Thạch công luôn có nhiều chút nhằm vào bọn họ hai tông ý tứ, đây là muốn chế tạo cửu gia. Hoa Thiết môn theo bọn họ nội bộ tin tức, đã mơ hồ truyền ra muốn phụ thuộc vào Linh Thiếu Sơn ý tứ, dù sao hai người công pháp đều cùng địa mạch có chút quan hệ, cho nên nói, cái này nhìn như nhằm vào là hai cái tông môn, trên thực tế lại khả năng đang diễn trò. Chân chính muốn nhằm vào là bọn hắn Sâm Hoài tông. Trong nháy mắt, Bạch trưởng lão nội tâm như rơi vào hầm băng. Tâm tiếp theo cũng có chút không yên. Ừ. Đối mặt hai môn chúc mừng, Linh Thiếu Sơn trưởng lão gật đầu một cái, cũng không nói gì, vung tay lên nói. Đều đi lục soát, ai tìm được trước rồi coi như là người đó, chúng ta nói. Phải. Linh Thiếu Sơn đệ tử đáp một tiếng, chỉ cao khí ngang quét Sâm Huệ tông cùng Hoa Thiết môn liếc mắt sau này mỗi người tản ra, bắt đầu một tấc tìm kiếm cái gọi là dị bảo, nhưng mà Bạch trưởng lão lại cảm giác đám đệ tử này con mắt có cái gì không đúng, thật giống như luôn là đang liếc trộm đã biết đám người như thế, cũng là hạ lệnh làm cho mình tông môn nhân tản ra tìm, trong tối lại cho hai vị kim đan kỳ trưởng lão truyền âm. Tuyệt đối không nên cùng Hoa Thiết môn cùng với Linh Thiếu Sơn tu sĩ phát sinh mâu thuẫn. Hai cái Linh Thiếu Sơn trưởng lão nhất thời trong lòng cả kinh âm thầm ghi nhớ, cũng tản đi. Người trung niên cùng Hỏa trưởng lão cũng phân là khác xuống mệnh lệnh. Hóa cửa sắt cùng vực hỏa phái đệ tử cũng lục soát đất đội ngũ. Có chút ý tứ. Quan Mục nghe lén rồi đám người này mỗi một câu nói, lấy hắn năm đó trên địa cầu kinh nghiệm đến xem, cái kia đầu mập thai to hán tử tuyệt đối không có nghẹn cái gì tốt thí. Nhất là đối phương cái ánh mắt kia cùng thần thái, nhất định chính là cùng hắn lúc trước cái kia giúp xong Cao Phong thời kỳ chuẩn bị tìm cơ hội đuổi vài người chủ tiệm giống nhau như lúc. Có chút ý tứ. Quan Mục lần thứ hai nói ra những lời này, bởi vì hắn thấy ở mặt Quỷ Hoa Văn vừa mới bắt đầu phong thời điểm, cũng chính là đám người kia đứng địa phương, cái kia cô nàng mang theo đội ngũ rất rõ ràng tránh được thằng ngốc kia đại cái đội ngũ, hiển nhiên là phát giác rồi có cái gì không đúng, dự định đi một cái xa lánh con đường. Đạo Minh nội bộ rất không hòa hài chứ sao? Quan Mục tâm tư thoáng cái lung lay, nhìn tìm kiếm tới đội ngũ tới gần, ngược lại là không có bất kỳ tâm tình khẩn trương ở, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn phát sinh một kế. Nếu như nói Đạo Minh là một khối thiết bản lời nói, thì hắn đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm như vậy, nhưng mà nếu như vô lý, vậy cũng thao tác không gian thoáng cái liền lớn lên. Chiến khôi vẫn là bị chôn ở trong đất, Quan Mục có chút trầm tư một chút, rồi sau đó phân ra một luồng thần thức, dưới đất nhanh chóng vọt đi, rồi sau đó hướng về phía Bạch trưởng lao thân thể, liền chui vào. Chỉ bất quá Quan Mục chỉ là tiến vào Bạch trưởng lao thân thể, cũng không có xâm phạm đối phương linh đài, nếu không mà nói, dù là Quan Mục thần thức không phải chuyện đùa, cũng tất nhiên sẽ đụng phải cắn trả, dù sao đây chỉ là một sợi mà không phải toàn bộ. Cái kia, ngươi tốt ta. Quan Mục phân thần suy nghĩ một chút sau này ở Bạch trưởng lao trong cơ thể trực tiếp mở miệng nói. Ừ. Vốn là đang ở lo lắng sợ hãi Bạch trưởng lão đột nhiên cảm thấy trong đầu có người ở nói chuyện với chính mình, đột nhiên cả kinh, cả người cũng run rẩy. An tĩnh, thần thức truyền âm, bình tĩnh chớ nóng. Quan Mục nhìn đối phương cùng một đi tiểu run rẩy tựa như một run một cái, rất sợ đối phương động tác quá lớn mang đến cho mình phiền thoái, vội vàng chân an nói. Tha là như thế, Bạch trưởng lão cũng là tốt nửa ngày mới phản ứng kịp, tim đập rộn lên, sắc mặt cũng có chút đỏ lên, hiển nhiên là vô cùng chặt trương sợ tới. Ngươi trực tiếp ở ngươi trong thần thức tưởng tượng, ta ngươi liền có thể đối thoại. Quan Mục rất sợ thằng ngu này trực tiếp mở miệng, bổ sung một câu, cũng coi là trấn an tâm tình đối phương, để cho nàng tiếp nhận cái này đã có người tiến vào thân thể nàng loại sự thật này. Ngươi đến tuột cùng là ai? Qua một hồi, Quan Mục thần thức tiếp nhận được một cái mang theo kinh hoàng mềm mại nhu quyến rũ thanh âm. Ha ha. Quan Mục cười ha ha, chỉ bất quá này trong tươi cười nhưng là không có gì nhiệt độ, đối phương tông môn xà đẳng bà cái loại này lão già kia cũng không có đem đường đi nhiều lệnh, đều đã cái kia số tuổi, còn chỉ là một kim đăng kỳ, đối phương thân là một cái nửa bước nguyên anh giả anh tu sĩ. Làm sao có thể cùng một u mê thiếu nữ như thế? Này đơn giản chính là giả bộ. Nghĩ tới một cái có thể làm chính mình tổ nãi nãi nhân giả dạng làm một cái u mê thiếu nữ dáng vẻ, Quan Mục đã cảm thấy có chút muốn nói, chỉ là cười ha ha, đoán làm đáp lại. Nếu như ngươi như vậy không có thành ý, kia lão tử liền đi, đến thời điểm chờ các ngươi xâm hoại tông bị hóa cửa sắt cùng Linh Thiếu Sơn làm chết thời điểm, hy vọng ngươi cũng có thể giữ ngươi thuần chân. Quan Mục này người ta nói tiểu thuyết liền cực kỳ thất đức, chuyên chọn Bạch trưởng lão xương sườn mềm vết xẹo đâm, không nể mà nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Bạch trưởng lão biết rõ đối phương cũng giống như mình cũng là ngàn năm hồ ly, tùy tính cũng liền ngửa bài, không chơi đùa liều trai rồi. Nhìn một chút cái này, Quan Mục cam tường đàm phán kỹ xảo, đó chính là trước công xuyên đối phương chí mạng xương sườn mềm, cho ngươi nắm đối phương xương sườn mềm tiến hành bắt chẹt. Vì vậy, Quan Mục trực tiếp lấy này phân ra thần thức diện hóa ngày đó thấy xâm hoại tông cùng hóa cửa sắt mâu thuẫn tình hình thực tế truyền tin thu hình gửi cho Bạch trưởng lão. Đương nhiên, cái video này là trải qua biên tập, không âm thanh, chỉ có thể nhìn ra, ở Hắc trưởng lão cùng Thiết hộ pháp tiêu sau đó, mang theo hóa cửa sắt người cùng xâm hoại tông tử dập đầu thời điểm thả về. Bởi vì số người to lớn khác biệt cùng Hoa Thiết môn nhiều hơn một cái thiết hộ pháp như vậy cao thủ, xâm hoại tông toàn quân chết thảm, thi thể bị thiết sa ô nhiễm hoặc là bị kim hệ sắc bén linh khí cũng là cắt chia 5 x 7, tử trạng có thể nói là cực thảm. Sau đó hình ảnh biến chuyển, Quan Mục thành công lợi dụng món tạ thủ pháp biên tập, làm sa đằng ba nổ thành đầy trời huyết vũ thời điểm, Quan Mục chuyện đương nhiên xóa trừ mình ra vai diễn, mà là đổi thành Hắc trưởng lão cùng thiết hộ pháp, làm thành một bộ là hai bọn hắn đụng chết sa đằng bà dáng vẻ. Như thế nào? Thả hết này có thể nói ảnh sử kinh điển lưỡng đoạn ác ý biên tập video sau đó, ngựa khí bình thản Quan Mục hỏi. Đối phương rõ ràng đã lấy được toàn thắng, dĩ nhiên, cái này toàn thắng đối cho các ngươi mà nói, có thể là hơi quá với tàn nhẫn, bất quá cũng là sự thật, thủ thắng sau đó, Đông Hoang truyền lưu quả thật tam phương thực lực đồng quy vu tận kết cục, ngươi tin không? Quan Mục sau khi nói xong, cũng sẽ không đang khuyên nói, giữ thần thức yên lặng, để lại cho đối phương thời gian chính mình ngộ đi. Các hạ là ai? Vì sao phải quản ta xâm hoại tông sự tình? Bạch trưởng lão nhìn Quan Mục màn ảnh nhỏ sau này, trầm mặc một hồi sau này mở miệng nói. Sắp nghe một chút không có gì, nhưng là đã coi như là Quan Mục chân chính bản ngã thần thức thể đã thoát khỏi một loại sinh mạng thể phạm vi, đối với bất cứ ba động gì bên trên biến hóa cũng cực kỳ nhạy cảm, hết sức rõ ràng phát hiện đạo Bạch trưởng lão cố giả bộ chấn định bên dưới phẫn nộ cùng khủng hoảng. Ta không thế nào muốn giúp ngươi, nhưng mà ta chỉ bất quá ở chỗ này để lại một phần lực lượng mà thôi, nếu không ngươi cho rằng là thân thể của ngươi có thể tiếp chịu được bản tôn thần hàng. Quan Mục nguyên bản giọng vẫn là rất bình thản, nhưng mà phần sau câu nhưng là đột nhiên hóng gió, trực tiếp đem decibel dương cao một cái lần, hơn nữa còn tản mát ra đã chất biến thần thức tiến hành chèn ép. Dù là chỉ có phân ra tới một luồng, nhưng là quan mục thần thức kết quả trình độ gì, chính hắn cũng không rõ ràng. Chương 174, bị phát hiện. Quan mục mình cũng không rõ ràng bản thân thần thức bây giờ đang ở tu sĩ giới bên trong đến tột cùng là thế nào một cái cấp bậc, bất quá bởi vì dù sao cũng là một luồng phân ra tới thần thức, quan mục dứt khoát liền trực tiếp ra tay toàn lực rồi, tạo nên một cái có tinh thần phân liệt, suy nghĩ có chút hạt trạng thái, vì chính là nhất kinh nhất xạ có thể hù dọa Bạch trưởng lão. Sự thật chứng minh, hiệu quả phi phàm. Cứ việc quan mục có thể thả ra tinh thần áp lực là có giới hạn, nhưng là thắng ở thuần túy. Hãy cùng 10kg muối hột cùng một cân muối tinh khác biệt là như thế. Bạch trưởng lão chỉ cảm thấy có một loại kinh khủng như vậy tinh thần áp lực chợt ở chính mình trong đầu bùng ra, chỉ một thoáng chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, liền muốn tê liệt ngã xuống đi qua. Tốt tại loại này áp lực tổng số cũng không tính quá mạnh, đây cũng là ứng trước bản thể không ở nơi này lời nói, nhưng mà áp lực này mặc dù không mạnh, nhưng là thắng ở thập phần thuật túy. Chân chính đối mặt tông chủ cái này nguyên anh cảnh cao thủ thời điểm, Bạch Ngọc Tĩnh cũng không có cảm nhận được như thế thuần túy sợ hãi và áp lực, cho nên đối phương thân phận bây giờ nàng đã không cần nghiệm chứng, cũng không muốn ở chứng thực. Dù sao loại này cấp bậc tồn tại, muốn xóa bỏ nàng chẳng qua chỉ là sự tình trong nháy mắt. Bạch Ngọc Tĩnh yếu hại bị trói buộc, mà chết áp lực đang không ngừng hướng nàng đến gần. Rốt cuộc, ở tử vong cảm càng ngày càng chân thực chèn ép bên dưới, nàng khuất phục. Tiên bối, ta muốn trước ngài đề nghị, vãn bối cũng có thể đến giúp ngươi. Bị tiên bối một trận tổ hợp quyền uy bức hiếp sau đó, Bạch Ngọc Tĩnh khuất phục, trực tiếp đồng ý quan mục họp bọn yêu cầu, làm đạo minh đường nước tử. Ngươi bản nên như vậy, nếu không chẳng lẽ muốn đến chờ hậu kỳ hai cái tông môn hội bảo trì ngươi vinh dự hay sao? Quan mục vừa gặp cơ hội nói một câu. Bạch Ngọc Kính cũng là một bộ thật sâu chấp nhận dáng vẻ, bởi vì thật sự là không mò ra này cái bệnh thần kinh lộ số, vì vậy nàng cũng chỉ có thể theo đối phương ý nghĩ nói một chút. Tiền bối cần ta làm gì? Bạch Ngọc Tĩnh sau khi suy nghĩ một chút hay lại là chủ động hỏi ra cái vấn đề này, dù sao nàng cũng không ngốc, biết rõ loại này cấp bậc bệnh thần kinh một khi tìm tới chính mình, không đặt thành mục đích lời nói, đó cũng là sẽ không đi, cùng với đợi đối phương hỏi không bằng chính mình chủ động mở miệng. Coi như lên đường. Thấy Bạch Ngọc Tĩnh phi thường lên đường, quan mục cũng không có khách khí, trực tiếp mở miệng phân phó nói. Một hồi, các ngươi nhất định sẽ có người phát hiện một chiếc quan tài, này chiếc quan tài cái gì cũng không phải, cũng không có ích gì, một hồi ngươi chỉ cần để cho thằng ngốc kia đại cái đối quan tài này sinh ra hứng thú, cũng tại hắn chuẩn bị chạy trốn thời điểm ngăn hắn lại một cái hô hấp là được, ta muốn này lấy giỏi về sử dụng một hệ thuật pháp cùng chế độc xâm hoại tông mà nói chuyện, này không có độ khó gì đi. Cái gì? Tiền bối ngươi muốn giết Thạch Công? Bạch Ngọc Tĩnh bị giật mình, có chút khó tin nói. Cái gì thi công? Ta còn mẹ hắn xây tường đâu rồi, ngươi chỉ cần làm theo là được. Quan mục phân phó nói. Ngươi tốt nhất không nên cho lão tử ra cái gì sơ suất, nếu không lần kế ta cũng sẽ không cùng ngươi nói nhảm. Tuân lệnh. Bạch Ngọc Tĩnh đã bị quan mục loại này không đứng đắn người điên ngữ hoàn toàn làm cho hỗn loạn, chỉ đành phải nhỏ giọng đáp lời, hoàn toàn mất đi một cái giả anh kỳ thân phận của tu sĩ. Nhưng mà đây cũng là không thể làm gì, dù sao đối phương lai lịch quá mức quỷ dị, lại có thể trực tiếp lặng yên không một tiếng động xâm phạm thân thể nàng, lấy đối phương cái loại này kinh khủng thần thức mà nói, nếu quả thật muốn phá hủy nàng thần trí, vẫn thật là chỉ là trong nháy mắt sự tình. Thấy đã thành công kêu gọi đầu hàng Bạch Ngọc Tĩnh, quan mục ở Bạch Ngọc Tĩnh trong cơ thể để lại một đạo dấu ấn, mà sau sẽ thần thức rút về chiến khôi bên trong. Chôn dưới đất chiến khôi con mắt đột nhiên mở ra, rồi sau đó lộ ra một cái âm hiểm nụ cười. Bốn tông môn đệ tử tìm kiếm tốc độ cực nhanh, hiển nhiên liền không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này, đối với cái này chồng sống lộ ra tương đối quen lạc, rất nhanh liền phát hiện ẩn nút xa xa quan tài. Bọn tiểu đệ thấy được quan tài sau đó, vội vàng hướng về phía Thạch Công đám người ngoắc tay nói: bên này phát hiện đồ." Tiểu đệ bên này mới vừa kêu lên những lời này còn chưa tới một giây, mấy cái giả anh tu sĩ liền chợt xuất hiện ở đây trăm mét ra ngoài, tốc độ quả thực là kinh khủng như vậy, trực tiếp vây quan mục bản thể cũng giơ tay lên làm rồi cấm chế. Nơi này lại có một phó quan tài. Vực hỏa phái lão giả duỗi tay vô vô tròm dâu nhìn quan mục bản thể có chút khiếp sợ. Nhìn cái này vết tích, ngược lại giống như từ chúng ta vừa mới đứng lập địa phương. Bay tới. Không sai, hỏa đạo hưu nói có lý, nhìn vị trí cùng phương hướng, trước đúng là ta mấy cái đứng địa phương. Linh thiếu sơn ánh mắt của tráng hán nhìn quan mục bản thể mặt lộ vẻ suy tư nói. Chỉ bất quá chúng ta trước nhưng là cũng không phát hiện có phá thổ động công vết tích, kia quan tài này kết quả là từ nơi nào tới? Chẳng lẽ hay lại là vô căn cứ mọc ra hay sao? Bạch Ngọc Tĩnh giờ phút này nội tâm nhưng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Quan tài, thật xuất hiện một chiếc quan tài. Nàng vừa mới cũng không phải xuất hiện ảo giác, mà là thật có đổ xông vào nàng trong đầu còn cùng với nàng mua một vụ giao dịch. Trong lúc nhất thời, Bạch Ngọc Tĩnh tâm tư cấp tốc vận chuyển. Có thể tu luyện tới nửa bước nguyên anh tồn tại tự nhiên không phải tùy tiện cùng với hạng người, Bạch Ngọc Tĩnh cũng là có chính mình tính toán ở bên trong. Bạch trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Tráng Hán tựa như là mới vừa nhòm ngó rồi Bạch Ngọc Tĩnh trên mặt dị thường, mở miệng hỏi. Thạch trưởng lão, tiểu nữ tử đối với cái này chôn cất nói bí thuật có thể nói là không có chút nào hiểu, cho nên cũng liền bất vọng chặt đứt. Bạch Ngọc Tĩnh cười ha ha, để cho người ta không nhìn ra nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Hoa Thiết môn đạo hữu dĩ vãng không phải đối với cái này tìm phong điểm huyệt con đường rất có xem qua, hay là để cho Hắc trưởng lão tới quyết định đi. Hừ. Hoa Thiết môn trung niên tu sĩ hừ lạnh một thân, ánh mắt khinh thường liếc mắt Bạch Ngọc Tĩnh nói. Lão tử ta sẽ cùng với sẽ không kia đều là mình sự tình, quan ngươi. Thạch đạo hữu, xin phí tâm nhìn một chút. Còn không chờ Hoa Thiết Môn người trung niên lên tiếng mắng xong Bạch Ngọc Tĩnh, Vực Hỏa phái lão giả ngắt lời nói, hiển nhiên là đã không nghĩ lại để cho hai người này bóp dậy rồi. Vực Hỏa phái trưởng lão lên tiếng, người trung niên không dám không cho mặt mũi này, chỉ đành phải lên kiểm tra trước. Ồ. Người trung niên vừa đi vào quan sát, nhất thời chính là sững sờ, rồi sau đó sợ ồ lên một tiếng. Có cái gì không đúng, thập phần có cái gì không đúng, quá quái rồi. Người trung niên hai mắt sáng lên, vây quanh quan mục phát bản thể đi vòng vo tầm vài vòng, càng xem càng cảm thấy có cái gì không đúng. Rốt cuộc có gì không đúng, tinh thần sức lực, hấp tâm nói. Thạch công đã hơi không kiên nhẫn rồi, tức giận nói. Hoa Thiết Môn người trung niên thoáng cái cũng có chút lúng túng, bất quá vẫn là tiến lên chỉ một cái quan mục quan thể nói. Quan tài này, không có mảy may sóng linh lực, nhìn qua liền là một kiện vật phàm, nhưng là có giá trị không nhỏ. Người trung niên vừa nói, nâng lên một cái tay, trên tay màu đen thiết xa quần quần không ngừng, rất nhanh thì phụ ở trên tay, đem người trung niên tay bao bọc vào màu đen móng vuốt mũ trung gian. Các vị nhìn được. Hoa Thiết Môn trung niên trưởng lão trực tiếp một phản qua tay cổ tay, hung hăng một móng vuốt nào ở quan mục bản thể trên. Đổi thành tình huống bình thường mà nói, một thiết trảo cộng thêm giả anh kỳ tu sĩ thực lực, không đem quan tài này hẹo một móng vuốt tóm đến chia năm xẻ bảy đó mới kêu chuyện lạ, nhưng mà này hung bạo một trảo rơi vào trên quan tài, nhưng là ngay cả một màu trắng từng đạo cũng không có vạch ra tới. Không chỉ có như thế, từ trên quan tài tản mát ra một cổ tối tăm ba động, này ngậm lệ khí một móng vuốt rơi vào quan thể bên trên, không có dung chuyển quan thể phân nửa, cũng không có đáp lời tạo thành ảnh hưởng chút nào. Ngọc Thạch thấy một màn như vậy sau này, tại chỗ những người khác cũng không bình tĩnh, có thể rất cứng tiếp giả anh tu sĩ một đòn ngọc thạch, một khi tinh luyện hoặc là mài điêu khắc thành một món linh binh linh bảo, vậy giá trị nhưng là lớn đi. Không phải ngọc thạch, này chất liệu không phải vàng không phải ngọc, ta cũng không biết rõ là vật gì. Người trung niên tản đi ba động sau này, vừa quan sát quan tài, một vừa mở miệng nói, ta đến xem thử. Một mực yên lặng không nói Bạch Ngọc Tĩnh đột nhiên mở miệng nói, này trên quan tài đồ vật, ta từ ra đời đến bây giờ nhưng là từ không từng thấy, nghĩ đến món đó cái gọi là dị bảo hoặc là chính là nó, hoặc là ngay tại nó bên trong. Dị bảo thông huyền, nếu có thể nghiên cứu lời rõ ràng, đối tu vi nhất định là trợ tăng. Này vô cùng dẫn dắt tính lời nói lập tức khơi dậy tại chỗ nhân hứng thú, nhất là Linh Thiếu Sơn Thạch Công. Sơn chủ một cái khác đệ đệ trước đây không lâu đang đuổi bắt Hắc Mộc giáo thời điểm bị giết bỏ mình, bây giờ hắn khẩn cấp hy vọng có thể sớm một chút tiến vào Nguyên Anh kỳ, đến thời điểm có thể làm việc tỉnh thoang cái liền nhiều hơn, mà không phải giống như bây giờ căn bản không có chỗ xuống tay. Chương 175, ly gián. Chỉ bất quá cảnh giới đột phá loại chuyện này, cho tới bây giờ liền không phải ai có thể nói đoán. Mặc dù hắn đột phá đã là ván đã đóng thuyền, trong vòng 3 năm tất nhiên sẽ đột phá. Nhưng mà, 3 năm còn là quá dài một ít. Các vị đạo hữu xin lui về phía sau, để cho chúng ta xem thật kỹ nhìn một cái này cổ quái đồ chơi. Thạch công cười ha ha, úng thanh nói lại vừa là mang theo tự thân khí thế, giống như là ký hiệu lãnh địa như thế. Người trung niên mặt truy cập tử liền cứng ở trên mặt, đối phương cái ý này không thể nghi ngờ là muốn thanh tràng, nhưng là cái quan tài này là bọn hắn Hoa Thiết Môn đệ tử thứ nhất phát hiện, dựa theo chức giảng thuật quý củ, vật này hẳn là thuộc về Hoa Thiết Môn mới đúng. Cái kia Thạch trưởng lão, quan tài này là chúng ta tông môn đệ tử phát hiện. Loại này cho tới bây giờ không có bái kiến đồ vật thường thường cũng cất giấu cơ duyên lớn, nếu như cứ như vậy chắp tay nhường cho người, hắn cũng không có cái loại này khí độ cùng bộ ngực. Ồ, là các ngươi tông môn phát hiện trước. Bây giờ Thạch công trong đầu cũng là như thế nào đột phá sự tình, cũng sớm đã cấp trên, nghe được loại này phản đối lời nói sau này, lúc này quay đầu cười một tiếng, lộ ra một cái sâm răng trắng hỏi. Không sai, Thạch huynh, dựa theo chi trước định ra quy củ, ai phát hiện trước chính là người đó. Hoa Thiết Môn người trung niên hiển nhiên còn chưa ý thức được bầu không khí đã trải qua trở nên có cái gì không đúng đứng lên, đưa tay chỉ một cái đến phía sau hắn một cái đệ tử nói. Nhưng mà ngay tại hắn chỉ ra cái kia tinh mắt đệ tử một giây kế, cái kia còn không rõ vì sao người trẻ tuổi thân thể đột nhiên bao phủ lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, sau đó không có bất kỳ triệu chứng cùng dãy rủa, người kia thân thể trực tiếp phân ra, giống như là một cái rất bể sứ hoa hoa như thế, bể thành đầy đất thi khối. Đậm đà mùi máu tanh thoáng cái liền khuyết tán ra, cứ việc tu sĩ đối với cái này loại cái gọi là máu tanh cũng sớm đã gần như miễn dịch. Nhưng là đối với tận mắt thấy đồng bạn bị lăng trì phân thây Hoa Thiết Môn đệ tử mà nói, đồng bạn của mình máu tanh mùi vị trở nên đặc biệt kinh khủng. Cho tới sở hữu Hoa Thiết Môn đệ tử tất cả đều sắc mặt đại biến, đều là lui về sau một bước. Họ Thạch, ngươi đây là ý gì? Thấy đệ tử của mình lại bị ngay mặt giết chết, loại này khó có thể chịu đựng khuất nhục để cho Hoa Thiết Môn người trung niên trực tiếp nổi cơn thịnh nộ, cũng không để ý cái gì chênh lệch không chênh lệch, trực tiếp mở miệng a mắng. Cái gì có ý gì? Các vị cẩn thận một chút, quan tài này cũng không bình thường, tựa hồ là có nguyên rủa năng lực. Các vị hay lại là lui ra một ít được, để cho ta tới trai nhìn một chút. Thạch công cười lạnh một tiếng, cũng không có làm ra cái gì hồi âm, trực tiếp đem người đệ tử kia tử vong đố lôi cho quan tài, hơn nữa còn theo lại cường điệu một cái lần thanh trạng. Nghiệp vụ trình độ tinh xảo a. Ở nơi này đám người thật sự đi lên thổ địa bên dưới, quan mục thấy một màn như vậy sau này cũng trong lòng không khỏi thầm khen. Đem người đệ tử kia cắt kẻ cầm đầu dĩ nhiên chính là cái này mới nhìn qua tương đối thật thà ngốc đại cá tử, đối phương lấy chân đem kim hệ linh lực chú xuống dưới đất, rồi sau đó lặng yên không một tiếng động sờ lên, rồi sau đó đánh lén. Người đệ tử kia chẳng qua là trúc cơ kỳ thực lực, hơn nữa hắn khinh thường, không có tránh, cho nên liền chuyện đương nhiên trúng chiêu, chỉ là không nghĩ tới, này rõ ràng cũng đã sắp bước vào Nguyên Anh cảnh tông sư cư nhiên như thế bị ổi, thật sẽ xuất thủ. Công kích trúc cơ kỳ đệ tử. Hắc trưởng lão, không muốn cho Hắc Khấu đạo hữu tìm phiền toái, ta ngươi đều là đạo minh mọi người, nếu như không có chứng cứ lời nói, cũng không nên bàn lộng thị phi, ăn nói lung tung, khác quên chúng ta hai tông môn giữa hữu nghị. Ánh mắt của Thạch Công mang theo ý uy hiếp vị ở Hắc Bảo người trung niên trên mặt quét mấy vòng, người trung niên cũng là đại khái nhớ lại cái gì đó, cứ việc sắc mặt bị giận đến đỏ bừng, nhưng vẫn là nhịn được, cũng không có phát tác. Hai người bọn họ phái quả nhiên có chớ đóng hệ. Bạch Ngọc Tĩnh sau khi thấy một màn này không khỏi hít một hơi lãnh khí, Hắc Lao bốn bạo tính khí há là một người như vậy có thể khống chế. Một khi đối phương thật tức giận, đó chính là không chết không thôi, nào có nảy vài ba lời là có thể khuyên được. Cho nên bây giờ xem ra, cái kia thần bí nhân nói đều là thật, hai cái này tông môn quả nhiên là làm đến cùng một chỗ đi, chuẩn bị hố giết các nàng Xâm Hoại Tông. Ha ha ha, được à, được, các ngươi đã làm được lần đầu tiên cũng đừng trách ta làm 15 rồi. Nhìn Thạch Công chính từng bước hai mắt sáng lên ép tới gần quan tài, Bạch Ngọc Tĩnh trong ánh mắt mang theo ghét ác thần sắc, lặng lẽ vận chuyển lên linh lực, đem đầu nhập địa hạ. Quả nhiên là dị bảo a, liền trên người đoán không có gì sóng linh lực, nhưng là đi tới vật này bên cạnh hay lại là có thể cảm giác được không bình thường. Thạch Công hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm quan mục bản thể, giống như là thấy được chính mình thân thiết nhất tình nhân như thế, còn kém trực tiếp ôm vào trong ngực rồi. Ở quan tài này bên trên, hắn cảm nhận được trở thành nguyên anh cơ hội. Trước cho ngươi chút lợi lộc an một chút. Trong lòng quan mục cười lạnh một tiếng rồi sau đó phân ra cực kỳ đạm bạc một luồng thanh khí, xuyên thấu qua nắp quan tài trực tiếp xuyên vào rồi Thạch Công trong cơ thể, vốn chuẩn bị xúc một cái sờ quan tài Thạch Công thân thể đột nhiên rung một cái, mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, lần nữa túi đầu nhìn về phía quan tài ánh mắt đã mang theo điên cuồng thần sắc. Ngay vừa mới rồi, một luồng không khỏi năng lượng tiến vào thân thể của hắn, giống như là ngọn lửa ném vào rơm rạ chất, cục máu ném vào bầy cá mập, trong cơ thể vốn là trầm ổn linh lực thoáng cái bạo động lên, hơn nữa lấy một loại nổi điên tốc độ sinh trưởng, thứ hiệu quả này có thể so với ăn mạnh nhất đang dược, vẹn vẹn mấy cái hô hấp công phu, Thạch Công cảm giác mình từ trong ra ngoài lấy được một loại tân sinh, ngay cả nguyên anh kỳ đường đều tựa như thoáng cái thông suốt, tìm được phương pháp. Chỉ tiếc, cái này thể nghiệm thẻ, ngắn ngủi một cái hô hấp công phu, cái loại này thông suốt thế giới cảm giác liền biến mất, điều này không khỏi làm nếm được ngon ngọt Thạch Công có chút vò đầu bứt tai, lại nhìn về phía quan tài ánh mắt đều thay đổi. Không nghĩ tới này dị bảo lại có loại này công hiệu. Người đó cũng đừng nghĩ với lao tử đoạn. Bắt được Thạch Công kia tâm tình bên trên biến hóa sau này quan mục cười một tiếng, vốn chuẩn bị trực tiếp xuất thủ, nhưng là nghĩ lại, lại vừa là nghĩ tới một cái càng thú vị cách chơi. Chém đầu hành động mặc dù có thú, chẳng qua nếu như thế cục lăn lộn khoản không chịu nổi lời nói, vậy hiển nhiên càng chơi vui một chút. Nghĩ tới đây, quan mục lại vừa là phân ra hai sợi hàm lượng cực thấp thanh khí, rồi sau đó lặng yên không một tiếng động hướng về phía vực hỏa phái lão giả và Hoa Thiết môn người trung niên vượt qua, về phần Bạch Ngọc Tĩnh, quan mục giữ lại hữu dụng, còn không bây giờ muốn liền giết chết nàng, vì vậy đem dục vọng mầm mống bỏ quên. Nếu là muốn chơi cẩu dành ăn, vậy thì phải trước hết để cho cẩu thay đổi tha mới được. Lưỡng đạo thanh khí lặng yên không một tiếng động từ trong quan tài chảy ra, rồi sau đó không vào vực hỏa phái lão giả và Hoa Thiết môn người trung niên trong thân thể, cùng Thạch Công vừa mới trạng thái giống nhau như lúc, hai người thân thể chợt run lên, rồi sau đó rằng co tại chỗ thật lâu không nhúc nhích, cuối cùng hòa hoãn lại sau này, đang nhìn hướng quan tài ánh mắt cũng đã trở nên không giống nhau. Vực hỏa phái lão giả ẩn núp rất tốt, mà Hoa Thiết môn ánh mắt của tứ trưởng lão bên trong đã nhiều hơn một tia khác độ. Ngay vừa mới rồi, một cổ thần bí lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn, cũng không có làm gì, chỉ là vòng quanh thân thể quanh quẩn một tuần, trong cơ thể hắn vốn là bị một đạo ám thương trực tiếp khỏi rồi. Quan tài này, không đơn giản. Người trung niên đáy mắt lập tức nổi lên nồng nặc thần sắc tham lam. Thạch trưởng lão, vật này hay là để cho ta tới xử lý đi, đối với cái này minh khí, ngoại trừ Hắc Mộc giáo vực này tà giáo trở ra, cũng chính là thường tại khu vực khai thác mỏ chúng ta Hoa Thiết môn càng hiểu hơn rồi. Hắc trưởng lão một bên chậm rãi vừa nói, vừa hướng quan tài phương hướng đến gần, để phòng ngừa đối phương lại đột nhiên mang theo quan mà chạy. Ha ha, không cần, chúng ta Linh Thiếu Sơn lại không phải là không có am tường này đạo nhân, sẽ để cho chúng ta mang về, phá trừ nguyền rủa sau này sẽ cùng mấy vị chia sẻ. Thạch Công cười ha ha nói, bất quá tiếng cười kia cũng không thế nào chân thành, hơn nữa vô tình hay cố ý đem quan tài hộ ở sau lưng. Chỉ có thực sự hiểu rõ sử dụng quan nhân, mới biết rõ đó là một loại như thế nào cảm giác, mà một khi có loại cảm giác đó, giống như là huyền ma túy như thế, đã không cách nào nữa thoát khỏi. Lão Phu ngược lại là có chủ ý. Nếu nhị vị với nhau cũng không phải đặt so với tín nhiệm, vậy không trở ngại để cho lão phu đem mang tới chúng ta vực hỏa phái dưới đất hỏa vực bên trong cất giữ, nơi đó là chí cương chí dương địa phương, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bị này âm tà chi vật quấy phá tình huống, nhị vị ý như thế nào? Vốn là rất ít phát biểu ý kiến vực hỏa phái lao giả hoành chen miệng nói, trên mặt vẫn là mang theo bộ kia người hiền lành nụ cười, chỉ bất qua ánh mắt lại là dừng lại ở kia chiếc quan tài tiến lên. Chương 176, chơi với nhau. Quỷ tài tin tưởng ngươi đây. Lần đầu tiên, Linh Thiếu Sơn cùng Hoa Thiết môn ở cùng một chuyện cái nhìn bên trên đạt thành cộng hưởng. Viêm trưởng lão ngươi năm này tuổi đã cao, chúng ta mấy cái này vãn bối kia có thể cho ngươi gặp cái này tội, được cái này mệt mỏi, hay lại là đặt ở Hoa Thiết môn đi. Chúng ta nói hết rồi muốn bắt bên trên Linh Thiếu Sơn, Hắc lão bốn, ngươi có phải hay không là điếc, cũng là ngươi không nghe được tiếng người. Cộng hưởng là ngắn ngủi, nhất trí đối ngoại tức đoạt rồi vượt hỏa phái muốn ngư ông đắc lợi sau đó, hai nhóm nhân lại vừa là cãi vã. Ai cũng đối xử lý quan tài quyền lợi không chịu buông tay, chỉ có Bạch Ngọc Tĩnh đem mặt mũi nuốt ở xa trướng bên trong liếc mắt không phát, trong mắt lại là có chút kinh ngạc ý vị. Dù sao một màn trước mắt quả thực là có chút quỷ dị, để cho người ta không mò ra đầu não. Nếu như nói Linh Thiếu Sơn cùng Hoa Thiết Môn cãi cũng chính là cãi, mà luôn luôn tương đối siêu thoát vượt hỏa phái lại cũng đúng vật này cảm thấy hứng thú, cái này coi như phi thường thế nhị. Ba nội hắn, tiểu gia ta đời trước cũng chưa có bị như vậy tranh thủ quá, đời này gặp phải tranh thủ chúng ta cũng không phải thứ tốt gì, hai cái lạn hóa một cái lao giả, đây chính là nhân sinh đi. Nhìn ba phái ở đó lá mặt lá trái, trả giá, quan mục không khỏi có chút phiền lòng, hắn là tới gây sự, là nghĩ đến xem chém người, mà không phải đến xem trả giá. Cái này không thể được a. Quan mục không nghĩ nhìn lại đám người này vết mực, trực tiếp để cho bản thể run rẩy một chút, rồi sau đó dị tản ra một phần nhỏ thanh khí, rồi sau đó lại thuộc về vu bình tĩnh. Này một liên xuyến động tác sau đó, đổi lấy tới kết quả không thể nghi ngờ là đạt tới quan mục dự chủ. Quan tài phát ra dị động một cái tử liền hấp dẫn tới tại chỗ người sở hữu chú ý, bầu không khí quỷ dị xấu hổ mấy giây sau đó, ai cũng không giả bộ, trực tiếp ngửa bài. Hoa Thiết Môn đối với cái này chiếc quan tài tình thế bắt buộc. Người trung niên giọng trầm thấp, khuôn mặt nham hiểm nói, trên người màu đen thiết sa cuộn cuộn, giống như là bầy ong như thế, phảng phất có sinh mệnh lực một dạng phát ra kinh người ông minh. Ngươi nghĩ khó tránh khỏi có chút quá tốt đẹp, chúng ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là lý trí một ít. Thạch Công Nhanh cười một tiếng, hai cái bàn chân gấu như thế quả đấm đụng vào nhau, phát ra kim thiết xuôi ngược thanh âm, đã là chuẩn bị động động thủ. Hai vị, lão phu nguyên vốn không nên tố chuyện nơi này, nhưng là món đồ này đối tại chúng ta vượt hỏa phái nhân mà nói có rất trọng yếu chỗ dùng, thật sự bằng vào chúng ta thủ hạ xem hư thực đi. Vượt hỏa phái lão giả nguyên vốn có chút phiếm hồng râu tóc giờ phút này đều đã biến thành thật chính hồng, trên người khí tức cũng đột nhiên tăng cao một cái tầng thứ không dừng được. Tốt lắm, vậy thì luyện một chút. Thấy vực hỏa phái lão giả cũng đã bày ra tư thế, tính khí không thế nào tốt Thạch Công trực tiếp vận chuyển linh lực, rồi sau đó mạnh mẽ quyền hướng về phía Hoa Thiết Môn đen bốn đập tới. Trước quét sạch dư thừa nhân. Hướng này là hắn quy tắc làm việc. Mà đối phương hiển nhiên cũng là sớm có dự liệu, trên người thiết xa cuộn cuộn, trực tiếp sử dụng ra một cỗ dây dưa tinh thần sức lực, lấy nặng nghề thiết xa khỏa kẹp lại Thạch Công này nhanh mạnh một quyền, muốn thao xuống này một vòng lực lượng. Nhưng mà đen bốn hiển nhiên là đánh giá thấp Thạch Công một quyền này uy lực, đối phương đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi. Vì vậy một quyền này bên trong không có bất kỳ loẹ loẹt cũng không có bất kỳ nương tay, trực tiếp chính là mãn giật kim khí sát phạt chi quyền, một khi bị đánh trúng liền khó tránh khỏi rơi vào cái bị kim khí cắt tới chia năm xẻ bảy kết quả. Đen bốn thấy một quyền này thật sự có chút khó mà khống chế, dứt khoát trực tiếp hướng trên mặt đất đập tới, đem Thạch Công quyền kính trực tiếp vứt xuống đất, rồi sau đó một chảo hướng về phía con mắt của Thạch Công liền bắt tới. Đùng. Một tiếng, mặt đất giống như là bị đạn đại bác nổ quá như thế, trực tiếp tại chỗ mở rồi một cái hố to, tứ tán kim khí bay ra khắp nơi đều là. Thậm chí còn có tốt mấy đạo dư âm là gián chiến khôi ra đầu bay qua, suýt nữa liền trực tiếp để nhóm này nhân cầm hắn một huyết. Bị dọa sợ đến quan mục không khỏi lại để cho chiến khôi đem thân thể giảm thấp xuống một ít. Bên ngoài hai người đánh lửa nhiệt, ngược lại ai cũng không có lý tới vực hỏa phái lao giả, vô luận là Thạch Công hay lại là đen bốn ý tưởng cũng rất đơn giản, chỉ cần là đưa cái này cản trở giải quyết cho rồi, kia đến tiếp sau này liền không có vấn đề gì quá lớn rồi. Quá an tĩnh rồi, như vậy sao được, vùng được náo nhiệt lên mới được. Sát súc ở trong đất quan mục nhìn thấy bên ngoài bốn cổ đội ngũ đệ tử cũng đều ở mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhất thời liền giận không chỗ phát tiết, đánh nhau loại chuyện này trọng yếu nhất chính là một cái không khí, tất cả mọi người được tham dự trong đó, hưởng thụ cái này vui vẻ mới được, nếu không mà nói vậy cùng trò khỉ khác nhau ở chỗ nào. Nghĩ tới đây, quan mục thần thức phân ra một luồng tiến vào bản thể bên trong, rồi sau đó mượn từ quan trong cơ thể vẫn còn ở dưỡng đại hoang thể kinh lạc, đổi lại nguyên lực, chậm rãi dưới đất đi thành một cây toàn thân đen nhánh, tốt đỉnh sắc bén, cái quan sát, thừa dịp đen bốn công kích không cản trở, một cây cái quan sát trực tiếp từ dưới đất vận hành. Lấy một loại tốc độ kinh khủng chạy tới Linh Thiếu Sơn đệ tử trước, rồi sau đó mạnh dưới đất chui lên. Linh Thiếu Sơn đệ tử căn bản là không kịp phản ứng, bọn họ sự chú ý còn trên chiến trường, thế nào cũng sẽ không nghĩ tới có một cái bệnh thần kinh vì khích bác ly rắn đã roi theo bọn họ. Cái khoan sắt dưới đất chui lên, trực tiếp xuyên qua một cái Linh Thiếu Sơn đệ tử lồng ngực, rồi sau đó dư thế không giảm, lại vừa là liên tiếp xuyên thấu hai người sau này, mới dư thế không giảm tiếp tục bay ra ngoài cuối cùng làm. Một tiếng đóng vào trong núi đá. Hoa Thiết Môn đồ chó con các ngươi muốn chết sao? Làm Linh Thiếu Sơn đệ tử phản ứng kịp sau này, tam người đệ tử đã hoàn toàn lạnh thấu. Một màn này không khỏi làm còn lại Linh Thiếu Sơn tử đệ trực tiếp cuồng hóa, hai phương trưởng lão giao thúc lúc đó sau khi, các ngươi mẹ hắn còn dám đánh lén. Vậy ông đập lưng ông. Linh Thiếu Sơn đệ tử mắng một câu sau đó trực tiếp cũng là tiến vào trạng thái chiến đấu, vận chuyển lên linh lực ngưng kết thành kim hệ thuật pháp sau này, cũng không có cái gì có gọi hay không kêu này nói một câu, vọt thẳng đến Hoa Thiết Môn phương hướng liền ném tới. Vốn là Hoa Thiết Môn đệ tử thấy Linh Thiếu Sơn đệ tử dường như đã xảy ra chuyện gì còn dự định thích hợp một chút nhìn xem náo nhiệt, nhưng mà còn không chờ nhìn thanh nhân, liền đã thấy phô thiên cái địa kim hệ thuật pháp hướng về phía đã biết đội ngũ kêu tới một màn. Địch tấn công. Địch. Lời nói còn không chờ nói một nửa, cái này Hoa Thiết Môn đệ tử cũng đã bị một phát kim quang cho chém đứt đầu. Mẹ, theo ta cùng tiến lên, đám người này còn dám động thủ, giết bọn họ. Hoa Thiết Môn đệ tử vừa nhìn thấy người một nhà bị giết chết, đang thời điểm liền nóng nảy, rối rít nhặt lên mỗi người linh binh xông ra ngoài, cùng giống vậy đỏ mắt Linh Thiếu Sơn đệ tử đối với nhau. Hai hai một đụng nhau, cũng không cần giải thích cái gì, trực tiếp liền đánh rồi, hạ được đều phải chết tay. Đủ loại thuật pháp cùng tiếng binh khí va chạm không bên hai, rất nhanh thì xuất hiện thương vong. Lần nữa thấy máu vậy càng là hết sức đỏ con mắt, vì vậy hai bên nhân cũng đã là hoàn toàn không kéo ra rồi. Này mới đúng mà. Trọng ở tham dự, trung quy đứng đờ người ra vậy kêu là cái gì chuyện? Khách Bác Ly gián để cho hai nhóm nhân bóp đứng lên, sau này quan mục liền đem sự chú ý đặt ở giữa chiến trường, dự định thừa dịp bất ngờ cho thêm Linh Thiếu Sơn hoặc là Hoa Thiết Môn nhân tới một cái nữa ác, dù sao này hai bên nhân hắn đều đã đắc tội chết, không tồn tại với ai khách khí một chút là có thể giải hòa này nói một câu. Xâm Huệ Tông đệ tử cùng Bực Hỏa phái không khỏi đều có chút chố mắt nhìn nhau, cái này còn không có cái thời gian đốt hết một nén hương, vốn là nói đều tốt, làm sao lại trực tiếp hòa hợp lại rồi, hơn nữa đánh vẫn như thế ác. Chúng thiết sát. Đen bốn cái miệng phun ra một cái nồng nặc khói đen màu độc, hướng về phía Thạch Công mặt liền chào hỏi đi qua, đều đã đánh đến trình độ này cũng đã là tương đương với hạ tử thủ, không cần phải giấu giếm. Hoa Thiết Môn trùng thiết sát một chiêu này danh tiếng ở Đông Hoang vẫn tương đối vang dội, màu độc loại vật này một loại cũng dược thạch cũng là vô giải. Thạch Công không muốn cùng cứng rắn chắc ép, quả quyết mau tránh ra, tránh thoát một khẩu này khói độc. Cái này không thể được, một khẩu này màu độc gần nửa năm mới có thể để giành được đến, nếu như cứ như vậy giải tán cũng quá đáng tiếc. Nghĩ điểm nơi, quan mục quyết định lấy giúp người làm niềm vui. Không thể để cho đen bốn này gần nửa năm tâm huyết cứ như vậy lãng phí à, vì vậy quan mục tiểu lén lút kích hoạt mặt quỷ hoa văn, lấy thần thức vận chuyển thôn nguyên kỹ năng, ở khói đen màu độc ngay phía trên mở một cái tiểu hình mắt báo. Kiểm tra một hồi bên trong sân giải rác sau này, quan mục không hề có một chút nào khách khí, trực tiếp khởi động mắt bao bắt đầu hòng gió, một cổ hơi nén tà phong lập tức thông qua thôn nguyên mắt bao hướng ra phía ngoài tống ra, rồi sau đó cuồng phong cuốn tập đến đen bốn kia một cái màu độc, hướng về phía cho tới nay cũng đang quan chiến vực hỏa phái liền chào hỏi đi qua. Chương 177, đại loạn đấu. Vực hỏa phái tu sĩ vốn là đứng đờ người ra bán được chính sảng khoái, tiếc là không làm gì được đột nhiên gặp gỡ loại biến cố này, vốn là cùng mình không có chút nào liên quan, đảo mắt công phu liền bị liên lụy đến này phòng trong đi, thấy kia một cổ đậm đà màu độc khói đen, tuyệt đại đa số vực hỏa phái đệ tử cũng không có phản ứng kịp, cũng mau tránh ra. Tam vực cách hỏa. Vực hỏa phái lão giả cũng là quá sợ hãi, không nghĩ tới kia công kích lại đột nhiên chuyển hướng, vội vàng hướng về phía dưới đệ tử gầm thét một tiếng, rồi sau đó tập trung toàn thân linh lực, vây tay gọi ra một đạo cự đại hỏa hoàn cùng khói đen đối chủng. Màu độc khói đen cùng hỏa hoàn đụng nhau đụng, phát ra đùng đùng thanh âm, phần lớn màu độc bị lao giả cản lại, nhưng mà cũng không phải toàn bộ, vẫn có phần nhỏ màu độc bị quan mục kia một cái tà gió thổi đến vực hỏa phái đệ tử đám người trong đống, thoang cái liền có không ít vực hỏa phái đệ tử vì vậy gặp nói, bị khói đen bình phun một cái mặt đấy, cơ hồ là trong nháy mắt sự tình, những đệ tử này lập tức thay đổi đến sắc mặt tím bầm, miệng sùi bọt mép, con mắt ngoại lợn, trên người mạch máu toàn. Bộ nổ tung, thê thảm mà chết. Hắc lão bốn. Người làm chuyện tốt. Vực hỏa phái lão giả không bao giờ nữa phục chi lúc trước cái loại này ôn hòa thần sắc, mà là tựa như giận dữ hùng sư như thế, râu tóc đều dựng, quanh thân nhóm lửa quang, hiển nhưng đã là động tức giận. Hiểu lầm. Hắc tứ bị Thạch Công giác công, căn bản hoàn mỹ giải thích nhiều, hơn nữa đối với Phương cũng không muốn cho hắn cơ hội này giải thích, hắn chỉ có thể vội vàng đều một câu như vậy. Hiểu lầm. Lão giả hiển nhiên không thể nào tin tưởng loại này hoang đường giải thích, đối phương là nửa anh kỳ cường giả, làm sao có thể sẽ làm ra chiến kỹ thả lệnh loại chuyện này, duy nhất giải thích liền là cố ý. Cái hiểu lầm này lão đầu tử ta ghi nhớ. Hy vọng sau này quý môn đi ra ngoài lịch luyện thời điểm không nên bị lão phu gặp, không đúng vậy sẽ phát hiểu lầm. Lão giả cả giận nói, vực hỏa phái đệ tử có tác dụng khác, vì vậy chọn cực kỳ nghiêm khắc, số lượng cũng thập phần thưa thớt, kết quả tại hắn một cái sơ sẩy bên dưới chết nhiều như vậy, hắn đều nhanh đau lòng muốn chết. Mặc dù Thạch Công mặt ngoài là một cái thật thà đại hán dáng vẻ, nhưng là hắn có thể không có chút nào thật thà, ngược lại mà phi thường âm hiểm, mắt thấy bây giờ Hắc Tứ nhân vì một cái hiểu lầm đắc tội vực hỏa phái tu sĩ, tâm thần chính là lúc hỗn loạn sau khi phát huy trọn vẹn thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi nguyên tắc. Không chỉ không có dừng tay, ngược lại gia tăng tần suất công kích, hơn nữa dần dần hạ tử thủ. Luận cảnh giới tu vi, Hắc Tứ vốn là không phải đối thủ của hắn, này tình huống như thế kéo dài đến, Hắc Tứ đã là xuất hiện bại thế. Đi chết đi. Thạch Công cắn chặt Hắc Tứ một sai lầm cạn tào giảo máng, rốt cục thì đánh đối phương trung môn mở rộng ra, lúc này nhanh cười một tiếng, nhấc quyền tụ tập bá đạo vô cùng kim hệ linh lực rồi sau đó hướng về phía Hắc Tứ ngực vị trí đánh mạnh đánh đi. Hắc, cơ hội tốt. Một mực cẩn giấu tìm cơ hội quan mục đỡ thời thần tình dung một cái, thuần gian di động phong huyệt đến Hắc Tứ phía dưới. Rồi sau đó khởi động phong huyệt, trực tiếp đem thân thể đối phương ra tốc hút tới rồi trên mặt đất. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, người bình thường căn bản không kịp phản ứng, vô luận là Hắc Tứ hay lại là Thạch Công giống như vậy, Hắc Tứ lấy một loại không thể nào tốc độ đột nhiên ra tốc rơi xuống, đổi lấy chính là một cái chênh lệch thời gian, một cái Thạch Công căn bản liền khó mà phản ứng chênh lệch thời gian, vốn là có thể vừa vặn đánh vào Hắc Tứ ngực một quyền này bởi vì đối phương đột nhiên hạ xuống, vì vậy rơi vào khoảng không. To lớn quyền lực đánh vào cùng kim hệ lực lượng nhất thời lấy Thạch Công quyền phong hướng ra phía ngoài bung ra, đánh út về phía Xâm Huệ Tông các đệ tử. Luận khích Bác Ly gián, các ngươi cũng liền có thể cho lão tử nói một chút dạy. Trốn ở lòng đất quan mục cười đặc biệt âm hiểm dữ tợn, nhưng mà không có bất cứ người nào có thể phát hiện hắn tồn tại, phát hiện cái này đưa đến bây giờ mất khống chế cục diện kẻ cầm đầu. Thạch Công một quyền này đánh sau khi đi ra ngoài liền lập tức phản ứng kịp không được bình thường, quyền lực tiết ra, cũng không có ở trong quyền phong truyền tới tặng lại, khi hắn dương mắt thấy rõ kết quả chuyện gì xảy ra thời điểm, tâm một chút liền lạnh nửa đoạn. Giờ phút này Thạch Công trước mặt, hoàn toàn có thể dùng thương vong một mảnh để hình dung, Hoa Thiết môn đệ tử, chính hắn tông môn đệ tử cùng với vẫn luôn rời rạc bên ngoài Xâm Huệ Tông đệ tử thi thể tán lạc đầy đất đều là, hắn vừa mới cái kia vị trí thật sự là không quá xảo diệu, vừa vặn thuộc về nửa chiến trường cùng Xâm Huệ Tông đệ tử đứng vị trí, nửa anh tu sĩ công kích, dù là chỉ là phóng xạ, cũng không phải tầm thường trúc cơ kỳ tu sĩ có thể chống đỡ được. Thạch trưởng lão, có thể cho ta một cái giải thích sao? Bạch Ngọc Tĩnh giờ phút này cả mặt bên trên sa trướng đã không thấy, lộ ra đem vô cùng mịn màng gò má, nhưng mà cái mặt này gò má đã không cần suy đạn tới phá, bởi vì nó đã phá. Một đạo hơi lộ ra giữ tận bị kim khí cắt quãng đê vỡ giờ phút này chính xuất hiện ở Xâm Hoè tông trưởng lão mặt bên trên, này một cái kim khí công kích thương cực sâu, Bạch Ngọc Tĩnh trên mặt da thịt đã bắt đầu ngoại lật, mặc dù huyết đã ngừng, nhưng là mặt nàng đã là hủy khuôn mặt. Hiểu lầm, hiểu lầm. Nhìn đến thời khắc này trong con mắt tràn đầy vẻ oán độc Bạch Ngọc Tĩnh, cho dù là Thạch Công đã sắp đột phá nguyên anh kỳ, trong lòng vẫn là cảm thấy một trận thình thịch, theo bản năng liền nói xin lỗi. Người chết huynh đệ. Trong lòng Quan Mục thở dài, chắc lưỡi hít hà nói. Cái này ngược lại hoàn toàn là ngoài dự liệu của hắn, không nghĩ tới Thạch Công trong công kích kim khí uy lực lại khủng bố như vậy, Bạch Ngọc Tĩnh lại không có né tránh, thoáng cái đem mình chuẩn bị hủy khuôn mặt. Bây giờ Quan Mục đột nhiên thì có một loại có thể xong việc thối lui cảm giác. Không có hắn, liền bằng Bạch Ngọc Tĩnh hiện ở nơi này, liền hắn nhìn cũng đánh sợ ánh mắt, Thạch Công sau này nếu là không lưu thần thoại tuyệt đối sẽ chết ở trong tay đối phương, hơn nữa tử trạng cực thảm, cái loại này. Chúng thiết sát. Đang lúc Thạch Công bị Bạch Ngọc Tĩnh cái kia đoán độc ánh mắt chấn nhiếp thời điểm, Hoa Thiết Môn hắc từ nhưng là chậm lại, hắn cũng không phải là cái gì nói võ đức nhân, trực tiếp lại vừa là một cái mỏ độc hướng về phía Thạch Công mặt liền phun tới. Ta đến giúp ngươi. Con mắt của Quan Mục sáng lên, vì hắc tứ vô sỉ ở trong lòng điểm cái đáng khen. Rồi sau đó một cái phong huyệt mở ở Thạch Công phía sau, rồi sau đó hướng vào phía trong hòng gió, sau lưng đột nhiên chuyển tới có thể phá hư thân thể thang bằng hấp lực, thoáng cái sẽ để cho Thạch Công hoàn toàn luôn cuống tay chân, cứ việc trong lúc vội vàng đôi tay chặn mặt, nhưng vẫn là bị một khẩu này mỏ độc bình phun một cái chính, trên cánh tay ngay lập tức sẽ dâng lên tím bầm, tịnh khởi rồi từng hàng bọc. Mủ, mà lấy Thạch Công nhẫn sức chịu đựng, cũng là bị độc thảm kêu một tiếng. Vô sỉ tiểu nhi, không nói võ đức. Một bên vực hỏa phái lao giả bởi vì tâm thương bản thân chết đi mấy cái đệ tử, đối Hoa Thiết Môn đã là nổi lên sát tâm. Mắt thấy Hoa Thiết Môn đánh lén được như ý, liền muốn chiếm thượng phong, kia còn có. Vì vậy lão giả quát mắng một tiếng sau đó râu tóc đều dựng mở, rồi sau đó nhanh chóng biến thành thông màu đỏ, quanh thân lập tức tạo thành từng đạo hỏa khâu, trực tiếp hướng về phía Hắc Tứ liền công tới. Chân nhân, ta nói hết rồi là hiểu lầm. Đối mặt này tản ra kinh khủng cao ôn hỏa khâu, Hắc Tứ cũng không dám thẳng anh kỳ phong, một bên giải thích vừa nhảy mở, bỏ lỡ bổ đao Thạch Công cơ hội tốt. Lão phu bây giờ cũng coi như hiểu lầm. Tứ vực hỏa hoàn. Mau. Lão nhân ra một loại cũng không phải đặc biệt thích nói phải trái. Lão giả đối mặt Hắc Tứ giải thích căn bản không hề bị lay động, trong đầu suy nghĩ cũng là mới vừa chết thảm đồ tôn, vung tay lên, bốn đạo thiêu đốt cự đại hỏa hoàn lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh hướng về phía Hắc Tứ công tới. Hắc Tứ cũng không phải là cái gì tính khí tốt, phát hiện giải thích thế nào đều vô dụng sau này cũng là phát oan. Lát mình tránh thoát lưỡng đạo hỏa hoàn sau đó trực tiếp lại vừa là một đạo khói đen hướng về phía vực hỏa phái đệ tử liền phun tới, nếu như nói trước là hiểu lầm, vậy lần này liền là cố ý rồi, tứ vực hỏa hoàn là hỏa viêm chân nhân tuyệt kỹ thành danh, hắn không tránh thoát phía sau lưỡng đạo, tất nhiên sẽ bị thương. Tiểu nhi, ngươi dám? Mắt thấy một đạo khói đen hướng về phía quý giá của mình đồ tôn môn liền bay qua sau này, lão giả là vừa giận vừa sợ, bất quá vì bảo vệ mình đồ tôn, hắn cũng chỉ được khống chế lập tức phải khóa lại Hắc Tứ hỏa hoàn đi nên đón khói đen màu độc. Nhưng mà đột nhiên thay đổi chính mình công kích cũng có giá, lấy lượng đạo hỏa hoàn triệt tiêu xuống kia một cái màu độc chi sau, lão giả cũng là một cái lao huyết phun ra, kinh mạch bị tổn thương. Viêm lão, trưởng lão, vượt hỏa phái hai cái kim đan tu sĩ vội vàng lắc mình đến lão giả bên người đỡ đối phương. Thanh tuyệt độc khu vực. Vốn là một mực âm thầm Bạch Ngọc Tĩnh đưa tay sờ mình một chút trên mặt ngoại lật lỗ, hoàn toàn mất lý trí, cũng không để ý cái gì mọi việc rồi, trực tiếp một há mồm phun ra một viên hạt châu màu xanh sẫm. Chương 178, tín ngưỡng. Hạt châu màu xanh sẫm phun ra khói độc, vọt thẳng đến Hắc Tứ cùng Thạch Công chiến đấu khu vực tràn ngập đi qua, một nữ nhân chân quý nhất dáng ngoài bị hủy, Bạch Ngọc Tĩnh đã là hoàn toàn mất đi lý trí, bây giờ nàng duy nhất ý nghĩ chính là để cho Thạch Công chết thảm. Tiểu nữ oa, thu phục ngươi độc châu, ngươi muốn hại chết tất cả đệ tử sao? Vực hỏa phái lão giả thấy Bạch Ngọc Tĩnh thả ra hạt châu màu xanh sẫm sau này sắc mặt đại biến, tránh thoát vực hỏa phái hai cái kim đan tu sĩ đỡ, cũng vọt vào chiến trường, muốn tranh đoạt độc châu. Rối loạn, rối loạn, toàn bộ rối loạn. Bốn phe nhân mã trung kim đan giờ phút này tu sĩ trong nội tâm cũng chỉ còn lại có cái ý niệm này, bốn trưởng lão đã toàn bộ rối loạn, toàn bộ điên rồi, mình và chính mình đánh thành một đoàn, mà trên đất Hoa Thiết Môn cùng Linh Thiếu Sơn đệ tử chiến đấu cũng tiến vào ác liệt, đủ loại thuật pháp quang mang cùng tiếng binh khí va chạm âm bên tai không dứt. Mu, làm mẹ hắn. Tám cái kim đan kỳ tu sĩ nhìn lẫn nhau, cũng không biết rõ tại sao, đột nhiên cảm giác phi thường táo kỉnh, luôn có một loại muốn đại chiến một trận, tám địch nhân máu tươi cảm giác, hơn nữa phía trên mỗi người đầu lĩnh cũng đều đánh đến cùng một chỗ, vì vậy không hẹn mà cùng nộ quát một tiếng cũng là loạn chiến thành một đoàn. Trong thời gian ngắn ngủi, lấy quan mục bản thể chung quanh một khu vực, hoàn toàn trở thành chiến trường, tàn chi, đứt gãy binh khí, thi thể, ngọn lửa, khắp nơi đều là. Quan mục lấy thần thức đóng cửa bên trong đáy quan tài bộ vừa mới bị hắn lặng yên không một tiếng động khởi động huyết nguyên trận đồ. Mai táng dưới đất chiến khôi trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, loại này nắm giữ toàn trường cảm giác thật sự là để cho người ta say mê. Bây giờ, đến thu thủ lao lúc. Hoàn vũ hóa nguyên kinh, thiên ti hóa nguyên thuật. Ở quan mục khởi động bên dưới, quan trong cơ thể bộ thánh thể kinh lạc bên trên quang mang phong khoáng, vô số thanh khí tia từ quan trong cơ thể nhập vào cơ thể mà ra, giống như là có sinh mệnh như thế,
mỗi người tìm được chết đi hay hoặc là sắp chết đạo minh đệ tử, xuyên qua thân thể bọn họ, rồi sau đó bắt đầu chiếm đoạt bọn họ máu thịt tinh khí cùng năng lực. Lấy Hoàn Vũ Hóa Nguyên Kinh chiếm đoạt không có lấy mặt quỷ hoa văn chiếm đoạt như vậy tỉ mỉ, sẽ còn liên đới thừa kế bị cắn nuốt đến một ít mảnh vụn trí nhớ, nhưng là Hóa Nguyên Kinh chỗ tốt chính là thuận lợi, có thể bằng nhanh nhất hiệu suất quét dọn chiến trường. Nghĩ tới đây, Quan Mục tâm tư cũng có một chút chậm, này Hoàn Vũ Hóa Nguyên Kinh giống như là cho không như thế, đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn, còn như thế phù hợp hắn thuộc tính, giống như là có một bàn tay vô hình cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thể như thế, loại cảm giác này luôn là để cho hắn có chút đối với không biết sợ hãi. Có thể tùy tiện liền lấy ra loại công pháp này tồn tại, đến tột cùng là ai, lại tại sao phải cho hắn? Nay từng cái câu đấu phía sau chân tướng dù là chỉ là cái đường danh hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Hoàn Vũ Hóa Nguyên Kinh hiệu suất cực nhanh, bị xuyên thủng thi thể rất nhanh biến thành phấn vụn, rút về mỗi một nhánh tóc đen đều mang phi thường rồi rào năng lượng, quét sạch sở hữu người già yếu bệnh hoạn sau đó, Quan Mục trạng thái có thể nói là chưa từng có được, không hổ là đạo minh tử đệ, chính là đủ bổ. Giờ phút này vô luận là máu thịt tinh khí hay lại là thanh khí, cũng phi thường rồi rào, chỉ bất quá di vãng cái loại này trận độ dị động tình huống cũng chưa từng xuất hiện, hiển nhiên còn không có đi đến tiêu chuẩn. Vậy giữa không trung giao chiến bốn người tập thể đúng rồi chiêu sau này mỗi người tan đi đến chỗ ở mình trận doanh, Quan Mục quan sát một vòng sau này không khỏi có chút chắc lưỡi hít hà, này nửa anh kỳ gia hỏa vẫn là rất mãnh, cũng đánh thành như vậy còn chưa có xuất hiện chết khốn khiếp, hắc tứ là thảm nhất một cái, bị Thạch Công cùng lão giả hợp lý giáp công, trên người ngoại trừ sâu gần thấy xương lỗ trở ra chính là nám đen vết tích, cái này nám đen cùng cái kia phan cứng đen còn không phải một cái đen, cho nên nhìn qua lộ ra phi thường chật vật. Bạch Ngọc Tĩnh tu luyện là một hệ công pháp, bản thân liền là để khôi phục lực đến xương. Trên mặt ngoại lật ra thịt đã tự đi khép lại không chảy máu nữa, nhưng là tóc lại là có chút bành trướng, hơn nữa trên người bạch tí cũng dính vào nám đen, hiển nhiên cũng là bị vực hỏa phái lao đầu chào hỏi mấy cái. Thạch Công trạng thái cũng không tốt đến quá nhiều, hai cái trên cánh tay bị hắc tứ bình phun mỏ độc cũng không có cởi ra. Độc mủ ở chảy ra ngoài đến mủ, sắc mặt hết sức khó coi, tím bầm bên trong tiết lộ ra điểm một cái lục, hiển nhiên là chung không chỉ một loại độc. Duy nhất bình thường cũng chính là vực hỏa phái lao giả, trên người ngoại trừ treo mấy chỗ vải rách, hẳn là bị thiết đâm treo, khác không có gì rõ ràng vết thương. Chúng ta tiếp tục như vậy chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Hắc tứ cả người trên dưới đều là thương, đấu đồng đen cũng mau thành vài rách giấy, căm tức nhìn ba người khác một vòng sau này nói. Cuộc chiến đấu này căn bản là không có ý nghĩa. Có chút tức giận hắn nói, bởi vì tâm tình có chút kích động, làm động tới đến sau lưng bị truy thương, cũng có chút nhe răng trợn mắt. Muốn là dựa theo khai chiến trước tình trạng nhất định sẽ có người đứng ra phản bác hắn, nhưng mà đánh thành như vậy sau này, mấy người kia tất cả đều là tỉnh táo lại không ít, cũng không trở về đánh lời nói của hắn. Chúng ta đều muốn lời nói, trực tiếp, khụ khụ. Trực tiếp đưa đến đạo minh đi không tự là, cũng không phải ai cũng không phục ai. Hắc tứ hiển nhiên là bị mở ra khiếu rồi, nhìn còn dư lại không có mấy đệ tử có chút đau thầm nghĩ. Hoa Thiết Môn vừa mới chết rồi cái trưởng lão và một cái hộ pháp cùng với một đội tuyển thủ hạt giống, kết quả không bao lâu, cạnh mình liền lại đưa đi như vậy một nhóm. Nếu như nhiều đến như vậy mấy cái, Hoa Thiết Môn cũng chính là hoàn toàn đánh không có không thể. Theo ý ngươi, Thạch Công chúng độc, vì không độc phát liền cần lấy linh lực áp chế, vì vậy không muốn nói sống, chỉ ném xuống ba chữ kia, bày tỏ đồng ý, bất quá hắn đáy mắt nhưng là lóe lên một tia thần sắc quán độc. Trước đến cho ta giải độc. Thạch Công có chút yếu ớt nói, nặng hơn độc tố hỗn hợp đến cùng một chỗ, cho dù là hắn cũng có chút không thể chịu được. Được, ta cho ngươi cởi ra. Hắc Tứ đưa tay lau một chút túi trữ vật, từ trong lấy ra một cái màu đen bình thuốc nhỏ, rồi sau đó vung tay hướng về phía Thạch Công ném tới. Thấy chai thuốc sau đó, Thạch Công thần sắc vui mừng, trong mắt kia lau vẻ oán độc bị hắn ẩn giấu đi. Nay mộ độc thập phần kim hắn luyện tập kim hệ công pháp, chỉ cần đem vật này giải trừ hết, như vậy hắn liền sẽ lập tức khôi phục sức chiến đấu, đến thời điểm ai là giao thất ai là cùng thì cá. Liền có phải hay không là những người này có thể nói liền như vậy. Thạch Công tiếp lấy chai thuốc, quay đầu với lão giả trao đổi một chút ánh mắt, hai người gần như trong nháy mắt liền đạt thành nhận thức chung, dù sao bọn họ đều có một cái chung nhau cửu nhân. Con mắt của Bạch Ngọc Tĩnh còn từ đầu đến cuối ở cổ Thạch Công khoảng đó quanh quẩn không chừng, kim khí gây thương tích lỗ thật khó khép lại, chờ đến mặt nàng chịu được, vậy cũng sẽ có một đạo hết sức khó coi vết sẹo. Một nghĩ tới chỗ này, nàng liền thập phần phẫn nộ, rất không được đem Thạch Công đá vụn vạn đoạn, để cho chết không có chỗ chôn. Gắt gao gắt gao gắt gao. Chết. Cái gì cũng tốt. Ta chỉ muốn để hắn chết. Độc nhất bất quá người đàn bà tâm, Thủy Dung đối với Bạch Ngọc Tĩnh nhất định chính là so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Theo gương mặt khép lại, vết sẹo kia dần dần xuất hiện, trong lòng Bạch Ngọc Tĩnh phẫn nộ cũng liền bộc phát rõ ràng. Mai Phục ở trong đất chờ cơ hội, Mai Phục Quan Mục đột nhiên cảm giác trên nắp quan tài như khóc mà không phải khóc, tựa như cười mà không phải cười, mặt quỷ hoa văn xuất hiện dị động, vội vàng dò xét, thần thức câu thông mặt quỷ hoa văn liền nghe được Bạch Ngọc Tĩnh kia đáy lòng cầu nguyện như thế nguyền rủa, chết. Giết hắn đi, để cho hắn sống không bằng chết. Ai cũng được, ai có thể để cho hắn vội vàng chết. Trong lòng khiếp sợ với nữ nhân này ác độc sau khi, Quan Mục cũng có nhiều chút ngẩn ra, cảm giác hình như là trộm được mặt quỷ hoa văn đặc tính, bên trái không gian trận đồ không biết rõ tại sao thích linh dược, phần đáy huyết nguyên trận đồ thích sinh động máu thịt cùng máu thịt tinh khí, tư cho đòi trận đồ thích sinh linh khí tức cùng linh hồn, quan tuyến đầu đồ thích linh binh kim loại, mà quỷ dị nhất mặt quỷ hoa văn, dường như thích tín niệm, nói đúng ra là chấp niệm, tín ngưỡng một loại đồ vật. Lần đầu tiên mặt quỷ hoa văn bạo tẩu thời điểm, chính là Quan Mục lắc lư lý ra gia đinh hộ vệ coi hắn là thành chiến thần, coi thành chúa cứu thế như thế tồn tại.
mới có thể nhanh chóng như vậy góp nhặt đủ mặt quỷ hoa văn kích hoạt cần thiết năng lượng. Mà lần này, cũng là này chủng loại tựa như cầu nguyện như thế chấp niệm hấp dẫn hắn, chỉ bất quá cái này chấp niệm là ác niệm mà thôi. Thực hành ra hiểu biết chính xác, hơn nữa quan mục cũng không muốn giữ lại một cái lúc nào cũng có thể bước vào nguyên anh cảnh giới ra hỏa trở lại đạo mình, hắn hiện tại vẫn không đánh thắng nguyên anh kỳ tu sĩ, nếu như nguyên anh kỳ tu sĩ nhiều lời nói, đến thời điểm chạy cũng không chạy khỏi. Nghĩ thông suốt hết thảy sau đó, quan mục lần này cũng không có giống như là trước kia như thế phân ra một luồng thần thức, mà là lựa chọn một loại phương thức khác. Chương 179, giải hòa. Vì có thể đưa đến tốt hơn hiệu quả, quan mục quyết định đổi một loại phương thức. Bên trong quan phía bên phải tư cho đòi trận đồ chậm rãi khởi động, quan mục thần thức lôi cuốn đến tư cho đòi trận đồ lực lượng trực tiếp dọc theo dưới đất lần nữa tiến vào bạch ngọc tĩnh thân thể. Bởi vì lần này tiến vào là toàn bộ thần thức, hơn nữa quan mục cũng không có tận lực cần nút, bạch ngọc tĩnh cơ hồ là lập tức liền phát hiện thân thể khác thường. Là ai? Ai ý thức ở trong thân thể ta? Bởi vì lúc trước đã dậy, bạch ngọc tĩnh lập tức trong thân thể ý thức hỏi. Quan mục gây khó dễ một chút trầm giọng nói, ta cảm nhận được ngươi nguyện vọng mà tới. Truyền âm đồng thời, quan mục cố ý tăng thêm tư cho đòi trận thuật có cái loại này hoàng cổ cự bá một loại lực uy hiếp, nhất thời liền ra vẻ mình thanh âm càng uy nghiêm chân thật rất nhiều. Bạch ngọc tĩnh chỉ cảm giác mình trong đầu đột nhiên truyền đến một cái xuyên việt vạn cổ thanh âm, giống như là một cái cường giả chân chính xuyên việt rồi vô tận lịch sử trường hạ, cùng hiện thế bên trong lưu lại chính mình vết tích như thế. Loại này lưu âm thanh để cho nàng cảm thấy linh hồn cũng có chút run rẩy, có một loại từ nội tâm thân ở liền muốn thần phục cảm giác. Bất quá loại thanh âm này ngược lại là càng nhiều là một loại khí thế chen ép mà cũng không phải thực lực chen ép rồi, cho nên thân là nửa anh cảnh cường giả nàng cũng không có kinh hồn bạt vía sợ mất mật cảm giác. Ngươi, miện hạ là ai? Bạch Ngọc Tĩnh vừa định lấy ngươi để gọi, nhưng là nghĩ lại, trời xui đất khiến dùng tới miện hạ tiếng xưng hô này. Ta cảm giác được ngươi căm ghét, nói ra ngươi nguyện vọng, dâng lên ngươi tín ngưỡng, ta đem thực hiện ngươi nguyện vọng, đưa ngươi địch nhân hóa thành bụi đất. Trang bức quy tắc điều thứ nhất, tuyệt đối không muốn chủ động trở về đáp người khác vấn đề, mà là lấy mình nói để dẫn dắt bị ngươi lắc lư người đi. Vì vậy, quan mục cũng không trả lời Bạch Ngọc Tĩnh vấn đề, mà là tự thuyết tự thoại. Ta căm ghét. Bạch Ngọc Tĩnh thanh âm minh tuyến có chút chần chờ, hiển nhiên còn không có hiểu vị này miệng hạ phương thức nói chuyện, nhưng mà một giây kế tiếp nàng liền lập tức nghĩ thông suốt, ngược lại đổi thành một mong mọi thần thái hỏi. Miệng hạ ngài có thể lao đi xuống, ta thật sự căm ghét người kia. Bạch Ngọc Tĩnh đột nhiên cảm giác linh hồn đều run rẩy, hoàn toàn không nghĩ tới bởi vì nàng chấp niệm cùng căm ghét lại có thể kêu đến như vậy một vị thần chi tồn tại. Thần chi loại vật này ở phàm giới cũng là hư vô phiêu miểu một loại tồn tại, có nói đây là nào đó vượt qua nhân tộc loại vật đặc thù tồn tại, có nói là phi thăng tới tiên giới tiên nhân thần niệm, có nói là một loại đặc biệt bí mật chủng tộc, chung quy lời giải thích khác nhau, hơn nữa mỗi người không giống nhau, nhưng là duy nhất cộng thông một chút chính là loại này tồn tại cũng có nào đó thần kỳ sức mạnh to lớn, có thể làm được tầm thường tu sĩ không làm được sự tình. Thực hiện ngươi nguyện vọng, dâng lên ngươi linh hồn. Quan mục cũng không biết rõ là thế nào, đột nhiên trời xui đất khiến nói ra một câu như vậy có chút không giải thích được lời nói, rõ ràng là chính bản thân hắn thanh âm, nhưng là lại cho hắn một loại này không phải hắn đang nói chuyện, mà là người khác nói cảm giác. Được, ta nguyện ý dâng lên cái gì linh hồn, chỉ cần miệng hạ ngươi có thể làm cho cái kia thạch không chết không được tử tế, hồn phi phách tán. Vừa nghĩ tới chính mình mặt đã hoàn toàn phá hủy, ban đầu bước vào tu sĩ giới chính là vì có thể thanh xuân vĩnh chú Bạch Ngọc Tĩnh bởi vì lạ thường phẫn nộ ngược lại bình tĩnh lại, giọng bình thản nói, ngươi nguyện vọng, ta đã biết, khế ước đã thành. Cái loại này không nói thật cảm giác lần nữa truyền tới, quan mục cũng không biết rõ mình tại sao lại nói ra loại này hoang đường trung nhị tử. Nhưng mà trên nắp quan tài mặt quỷ hoa văn đột nhiên lóe lên một cái, Bạch Ngọc Tĩnh chỉ cảm thấy cả người run lên, như là từ trong cơ thể nàng có vật gì bị kéo ra như thế, trong nháy mắt có một loại mình đã không hoàn chỉnh rồi, là không lành lặn cảm giác. Mà càng khiếp sợ chính là quan mục thế giới tinh thần vốn chỉ là chứa đựng đủ loại chiến kỹ công pháp kinh văn một mảnh giả tưởng địa phương. Nhưng mà hiện ở cái địa phương này, nhưng là trống rỗng xuất hiện một cái chương tương tự bảng danh sách một vật, này tờ danh sách hình dáng nhìn qua thập phần nhiều năm đầu, tràn đầy năm tháng cảm giác, cổ pháp đại khí, trên dưới tự chụp là không biết tên động vật xương cốt, nhìn qua tràn đầy dữ tợn mỹ cảm. Mà bây giờ, giúp đánh trên phía trên nhất xuất hiện ba chữ, Bạch Ngọc Tĩnh. Ba chữ kia là màu xám nhạt, nhìn qua tràn đầy hư vô cảm giác, mà để cho quan mục cảm giác khiếp sợ là, ba chữ kia dùng là hán tự. Xuyên biệt đến cái này quỷ quệ địa phương sau này hắn không thể không thừa dịp cơ hội lật xem quá phàm giới sách vở. Nhưng mà phàm giới tự cùng trên địa cầu hán tự là không có có một mao tiền quan hệ, hắn chỉ là không giải thích được sẽ đọc mà thôi, mà hán tự nhưng là quan mục từ chữ cái từng bước học, xuyên việt sau này lần đầu tiên thấy hán tự quan mục khó tránh khỏi tâm thần đô có chút kích động, đối mặt đến Bạch Ngọc Tĩnh ba chữ kia thiếu chút nữa sinh ra khác cái gì tình cảm đi. Ra. Không đúng. Tình huống gì? Tại sao lão tử thế giới tinh thần sẽ có này tấm quần trụ, hơn nữa mặt trên còn có cái này cô nàng tên. Quan mục chợt tỉnh ngộ, phát hiện vấn đề chỗ mấu chốt. Vật này hay cùng lục trận đồ như thế trống rông xuất hiện, để cho người ta không sờ được đầu não. Trước tiên đem cái kia quan tài mang đi đi, đưa đến thành chủ phủ lại định đoạt sau. Quan mục thần thức ở Bạch Ngọc Tĩnh trong cơ thể nghe được vượt hỏa phái cái kia lão đầu thanh âm, đám người này đã là dự định bắt đầu khuân đồ rồi. Quan mục cũng không do dự nữa, mặc dù chuyện khi trước để cho hắn có chút đầu góc mơ hồ, nhưng vẫn là lập tức tối lui ra Bạch Ngọc Tĩnh thân thể, trở lại chiến khôi trong cơ thể, quan sát thế cục tới. Được. Hắc Tứ đáp ứng một tiếng, liền muốn đi lên di động quan tài. nhưng mà lúc này đây một cái đại thủ nhưng là trước hắn một bước khoác lên quan mục quan thể bên trên. Hắc tứ trưởng lão ngươi bị thương thành như vậy cũng không cần khoe tài, giao cho ta là được. Thạch công khẽ mỉm cười, lộ ra sâm răng trắng, chỉ bất quá nhưng là cũng không có làm cho người ta một loại cảm giác thân thiết thấy, ngược lại cảm giác căm trầm, đối phương làm cho người ta cảm giác giống như là một cái đại hùng người mù chuẩn bị cắn người khác như thế. Lúc này trên người Thạch công mỏ độc đã bị giải dược dọn dẹp không sai biệt lắm, không có mỏ độc cấp chế, Thạch công kia đi ở người sở hữu trước mặt tu vi nội tình thoang cái liền đột hiện đi ra, Hắc tứ còn là một bộ khí tức suy yếu nửa chết nửa sống dáng vẻ, mà Thạch công đã khôi phục 6-7 thành công lực rồi. Trên người cái loại này lực uy hiếp lại lần nữa tóe phát ra. Cảm nhận được trên người đối phương tản mát ra loại khí thế này, Hắc tứ liền bây giờ biết do nếu như động thủ nữa lời nói, người chết nhất định là chính mình. Nửa bước Nguyên Anh, hắn chỉ là gần nửa bước, mà Thạch công là một cái nửa chân đều đã bước vào rồi, đây chính là bọn họ giữa chênh lệch. Nếu Thạch trưởng lão ngươi nguyện ý thay mọi người được cái này mệt nhọc, ta đây liền cảm ơn trước rồi. Hắc tứ có chút túng, không dám lại đi tranh đoạt. Không khổ cực, tất cả mọi người là đạo minh nhân, trợ giúp lẫn nhau vốn là hẳn mà. Thạch công cười nhạt, uống thanh nói: Những tông môn khác còn may mắn còn sống sót đệ tử không khỏi đều có chút sợ hãi nhìn Thạch công liếc mắt, đối phương trên người bây giờ tản mát ra chỉ có sát khí, hiển nhiên giờ phút này hắn nội tâm muốn cũng không phải như vậy lời nói. Vậy làm phiền Thạch trưởng lão nhấc một chút quan tài này đi, đổi thành một loại đệ tử cũng có thể xảy ra vấn đề. Vực Hỏa phái lão giả cũng không muốn chọc hiện ở nơi này sát khí tứ giật Thạch công, cũng là mở miệng nói. Bạch Ngọc Tĩnh không nói gì, mà bây giờ cũng không cần nàng nói gì, tại chỗ nhân gần như đều là thẩm chấp nhận để cho Thạch công trước tiếp xúc quan tài. Thạch công lạnh lùng cười một tiếng. Rồi sau đó túi người xuống đưa tay đi tóm lấy rồi quan mục quan thể hai bên. Lá gan không nhỏ, lão tử còn không có đáp ứng đi theo ngươi đây. Núp ở trong đất trong lòng quan mục lạnh rên một tiếng nói. Một cái kêu gọi đầu hàng, hai người tàn phế, một đám thối ngư nát tôm, cũng liền một khối này coi như là có nhai đầu lâu đầu, không đợi. Lúc trước đối mặt là bốn cái trạng thái toàn thịnh nửa bước Nguyên Anh kỳ tu sĩ cùng tám cái kim đan kỳ tu sĩ, quan mục tương đối kiêng kỵ, mà bây giờ trải qua hắn khích bác ly gián để cho đám người này một phen nội chiến sau đó, thắng lợi thiên bình cũng sớm đã khuynh hướng bên kia rồi. Có thể làm cho nhân đốn ngộ dị bảo, người là lão tử. Tay lập tức phải chạm tới quan tài, nội tâm của Thạch công cũng là thoáng cái kích động, với đám người này chia sẻ. Ta chia sẻ ngươi đậu con má nó. Chỉ cần lão tử ở dọc theo con đường này có này dị bảo trợ giúp đốn ngộ, đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới, liền đem các ngươi đám này cậu tạp chủng giết hết. Hoa Thiết môn tạp chủng còn dám vệ chủ. Sắt. Vực Hỏa phái lão giả kia còn muốn mệnh lệnh chúng ta. Sắt. Sâm Huệ tông đàn bà thúi dám cho lão tử hạ độc, còn muốn sát lão tử. Tiền dâm hậu sát. Chương 180, ngoan lệ. Chờ đến lao tử ngộ hiểu sau này trở thành Nguyên Anh, liền cho các người đám này cậu tạp chủng toàn bộ trả giá thật lớn. Nội tâm của Thạch công tràn đầy lệ khí thầm nói. Chỉ cần trước tiếp xúc được cái này dị bảo. Dị bảo. Thạch công đưa tay chạm ở nắp quan tài bên trên, không phải vàng không phải gỗ không phải ngọc không phải đá chất liệu vào tay lạnh như băng, mang theo nhàn nhạt khí lạnh, làm cho tâm thần người rung một cái, loại cảm giác này giống như là chạm tới mình đời này tối bảo vật quý giá như thế. Thạch công tâm tình vui thích đến không khỏi nhắm lại con mắt, trên tay dọc theo ván quan tài tử giống như là vớt ve tình nhân như thế vớt ve. Loại trạng thái này để cho không người biết nội tình nhìn qua giống như là nhìn biến thái như thế, mà một bên đang ở dưỡng thương ánh mắt của Hắc tứ bên trong lại tràn đầy hâm mộ, hận không được bây giờ đang đuốt ve tia quan tài nhân chính là mình. Với có thể làm cho tu sĩ đốn ngộ trí cao dị bảo so sánh, coi như là bị người nhìn thành biến thái thì có thể làm gì? Ngu ngốc, ngươi mẹ hắn sở biển còn. Đang lúc Thạch công đuốt ve quan tài không xa khi tỉnh dậy, trong lòng đột nhiên truyền tới một vắng lặng tràn đầy thanh âm phẫn nộ. Cái gì? Thạch công sợ hết hồn, phụ cận đây nhưng là không có người khác rồi. Nếu như có người nói chuyện vậy khẳng định là gặp quỷ. Lão tử nói ngươi chính là cái ngu ngốc, ngươi đã sở viền tay kia cũng đừng cầm đi, giữ đi, cho ngươi sở đủ. Cái này tràn đầy thô bị chi ngữ âm thanh vang lên sau đó, vốn là ánh sáng rực rỡ như ngọc nắp quan tài trên đột nhiên nổi lên vài gốc màu bạc gai nhọn, trực tiếp xuyên thủng Thạch công tay. Gai nhọn xuyên thủng Thạch công tay sau này giống như là có sinh mệnh như thế lại vừa là một cái quay đầu xuyên thứ rồi trở về, lần nữa đâm thủng Thạch công tay, trực tiếp đem tay hắn vá ở nắp quan tài trên. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện biến cố dọa Thạch công giật mình. Một giây kế tiếp chuyển tới chính là thủ bộ toàn tâm đau nhức, nhìn bị một bạc vật chất vá vào tay, Thạch công trong lúc nhất thời đều có chút không có phản ứng kịp. Trên tay đau đớn, loại vật này đã không biết được bao nhiêu năm chưa từng có, chính mình một đôi tay do vu tu luyện linh thiếu sơn độc môn kim hệ công pháp, cũng sớm đã giống như thần binh, bền chắc không thể gãy, tầm thường linh binh cũng không có cách nào đâm thủng hắn ra giấy, mà màu bạc tuyến một vật lại là dễ dàng như thế liền đâm xuyên qua bàn tay hắn. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thiết thủ ở vật này trước mặt giống như là giấy như thế. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Người mẹ hắn còn dám ngẩn ra. Cái kia phách lối thanh âm vang lên lần nữa, sau đó Thạch công kinh hãi phát hiện trên nắp quan tài cái kia quỷ dị không nhìn ra xuất xứ mặt quỷ đồ án thoáng cái giống như là sống lại như thế, hơn nữa còn đang đối với hắn phát ra để cho hắn cảm thấy tê cả da đầu đủ cười. A. Không đợi Thạch công phản ứng kịp, mở miệng nói gì, có phản ứng gì, một cổ to lớn hấp lực trực tiếp từ ván quan tài từ bên trên mặt quỷ hoa văn bên trên bung ra. To lớn hấp lực trực tiếp dính chặt rồi Thạch công thân thể, Thạch công lảo đảo một cái, không có thể kiếm thời chống cự xuống cái này đột nhiên bung ra to lớn hấp lực, trực tiếp bị dẫn dắt ở dính sắt vào nắp quan tài tiến lên. Sách. Không đến nổi đi. Hắc Tứ thấy một màn như vậy sau này khinh thường phun một cái, coi như là quan tài này là một kiện hiếm thấy dị bảo, cũng không phải như vậy đi, trực tiếp đè ở quan tài này trên, ngươi là muốn nhặt quan tài hay lại là thảo quỷ a? Những đệ tử khác cũng phần lớn là cái ý nghĩ này, nhưng mà thân là người bị hại giờ phút này Thạch Công nội tâm nhưng là cũng không có nhặt quan vãi quỷ nhàn hạ thoải mái, có chỉ có khủng hoảng.